Khúc Phi Yên nghe được trong lòng vui vẻ, dịu dàng nói, ngươi là muốn thu ta làm đồ đệ sao? Nô Minh thích nhất đó là thông minh cô gái, thấy nàng đoán được ý nghĩ của mình, liền liền thẳng nói, không sai, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Khúc Phi Yên trong lòng hơi động, lúc này cười hì hì nói, tương đương phi phi sư phụ, cái kia đến có lấy ra được công phu mới được. Lúc này, Phí Bân thừa dịp hai người nói chuyện thời khắc, nhưng là muốn bỏ lên lén lút trốn. Nguyên lai, hắn vừa nãy vận công chống đỡ thời điểm phát hiện, này cô âm lãnh sát khí dĩ nhiên hết sức lợi hại, nếu như không đề cập tới sớm tìm một chỗ yên tĩnh bước ra đến, chỉ sợ hắn một thân công phu liền vô dụng. Nô Minh nhìn ở trong mắt, lúc này liền cười nói, tốt, vậy ta liền bộc lộ tài năng để ngươi xem một chút, xem ta có không có tư cách khi làm sư phụ của ngươi. Mọi người cũng không biết Nô Minh muốn hiển lộ công phu gì thế, đều là nhìn chằm chằm hắn. Nô Minh lúc này lại là cười nhạt, đồng nhiên đưa tay lâm không hướng phía trước một chảo, một nguồn sức mạnh sinh ra theo thời thế, chỉ nghe cách đó không xa đang muốn đào tẩu Phí Bân A kinh hô một tiếng, thân thể lại bị lăng không hấp lên, nhanh chóng hướng Ngô Minh bàn tay bay đi, đảo mắt liền bị Ngô Minh một tay vững vàng nắm ở trong tay. Chương 278, ủy thác thụ phổ. Nhìn thấy Ngô Minh bỗng nhiên hiện lộ này một tay kỹ thuật như thần, ẩn ở vách đá bên trong lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm cũng không nhịn được kinh hãi đến biến sắc, liền ngay cả Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương trên mặt đều xuất hiện ngơ ngác. 23 US. Cho tới Phí Bân bản thân, bị Ngô Minh một tay tạp cái cổ trảo ở trên tay, thân không thể động, càng là sợ hãi vạn phần, trong miệng run giọng kêu lên, thả ra ta, mau thả ta ra, cho ta yên tĩnh một điểm. Nô Minh chê hắn gọi quá làm ầm ĩ, lúc này chỉ tay liền điểm ở huyệt câm của hắn Huyền Hoàng Chương mới nhất. Phí Bân thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có một đôi mắt nhưng là tràn ngập sợ hãi, thật giống như Nô Minh chính là trong ngọn núi quỷ quái. Đại ca ca, ngươi đây là công phu gì thế? Khúc Phi Yên nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, Nô Minh này một tay lăng không nhiếp vật trường, quả thực có chút ra ngoài nàng nhận thức phạm vi. Nô Minh hơi mỉm cười nói, cái này gọi là lăng không nhiếp vật trường, có thể lăng không hấp thụ đồ vật. Lúc nói chuyện, hắn tay một chiêu, trên đất hòn đá liền dồn dập tự động bay lên, chạy đến trong tay hắn. Khúc Phi Yên lần này hoàn toàn thấy rõ, tâm tư từ trước đến giờ thông minh nàng nhất thời rõ ràng, đối phương chính là trong chốn võ lâm tối tuyệt đỉnh cao thủ, đối với nàng tới nói có thể gặp mà không thể cầu, liền nàng lúc này liền dịu dàng nói, đại ca ca, ngươi thật là lợi hại, Phi Phi đương nhiên đồng ý khi làm đồ đệ của ngươi, chỉ bất quá, ta còn phải hỏi một chút ra ra cùng Lưu Công Công. Khúc Phi Yên thông minh đáng yêu, Nô Minh càng xem càng là vui mừng, liền cười gật đầu nói, đây là tự nhiên, vậy ngươi hỏi bọn họ một chút đi. Lúc này, Khúc Dương cười ha ha nói, thiếu hiệp võ công chắc tuyệt, làm người hiểm nghĩa, nếu như Phi Phi có thể bái ở ngươi môn hạ, đó là cho dù tốt cũng chỉ. Khúc Dương tự biết hẳn phải chết, hơn nữa đại nạn đem đến, trong lòng chỉ có không yên lòng đó là cháu gái này, hiện tại thấy Ngô Minh chủ động thu đồ đệ, dưới cái nhìn của hắn đó là tốt nhất bất quá chuyện. Thấy ra ra đáp ứng một tiếng, Khúc Phi Yên trong lòng thập phần vui vẻ, quay đầu hỏi Lưu Chính Phong nói, Lưu Công Công, ý của ngươi thế nào? Lưu Chính Phong biết Khúc Dương trong lòng lo lắng chết rồi tôn nữ không ai chiếu cố, lúc này có Ngô Minh này các cao thủ đồng ý thu đồ đệ, tự nhiên là một chuyện tốt, huống hồ hắn có thể thấy, này Ngô Minh là một cái có thể giao phó hiệp nghĩa chi sĩ, liền hắn lúc này cũng cười gật đầu nói, Phi Phi, ta cùng ra ra ngươi ý kiến như thế, ngươi nhanh đi bái kiến sư phụ đi. Ừm. Khúc Phi Yên hưng phấn gật gật đầu, lúc này quay đầu liền hướng về Ngô Minh quỳ gối, trong miệng dịu dàng nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi Khúc Phi Yên túi đầu. Leng keng. Chúc mừng ngài hoàn thành thư tiên hệ thống nhiệm vụ, năm đồ Phi Yên, thu được thư tiên linh thạch thư tiên điểm tạm, vô cùng khen thưởng. Ngô Minh thản nhiên tiếp nhận rồi Khúc Phi Yên quỳ lạy sau khi, lúc này mới đưa nàng phụ lên, ôn nhu nói, Phi Phi, sau đó ngươi chính là đệ tử của ta, sư phụ tên là Ngô Minh, khẩu Thiên Ngô, Nhật Nguyệt Minh. Đơn giản giới thiệu một chút về mình lai lịch thân phận, Ngô Minh liền tới đến Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương trước người, thán tiếng nói, hai vị cầm tiêu cùng gieo vang diễn tấu tiếu ngạo giang hồ khúc, quả thực chính là thiên hạ nhất tuyệt, tại hạ thực sự là ngưỡng mộ vô cùng. Khúc Dương sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng nói, nô thiếu hiệp nguyên lai cũng hiểu âm luật. Ngô Minh cười nhạt nói, ta chỉ là hiểu sơ một, hai, vẫn là từ thê tử ta nơi đó học được. Lúc này, Lưu Chính Phong đột nhiên hỏi, các ngươi phu thê là học tài đánh đàn vẫn là cái gì nhạc khí? Ngô Minh hồi đáp, ngoại trừ đàn cổ ở ngoài, chúng ta cũng từng học quá tiêu cùng nhị hồ, đương nhiên chúng ta chỉ là tự ngu tự nhạc, cùng hai vị tiền bối cao siêu tài nghệ quả thực không cách nào so với. Khúc Phi Yên khẽ cười nói, sư phụ, Phi Phi muốn nghe ngươi diễn tấu một khúc. Ngô Minh nhún vai cười một tiếng nói, Phi Phi, ngươi đây là muốn cho sư phụ xấu mặt chứ? Gia gia ngươi là đàn cổ cao thủ, ngươi nên cũng học quá đàn cổ, không bằng trước tiên cho sư phụ diễn tấu một khúc làm sao? Khúc Phi Yên hì hì cười nói, sư phụ ngươi không phải nói học quá tiêu sao, vậy không bằng ta đến đánh đàn, ngươi đến tuổi tiêu, chúng ta hợp tác một khúc làm sao? Ngô Minh vò đầu cười nói, ta hội khúc mục cũng không nhiều, ngươi nói nghe một chút, xem sư phụ có thể hay không tướng quân đừng chạy. Thấy Ngô Minh dĩ nhiên cũng hiểu âm luật, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương trong lòng đều vô cùng vui mừng, lẫn nhau đều muốn đến đem tiếu ngạo giang hồ khúc khúc phổ giao cho hai người, sau đó thầy trò liền có thể đồng thời biểu diễn. Khúc Phi Yên liên tiếp báo mấy thủ đàn cổ khúc đàn, tỉ như Cao Sơn Lưu Thủy, Hồ Gia Thập Bát Phách, Ngô Minh đều nói mình ký không rõ lắm. Kỳ thực Ngô Minh căn bản sẽ không học quá những này, ở trong mộ cổ, hai người biểu diễn đại để đều là Ngô Minh học sau này thế một ít lưu hành khúc mục, hơn nữa tiểu long nữ tự nghĩ ra, đương nhiên cũng có một chút là Lâm Chiêu Anh để lại ở trong mộ cổ khúc mục, trong đó liền có Phượng Cầu Hoàng. Khúc Phi Yên sáng giọng, sư phụ, ngươi trí nhớ như thế kém nha, cái kia Phượng Cầu Hoàng đây. lẽ nào ngươi cùng sư nương không đạn quá sao? Nghe được Phượng Cầu Hoàng, Ngô Minh nhất thời nở nụ cười, liền vội vàng gật đầu nói, này thủ sư phụ còn có thể, vậy thì này thủ đi. Không thể không nói, Khúc Phi Yên kế thừa ra ra khúc dương gen, tài đánh đàn thực sự là không sai, một thủ Phượng Cầu Hoàng biểu diễn ra, coi là thật là vô cùng êm tai. Rất lâu không có thổi qua tiêu, Ngô Minh khởi điểm còn có chút chúc chắc, phối hợp không phải rất đúng chỗ, bất quá Khúc Phi Yên hết sức lợi hại, ngược lại cũng bù đắp hắn không đủ. Đợi đến trung đoạn, Ngô Minh tiêu âm liền dần dần thành thạo êm dịu đứng dậy, hòa tan vào tiếng đàn bên trong. Một khúc Phượng Cầu Hoàng hợp tác đến cuối cùng, Ngô Minh ở Khúc Phi Yên đái động hạ, dĩ nhiên cũng thổi ra vượt qua dĩ vãng trình độ, thực sự để trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, bởi vậy cũng có thể thấy, Khúc Phi Yên quả thật đàn cổ phương diện thiên tài. Được. Nghe hai người hợp tấu xong một khúc Phượng Cầu Hoàng, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương trong lòng đều hết sức hài lòng, liền ngay cả thân thể đau xót đều hồn nhiên không để ở trong lòng. Khúc Phi Yên thả xuống cầm sau, lè lưỡi một cái nói, sư phụ, ngươi nên rất lâu không thổi tiêu đi, bằng không thì bắt đầu sẽ không như vậy chúc chắc. Ngô Minh gật đầu cười nói, là a, sư phụ là rất lâu không thổi, hầu như đều muốn vong hết. Lúc này, Khúc Dương đống nhiên nói rằng, Ngô thiếu hiệp, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Ngô Minh hồi đáp, tiền bối có cái gì chỉ giáo mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tự nhiên vâng theo. Khúc Dương hướng về Lưu Chính Phong liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi nói rằng, ta cùng Lưu Hiền đệ say mê âm luật, lấy mấy năm công lao, đặt ra này khúc, người làm giang hồ, tự tin này khúc chi kỳ, thiên cổ không có. Bởi tâm mạch đã đức, hơn nữa mạnh mẽ vận dụng nội lực đánh đàn, Khúc Dương sau khi nói đến đây, đã có chút không đáng kể. Ngô Minh nhìn ra rõ ràng, liền lúc này liền nắm chặt tay của hắn, cho hắn chuyển một chút công lực. Khúc Dương cảm kích nở nụ cười, tiếp tục nói, sau này trên đời dù cho lại có thêm Khúc Dương, không chắc lại có Lưu Chính Phong, có Lưu Chính Phong, không chắc lại có Khúc Dương. Cho dù có Khúc Dương, Lưu Chính Phong bình thường nhân vật, hai người lại không hẳn sinh ở đồng thời, gặp gỡ kết giao, muốn tìm được hai cái vừa tinh âm luật, lại tinh nội công người, tạm thời trí thú hợp nhau, tu vi so sánh, cùng đặt ra này khúc, thực là thiên nan và nan. Ai? Thở dài qua đi, Khúc Dương lại nói, ta vừa nãy quan sát Ngô thiếu hiệp thổi Phượng Cầu Hoàng, tuy rằng thủ pháp có chút chúc chắc, nhưng ý cảnh nhưng là không kém chút nào, có thể đam đến này trọng trách, hơn nữa cháu gái của ta Phi Phi, liền có thể diễn tấu này tiếu ngạo giang hồ khúc quốc y quý nữ. Đương nhiên, Phi Phi hiện tại nội lực không đủ, vẫn còn không đạt tới diễn tấu tiếu ngạo giang hồ khúc yêu cầu, chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Nói, Khúc Dương từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách đến, tiếp tục nói, đây là Cười Làm Giang Hồ Khúc, Cầm Phổ cùng Tiêu Phổ, hiện tại ta liền đem nó giao cho ngươi đến bảo quản, các loại chờ Phi Phi công lực tăng lên sau khi, các ngươi liền có thể cùng nhau nghiên cứu học tập. Lưu Chính Phong nhìn hai người cười nói, này Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc thẳng có thể ở các ngươi trong tay phát dương quang đại, ta cùng Khúc đại ca chết cũng nhắm mắt, thích làm gì thì làm, tiêu giao khoái hoạt, này không phải là Tiếu Ngạo Giang Hồ sao? Ngô Minh trong lòng hơi động, ở thêm vào trước đó từng nghe đến hai người biểu diễn Tiếu Ngạo Giang Hồ thời loại kia mỹ diệu ý cảnh, liền liền cũng không do dự nữa, lúc này không người tiếp nhận Khúc Dương trong tay khúc phổ, đưa nó hướng về trong lòng một thả, kỳ thực nhưng là tổn vào thư tiên tổn chữ trong dương. Nghĩ đến Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc nguyên bản là lệnh hồ sung đạt được, sau đó cùng Nhâm Doanh Doanh hoàn mỹ diễn dịch, Ngô Minh trong lòng mạc danh thở dài nói, xem ra là ta xuất hiện cải biến vận mạng của bọn họ, chỉ là không biết Nhâm Doanh Doanh cuối cùng hội làm sao. Ngô Minh vừa nghĩ đến Nhâm Doanh Doanh, lúc này trong đầu đỗng nhiên chuyển đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Len keng. Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhiệm vụ nội dung, cùng Khúc Phi Yên cùng Nhâm Doanh Doanh đồng thời hoàn mỹ diễn dịch Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Nhiệm vụ thời gian, không hạn chế. Cất thưởng, cầm tinh phiếu tên sách ngọ mã thư tiên điểm tạm, 50. Ngô Minh vừa nhìn thấy nhiệm vụ này, liền biết đây là một cái trường kỳ nhiệm vụ, hơn nữa lại muốn ba người diễn đấu, trong đó khó khăn liền có thể tưởng tượng được, muốn lớn hơn nhiều so với hai người hợp đấu. Bất quá, đã chênh lệch quá ba cái thư bên trong thế giới, Ngô Minh đối với nhiệm vụ đã không còn bất kỳ lo lắng. Hắn có đầy đủ tự tin, có thể rất hoàn mỹ hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ. Ngô Minh trong lòng âm thầm thời điểm hưng phấn, chỉ nghe Lưu Chính Phong nói, Ngô thiếu hiệp, này từ khúc không chỉ là ta hai người suốt đời tâm huyết vị trí ký, kỳ thực còn liên quan đến một vị cổ nhân. Này Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc trung gian một đoạn lớn khúc đàn, là khúc đại ca căn cứ Tấn Người Kê Khang, Quảng Lăng Tán, cải biên mà thành. Khúc Dương tựa hồ đối với việc này thật là đắc ý, lúc này bỗng nhiên mỉm cười nói, xưa nay tương truyền, Kê Khang chết rồi, Quảng Lăng Tán, từ đây thất truyền, các ngươi có thể đoán được ta rồi lại từ chỗ nào chiếm được. Ngô Minh tự nhiên biết là từ phần mộ bên trong đào móc ra, chỉ bất quá nhìn hắn tràn đầy phấn khởi, liền liền giả vờ không biết, còn xin tiền bối cho biết. Khúc Dương cười nói, vì đạt được này Quảng Lăng Tán, ta đào móc Tây Hán, Đông Hán hai hướng hoàng đế cùng đại thần phân mộ, liên tiếp quật 29 tòa cổ mộ, lúc này mới rốt cục ở Thái Ung mộ bên trong tìm được này Quảng Lăng Tán, khúc phổ. Nói xong cười ha ha, thật là đắc ý. Ngô Minh trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài, này đào móc trong quá trình, không biết hủy hoại bao nhiêu văn vật. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại không khỏi thấy buồn cười, đây là thư bên trong thế giới. Lại không phải hiện thực, chính mình còn cân nhắc cái gì văn vật làm gì. Chương 279, Mạc Đại Tiên Sinh. Ngô Minh trong lòng chính âm thầm trầm ngâm thời điểm, chỉ nghe Khúc Dương quay đầu hướng về Khúc Phi Yên nói rằng, Phi Phi, sau đó nhất định phải nghe ngươi lời của sư phụ, cố gắng với hắn học võ, biết không? Khúc Phi Yên hai mắt rưng rưng, gật đầu nói, ra ra, Phi Phi biết rồi, ta hội cùng sư phụ cố gắng học võ. Khúc Dương hiền lành cười nói, Phi Phi thần ngoan. xoa xoa một thoáng tôn nữ mái tóc, Khúc Dương cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng kém, biết đại nạn đem đến, liền quay đầu đối với Lưu Chính Phong nói rằng, huynh đệ, ta đã bàn giao xong tất cả, cũng không nối tiếp, chúng ta này cũng có thể đi.
Ừm.
Lưu Chính Phong gật đầu nói, vươn tay ra. Khúc Dương một nắm chắc, hai người nhìn nhau, thể tiếng cười dài, sau đó vận lên nội lực, đánh gãy nội tức chủ mạch, nhắm mắt từ trần. Nô Minh tuy rằng đã sớm biết kết cục như vậy, nhưng lúc này thấy đến này hai vị lão nhân liền như thế từ trần, trong lòng cũng không khỏi có chút tiếc nuối, trong miệng không nhịn được thở dài một tiếng nói, hai vị tiền bối ngủ yên, ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Ra ra, Lưu công công. Khúc Phi Yên mặc dù là một cái kiên cường nữ hải, nhưng lúc này thấy đến hai vị hiểu rõ nhất thân nhân của nàng qua đời, nhưng cũng là không nhịn được lên tiếng khóc giống đứng dậy. Khúc Phi Yên một hồi ôm ra ra thi thể gào khóc, một hồi lại ôm Lưu Chính Phong thân thể lớn tiếng kêu to, phản phất như vậy liền có thể tỉnh lại đối phương. Nô Minh biết rõ Khúc Phi Yên khổ sở trong lòng, lúc này nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể chờ đợi nàng sau khi khóc, lại an ủi. Thệ giả đã rồi, sinh giả như vậy. Phi Phi, không lại muốn khóc, ra ra ngươi cùng Lưu công công là bị người hại chết, hiện tại ngươi trọng yếu nhất là tỉnh lại đứng dậy, báo thủ cho bọn họ tuyết hận. Sư phụ. Khúc Phi Yên nước mắt tập tễm, một thoáng liền nhào vào Nô Minh trong lòng lần thứ hai khóc lên. Nô Minh ôm Khúc Phi Yên xinh xắn lanh lợi thân thể, không nhịn được liền lòng sinh thương hại, người của nàng thế cùng ra các đánh đại để cũng gần như, sau đó trừ mình ra người sư phụ này ở ngoài, liền không cái gì người thân. Phi Phi, được rồi, đừng khóc. Ở Nô Minh ôn nhu an ủi dưới, Khúc Phi Yên tiếng khóc lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này, ánh mắt của nàng đi tới, chợt thấy nằm trên đất thân không thể động, miệng không thể nói, nhưng cũng con ngươi bánh xe chuyển đại tung dương tay phi bân, trong lòng sự thù hận đột ngột sinh ra, rút ra bên hông đoạn kiếm, liền xông lên phía trước, hừ lạnh nói, đều là các ngươi những người xấu này hại chết ra ra cùng Lưu công công, ta muốn giết sạch các ngươi. Khúc Phi Yên đang chờ đâm ra đoạn kiếm trong tay, lúc này chợt nghe phía sau có người hô, dừng tay. Khúc Phi Yên giật nảy cả mình, vội vã quay đầu lại, nhưng là phát hiện vách đá sau đi ra một cái nam, dĩ nhiên là nàng nhận thức lệnh Hồ Sung. Nô Minh đối với trốn ở vách đá sau lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm nhất cử nhất động nhược chỉ trưởng, lúc này thấy lệnh Hồ Sung đi ra đương nhiên sẽ không có bất kỳ kinh ngạc. Chỉ nghe Khúc Phi Yên nói, lệnh Hồ đại ca, ngươi vì sao phải ngăn cản ta giết hắn? Lệnh Hồ Sung nói, người này tuy rằng đáng ghét, nhưng tội không đáng chết, Phi Phi ngươi vẫn là buông tha hắn đi. Khúc Phi Yên lắc đầu nói, lệnh Hồ đại ca, cái này không thể được, hắn là phái Tung Sơn người, phái Tung Sơn trước đây giết Lưu công công toàn ra, lại hại chết ông nội ta cùng Lưu công công, ta làm sao có thể buông tha hắn đây? A Ni Đà Phật. Lúc này, chỉ nghe một tiếng niệm Phật, vách đá sau lại đi ra một người, Khúc Phi Yên tự nhiên một chút liền nhận ra nàng là Nghi Lâm. Nô Minh trước đó chỉ nghe thanh, không gặp người, bây giờ nhìn đến mặt của nàng nhan, trong lòng cũng không khỏi thầm khen, không hổ là tiếu ngạo giang hồ bên trong đẹp nhất tiểu ni cô, quả nhiên mạo đẹp như tiên. Đáng tiếc, như thế cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên thế hết tóc, bằng không thì nếu như lưu một con đen tui phiêu giật tóc dài, cái kia thì sẽ càng xinh đẹp hơn đẹp đẽ. Nô Minh trong lòng âm thầm trầm ngâm thời điểm, chỉ nghe Nghi Lâm nói rằng, Phi Phi, trời cao có đức hiếu sinh, hoàn toàn tương báo khi nào, ngươi không bằng buông tha hắn đi. Khúc Phi Yên vẫn như cũ lắc đầu nói, Nghi Lâm tỷ tỷ, cũng không ta Khúc Phi Yên không nghe ngươi cùng lệnh Hồ đại ca khuyên giới, thực sự là người này lưu hắn không, ngươi không có nghe thấy trước đó hắn vậy cũng ác sát mặt, rõ ràng là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Nghi Lâm than tiếng nói, hắn như thế làm là hắn không đúng, nhưng nếu là ngươi giết chết hắn, cái kia đó là ngươi không đúng. Thật là một thú vị tiểu ni cô, nhưng đang tiếp thực sự là quá thiện lương, không biết lòng người hiểm ác, dù cho Khúc Phi Yên tha đối phương cũng sẽ không cảm kích, chỉ có thể càng thêm cửu thị. Nô Minh liền không nhịn được lên tiếng cười nói, ngươi chính là Nghi Lâm sao? Phật tổ tuy rằng từ trước đến giờ lòng dạ từ bi, nhưng Phật ngữ cũng có vân, diệt cỏ tận gốc. Nghi Lâm nhìn về phía Nô Minh, kinh ngạc nói, thật sao? Phật tổ có từng nói câu nói này sao? Đây đương nhiên là Nô Minh bịa chuyện, thấy Nghi Lâm có chút tin là thật, hắn không nhịn được cười ha ha nói, vậy khẳng định, ngươi nếu không tin, sau đó có thể hỏi một chút các ngươi trưởng môn nhân định nhàn sư thái. Lệnh Hồ Sung trước đó vẫn đang chăm chú Nô Minh, hắn luôn cảm thấy này Nô Minh lai lịch vô cùng quái lạ, lấy đối phương cái kia võ công cao thâm, không giống như là bừa bãi hạng người vô danh, nhưng trên giang hồ lại tựa hồ như chưa bao giờ có nhân vật này, hắn sẽ là môn phái nào đây? Lúc này nghe hắn trêu đùa Nghi Lâm, liền không nhịn được lên tiếng nói, Phật tổ cũng có vân, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, người này dù sao cũng là chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái, tuy rằng từng có thác, nhưng tội không đáng chết, kính xin khuyên bảo Phi Phi, làm cho nàng hạ thủ lưu tình. Nô Minh nghe được lệnh Hồ Sung, không nhịn được âm thầm lắc đầu, hiện tại lệnh Hồ Sung vẫn là quá ngây thơ, không hiểu được lòng người hiểm ác, phái Tung Sơn lần này căn bản là không phải vì cái gọi là chính nghĩa, mà là bài trừ dị kỷ. Nô Minh cười nhạt nói, ngươi chính là phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung đi, người này nói vậy ngươi ở phía sau vách đá cũng nhìn thấy, chính là ta chảo, người này dụng tâm hiểm ác, muốn chí đổ nhi ta vào chỗ chết, nếu không có ta sớm phát hiện ra tay, Phi Phi ha có mệnh ở. Huống hồ hắn trước đây giết nhiều tên Lưu Chính Phong gia quyến cùng đồ đệ, thực sự là chết chưa hết tội, ngươi không cần lại nói. Thấy Nô Minh tuy rằng mang trên mặt nụ cười, nhưng trong lời nói tâm ý nhưng căn bản không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống, khiến cho Hồ hướng về cùng Nghi Lâm không do hai mặt nhìn nhau. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên chuyện mấy cái nữa thăm thẳm Hồ Cẩm Thanh, tiếng đàn thê lương như là thở dài, lại giống như gào khóc, theo tiếng đàn run rẩy phát sinh lạnh rung thỉnh thoảng thanh âm, lại như là một giọt nhỏ tiểu vũ lạc lên cây diệp. Lệnh Hồ Sung kinh ngạc nói, này thật giống là Mạc đại tiên sinh tiếng đàn. Mạc đại tiên sinh được xưng Tiêu Tương Dạ Vũ, một tay hổ cầm hết sức lợi hại, bất quá, này làn điệu rõ ràng quá mức bi thương, nghe khiến người ta thực sự khổ sở. Lúc này, tiếng đàn đột nhiên đình chỉ, cây thông sau một cái gầy teo bóng người đi ra. Nô Minh xem qua Tiếu Ngạo một lá thư, tự nhiên biết Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc đại tiên sinh tên, nhưng trước đây chỉ là đọc sách, đương nhiên chưa từng gặp dáng dấp của hắn. Lúc này nguyệt quang dưới, chỉ thấy đối phương gầy cho sương, hai vai cùng lên, thật giống một cái tại mọi thời khắc thì sẽ ngã lăn quỷ bị lao. Nô Minh tâm trạng không khỏi âm thầm thở dài, không nghĩ tới đại danh mãn giang hồ phái Hành Sơn trưởng môn, càng lại như vậy một cái tướng mạo hèn mọi người. Chương 280, tịch tà kiếm phổ. Cầm bên trong tàng kiếm, kiếm phát tiếng đàn. Mạc đại tiên sinh binh khí là một thanh có thể ẩn nấp với hồ cầm bên trong bạc kiếm, Nô Minh còn nhớ Tiếu Ngạo nguyên thư bên trong đối với hắn này bát tự tán dương. Tuy rằng Mạc đại tiên sinh tướng mạo hèn mọn, gầy gò đến mức như cái quỷ bị lao, một cái hồ cầm biểu diễn Tiêu Tương Dạ Vũ bi thương thê lương, khiến cho người lã chã rơi lệ, thế nhưng hắn một thanh lại bạc lại hẹp lợi kiếm, sử dụng bách biến tiên huyễn Hành Sơn mây mù 13 thức thời nhưng là lợi hại cực kỳ, làm người khó mà đề phòng, không có thể trốn tránh siêu cấp linh dược sư hệ thống không đạn xong. Nô Minh nhớ tới nguyên thư bên trong đại tung dương tay phí bân đó là chết ở hắn ngón này tuyệt học trên. Nói tới này Mạc đại tiên sinh, kỳ thực Nô Minh vẫn là hết sức bội phục, có thể nói hắn là ngũ nhạc kiếm phái duy nhất một cái không có chịu đến tịch tà kiếm phổ mê hoặc trưởng môn nhân, cuối cùng Tiếu Ngạo một lá thư phần cuối thời điểm, hắn cũng là được ngũ nhạc kiếm phái thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, nguyên ngũ nhạc phái trưởng môn nhân. Mạc đại tiên sinh chọc người hảo cảm chỗ, là hắn mặt lạnh bên dưới kỳ thực có một bộ lòng nhiệt tình. Nguyên thư bên trong, nếu không có hắn xuất hiện, ở cái này vùng hoang dã, khiến cho Hồ Hướng về cùng Nghi Lâm đều sẽ bị phí bân cho giết chết. Đương nhiên, hiện tại bởi Ngô Minh xuất hiện, tình huống nhưng là phát sinh ra biến hóa, phí bân còn chưa kịp ra tay, liền bị Ngô Minh cho hạn chế. Hiện nay Mạc đại tiên sinh vẫn như cũ xuất hiện, nhưng có thể hay không ngăn cản Khúc Phi Yên giết chết phí bân đây? Kỳ thực điểm ấy liền ngay cả Ngô Minh cũng không có bất kỳ nắm chặt, dù sao bởi hắn ra tay quá nhanh, phí bân vẫn không có toát ra đề tiện vô liêm sỉ, hung tàn thô bạo một mặt. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Ngô Minh nhưng là sẽ không bỏ qua phí bân, bằng không thì chính là thả cọp về núi. Khúc Phi Yên nhìn thấy Mạc đại tiên sinh, lông mày nhất thời nhăn lại, hiển nhiên rất không thích đối phương. Lệnh Hồ Sung thì lại không người kêu lên, tiểu chất phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung, tham kiến Mạc sư bá. Lệnh Hồ Sung không mình hành lễ thời điểm, bởi trên người có thương tích, suýt chút nữa đứng thẳng bất định, Nghi Lâm mau mau đỡ lấy hắn thân thể, trong miệng cũng nói, Hàng Sơn phái đệ tử Nghi Lâm thấy quá Mạc sư bá. Ừm. Mạc đại tiên sinh vẻ mặt lạnh nhạt địa gật gật đầu, còn phí bân hắn nhưng là dường như hồn nhiên không nhìn thấy giống như vậy, trực tiếp hướng đi mới vừa từ Trần Lưu Chính Phong, than nhẹ một tiếng nói, sư đệ, sư huynh này liền mang ngươi trở về núi. Lúc nói chuyện, hắn không lưng đem Lưu Chính Phong thi thể ôm lấy. Phí Bân thật muốn hướng về Mạc đại tiên sinh kêu to cứu mạng, nhưng đáng tiếc hắn thân không thể động, miệng không thể nói, lúc này gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng, làm sao Mạc đại tiên sinh nhưng là giống như không thấy hắn. Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm nhìn Phí Bân, lại nhìn Mạc đại tiên sinh, muốn nói cái gì, nhưng là nhìn thấy hắn cái kia hèn mọn mà lại lạnh lùng mặt, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhất thời lại rụt trở về. Nô Minh nhìn Mạc đại tiên sinh, phát hiện hắn quả nhiên là cái nhìn như lạnh lùng, nội tâm kỳ thực có phó lòng nhiệt tình người. Lần này lại đây nói vậy nguyên bản hẳn là tới cứu mình sư đệ, chỉ là đến chậm một bước, không giống nguyên thư bên trong hắn giết phí bân sau khi, Lưu Chính Phong còn chưa có chết. Về phần hắn cố ý làm bộ không nhìn thấy phí bân, phỏng chừng là muốn cho Khúc Phi Yên giết đối phương, mà Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm, bởi căn bản không giống nguyên thư bên trong như vậy chịu đến uy hiếp, cho nên hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Nô Minh chính âm thầm trầm ngâm thời điểm, Mạc đại tiên sinh ôm Lưu Chính Phong thi thể đỗng nhiên quay đầu đối với hắn nói rằng, tiêu của ngươi thổi kỹ xảo không được, ý cảnh nhưng là tương đối khá, rảnh rỗi có thể đến Hành Sơn tìm đến ta. Nói xong, không đợi Ngô Minh đáp lời, hắn nhưng là bước nhanh dường như cực nhanh mà đi, không quay đầu lại nữa. Ngô Minh nhìn hắn cái kia tiêu điều bóng lưng, nghĩ đến hắn Hồ Cẩm phương diện trình độ, đột nhiên Mạc Danh nghĩ đến ba người hợp tác Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, có được hay không đem Hồ Cẩm cũng nhét vào trong đó đây. Khúc phổ vốn là do người đến biên chế, Ngô Minh trong lòng nhất thời tràn ngập Mạc Danh ước mơ. Đợi đến Mạc đại tiên sinh đi xa sau khi, Ngô Minh đến gần Phí Bân bên người, cười lạnh nói, người giết người người hàng giết chết, ngươi không nghĩ tới chính mình cũng có ngày đó ba thiết đường. Phi Phi, động thủ. Phí Bân sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhưng là tàn bạo mà trừng mắt Ngô Minh, thân thể nhưng bởi vì tu La âm sát công tập kích mà tắc tắc run. Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm đứng ở cách đó không xa, mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng cũng không thể ra sức, bởi vì trước đó bọn họ trốn ở vách đá sau, đã từng gặp qua Ngô Minh cái kia cao tuyệt thân thủ. Vâng, sư phụ. Ác tặc, ngươi chịu chết đi. Khúc Phi Yên hai con mắt sưng đỏ, mắt lạnh nhìn Phí Bân, đoạn kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra ở giữa cổ họng của hắn. Khúc Phi Yên rút kiếm sau khi, máu tươi nhất thời dâng trào ra, hiển nhiên là sống không được. Khúc Phi Yên trong lòng sự thù hận khó tiêu, đang chờ nhiều đâm mấy kiếm, Nô Minh nhưng là ngăn cản nói, hắn đã chết rồi, nhiều đâm vô dụng, giữ lại đâm cái kế tiếp kẻ đi. Hừm, đa tạ sư phụ. Khúc Phi Yên hướng về Nô Minh cảm kích liếc mắt nhìn, nàng biết lần này nếu là không có Nô Minh cái này đột nhiên xuất hiện sư phụ, như vậy nàng cũng chết chắc rồi, nơi nào còn có cơ hội báo thù. Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm nhìn thấy Phí Bân chết ở Khúc Phi Yên trên tay, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, này Phí Bân giết Lưu Chính Phong ra nhiều người như vậy, còn muốn đuổi tới đuổi tận giết tuyệt, nói đến ngược lại cũng đúng là chết chưa hết tội. Lúc này, góc tây bắc trên ánh sáng màu xanh thiểm mấy điểm, khiến cho Hồ hướng về phóng tầm mắt nhìn, chợt cảm thấy kiếm khí ngang dọc, hết sức quen thuộc, tựa hồ là bản môn cao thủ theo người giao đấu, liền lúc này nhẹ giọng nói rằng, "Tiểu sư muội, ngươi trước tiên cùng Phi Phi cùng sư phụ nàng tâm sự, ta đi qua một lúc liền trở về." Lô Minh tính giác minh mẫn, ánh mắt như điện, dù cho là trong đêm tối, cũng nhìn thấy xa xa có người đang đánh nhau, lúc này liền đại khái rõ ràng hẳn là phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần cùng người ở động thủ, còn người kia là ai, hắn nhưng là có chút quên. Nghi Lâm không thấy cái kia trận ánh sáng màu xanh, còn tưởng rằng Lệnh Hồ Sung quá mót, muốn cơi tay, liền liền gật đầu nói, "Ừm, ngươi đi đi." Lệnh Hồ Sung hướng Ngô Minh ôm quyền, Ngô Minh về lấy mỉm cười, hắn lúc này mới xoay người liền đi. Lúc này, Khúc Phi Yên nói, "Nghi Lâm tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy ta là ma giáo trưởng lao tôn nữ mà xa lánh ta?" Nghi Lâm ngẩn ngơ, không biết nên đáp lại như thế nào, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, huống hồ nàng từ thật nhiều chính phái nhân sĩ trong miệng nghe được người trong ma giáo rất nhiều tàn bạo cách làm. Khúc Phi Yên biến sắc mặt, than tiếng nói, "Nghi Lâm tỷ tỷ, ngươi không cần trả lời, Phi Phi đã hiểu, ở trong mắt ngươi, chỉ có chính phái bên trong nhân tài là người tốt, chúng ta người trong ma giáo tất cả đều là người xấu." Lúc này, Nô Minh cười cười nói, "Phi Phi, người tốt cùng người xấu, cũng không phải là đơn giản trận doanh phân chia, chính phái bên trong cũng có người xấu, mà ma giáo bên trong cũng có người tốt, lại như ra ra người, hắn mặc dù là ma giáo trưởng lão, nhưng có nhân người chi tâm, là cái chân chính người tốt." Kỳ thực, Nô Minh lời nói này, cũng không chỉ là cùng Khúc Phi Yến nói, đồng thời cũng là ở nói cho Nghi Lâm, không thể đơn giản thô bạo dùng trận doanh đến phân chia người tốt cùng người xấu, mà muốn thông qua con mắt của chính mình đi tìm hiểu cùng phát hiện. Chẳng lẽ mình sai lầm rồi sao? Nghi Lâm nghe được tâm thần chấn động, hồi tưởng khoảng thời gian này tao ngộ, xác thực dường như Ngô Minh nói như vậy, chính phái bên trong người cũng không nhất định đều là người tốt, còn này Khúc Dương, mặc dù là ma giáo trưởng lão, nhưng là một cái nhân nghĩa trưởng giả. Khúc Phi Yên nghe được Ngô Minh tán thưởng ra ra của mình, trong lòng vừa là mừng rỡ lại là cảm kích, lúc này nhào vào Ngô Minh trong lòng, nước nở nói, "Sư phụ, cảm tạ ngươi thế ông nội ta nói chuyện mạnh nhất hoạt hình hệ thống." Ngô Minh xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt, ôn nhu nói, "Được rồi, không lại muốn thương tâm, chúng ta trước tiên đem ra ra người mai đi." Phí Bân thi thể, Ngô Minh chỉ là tùy tiện đào một cái hố, đem hắn mai. Mà Khúc Dương thi thể, hắn thì lại lựa chọn một chỗ thế tốt hơn sườn núi, lũy thế một cái phần mộ. Phần mộ trên đứng thẳng bia đá là trên núi sẵn co hòn đá, mặt trên Ngô Minh dùng chỉ lực khắc một hàng chữ, "Ma giáo trưởng lão Khúc Dương chi mộ, Ngô Minh lập." Cuối cùng còn có thời gian, đương nhiên đây là hỏi Nghi Lâm. Nghi Lâm ngoại trừ hỗ trợ ở ngoài, vẫn chưa nói như thế nào, trong miệng vẫn ghi nhớ vãng sinh chú, Ngô Minh trong lòng không nhịn được âm thầm lắc đầu, nguyên thư bên trong, này tiểu ni cô cuối cùng thường bạn thanh đăng, coi là thật là đáng thương lại đáng tiếc. Đương nhiên, điều này cũng có lẽ là người ở bên ngoài xem ra, bản thân nàng nhưng không hẳn như vậy. Nghi Lâm là một cái thuần khiết cô gái thiện lương, tâm tư đơn thuần, lúc này mặc dù đã yêu Lệnh Hồ Sung, chính mình nhưng là cũng chưa biết. Thấy Lệnh Hồ Sung lâu không quay lại, lúc này liền có chút nóng nảy, nhẹ giọng nói, "Phi Phi, ngươi nói Lệnh Hồ đại ca làm gì đi tới, làm sao vẫn chưa trở lại?" Khúc Phi Yên nói, "Ngươi hỏi một chút sư phụ ta đi, hắn thần thông quảng đại, hay là biết." Nghi Lâm nhìn về phía Ngô Minh thời điểm, Ngô Minh khẽ mỉm cười nói, "Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì." Nghi Lâm trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Mai Táng Khúc Dương, Ngô Minh đang muốn qua xem một chút, thấy Nghi Lâm hỏi như vậy, lúc này cười nhạt nói, "Nếu ngươi không tin, ta mang ngươi tới nhìn chẳng phải sẽ biết sao?" Nghi Lâm liền vội vàng lắc đầu nói, "Ngô đại ca thần thông quảng đại, Nghi Lâm đương nhiên sẽ không không tin." Lúc trước trốn ở vách đá bên trong thời điểm, Nghi Lâm nhìn thấy Ngô Minh cái kia kỹ thuật như thần giống như võ công tuyệt thế, liền lao thẳng đến hắn coi như thần linh, hiện tại đương nhiên sẽ không không tin lời của hắn. Ngô Minh cười nhạt nói, "Ngươi đã tin ta, cái kia chúng ta lập tức đi thôi, bất quá đợi lát nữa phòng trừng có cho hay, đến thời điểm có thể tuyệt đối đừng lên tiếng lộ ra chân tướng." Nghi Lâm gật đầu nói, "Tất cả nhưng bằng Ngô đại ca làm chủ." Khúc Phi Yên trong lòng cười thầm, sư phụ khí chàng chính là lợi hại, mới như thế hội công phu, Nghi Lâm tỷ tỷ liền đối với hắn nói gì nghe nấy. Bất quá nàng nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình làm sao không phải là đây. Sư phụ trên người, tựa hồ có một loại thần kỳ sức mạnh, đều là khiến người ta không nhịn được muốn đi tìm hiểu hắn. Ngô Minh công lực thông huyền, thêm vào Lệnh Hồ Sung lúc rời đi, hắn vẫn quan tâm đối phương hướng đi, lúc này bởi khoảng cách không phải rất xa, hắn lập tức liền khóa chặt phương vị. Sau đó, ở Ngô Minh dẫn dắt đi, ba người đi vào một rừng cây. Xuyên qua rừng cây, đi tới biên giới thời điểm, ba người liền nhìn thấy trốn ở phía sau cây Lệnh Hồ Sung, mà phía trước nhưng là một tòa miếu thờ bên trong tựa hồ có người đang nói chuyện. Ngô Minh nhĩ lực cỡ nào sắc bén, miếu thờ bên trong người hầu như một chữ bất lạc bị hắn nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ nghe trong miếu một cái giả mua mà sắc bén âm thanh nói rằng, cái kia tịch tà kiếm phổ giờ khắc này ở nơi nào? Ngươi chỉ cần đàng hoàng nói với ta, ta liền thế ngươi chu diệt thanh thành toàn phái, vì là vợ chồng ngươi báo thủ. Chương 281, tái bác Minh Đà. Muốn luyện thần công, tất lời đầu tiên cung. Nghe được tịch tà kiếm phổ, Ngô Minh trong lòng buồn cười, trong đầu không nhịn được buốc lên một câu nói như vậy. Đối với hắn mà nói, võ công là vì hạnh phúc sinh hoạt mà phục vụ, nếu như vi phạm điểm ấy, hắn đúng là tình nguyện không học võ. Ngược lại hắn là không hiểu nổi nguyên thư bên trong những kia từng cái bị tịch tà kiếm phổ hấp dẫn mà tự cung người, phỏng chừng có thể là tâm tình không giống mà dẫn đến đi. Dù sao đối với Ngô Minh tới nói, tất cả thần công tựa hồ cũng làm đến hết sức dễ dàng, tự nhiên liền sẽ không có loại kia ý nghĩ. Ngô Minh chính cười thầm, chỉ nghe một cái thanh âm nam tử nói rằng, ta không biết cái gì tịch tà kiếm phổ. Ta Lâm gia trừ tà kiếm pháp đời đời tương truyền, đều là truyền miệng, cũng không kiếm phổ. Vừa nghe người này nói chuyện cùng khẩu âm, Ngô Minh liền biết hắn là Phúc Uy Tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Trấn Nam. Mà một người khác, dựa theo Tiếu Ngạo Nguyên thư nội dung vợ kịch, Ngô Minh nhớ tới hẳn là Tắc Bắc Minh Đả Mục Cao Phong. Ngô Minh trong ấn tượng, này Mục Cao Phong không chỉ có tướng mạo xấu xí, hơn nữa còn lưng còng, khiến một cái đả kiếm, này tái Bắc Minh Đả biệt hiệu đại để đã là như thế mà đến, đồng thời hắn nham hiểm độc ác, ác danh chiêu, lòng dạ chật hẹp, chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Ngô Minh đối với người này tự nhiên là không có gì hay ấn tượng. Lúc này, bởi Nghi Lâm tiến lên, lệnh Hồ Xung phát hiện ba người, Ngô Minh làm một cái cấm khẩu thủ thế, khiến cho Hồ Hướng Về lúc này tỏ ra hiểu rõ, liền bốn người liền lần thứ hai núp ở phía sau diện lắng nghe miếu thờ bên trong động tĩnh. Lúc này, lại nghe Lâm Chấn Nam nói rằng, tiền bối chịu vì là tại hạ báo thủ, tại hạ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Phái Thanh Thành Dư Thương Hải làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngày sau tất không báo đáp tốt, cho dù không vì là tiền bối chu, cũng hẳn phải chết với một vị khác anh hùng hảo hán đao kiếm bên dưới. Một Cao Phong lạnh lùng nói, nói như thế, ngươi là không chịu nói. Ta này Tắc Bắc Minh Đả tên tuổi, hay là ngươi cũng nghe từng thấy? Lâm Chấn Nam than thở, một tiền bối uy trấn giang hồ, ai không biết, cái nào không hiểu. Một Cao Phong cười hát hát nói, rất tốt, rất tốt. Uy trấn giang hồ, ngã, cũng chưa chắc, nhưng họ Mục ra tay tàn nhẫn, xưa nay không phát thiệt tâm, nghĩ đến ngươi cũng nghe được. Lâm Chấn Nam nói, một tiền bối ý muốn đối với Lâm Mỗ dùng mạnh, việc này sớm ở trong dự liệu. Đừng nói ta Lâm gia cũng không tịch tà kiếm phổ, cho dù thật sự có, bất luận người khác làm sao uy hiếp dụ dỗ, vậy cũng quyết định sẽ không nói ra. Lâm Mỗ tự tao phái Thanh Thành bắt được, không nhặt không bị cực hình, Lâm Mỗ võ công tuy thấp, mấy cây xương cứng nhưng vẫn phải có. Nghi Lâm cùng Khúc Phi Yên tự nhiên không biết tịch tà kiếm phổ lợi hại bao nhiêu, lúc này trên mặt đều hiện hiện ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả lệnh Hồ Sùng cũng là hết sức kỳ quái, không hiểu Mục Cao Phong vì sao phải ép hỏi tịch tà kiếm phổ tâm tích. Mục Cao Phong nói, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Người khoe khoang co xương cứng, ngao được cực hình, bất luận phái Thanh Thành ải quỷ mũi châu làm sao bức bách cho ngươi, ngươi đều là không chịu thổ lộ. Nếu ngươi Lâm gia căn bản là không tịch tà kiếm phổ, như vậy ngươi không thổ lộ, chỉ bất quá là không thể thổ lộ, không thể nói là xương cứng không xương cứng. Đúng rồi, ngươi tịch tà kiếm phổ là có, chính là nói cái gì cũng không chịu giao ra đây. Lâm Chấn Nam cũng không đắc hang, quá một lát, Mục Cao Phong than thở, ta nhìn ngươi thực sự dại dột lợi hại. Lâm tổng tiêu đầu, ngươi tại sao lại chết cũng? Tử cũng không chịu giao kiếm phổ đi ra đây. Này kiếm phổ bây giờ đối với ngươi nửa phần chỗ tốt cũng không có. Theo ta thời à, này kiếm phổ trên ký kiếm pháp, hơn nửa bình thường cực điểm, bằng không ngươi tại sao liền phái Thanh Thành mấy tên đệ tử cũng không đấu lại đây? Bực này võ công, không đề cập tới cũng được. Lô Minh trong lòng cười thầm, tịch tà kiếm phổ đương nhiên là rất lợi hại, chỉ là Lâm Chấn Nam chỉ học trừ tà kiếm pháp, mà không có học tâm pháp, đương nhiên liền không phát huy ra trừ tà kiếm pháp uy lực cuồng chiến quật khởi hai, ba sự. Bất quá, nếu như hắn đạt được kiếm phổ, biết muốn tự cung mới có thể luyện, có thể hay không múa đao đây? Lô Minh trong lòng cười thầm, hay là lấy bọn họ loại này đối với võ học chấp nhất, thật múa đao cũng là vô cùng bình thường. Bằng không thì, lấy Nhạc Bất Quần cấp độ kia lý tính người, vì sao cũng không chịu nổi thần công bí kíp hấp dẫn chứ? Ngô Minh em thầm trầm ngâm thời điểm, chỉ nghe Lâm Chấn Nam nói, "Là à, Mục tiền bối nói không sai, đừng nói ta không tịch tà kiếm phổ, cho dù thật sự có, bực này qua quýt bình bình mẹo quào kiếm pháp, ngay cả mình dòng dõi tính mạng cũng không giữ được, Mục tiền bối lại sao nhìn vào mắt?" Mục Cao Phong cười nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ, cái kia hải quỷ mũi châu vì sao như vậy hương sư động chúng, khổ sở bọn ngươi, xem ra trong đó tất có gì đó cổ quái chỗ. Nói không chắc kiếm kia phổ bên trong ký kiếm pháp đúng là cao, chỉ vì tư chất ngươi đần độn, không cách nào lĩnh ngộ, lúc này mới nhục không có ngươi Lâm gia tổ tiên anh danh." Nói tới chỗ này, Mục Cao Phong ngừng lại một chút rồi mới lên tiếng, "Lâm tổng tiêu đầu, ngươi vẫn là nhanh lấy ra, cho lão nhân gia ta xem thử một chút, vạch ra ngươi Lâm gia trừ tà kiếm pháp chỗ tốt đến, giáo anh hùng thiên hạ tất cả đều biết được, chẳng phải là cho ngươi Lâm gia thanh danh có nhiều chỗ tốt." Lô Minh trong lòng cười thầm nói, "Muốn kiếm phổ cứ việc nói thẳng chứ, câu nói như thế này lừa gạt tiểu hài tử còn có thể, nếu như Lâm Chấn Nam sẽ tin, thì nên trách." Quả nhiên, chỉ nghe Lâm Chấn Nam nói, "Mục tiền bối hảo ý, tại hạ chỉ có chân thành ghi nhớ. Ngươi không ngại ở ta toàn thân siêu siêu, tạm thời xem có hay không có cái kia tịch tà kiếm phổ." Mục Cao Phong cười ha ha nói, "Cái kia cũng không cần. Ngươi tao phái Thanh Thành bắt được, đã có nhiều ngày, chỉ sợ bọn họ ở trên thân thể ngươi không tìm tới 10 lần, cũng tìm tới 8 lần." Lô Minh cười thầm, gia hỏa này đúng là không có chút nào buồn a. Lúc này, Mục Cao Phong lại cười lạnh nói, "Lâm tổng tiêu đầu, ta cảm thấy ngươi ngu xuẩn vô cùng, ngươi có hiểu hay không?" Lâm Chấn Nam nói, "Tại hạ thật là ngu xuẩn vô cùng, không nhọc tiền bối chỉ điểm, tại hạ sớm có tự mình biết mình." Mục Cao Phong cười lạnh nói, "Không đúng, ngươi căn bản không rõ ràng, hay là Lâm phu nhân có thể rõ ràng cũng chưa biết chừng." Ái tử chi tâm, tứ mẫu thường thường vượt qua nghiêm phụ. Lúc này, một cái giọng nữ thét to, "Ngươi nói cái gì? Cái kia theo ta Bình Nhi lại có quan hệ gì? Bình Nhi làm sao? Con trai của ta hắn? Hắn ở đâu?" Mục Cao Phong cười ha ha nói, "Lâm Bình Chi tiểu tử này thông minh lanh lợi, lão phu vừa thấy liền rất yêu thích, đứa nhỏ này ngược lại cũng thức thời, biết lão phu công phu lợi hại, liền bái ta làm thầy." Lệnh Hồ Sung nghe xong thấy buồn cười, suýt chút nữa liền muốn bật thốt lên khoác lác hai chữ, may mà hắn nhịn xuống. Mà Ngô Minh nhớ tới Tiếu Ngạo cái này tình tiết, tự nhiên cũng là khịt mũi con thường, này một Cao Phong còn đúng là nham hiểm giả dối. Lâm Chấn Nam tin là thật, lúc này nói rằng, nguyên lai ta hải tử lệ một tiền bối sư phụ, vậy thì thật là vận mệnh của hắn. Vợ chồng ta gặp cực hình, bị thương nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cầu xin một tiền bối đem ta hải nhi gọi, cùng vợ chồng ta nhìn tới một lần cuối. Một Cao Phong nói, ngươi muốn hải tử quá tới cho các ngươi đưa mà, cái kia cũng là người thường tình, việc này không khó. Lâm phu nhân vội la lên, Bình Nhi ở đâu? Một tiền bối, van cầu ngươi, mau đem ta hải tử gọi tới, đại ân đại đức, vĩnh viễn không bao giờ dám vong. Chương 282, quân tử bất quẩn. Nô Minh trong lòng thầm than, đều nói hải tử là trên người mẫu thân rơi xuống lục, Lâm phu nhân tuy rằng tính khí nóng nảy, nhưng đối với nhi tử ấy nhưng cũng là không giảm chút nào. Nô Minh nghĩ đến chính mình sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ, chưa bao giờ hưởng thụ quá tình mẹ, ở phương diện này đúng là kém xa Lâm Bình Chi làm đến hạnh phúc. Đáng tiếc, năm đó Lâm Bình Chi ông cố phụ viễn đồ công chôn xuống tịch Tà Kiếm Phổ như thế một cái mầm tai họa, để hắn rơi vào cửa nát nhà tan, cuối cùng trở thành cô nhi, lại có chút đáng thương đáng tiếc. Nô Minh trong lòng cảm thán thời điểm, chỉ nghe một Cao Phong nói, muốn ta đi đem ngươi ra nhi tử gọi tới, phi thường dễ dàng. Bất quá, các ngươi nhưng cần trước đem tịch Tà Kiếm Phổ vị trí, đàng hoàng nói với ta cái rõ ràng mới được. Lâm Chấn Nam lắc đầu than thở, một tiền bối, ta thật không có cái gì tịch Tà Kiếm Phổ, ngươi như khi, làm, thật không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Một Cao Phong lạnh rên một tiếng, vẫn chưa trả lời. Lâm Chấn Nam ngừng lại một chút nói, ngươi cũng biết, vợ chồng ta tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại rất muốn chính là cùng nhi tử gặp lại một mặt, nhưng này tựa hồ đã không có khả năng lắm. Nếu như thật có cái gì tịch Tà Kiếm Phổ, ngươi cho dù không hỏi, tại hạ cũng sẽ cầu tiền bối chuyển cáo ta hài nhi. Một Cao Phong cười hát hát nói, là a, ta nói ngươi ngu xuẩn, chính là vì này. Ngươi tâm mạch đã đứt, ta căn bản cũng không cần động một đầu ngón tay út, ngươi quá không được chốc lát cũng muốn chết. Ngươi trí tử cũng không chịu nói ra kiếm phổ vị trí, đây là vì cái gì? Kha kha, ta xem tự nhiên là vì muốn bảo toàn Lâm gia tổ truyền công phu. Đáng tiếc sau khi ngươi chết, Lâm gia chỉ còn dư lại Lâm Bình Chi một cái hài nhi, nếu liền hắn cũng chết, trên đời đồ có kiếm phổ, nhưng không Lâm gia tử tôn đi luyện kiếm, này kiếm phổ lưu trên đời này, đối với ngươi Lâm gia lại có ích lợi gì? Khúc Phi Yên nghe một Cao Phong vẫn không ngừng nhắc lên tịch Tà Kiếm Phổ, tựa hồ phi thường muốn có được nó, trong lòng tự nhiên đối với này bản kiếm phổ tràn ngập tò mò, lúc này không nhịn được liền ở Ngô Minh người sư phụ này bên thai nhẹ giọng hỏi, sư phụ, tịch Tà Kiếm Phổ thật sự rất lợi hại phải không? Bởi lo lắng bị miếu thờ bên trong một Cao Phong nghe được, Khúc Phi Yên hầu như là dán vào Ngô Minh khuôn mặt, tập hợp ở bên thai của hắn nói chuyện, cái kia hơi thở như hoa lan tỏa ra hương thơm để Ngô Minh trong lòng mạc danh rung động, thầm nói, còn nhỏ tuổi đã có bực này khuôn mặt đẹp cùng phong vận, các loại, chờ, lại quá đoạn thời gian. Sợ là càng thêm kiểu diễm mê người, để người không thể tự tin. Có ra các đánh cái này tiền lệ cùng, tiếu ngạo giang hồ, nhiệm vụ, hơn nữa Khúc Phi Yên thực sự là một cái mỹ lệ đáng yêu, nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ, Nô Minh như thế nào hội không động tâm đây. Ở thư bên trong trong thế giới ngao du đã lâu hắn, hiện tại từ lâu thả ra lòng mang, chỉ cần yêu thích mượn dưới, căn bản cũng không cần lập dị. Thích làm gì thì làm, tiêu giao khoái hoạt. Đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Nô Minh khẽ mỉm cười, dùng thiên độn chuyện âm đem lời nói trực tiếp đưa vào Khúc Phi Yên lỗ tai nói, Phi Phi, này tịch Tà Kiếm Phổ sát thực rất lợi hại, chỉ là đáng tiếc, nó có cái rất lớn thiếu hụt, cũng không thích hợp nam nhân chân chính tập luyện. Khúc Phi Yên kinh ngạc nói, không thích hợp nam nhân chân chính tập luyện, lẽ nào thích hợp nữ tử tu luyện hay sao? Nô Minh lắc đầu cười nói, này tịch Tà Kiếm Phổ nữ tử luyện không được. Khúc Phi Yên càng ngày càng kinh ngạc nói, nam nhân không thể luyện, nữ tử cũng luyện không được, cái này tịch Tà Kiếm Phổ còn có ích lợi gì? Nô Minh thấy buồn cười, kế tục truyền âm giải thích, sư phụ mới vừa nói là không thích hợp nam nhân chân chính tập luyện, như không phải nam nhân chân chính cái kia là có thể luyện. Khúc Phi Yên tâm tư thông minh, nhí nha nhí nhảnh, thêm vào tùy tùng gia gia Khúc Dương từ nhỏ hành tẩu giang hồ, kiến thức rộng rãi, lúc này liền bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, không nhịn được bật thốt lên, lẽ nào là thái giám mới có thể lấy luyện sao? Bởi trong lòng quá mức buồn cười, Khúc Phi Yên trong khoảng thời gian ngắn quên đệ thấp cổ họng, thanh âm này liền gây nên miếu thở bên trong một Cao Phong chú ý cười vang thi tỷ chi nhạ Phật thành ma chương mới nhất. Chỉ nghe hắn quát lạnh một tiếng nói, ai ở bên ngoài? Liền bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, hướng ra phía ngoài mà đến. Khúc Phi Yên sắc mặt nhất thời biến đổi, Lô Minh mỉm cười lắc đầu, làm cho nàng không cần lo lắng. Trong lòng thì lại âm thầm cười gằn, này Tác Bắc Minh đảm một Cao Phong không ra cũng không sao, nếu như đảm dám ra đây giễu võ Dương Oai, cái kia ngày này nằm sau chính là hắn ngày rỗ. Khúc Phi Yên ở Ngô Minh ánh mắt an ủi dưới, nhất thời yên lòng, nở nụ cười xinh đẹp, bởi vì nàng biết mình sư phụ lợi hại, tuyệt đối không phải một Cao Phong có thể so với. Một Cao Phong còn không bước ra miếu thờ, lúc này chỉ nghe bên phải phía sau cây lệnh hồ sung cất cao giọng nói, "Mục tiền bối, phái Hoa Sơn đệ tử lệnh hồ sung phụng lệnh của sư phụ, cung thỉnh mục tiền bối di giá, có việc thương lượng." Ngô Minh thấy lệnh hồ sung chủ động đứng ra, cũng vui vẻ đến ở một bên tiêu giao tự tại, hướng Khúc Phi Yên khiến cho một cái ánh mắt, làm cho nàng trước tiên không cần nói chuyện. Một Cao Phong đột nhiên nghe được lệnh hồ sung ở ngoài miếu cao giọng nói chuyện, không khỏi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, hóa ra là người của phái Hoa Sơn đóa ở bên ngoài. Nói thật, một Cao Phong tự cao tự đại, cuộc đời cực nhỏ khiến người ta, nhưng đối với Hoa Sơn trưởng môn quân tử kiếm nhạc bất quần nhưng khá là kiêng kỵ, đặc biệt là ở quần ngọc viện ở ngoài tự mình lãnh hội quá nhạc bất quần tử Hà Thần Công lợi hại sau khi, càng là như vậy. Vừa nay hắn hướng về Lâm Chấn Nam vợ chồng mọi cách cưỡng bức, chuyện như vậy tất nhiên là làm tên môn chính phái khinh thường, hắn suy đoán Nhạc Bất Quần thầy trò hơn nửa đã ở ngoài miếu nghe trộm đã lâu, trong lòng không khỏi ngờ vực, Nhạc Bất Quần cứ gọi ta đi ra ngoài có chuyện gì thương lượng. Còn không là công khai tốt ngôn khuyên bảo, kỳ thực là chê cười, tổn ta một phen. Thôi, chính sở vị hảo hán không ăn trước mắt thiệt tỏi, lão tử vẫn là sớm cho kịp tránh đi vì là lạ. Nghĩ tới đây, Mục Cao Phong lúc này nói rằng, Mục Mộ có chuyện quan trọng khác, bất tiện phục hồi, còn xin báo cho tôn sư, nếu như khi nào rảnh rỗi, mời hắn đến Tái Bắc tới chơi chơi, Mục Mộ người nhất định quét giường xin đợi. Nói hắn hai chân giẫm một cái, từ miếu thờ bên trong lẻn đến sân nhà, sau đó mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ, cả người nhất thời tung bay mà lên, phóng qua nóc nhà, hạ xuống miếu sau, tựa hồ e sợ cho Nhạc Bất Quần ngăn cản chất vấn, như một làn khói liền đi. Nô Minh trong lòng cười thầm, biết này Mục Cao Phong khẳng định là sợ quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, không ngờ rằng đây chỉ là lệnh Hồ Sung kế bỏ thành trống, đương nhiên là có hắn ở, kỳ thực hiệu quả muốn hơn nhiều Nhạc Bất Quần cường đại, này cũng không thể không nói chính là Mục Cao Phong thác có lỗi, tránh được một kiếp. Đương nhiên, Nô Minh nếu như thuần nghĩ thầm muốn tiêu diệt Mục Cao Phong, hiện tại rất dễ dàng liền có thể đuổi theo, chỉ là này Mục Cao Phong dù sao không phạm ở trên tay hắn, hắn lúc này ngược lại cũng không đáng liều mạng như vậy, tạm thời để hắn sống thêm một quãng thời gian. Lệnh Hồ Sung nghe được Mục Cao Phong đi xa, bụng mừng rỡ, thầm nói, nguyên lai này người gù đối với sư phụ ta dĩ nhiên như vậy sợ sệt. Kỳ thực vừa nãy hắn nếu thật sự không đi, muốn hướng về ta đánh, đúng là hung hiểm vô cùng. Bất quá quay đầu liếc về một bên cách đó không xa Ngô Minh, trong lòng hắn nhưng là không do thấy buồn cười, có này các cao thủ ở, cái kia Mục Cao Phong nếu như lại đây, vậy chỉ có tự rước lấy nhục. Bởi Lâm Bình Chi đã gia nhập phái Hoa Sơn, khiến cho Hồ Hướng Về tự nhiên không thể đối với sư đệ cha mẹ liều mạng, liền đối với ba người nhẹ giọng nói, ta vào thăm. Ngô Minh linh giác biết bao nhạy cảm, lúc này đã phát hiện xa xa có người đi về phía bên này, hơn nữa võ công tựa hồ không yếu, xem ra vô cùng có khả năng chính là Nhạc Bất Quần thần cấp hành đạo phái. Tạm thời tới nói, Ngô Minh không muốn bởi vì chính mình xuất hiện quấy rầy Nguyên Thư một ít chủ yếu tiến trình, đặc biệt có liên quan với Tịch Tà kiếm vụ, nếu như ít đi này rất nhiều thái giám, cái kia Tiếu Ngạo há không phải rất là không thú vị. Liền Ngô Minh mỉm cười gật đầu nói, lệnh Hồ huynh, ngươi đi đi, chúng ta không tiện đứng ra. Sau khi nói xong, Ngô Minh lại dùng thiên độn chuyện âm nói, lệnh Hồ huynh, có liên quan với ta cùng Phi Phi sự tình, nhất định phải chú ý bảo mật, tốt nhất cùng sư phụ ngươi sư mẫu cũng không nên nói, bằng không thì ngươi e sợ sẽ phải chịu trách phạt. Lại một lần kiến thức Ngô Minh không thể tưởng tượng nổi tuyệt kỹ, khiến cho Hồ Hướng Về trong lòng kinh hãi, quay đầu lại hướng Ngô Minh gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Nghi Lâm muốn cùng lệnh Hồ Sung cùng đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên đều không nhúc nhích thời điểm, nhưng là hơi đỏ mặt, cũng liền dừng lại thân thể, nhìn theo đối phương đi vào miếu thờ. Lúc này, Nghi Lâm chợt nghe bên tai truyền đến Ngô Minh thanh âm nói, bên kia bên dưới ngọn núi sư phụ ngươi tựa hồ chính đang gọi ngươi, ngươi vẫn là mau mau đi thôi. Nghi Lâm cũng biết sư phụ khẳng định cấp, liền lúc này cáo biệt hai người nói, Ngô đại ca, Phi Phi, cái kia ta đi trước, sau đó có đã đến giờ chúng ta hàng sơn tới chơi. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, được rồi à, Nghi Lâm tỷ tỷ, chỉ là ta là người trong ma giáo, sư phụ ngươi có thể hay không đem ta đuổi ra đây? Nghi Lâm nhất thời yên lặng, trong lòng rõ ràng, lấy chính mình sư phụ tính khí, là kiên quyết sẽ không để cho Khúc Phi Yên tiến vào sân môn. Ngô Minh chừng Khúc Phi Yên một cái nói, Phi Phi, ngươi nói nhăng gì đó, hiện tại ngươi là đệ tử của ta, cùng ma giáo đã không có quan hệ gì. Khúc Phi Yên le lưỡi một cái nói, sư phụ, Phi Phi biết rồi. Ngô Minh lúc này mới cười nhạt nói, ngươi biết liền tốt. Được rồi, Nghi Lâm, ngươi mau đi đi, hữu duyên chúng ta tự nhiên sẽ gặp mặt. Ngô Minh đương nhiên rõ ràng, Khúc Phi Yên chính là ma giáo trưởng lão Khúc Dương tôn nữ, này ma giáo dấu ấn sợ là rất khó xóa đi, nhưng này đối với hắn mà nói, căn bản không đáng kể, mới vừa mới nói như vậy, đơn giản cũng chỉ là chiếu cố Nghi Lâm tâm tình, đương nhiên, trong lời nói đầu cũng có tuyên dương chính hắn một sư phụ chủ quyền ý tứ. Đợi đến Nghi Lâm đi rồi, Ngô Minh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Phi Phi, đi, ta mang ngươi đến trên nóc nhà đến xem. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, sư phụ, Phi Phi thích nhất như thế làm, nguyên lai ý nghĩ của ngươi cùng ta cũng như thế. Ngô Minh cười nói, lấy sư phụ công lực, căn bản cũng không cần trên nóc nhà liền có thể thăm dò bên trong nhất cử nhất động, còn không phải là vì thỏa mãn lòng tốt của ngươi quan tâm. Khúc Phi Yên ở Ngô Minh lam eo dưới, nhẹ nhàng liền lên miếu thờ nóc nhà, vậy tạm thời không nói. Lại nói lệnh Hồ Sung đi vào thổ địa miếu sau, nhưng thấy điện bên trong đen tủi lủi cũng không ánh đèn, ngờ ngợ nhìn thấy một nam một nữ hai bóng người, bán tọa bán ngoại ôm nhau, lúc này không người nói rằng, tiểu chất là phái Hoa Sơn môn hạ lệnh Hồ Sung, cùng lệnh Lang Lâm Bình Chi chính là sư huynh đệ, bái kiến Lâm ba phụ, Lâm bá mẫu. Lâm Chấn Nam nghe được trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, lệnh Hồ thiếu hiệp đa lễ, ngu vợ chồng thực sự không dám nhận. Hai người chúng ta bị thương nặng, khó có thể đáp lễ, còn xin thứ tội. Đúng rồi, ta cái kia hài nhi coi là thật là bái ở phái Hoa Sơn Nhạc đại hiệp môn hạ sao? Nói đến câu nói sau cùng thời hắn ngữ âm rõ ràng run, có thể thấy được thực sự là có chút khó có thể tin. Chương 283, sư muội linh san. Phái Hoa Sơn chính là ngũ nhạc kiếm phái một trong, trưởng môn nhân quân tử kiếm Nhạc Bất Quần ở trong võ lâm đại danh đỉnh đỉnh, tiếng tăm so với cái kia phái Thanh Thành Dư Thương Hải nhưng là phải vang dội nhiều lắm. Lâm Chấn Nam trước đây vì nịnh bợ Dư Thương Hải, hàng năm đều muốn phái người đi phái Thanh Thành tặng lễ, nhưng Nhạc Bất Quần các loại, chờ, ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn nhân, hắn nhưng là tự nhận cao trèo không lên, liền lễ cũng không dám đưa. Trước đó cái kia một cao phong hung thần ác sát giống như vậy, nhưng vừa nghe đến phái Hoa Sơn tên tuổi, lập tức chạy mất dép, Lâm Chấn Nam nghe nói con trai của chính mình lại may mắn bái vào phái Hoa Sơn trong môn phái, tự nhiên là chịu không nổi niềm vui tiên ma kiếm thần. Ngô Minh ở trên nóc nhà, nghe nói Lâm Chấn Nam kích động lời nói, nhưng trong lòng là lắc đầu thầm than, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nếu như không biết thật tình, ai lại sẽ nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần nhưng là một cái to lớn ngụy quân tử đây. Lâm Bình Chi bái vào môn hạ của hắn, thực sự là hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên, Ngô Minh đối với Lâm Bình Chi cũng không cái gì quá to lớn hảo cảm, hắn cũng không muốn khi làm thánh nhân lại đem thư bên trong thế giới xem thành game giống như vậy, chỉ là theo cao hứng trong lòng làm việc, đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Lệnh Hồ Sung gật đầu nói, đương nhiên là thật sự, tiểu chất làm sao có nửa câu lời nói dối. Nguyên bản cái kia người gù một cao phong muốn cường thu Lệnh Lang làm đồ đệ, chỉ là làm lang cố ý không đồng ý, sau đó người gù đang muốn làm hại Lệnh Lang, đúng lúc gặp sư phụ ta trải qua, liền xuất thủ cứu hắn. Lệnh Lang khổ sở muốn nhờ, muốn tập trung vào ta Hoa Sơn môn hạ, sư phụ thấy hắn ý thành, lại là có thể tạo chi tài, liền đồng ý vừa nãy sư phụ ta cùng Dư Thương Hải đấu kiếm, đem hắn đánh cho chịu thua chạy trốn, sư phụ ta đuổi theo, vốn là muốn tra hỏi bá phụ, bá mẫu vị trí, nhưng không nghĩ không tới hai vị càng ở đây. Ngô Minh trong lòng âm thầm cười gằn, này Nhạc Bất Quần quan tâm như vậy Lâm Chấn Nam vợ chồng, thậm chí không tiếp cùng Dư Thương Hải trở mặt, không chính là vì Tịch Tà kiếm phổ sao? Chỉ tiếc hắn tuy rằng làm được thiên ý vô phùng, cuối cùng nhưng thủy chung khó thoát bị vạch trần vận mệnh. Lúc này, chỉ nghe Lâm Chấn Nam nói, chỉ mong Bình Nhi tức khắc đến mới tốt, đã muộn. Đã muộn chỉ sợ cũng không kịp rồi. Lệnh Hồ Sung thấy hắn nói chuyện thở ra thì nhiều nhân khí ít, hiện ra là không còn sống lâu nữa, liền lúc này nói rằng, Lâm bá phụ, ngươi trước tiên không cần nói chuyện, thân thể quan trọng hơn. Sư phụ ta nói vậy rất nhanh thì sẽ trở về, lão nhân ra người tất có trị liệu ngươi biện pháp. Lâm Chấn Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu nói rằng, Lệnh Hồ hiền chất, ta sợ là không xong rồi. Bình Nhi có thể bái ở phái Hoa Sơn môn hạ, ta thực là vui mừng khôn xiết, cầu ngươi ngày sau nhiều chiếu cố. Lệnh Hồ Sung liền vội vàng gật đầu nói, bá phụ yên tâm, chúng ta phái Hoa Sơn đồng môn học nghệ, bản tựa như cái kia anh em ruột. Tiểu chất hôm nay càng được bá phụ dặn, tự nhiên đối với Lâm sư đệ thêm ý chiếu cố. Lúc này, Lâm phu nhân nói rằng, đa tạ Lệnh Hồ thiếu hiệp, đại ân đại đức của ngươi, vợ chồng ta đó là đến dưới cửu tuyển, cũng tất sẽ không quên. Lệnh Hồ Sung hoảng hốt vội nói, bá phụ bá mẫu, thân thể quan trọng hơn, các ngươi trước tiên không cần nói chuyện. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Chấn Nam lúc này đã hô hấp dồn dập, chỉ nghe hắn đứt quãng nói, xin mời. Xin ngươi nói cho con trai của ta, Phúc Châu Hướng Dương hạng nhà cũ hầm bên trong đồ vật, là ta Lâm gia tổ truyền đồ vật, cần phải cố gắng bảo quản, nhưng hắn ông Cố Viễn Đổ Công có lưu lại di vấn. Di vấn, phàm ta Lâm gia tử tôn, không được lật xem, bằng không tất có vô cùng mối họa, muốn hắn cố gắng nhớ kỹ. Lệnh Hồ Sung gật đầu nói, bá phụ yên tâm, mấy câu nói này ta nhất định chuyển tới. Lâm Chấn Nam thoi thóp nói, nhiều. Một cái tạ tự còn chưa nói lối ra, mở miệng, dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Kỳ thực, hắn tâm mạch đã đức, lúc trước chỉ là khổ sở chống đỡ, phán có thể nhìn thấy nhi tử, nói ra những này quan trọng hơn, giờ khác này đạt được Lệnh Hồ Sung đáp ứng chuyển lời, lại biết nhi tử có một cái rất tốt quy tụ, đại hỉ dưới, tự không lo lắng, liền tức buông tay rồi biến mất. Lâm phu nhân nói, Lệnh Hồ thiếu hiệp, gọi ta Hải Nhi không thể đã quên cha mẹ thâm cứu. Dứt lời, nàng thừa Lệnh Hồ Sung không chú ý, đột nhiên hướng về trên thềm đá phủ đầu dùng sức đánh tới. Nàng vốn là bị thương liền không nhẹ, đầu như thế va chạm, tự nhiên cũng tại chỗ tử vong. Khúc Phi Yên nhìn ra có chút không đành lòng, Nô Minh ôm chặt thân thể của nàng, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu nói, nàng cho dù không tự sát, cũng sống không được bao lâu. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy hai người liên tiếp chết đi, trong lòng cũng có chút khó chịu, hơn nữa hắn vốn là có thương tại người, lúc này mệt mỏi vô cùng, lúc này liền dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Nô Minh nghe được một người dần dần tới gần miếu thờ, hơn nữa công lực không tầm thường, biết tất là quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần. Quả nhiên, người này tiến vào miếu thờ sau khi, khiến cho Hồ Hướng Về liền kêu lên, sư phụ. Nhạc Bất Quần vui vẻ nói, Sung Nhi, nguyên lai ngươi ở nơi này. Lệnh Hồ Sung ngày này nói, sư phụ, đồ nhi cho ngươi lo lắng. Nhạc Bất Quần nói, ngươi không có chuyện gì sư phụ liền yên tâm. Đúng rồi, đây là Lâm tổng tiêu đầu vợ chồng sao? Chỉ một bên hai cỗ thi thể. Lệnh Hồ Sung gật đầu nói, là. Tiếp theo liền đem một cao phong làm sao bức bách đôi này, chuyện này đối với vợ chồng, chính mình làm sao lấy sư phụ tên đem hắn dọa đi, Lâm thị vợ chồng làm sao không chi qua đời các loại, chờ, từng cái tự thuật một lần, đồng thời đem Lâm Chấn Nam cuối cùng di ngôn cũng bẩm báo sư phụ. Nguyên thư bên trong Lệnh Hồ Sung cũng là làm như vậy, Nô Minh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Khúc Phi Yên công lực không cao, lấy Nhạc Bất Quần tu vi rất dễ dàng liền có thể tra xét đến nóc nhà có người, Nô Minh từ lâu triển khai khí tường thuật, đem Khúc Phi Yên khí tức bao vây lại, như vậy liền có thể không có sơ hở nào. Chỉ nghe Nhạc Bất Quần thán tiếng nói, ai, Dư Thương Hải một phen phi công, làm ra tội nghiệp nhưng thực sự là không nhỏ. Trong lời nói tràn ngập trách trời thương người tình cảm, nếu không có Nô Minh biết rõ hắn là một cái ngụy quân tử, vẫn đúng là sẽ bị ngôn ngữ của hắn cùng biểu hiện lừa gạt. Lúc này, khiến cho Hồ Hướng Về cười hỏi, đúng rồi, sư phụ, Dư chú lùn hướng về ngài bồi tội sao? Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, Dư quan chủ cước trình cực nhanh, ta đuổi đã lâu, nhưng đáng tiếc không thể đuổi theo, trái lại càng kéo càng xa. Hắn phái Thanh Thành kinh công, thật là thắng ta Hoa Sơn một bậc. Lệnh Hồ Sung cười rêu rêu nói, hắn phái Thanh Thành cái mông về phía sau, chạy mất dép công phu, nguyên so với phái khác vì là cao. Nhạc Bất Quần sầm mặt lại, trách nói, Sung Nhi, ngươi chính là mồm miệng khinh bạc, nói chuyện không điểm chính kinh, làm sao có thể khi làm các sư đệ sư muội đại biểu. Nô Minh trong lòng cười thầm, khiến cho Hồ Hướng Về mặc dù nói chuyện không quá chính kinh, nhưng cũng là cái có tình có nghĩa nhiệt huyết hán tử, không giống hắn Nhạc Bất Quần tuy rằng ở bề ngoài chính nghĩa lâm nhiên, kỳ thực nội bộ nhưng là bụng dạ khó lường, thực sự là dối trá khẩn. Nhạc Bất Quần trách cứ lệnh Hồ Sung một câu sau khi, rất nhanh từ trong lồng ngực lấy ra một cái hỏa tiễn trượng đến, đi tới sân nhà trung gian, lấy ra hỏa chiết, nhen lửa kiếp nổ, hướng lên trên ném. Ầm. Theo một thanh âm vang lên, hỏa tiễn trượng trên không trung nổ tung, biến ảo thành một cái ngân trường kiếm màu trắng, trên không trung dừng lại chốc lát, lúc này mới chậm rãi hạ xuống, hóa thành đầy trời lưu tinh. Nô Minh biết rõ, đây là phái Hoa Sơn triệu tập môn nhân tín hiệu hỏa tiễn. Tín hiệu phóng ra không bao lâu, xa xa liền truyền đến nhiều người tiếng bước chân, rất nhanh liền tới đến miếu thờ bên ngoài. Nô Minh mắt sắc, nằm ở nóc nhà, xa xa liền nhìn thấy một tên yểu điệu thiếu nữ cùng mấy người đồng thời nhanh chóng hướng bên này chạy như bay đến. Nhạc Linh San. Nô Minh trong lòng nhất thời nghĩ đến Tiếu Ngạo bên trong lệnh Hồ Sung tiểu sư muội. Chương 284, Sung Linh chi luyến. Chương 285, Phi Yến Trúc Cơ. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, không sai, trong chốn võ lâm tranh cường hào thắng, từ trước đến giờ khó tránh khỏi, vừa nghe đến có cái gì võ lâm bí kíp, cũng không để ý tới là thật hay giả, liền đều không chừa thủ đoạn nào đi cưỡng đoạt. Lay một đoạn văn, nói một trận đạo lý, Nô Minh nếu như không biết Nhạc Bất Quần ngụy quân tử đức hạnh thì cũng thôi, lúc này biết rõ hắn là ngụy quân tử, lại nói đến chính nghĩa lâm nhiên, nghe được thực sự là không khỏi muốn nói ra. Mấy người lại từng người nói một chút thoại, lúc này lệnh Hồ Sung liền muốn nói cho Lâm Bình chi phụ thân hắn Di Ngôn. Lâm sư đệ, khiến cho Tôn Di Ngôn nói rằng, Phúc Châu hướng Dương Hạng. Lệnh Hồ Sung mới vừa nói tới chỗ này, Nhạc Bất Quần liền vội vàng khoát tay nói, đây là Bình Nhi lệnh Tôn Di Ngôn, ngươi đơn độc báo cho Bình Nhi liền có thể, người bên ngoài không cần biết được. Từ điểm đó mà xem, Nô Minh càng cảm thấy lệnh Hồ Sung ở làm việc trên còn quá mức bất cẩn, trọng yếu như vậy Di Ngôn, tại sao có thể trước mặt mọi người nói ra, kỳ thực dù cho chính là Nhạc Bất Quần người sư phụ này, chứ hắn cũng không phải nói. Đương nhiên, từ một cái khía cạnh khác, nhưng cũng có thể thấy, hắn có một viên xích tử chi tâm, cũng không đúng sư phụ cùng các vị sư đệ đề phòng. Lúc này, khiến cho Hồ Hướng Về cũng cảm thấy những câu nói này không thích hợp trước mặt mọi người nói, lúc này ngừng lại đáp, vâng, sư phụ. Tiếp theo liền lôi kéo Lâm Bình Chi đi tới một bên, để sát vào báo cho. Mà Ngô Minh bởi biết Lao Đức Nặc chính là phái Tung Sơn gian tế, lúc này cố ý nhìn một chút vẻ mặt của hắn, quả nhiên nhỏ bé trô vẫn còn có chút dị dạng. Đợi đến lệnh Hồ Sung cùng Lâm Bình Chi nói xong thoại, Nhạc Bất Quần lúc này mới phân phó nói, Đức Nặc, Can Minh, hai người ngươi đến Hành Sơn trong thành đi mua hai cỗ quan tài. Vâng, sư phụ. Hai người theo tiếng mà đi. Mua quan tài phải cần một khoảng thời gian, Nhạc Bất Quần liền để chúng đệ tử ở miếu thờ bên trong hơi sự nghỉ ngơi. Nô Minh thấy tiếp tục nhìn cũng sẽ không có cái gì, liền lúc này ôm lấy Khúc Phi Yên lặng yên rời đi, đi tới phụ cận một cái sơn động, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Khúc Phi Yên trong lòng kìm nén rất nhiều vấn đề, đến sơn động lúc này liền hỏi, sư phụ, ngươi cho Phi Phi cảm giác thật giống đối với hết thảy đều rõ ràng trong lòng giống như, lẽ nào ngươi có biết trước năng lực hay sao? Nô Minh trong lòng chấn động, thầm than chính hắn một đồ đệ mẫn cảm cùng thông minh, ngoài miệng nhưng là cười nói, sư phụ võ công tuy rằng còn không có trở ngại, nhưng biết trước năng lực nhưng là không có, đơn giản là giỏi về nghe lời đoán ý thôi. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, sư phụ, ngươi như vậy khiêm tốn làm gì, ngài võ công nếu như còn gọi không có trở ngại, cái kia cái khác người luyện võ sợ là đều muốn đập đầu chết. Nô Minh cười ha ha nói, Phi Phi, ngươi như thế khoa sư phụ nhưng là sẽ kiêu ngạo. Khúc Phi Yên vừa định cười to, chỉ là muốn đến chết đi ra ra cùng Lưu Công Công, nhưng là đột nhiên không cười nổi, ngược lại là lẩm bẩm nói, sư phụ, nếu như ngươi có thể sớm một chút xuất hiện là tốt rồi. Nô Minh biết rõ Khúc Phi Yên khổ sở trong lòng, lúc này ôm lấy nàng ôn nhu an ủi, được rồi, Phi Phi, không muốn nghĩ nhiều như thế, người tử không có thể sống lại, ra ra ngươi cùng Lưu Công Công bọn họ hội ở trên trời nhìn ngươi, chỉ có ngươi trải qua hạnh phúc vui sướng, bọn họ mới có thể vui sướng. Ở Ngô Minh trong lòng, Khúc Phi Yên cảm nhận được một loại như giống như phụ thân ấm áp, lại dường như đại ca ca giống như chi kỷ cảm giác, cái cảm giác này đối với nàng tới nói rất mới mẻ, nhưng cùng với thời cũng vô cùng được lợi. Sư phụ, cảm tạ ngươi, có ngươi ở, Phi Phi hội hạnh phúc vui sướng địa tiếp tục sống, nhất định sẽ không để cho ra ra cùng Lưu Công Công thất vọng. Ngô Minh vỗ nhẹ bả vai của nàng, ôn nhu cười nói, đây mới là sư phụ tốt đồ nhi. Thầy cho hai người thân mật địa trò chuyện, rất nhanh Khúc Phi Yên liền nhắc tới lệnh Hồ Sung. Chỉ nghe Khúc Phi Yên nói, sư phụ, ngươi nói lệnh Hồ đại ca là yêu thích chính mình tiểu sư muội nhiều hơn chút đây, vẫn là yêu thích Nghi Lâm tỷ tỷ nhiều hơn chút. Ngô Minh tự nhiên biết nàng là thế Nghi Lâm cảm thấy tức hận, liền lúc này khẽ cười nói, ngốc Phi Phi, cái này còn phải nói sao, khiến cho Hồ Hướng Về cùng tiểu sư muội của hắn là từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên, bọn họ thanh mai trúc mã, há lại là Nghi Lâm có thể so với. Mặt khác, Nghi Lâm là hàng sơn phái tiểu Nico, Nico làm sao có thể nói chuyện yêu đương đây. Khúc Phi Yên cau mày nói, ta liền biết sư phụ sẽ nói như vậy, trước đó ở nóc nhà thời điểm, ánh mắt của ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào lệnh Hồ đại ca tiểu sư muội, lẽ nào nàng có thể so với Nghi Lâm tỷ tỷ xinh đẹp hơn? Kỳ thực, ở tướng mạo tới nói, Nhạc Linh San tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không sánh được Nghi Lâm mỹ lệ làm rung động lòng người, điểm ấy Ngô Minh lại không phải người mù, tự nhiên có thể thấy. Nghe Khúc Phi Yên hỏi như vậy, Ngô Minh không khỏi thấy buồn cười nói, nha đồng đốc, tình cảm giữa nam nữ há có thể thông qua tướng mạo đến quyết định, Nghi Lâm là so với Nhạc Linh San đẹp đẽ hơn, nhưng ngươi lệnh hồ đại ca trong lòng đã sớm bị tiểu sư muội chiếm lấy rồi, như thế nào không ra địa phương đến chứa đựng Nghi Lâm đây? Khúc Phi Yên nói, nhưng là... Ngô Minh lắc đầu cười nói, được rồi, đừng nhưng là, ngươi hiện tại công lực không được, sư phụ trước tiên cho ngươi chuẩn bị cơ sở, sau đó sẽ dạy ngươi một môn nội công. Khúc Phi Yên nhất thời vui vẻ nói, hoa, quá tốt rồi, tạ ơn sư phụ. Ngô Minh vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, cười nói, ngươi ngồi trước tốt, chờ sau đó sư phụ hội dùng phương pháp đặc thù đánh ngươi toàn thân huyệt đạo, vừa mới bắt đầu có thể sẽ có chút khó chịu, ngươi nhất định phải nhịn xuống biết không? Khúc Phi Yên gật đầu nói, sư phụ, ngươi tới đi, Phi Phi không sợ. Ngô Minh đập huyệt thủ pháp ở trải qua nhiều lần như vậy sử dụng sau khi, từ lâu lô hỏa thuần thanh, thêm vào hắn hữu tâm muốn bồi dưỡng Khúc Phi Yên, trong quá trình càng thêm làm ơn tận lực, làm cho hiệu quả càng rõ ràng. Ngăn ngắn một khắc nhiều chung, Ngô Minh đánh ra hơn 1000 trường, hầu như đập khắp cả Khúc Phi Yên toàn thân hết thể huyệt đạo. Khởi đầu, Khúc Phi Yên quả nhiên cảm thấy có chút đau đớn, chỉ là đợi đến sau đó, loại kia cảm thụ nhưng dần dần đã biến thành cảm giác thông thoáng sáng sủa, đó là một loại chưa từng có sảng khoái tư vị. Hơn nữa, theo sư phụ đánh, nàng cảm giác mình trong cơ thể như rót vào một dòng nước ấm, công lực quả thực tăng nhanh như gió, giống như ngồi lên rồi hỏa tiễn. Chờ đến đập huyệt lúc kết thúc, Khúc Phi Yên công lực chí ít tăng lên gấp 3, dù cho so với lệnh hồ sùng cũng đã bất đắc chí nhiều để, thậm chí tựa hồ còn cao hơn một chút. Ngô Minh đối với kết quả này cũng hết sức hài lòng, lúc này vừa cười truyền thụ Khúc Phi Yên cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh thâm ảo khó hiểu, may là Ngô Minh có phong phú truyền thụ kinh nghiệm, lại có thể thông qua quan sát bên trong thân thể dẫn dắt Khúc Phi Yên trong cơ thể nội lực hướng đi, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Khúc Phi Yên hầu như dễ như ăn bánh, liền nắm giữ cửu âm chân kinh tu luyện pháp môn. Đương nhiên, như phải đem cửu âm chân kinh tu luyện tới đỉnh cao nhưng là không có dễ dàng như vậy, điều này cần Khúc Phi Yên chính mình không ngừng nỗ lực. Giáo xong cửu âm chân kinh, sắc trời đã sáng choang. Lúc này Khúc Phi Yên cái bụng đã ục ục gọi lên, Ngô Minh thư tiên tổn chữ trong dương vĩnh viễn không thể thiếu thức ăn nước uống, lúc này tựa như cùng ảo thuật giống như lấy ra một con ở tinh tú sơn trang nướng kỹ chân thỏ, đưa tới trong tay của đối phương. Chân thỏ khảo đến vàng óng ánh, tản ra một trận mê người hương vị. Khúc Phi Yên lúc này nơi nào còn có thể khách khí, lúc này liền nắm quá chân thỏ bắt đầu gặm. Chương 286, hối lỗi nhai thượng. Thư tiên tổn chữ trong dương gửi đồ ăn, thủy cung cửu, chính là Ngô Minh vì ứng đối tùy cơ tiến vào thư bên trong thế giới chuẩn bị, dù sao thư bên trong thế giới thiên kỳ bách quái, tình huống thế nào đều sẽ phát sinh, vạn nhất nếu như chuyển tới sa mạc hoặc là hoang vu khu vực, cái kia liền có thể đem ra lót dạ. Cho tới này chân thỏ, nhưng là Ngô Minh ở tiến vào tiếu ngạo trước một đêm tự tay khảo chế, lấy thủ nghệ của hắn, mùi vị đó tự nhiên không cần phải nói, giản làm cho người ta ăn còn muốn ăn. Khúc Phi Yên nhanh chóng ăn xong một con chân thỏ, miệng nhỏ bẹp hai lần, chưa hết thòm thèm nói, sư phụ, này chân thỏ ăn ngon thật, là ngươi khảo sao? Ngô Minh cười cười nói, là a, sư phụ tay nghề vẫn được chứ. Khúc Phi Yên le lưỡi một cái, thở dài nói, đâu chỉ vẫn được, quả thực là ăn quá ngon, còn nữa không, Phi Phi còn không ăn đủ đây. Ngô Minh cười nói, có, quả đủ. Nói, lại lấy ra hai con chân thỏ, một người một con, hai thầy trò đồng thời say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Trong lúc, Ngô Minh lại lấy ra rượu ngon, bất quá bởi Khúc Phi Yên là cô gái, chỉ là làm cho nàng lướt qua tức rừng, miễn cho uống say. Uống một điểm tiểu sau khi Khúc Phi Yên, khuôn mặt đỏ bừng bừng, có vẻ đặc biệt đáng yêu xuyên qua hắc tâm tiểu vương phi toàn văn xem. Sư phụ, cảm tạ ngươi thu nhận giúp đỡ Phi Phi, bằng không thì Phi Phi thật không biết sau đó bây giờ nên làm gì. Tuy rằng cùng Ngô Minh quen biết ngắn ngủi, nhưng ở Khúc Phi Yên trong lòng, Ngô Minh đã biến thành người trọng yếu nhất, hơn nữa cũng là trong lòng nàng sùng bái nhất thần tượng. Ngô Minh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu mỉm cười nói, Phi Phi, ngươi ta có thể quen biết cũng thành là thầy trò, vậy thì là một loại lớn lao duyên phận. Gia gia ngươi từng để cho chúng ta đem tiếu ngạo giang hồ khúc phát dương quang đại, sau đó chúng ta liền một bên hành tẩu giang hồ, một bên học tập cầm tiêu tài nghệ, chỉ là ăn gió nằm xương thắng ngày phòng trường sẽ rất khổ cực, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm tư. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, có sư phụ ở, Phi Phi cái gì khổ cũng không sợ, huống hồ sư phụ thiêu đốt tài nghệ tốt như vậy, Phi Phi sau đó có thể có lộc ăn. Ngô Minh thấy buồn cười nói, ngươi đúng là thông minh, bất quá nào có sư phụ hầu hạ đồ đệ, sau đó ngươi có thể phải cho sư phụ làm cơm mới được. Khúc Phi Yên lẹ lưỡi một cái nói, Phi Phi đương nhiên hội học làm, chỉ cần sư phụ ngươi không sợ khó ăn là được. Thầy cho hai người thông qua tán gẫu, lẫn nhau trong lòng đều có một loại dẫn vì là người thân cảm giác. Ngô Minh đến từ xã hội hiện đại, tuy rằng thân là sư phụ, nhưng không hề sư phụ kiêu căng, điều này làm cho Khúc Phi Yên cái này thông minh có thể người, tinh linh quái lạ nữ hài đặc biệt là mừng rỡ, trong lòng càng cảm giác mình tìm một cái thiên hạ tốt nhất sư phụ. Hai người ở bên trong hang núi tán gẫu chuyện phiếm tạm lại không nói, lại nói phái Hoa Sơn bên này, các loại, chờ, Lao Đức Nặc cùng Cao Căn Minh từ Hành Sơn trong thành mua về quan tài thời điểm, đã là sáng sớm giờ tị. Thẳng tới giữa trưa, tìm người Liệm Lâm trấn Nam vợ chồng sau, Nhạc Bất Quần lại cố nhân đem quan tài nhấc đến thủy một bên, phái Hoa Sơn đoàn người thừa một chiếc thuyền lớn, liền hướng bắc xuất phát. Ngô Minh linh giác biết bao nhạy cảm, vẫn quan tâm phái Hoa Sơn hướng đi, ở tại bọn hắn lên đường, chuyển động thân thể, trước đó đã mang theo Khúc Phi Yên trước một bước ra đi. Lần này, Ngô Minh chuẩn bị trên Hoa Sơn, một cái dành cho lệnh hồ sùng trợ giúp, thứ hai tự nhiên là muốn gặp Phong Thanh Dương, mở mang kiến thức một chút độc cô cửu kiếm lợi hại. Ở Ngô Minh trong lòng, tuy rằng phái Hoa Sơn không tính là gì, nhưng độc cô cửu kiếm nhưng là thiên hạ lợi hại nhất kiếm thuật. Trước đó ở Vân Hải thư bên trong thế giới, hắn đã kiến thức đường hiểu Lan đại tu di kiếm thức cùng truy phong kiếm thức, cảm xúc rất nhiều, đối với kiếm thuật có càng sâu thể ngộ. Mà lần này, nếu như may mắn có thể kiến thức Độc Cô Cửu Kiếm, Ngô Minh tin tưởng chính mình ở kiếm thuật trên trình độ, nhất định sẽ đạt được tiến một bước tăng cao. Phái Hoa Sơn đi chính là thủy lộ, bất quá Ngô Minh không muốn đi thủy lộ, liền liền dọc theo bờ sông, một đường tiến lên. Thời cổ hậu người muốn hơn nhiều hiện tại ít, đâu đâu cũng có rừng rậm nguyên thủy, rất nhiều nơi căn bản cũng không có lộ, bất quá Ngô Minh khinh công đăng phong tạo cực, dù cho là cực kỳ gian nan địa hình, đối với hắn mà nói cũng giống như với như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa, Ngô Minh cũng đang muốn dựa vào cơ hội lần này, truyền thụ Khúc Phi Yên Thiên La bộ pháp cùng Lăng Ba Vi bộ. Khúc Phi Yên Thiên tư thông minh, thêm vào Ngô Minh là cái rất tốt lão sư, nàng không qua mấy ngày liền nắm giữ Thiên La bộ pháp cùng Lăng Ba Vi bộ. Đương nhiên, bởi công lực hạn chế, tốc độ của nàng tự nhiên còn lâu mới có được Ngô Minh như vậy thoăn thoắt, nhưng nếu là so với trên giang hồ nhất lưu cao thủ, cũng đã là không kém chút nào, mà nếu bàn về bộ pháp tinh diệu, nàng đã mới bước lên nơi thanh nhã, tuyệt đối không phải bình thường cao thủ võ lâm có thể so với. Có thể nói như vậy, Khúc Phi Yên dựa vào Ngô Minh truyền thụ Thiên La bộ pháp cùng Lăng Ba Vi bộ, chỉ cần không gặp trong chốn võ lâm tối tuyệt đỉnh cao thủ, hầu như đã có thể đứng ở thế bất bại. Càng là cùng Ngô Minh tiếp xúc, Khúc Phi Yên trong lòng càng là mừng rỡ cùng hưng phấn, sư phụ mang cho nàng chính là một cái toàn thế giới mới, là nàng dĩ vãng không thể nào tưởng tượng được. Dọc theo đường đi, Khúc Phi Yên ngoại trừ luyện tập khinh công ở ngoài, nội lực tu luyện cũng không có kéo xuống, mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở Ngô Minh người sư phụ này dưới sự giúp đỡ, tu luyện Cửu Âm Chân Kinh. Theo nội lực tăng lên, Khúc Phi Yên tốc độ cũng đại đại tăng nhanh, hai người rất nhanh sẽ đem Phái Hoa Sơn một nhóm xa xa để qua phía sau. Dựa theo nguyên thư tiến trình, lệnh Hồ Sung về đến Hoa Sơn sau, rất nhanh thì sẽ đến Hối Lỗi Nhai diện Bích Hối Lỗi. Ngô Minh đương nhiên muốn trước ở hắn phía trước cùng Phong Thanh Dương gặp mặt, còn có thể hay không đạt được Độc Cô Cửu Kiếm, hắn ngược lại cũng không đặc biệt để ý. Hoa Sơn lại xưng Tây Nhạc, chính là ngũ nhạc một trong, hùng kỳ hiểm trở, thường có từ xưa Hoa Sơn một con đường danh xưng. Ngô Minh ở Thiên Long Thư bên trong thế giới thời điểm, bởi Tiêu Giao Cốc khoảng cách Hoa Sơn cũng không xa, đã từng đi qua một lần. Đương nhiên, đó là trực tiếp ngồi ở kim kim trên lưng bay qua, tự nhiên liền thiếu một phiên đặc thù cảm thụ. Đứng ở dưới chân núi, Khúc Phi Yên nhìn hùng kỳ hiểm trở Hoa Sơn, hì hì cười nói, sư phụ, này sơn thật cao, không nếu chúng ta nhiều lần cất trình, đương nhiên, không cho phép ngươi dùng Thiên La bộ pháp cùng Lăng Ba Vi bộ. Ngô Minh nghe xong nhún vai cười một tiếng nói, sư phụ cho dù không cần này hai loại công phu, ngươi muốn thắng lời của sư phụ, vẫn là không có khả năng lắm, trừ phi ngươi đem Cửu Âm Chân Kinh luyện đến cảnh giới tối cao. Khúc Phi Yên lẽ lưỡi một cái nói, sư phụ, ngươi liền không thể không nói lời nói thật để phi phi vui vẻ một chút không? Ngô Minh cười ha ha nói, quên đi, vì để cho ngươi vui vẻ một thoáng, sư phụ thẳng thắn chỉ dùng 3 phần 10 công lực được rồi. Khúc Phi Yên lúc này mới nết môi cười nói, sư phụ, đây chính là tự ngươi nói nga, thua đừng quy nợ. Ngô Minh nhún vai cười nói, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây, ngươi không vui vẻ hơn quá sớm. Hai người cho cười, rất nhanh liền bắt đầu rồi bỏ sơn thi đua. Không thể không nói, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Khúc Phi Yên bất kể là khinh công vẫn là nội lực, đều chiếm được 10 phần tiến bộ. Nay vừa mở ra Lăng Ba Vi bộ lên, tốc độ của nàng quả thực dường như thiểm điện, lúc này nếu như có du khách nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng nàng là trong núi tinh linh. Ngô Minh không thể khiến dùng Lăng Ba Vi bộ cùng Thiên La bộ pháp, thêm vào còn phải hạn chế nội lực sử dụng, tốc độ tự nhiên liền rất là giảm bớt, bất quá hắn sử dụng phái cổ mộ khinh công, tốc độ nhưng cũng không so với Khúc Phi Yên chậm bao nhiêu, hầu như dậm khuôn từng bước, theo sát phía sau. Khúc Phi Yên dù như thế nào phát lực, phía sau Ngô Minh trước sau có thể ung dung đuổi tới, lúc này nàng mới thật sự hiểu sư phụ ở võ học trên trình độ, từ lâu đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Trong chốn võ lâm nghe đồn, ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Khúc Phi Yên trong lòng lúc này mạc danh thầm nói, không biết sư phụ cùng Đông Phương giáo chủ so ra ai mạnh ai yếu. Kỳ thực liên quan với cái vấn đề này, Ngô Minh đi tới Tiếu Ngạo thời điểm cũng từng nghĩ tới. Đông Phương Bất Bại tự nhiên thị phi thường lợi hại, không đúng vậy sẽ không trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ chí tôn nông nữ thiên thiên tuổi toàn văn xem. Bất quá, chính sở vị biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Đông Phương Bất Bại võ công, Ngô Minh xem qua nguyên thư, tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, còn đối với phương nhưng là căn bản không biết hắn, lấy hưu tâm chiến vô tâm, Ngô Minh tin tưởng chính mình nắm chắc phần thắng. Lại nói, Đông Phương Bất Bại lợi hại nhất đó là tốc độ, trong tay kim may nhanh vô cùng, nhưng nhanh hơn nữa còn có thể nhanh hơn được kiếm khí vô hình. Nắm giữ lục mạch thần kiếm, Ngô Minh tựa hồ từ lâu đứng ở thế bất bại. Thật là như vậy sao? Tất cả ở chưa chân chính đối mặt thời điểm, đều là giả thiết, Ngô Minh cũng biết mình không thể khinh thường. Dù sao Quỳ Hoa Bảo Điện uy lực, nghe tên xa gần. Hai người từ dưới chân Hoa Sơn, một đường chay như bay đến Ngọc Nữ Phong dưới, Ngô Minh trước sau dường như đi bộ nhàn nhã, dập quân từng bước theo sát ở Khúc Phi Yên phía sau. Khúc Phi Yên từ lâu đổ mồ hôi tràn trề, lúc này không nhịn được một trận nhục chí, dĩ nhiên đặt mông ngồi ở một bên trên nham thạch làm nũng nói, "Sư phụ, phi phi không chạy nổi." Ngô Minh dừng bước lại cười nói, "Còn chưa tới trên đỉnh ngọn núi đây, làm sao liền chịu thua sao?" Khúc Phi Yên dịu dàng nói, "Chịu thua liền chịu thua, ngược lại phi phi biết không thắng được sư phụ." Ngô Minh cười nói, vốn là sư phụ còn muốn cho ngươi thắng đây, hiện tại chính ngươi chủ động chịu thua, cái kia đó là thật sự thua, dựa theo trước đó ước định, thua người đợi lát nữa nhưng là phải làm cơm đây. Khúc Phi Yên lẹ lưỡi một cái, cười hì hì nói, làm liền làm, đồ nhi hiếu kính sư phụ, vậy cũng là hẳn là. Dọc theo đường đi, Khúc Phi Yên theo Ngô Minh học được chủ nghệ, hơn nữa nàng thông minh khéo léo, làm gì đó cũng là tương đối tốt ăn. Thầy cho hai người nói chuyện phiếm nghỉ ngơi một lát sau, liền tiếp tục bắt đầu leo lên Ngọc Nữ Phong. Nô Minh nhớ tới, Hối Lôi Nhai ở Ngọc Nữ Phong tuyệt đỉnh một khối nguy nhai bên trên, chính là phái Hoa Sơn lịch đại đệ tử Phạm Quy sau giam cầm bị phạt vị trí. Hai người tốc độ cực nhanh, tách ra phái Hoa Sơn lưu thủ đệ tử tầm mắt, rất nhanh liền tới đến đỉnh núi. Tìm tới Hối Lôi Nhai sau, Nô Minh chỉ thấy nhai thượng chọc lốc không có một mảng cỏ, càng không một cây cối, trừ một cái sơn động ở ngoài, không còn gì cả. Nô Minh thầm nghĩ trong lòng, xem ra phái Hoa Sơn tổ sư lựa chọn cái này nguy nhai vì là trừng phạt đệ tử vị trí, nguyên nhân chủ yếu khả năng đó là bởi vì nơi này không thảo không mục, không trùng không điểu, bị phạt đệ tử ở diện bích Hối Lôi thời gian, bất chí vì là ngoại vật quấy nhiễu, như vậy liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Khúc Phi Yên thấy sư phụ dẫn nàng đi tới nơi này sau một cái chọc lốc vị trí, nhất thời không nhịn được hiếu kỳ hỏi, sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì? Nô Minh cười nói, tìm một người. Khúc Phi Yên nói, người nào? Nô Minh chỉ vào trên vách đá có khắc chữ viết nói, ngươi xem, nơi này có ba chữ, sư phụ đó là tìm đến hắn. Khúc Phi Yên trước đó không làm sao chú ý, lúc này ở Nô Minh chỉ điểm cho nhất thời nhìn thấy Phong Thanh Dương ba cái dùng chỉ lực khắc thành chữ viết. Khúc Phi Yên cả kinh nói, Phong Thanh Dương, người kia là ai, thật là lợi hại chỉ lực. Chương 287, trong động bí mật. Nô Minh cười nói, Phong Thanh Dương chính là Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử, lợi hại nhất không phải chỉ lực, mà là kiếm pháp. Khúc Phi Yên ngạc nhiên nói, Hoa Sơn kiếm pháp tuy rằng không tầm thường, nhưng lấy sư phụ thực lực, hẳn là còn không lọt nổi mắt xanh chứ. Nô Minh cười nói, nếu như lệnh Hồ Sung bọn họ luyện tập bộ kia Hoa Sơn kiếm pháp, tự nhiên không đáng nhắc tới, nhưng này Phong Thanh Dương luyện tập kiếm pháp, nhưng là chuyện tự kiếm ma độc cô cầu bại, thực sự là lợi hại cực kỳ. Khúc Phi Yên kinh ngạc nói, kiếm ma độc cô cầu bại, đây là người nào, thật giống trên giang hồ chưa từng nghe tới hắn tên tuổi. Nô Minh thấy buồn cười nói, hắn đều chết rồi không biết bao nhiêu năm tháng, trong chốn võ lâm đương nhiên không người nào nghe qua hắn tên tuổi. Khúc Phi Yên lẹ lưỡi một cái nói, thì ra là như vậy. Lúc này, thời gian đã tiếp cận buổi trưa, hơn nữa hai người một đường chạy vội, tự nhiên cái bụng đều có chút đói bụng, liền Ngô Minh liền lấy ra thiêu đốt dụng cụ cùng chứa đựng một ít thịt tươi món ăn dân dã. Đối với sư phụ năng lực thần kỳ, Khúc Phi Yên từ lâu nhìn quen không trách, lúc này ân cần nói, sư phụ, ngươi nghỉ ngơi một chút, để Phi Phi đến khảo đó là. Nghe Khúc Phi Yên nói như vậy, Ngô Minh tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, liền cười nói, tốt, vậy ta đến các nơi nhìn, ngươi nướng kỹ sau khi gọi sư phụ là được. Ở trong động đi dạo một vòng sau khi, Ngô Minh chợt nhớ tới nguyên thư bên trong, khiến cho hồ hướng về tựa hồ đang Hối Lôi Nhai bên trong động trong vách đá có khác phát hiện. Liền hắn lúc này bắt đầu gõ nhẹ vách đá, quả nhiên phát hiện vách đá thùng thùng vang vọng, cho thấy cũng không thâm hậu, hơn nữa bên trong là không. Lấy ra chém sắt như chém bùn ta vân bảo kiếm, Nô Minh rất nhanh dùng nó ở vách đá một cái bí ẩn góc mở ra một cái có thể chứa một người tiến vào cửa động. Bên trong là một cái hẹp hẹp đường hầm, Nô Minh đi vào túi đầu nhìn lên, đồng nhiên sợ hết hồn, nguyên lai lòng đất nằm một bộ xương khô. Thấy rõ sau khi, Nô Minh tự nhiên liền không sợ, lúc này túi người nhìn kỹ cái kia bộ xương, chỉ thấy trên người hắn y vật từ lâu mục nát trở thành bụi bặm, chỉ có bên cạnh bảy đặt hai thanh búa lớn, dĩ nhiên không chút nào dị sát, có thể thấy được không phải là vật phàm. Nô Minh nhấc lên một thanh lưỡi búa vào tay, bắt đầu vẫn tính có chút phân lượng, nhưng so với hắn chế tác ngọc kiếm, nhưng là không đáng nhắc tới, nếu như cùng Tiểu Bắc Minh chế tác Kinh Thiên Ngọc Cung so ra, càng là dường như không có gì. Nô Minh nâng phủ nhẹ nhàng hướng về bên cạnh vách đá chém tới, hô một tiếng, nhất thời hạ xuống một đại tảng đá. Nô Minh âm thầm gật đầu nở nụ cười, lưỡi búa này vẫn là đỉnh sắc bén, cũng không biết là ai vũ khí. Tuy rằng nhớ tới Tiếu Ngạo bên trong đại thể tình tiết, nơi này bị giam cầm chính là Ma giáo thập trưởng lão, nhưng cho tới này khiến lưỡi búa chính là ai, sợ là ai cũng sẽ không nhớ tới như vậy lao, Nô Minh tự nhiên là không nhớ ra được. Này hai cái lưỡi búa như vậy sắc bén, đúng là có thể lưu làm kỷ niệm, liền Nô Minh tiện tay liền đưa chúng nó ném vào thư tiên tổn chữ trong dương. Đường núi chính là lưỡi búa chém ra đến, mặt trên dịu đục vết tích hết sức rõ ràng. Nô Minh có thể tưởng tượng lúc đó Ma giáo bị nhốt trưởng lão loại kia cầu sinh sốt ruột ý nghĩ. Đường hầm vô cùng hẹp dài, Nô Minh đi hơn 10 trượng, vẫn cứ chưa tới phần cuối. Lại đi vài bước, Nô Minh phát hiện trên đất lại xuất hiện hai bộ xương khô, một bộ ỷ bích mà ngồi, một bộ cuộn thành một đoàn. Nô Minh biết rõ những thứ này đều là Ma giáo trưởng lão. Trưởng lão thi hài, tổng cộng hẳn là 10 cụ, hiện tại chỉ thấy được 3 bộ, như vậy mà khác 7 bộ liền hẳn là ở càng sâu xa hang đá trong đại sảnh. Quả nhiên, Nô Minh lại mấy trượng, queo góc sau, trước mắt rộng mở sáng sủa, xuất hiện một cái rất lớn hang đá, đủ có thể chứa được ngàn người. Nô Minh dạ có thể thấy mọi vật, lúc này phóng tầm mắt nhìn, liền phát hiện trong động lại có 7 cỗ hài cốt, hoặc ngồi hoặc nằm, bên cạnh đều có binh khí. Nô Minh phát hiện những này binh khí không giống nhau, ngoại trừ thiết bài, phán quan bút, thiết côn, đồng đồng ở ngoài, mặt khác ba loại hắn nhưng là không gọi ra tên đến, một món trong đó có chút giống như xét đánh đăng, khác một cái nhưng là sinh mãn nanh sói ba tiêm hai nhận đao, cuối cùng một cái giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao, ngược lại hắn xưa nay chưa từng thấy, chớ nói chi là tiền trí tôn nông nữ thiên thiên tuổi toàn văn xem. Nô Minh trong lòng không khỏi thầm than, trong chốn võ lâm quả nhiên là kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, không nói thứ khác, liền nói những này kỳ quái binh khí, cũng đã khiến người ta nhìn mà than thở. Nô Minh hướng đi đi vào, phát hiện phía trước lại rơi mất một chỗ binh khí, tạm thời đều là kiếm, chỉ là mỗi thanh kiếm đều bất tận tương đồng. Nô Minh đại khái đến một thoáng, kiếm tổng cộng có 10 thanh, có khinh mà mềm mại, có thân kiếm bố lượng, có dĩ nhiên không có mở ra, còn có lưỡi kiếm rất khoát, có thể thấy được là môn phái khác nhau binh khí. Bởi xem qua nguyên thư, Ngô Minh rất dễ dàng liền biết được những này là Ngũ Nhạc kiếm phái hảo thủ năm đó dùng qua binh khí. Những binh khí này không đặc biệt gì, Ngô Minh tự nhiên cũng là lười thu gom, đưa chúng nó bỏ đi không thèm để ý, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước phía bên phải có một khối đột xuất tảng đá lớn, phải là một bình đài. Bởi Ngô Minh thị lực rất tốt, một chút liền nhìn thấy tảng đá lớn phía dưới trên vách đá có khắc 16 cái đại tự, Ngũ Nhạc kiếm phái, Vô Liêm Sỉ Hạ Lưu, Luận Võ Chịu Không Nổi, Ám Hại Hại Người. Những chữ này bốn chữ một loạt, tổng cộng 4 bài, mỗi cái tự đều có thước hứa kiến phương, thâm nhập núi đá, hiển nhiên là dùng cực kỳ sắc bén binh khí khắc vào. 16 chữ góc cạnh rõ ràng, rất nhiều dương cung bạt kiếm thái độ, mà đại tự bên cạnh càng khắc lại vô số chữ nhỏ, đều là một ít như là đê tiện vô lại, đáng thẹn cực điểm, năng lực kém, nhát gan loại hình chữ, có thể nói mãn bích tất cả đều là mắng người chữ viết. Ngô Minh nhìn thấy những chữ này mắt, cũng không nhịn được thổn thức thầm than, năm đó ma giáo thập trưởng lão bị nhốt sân động, cỡ nào gắt ức. Ngoại trừ lời mắng người, Ngô Minh còn phát hiện mặt khác trên vách đá có khắc thật là nhiều người hình tranh vẽ, hắn xem qua nguyên thư, tự nhiên biết là một ít bí kíp võ công. Lúc này ôm thưởng thức tâm thái, Ngô Minh liền đi gần vách đá tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy vách đá phía trên nhất một hàng chữ có khắc, Phạm Tùng Triệu Hạc phá Hàng Sơn kiếm pháp với này. Ngô Minh biết rõ, đây là ma giáo thập đại trưởng lão Phạm Tùng cùng Triệu Hạc hai vị, năm đó phá Hàng Sơn kiếm pháp, cũng đem những chiêu thức này khắc vào trên vách đá. Những chiêu thức này lấy hình người biến ảo, mỗi hai cái có hình người một tổ, một người sử kiếm một cái khiến phủ người ở phá giải sử dụng kiếm người kiếm pháp. Ngô Minh qua loa phòng trường, ít nói cũng có 500-600 người hình, trong lòng không do thầm than, mặc kệ phá có được hay không, nói riêng về này từng chiêu từng thức sáng tỏ, liền có thể thấy này Phạm Tùng cùng Triệu Hạc sát thực có không tầm thường võ học bản lĩnh. Đương nhiên, Ngô Minh chính là võ học đại gia, vừa nhìn những người này hình, trong đầu liền tự động diễn biến. Dưới cái nhìn của hắn, muốn phá Hàng Sơn kiếm pháp, căn bản không cần như thế phức tạp. Ở những người này hình bên cạnh, lại có một khối vách đá, mặt trên chữ viết, Trương Thừa Vân Trương Thừa Phong tận phá Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung là phái Hoa Sơn thủ đồ, Ngô Minh trong lòng cười thầm, những này đối với hắn mà nói còn chưa phải thác. Liền hắn liền cũng nhìn kỹ một lần, đang quan sát trong quá trình, Ngô Minh trong lòng cũng không khỏi thầm than, một môn phái có thể sừng sững với võ lâm, xác thực cũng có hắn chỗ thích hợp. Ngoại trừ những này ở ngoài, trên vách đá còn có khắc cái khác Ngũ Nhạc kiếm phái bị phá chiêu số, toàn bộ đều lấy hình người hiện ra, vô cùng tỉ mỉ. Chương 2, 88 Phong Thanh Dương xuất hiện. Quen thuộc đường thơ 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Ngô Minh tuy rằng không lọt mắt này Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp, nhưng không thể không nói, chúng nó kỳ thực là luyện kiếm cơ sở. Nếu có thể thông thạo nắm giữ những này kiếm pháp, đối với sử dụng kiếm chi đạo không thể nghi ngờ là rất có trợ giúp. Ngô Minh từ khi cùng Đường Hiểu Lan một trận chiến sau khi, trong lòng sớm đã có một mình sáng tác một môn kiếm pháp ý nghĩ, thậm chí ngay cả tên hắn đều muốn được rồi, gọi là Tiêu Giao kiếm pháp. Hắn thiết tưởng bên trong Tiêu Giao kiếm pháp tuân theo phái Tiêu Giao thích làm gì thì làm, Tiêu Giao khoái hoạt lý niệm, cuối cùng muốn đạt đến đó là hạ bút thành văn, vô chiêu thắng hữu chiêu. Muốn hạ bút thành văn, trọng yếu nhất là trong tay có chiêu, trong lòng không chiêu, này liền cần đem cơ sở kiếm pháp luyện đến thông thạo cực kỳ. Mà này Ngũ Nhạc kiếm phái tuy rằng không phải lợi hại nhất kiếm pháp, nhưng cũng phong phú toàn diện, hầu như bao quát các loại kiếm thức, dùng để làm trụ cột huấn luyện đúng là không thể tốt hơn ta muốn làm hoàng đế toàn văn xem. Liên Ngô Minh sau khi xem xong liền quyết định, thừa ở lại Hoa Sơn mấy ngày này, cố gắng tìm hiểu một thoáng Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp, thủ chi tinh hoa, khí bá. Đương nhiên, Ngô Minh đến Hoa Sơn ngoại trừ thúc đẩy xung linh chi luyến ở ngoài, trọng yếu nhất đó là muốn gặp được Phong Thanh Dương, với hắn luận bàn một thoáng, lãnh hội một thoáng Độc Cô Cửu kiếm phong thái. Nếu như có thể kiến thức Độc Cô Cửu kiếm, Ngô Minh tin tưởng chính mình Tiêu Giao kiếm pháp liền có thể sớm ra lò. Phong Thanh Dương lúc này hội ở nơi nào đây? Lúc nào mình mới có thể nhìn thấy hắn? Ngô Minh thầm nghĩ đến Độc Cô Cửu kiếm, nhất thời đối với nhìn thấy Phong Thanh Dương tràn ngập mạc danh chờ mong. Lúc này, bên ngoài vách đá bỗng nhiên truyền đến khúc phi yên tiếng kêu, "Sư phụ, có thể ăn cơm." Có cái thông minh đáng yêu mỹ nữ đồ đệ chính là thoải mái, đẹp mắt không nói, còn không sầu lữ đồ cô quạng, hơn nữa ở chính mình truyền thụ dưới, đối phương học được một tay không sai chủ nghệ, vậy thì càng là chính mình phúc khí. Ngô Minh trong lòng âm thầm cười đắc ý. Dùng thiên độn chuyện âm đáp lại nói, "Phi phi, sư phụ lập tức tới ngay." Khúc Phi Yên tiêu đốt kỹ thuật chiếm được Ngô Minh người sư phụ này chân truyền, thêm vào nàng thông minh hiếu học, dọc theo con đường này thử nghiệm mấy lần sau khi, liền có thể khảo một tay tuyệt hảo món ăn dân dã. Thầy cho hai người ở Ngọc Nữ Phong tuyệt đỉnh, liền rượu ngon, ăn thịt nướng, nói chút thú vị, thực sự thị phi thường thích ý. Bởi Ngô Minh chưa từng có sư phụ kiêu căng, Khúc Phi Yên ở trước mặt hắn có vẻ không bị ràng buộc, không một hồi liền hỏi cập Ngô Minh trước đó nơi đi. Ngô Minh cũng muốn cho Khúc Phi Yên hệ thống địa học tập một thoáng kiếm thuật, lúc này đương nhiên sẽ không giấu giếm. Liền nói cho nàng hối lỗi ngay mặt sau trong hang đá bí mật. Khúc Phi Yên giật nảy cả mình, ra ra nàng chính là ma giáo trưởng lão, trước đây nàng tựa hồ nghe ra ra từng nói một đoạn bí ẩn, đó là liên quan đến năm đó này mất tích 10 tên ma giáo trưởng lão. Khúc Phi Yên than thở, ông nội ta khi còn tại thế từng nói, năm đó ma giáo đã từng mạnh mẽ nhất thời điểm, ma giáo thập trưởng lão mỗi người tài nghệ phi phàm, khi đó Ngũ Nhạc kiếm phái bị ép tới gắt gao, nhưng đáng tiếc sau đó này 10 vị trưởng lão không biết sao mất tích, nguyên lai dĩ nhiên là bị giam ở nơi này. Ngô Minh gật đầu cười nói, võ công của bọn họ thật không tệ. Đến thời điểm ngươi cũng có thể vào động đi quan sát một thoáng, bên trong có bọn họ tận phá năm. Phá Ngũ Nhạc kiếm phái chiêu thức. Bất quá nói thật, chiêu thức là tử, người là hoạt, đồ hình trên bọn họ có vẻ như phá đến rất hoàn mỹ, nhưng tình huống thực tế nhưng hội bởi vì người sử dụng không giống mà sai biệt, không thể cơ đua cả nắm, điểm ấy ngươi chớ làm nhớ kỹ. Khúc Phi Yên cái hiểu cái không, le lưỡi một cái nói, Phi Phi biết rồi, ngược lại có sư phụ ở, không hiểu hỏi ngươi cũng được. Đã ăn cơm trưa, thầy trò hai người liền dắt tay nhau đi vào hang đá. Cô gái trời sinh sợ tối, Ngô Minh chính mình dạ có thể thấy mọi vật đúng là không đáng kể, nhưng Khúc Phi Yên nhưng là không được, liền Ngô Minh liền từ tổn chữ trong dương lấy ra trứng ngỗng đại dạ Minh Châu. Trong ngay mắt, đường núi bị chiếu vô cùng sáng sủa, Khúc Phi Yên nhìn như vậy khổng lồ dạ Minh Châu, không nhịn được liền từ Ngô Minh trong tay đoạt lấy đến thưởng thức nói, sư phụ, lớn như vậy dạ Minh Châu, Phi Phi vẫn là lần thứ nhất thấy đây. Dạ Minh Châu là Ngô Minh ở Tiên Long thế giới thời từ Lang Hoàng Ngọc trong động cướp đoạt đến, lúc đó tổng cộng cầm 4 viên, đã đưa đi 2 viên, lúc này Ngô Minh thấy Khúc Phi Yên vô cùng yêu thích, lúc này cười nói, thích không? Khúc Phi Yên gật đầu nói, xinh đẹp như vậy dạ Minh Châu, Phi Phi đương nhiên yêu thích ta mỹ nữ tiếu lao bà trường mới nhất. Xem ra, cô gái đều yêu thích loại này phát sáng đồ vật, tỉ như kim cương, châu báu loại hình, mà lớn như vậy dạ Minh Châu, phòng trường không ai có thể chống cự. Ngô Minh mỉm cười nói, yêu thích vậy thì đưa cho ngươi, coi như sư phụ bù đắp lễ ra mắt. Khúc Phi Yên vô cùng mừng rỡ, hì hì cười nói, tạ ơn sư phụ. Ngô Minh cười nói, trước tiên chớ vội tạ, sư phụ còn có một thứ đồ vật muốn tặng cho ngươi. Khúc Phi Yên càng ngày càng hưng phấn, hỏi vội, là đồ vật gì? Ngô Minh dường như ảo thuật giống như lấy ra một thanh dài hơn một thước mỏng manh ngọc kiếm, mỉm cười nói, đây là sư phụ vặt hái đáy biển vạn năm hàn ngọc luyện chế mà thành, sắc bén vô cùng, cho dù nói nó là chém sắt như chém bùn cũng không quá đáng. Vì chứng thực lời của mình, Ngô Minh lúc nói chuyện, trong tay ngọc kiếm ở trên vách đá nhẹ nhàng xẹt qua, trên vách đá một tảng đá lúc này theo tiếng mà rơi, bởi vậy có thể thấy được ngọc kiếm sắc thực vô cùng sắc bén. Loại ngọc này kiếm Ngô Minh luyện chế cũng không nhiều, chỉ có một đôi, trong đó một cái đã đưa cho Gia Cát Oánh, mà Khúc Phi Yên cùng Gia Cát Oánh tình huống gần như, hắn lúc này mới sẽ nghĩ tới đem này mặt khác một cái đưa cho nàng. Từ Ngô Minh trong tay tiếp nhận ngọc kiếm, Khúc Phi Yên quả thực mừng rỡ, nắm ở trên tay không ngừng lật xem thưởng thức, yêu thích ghê gớm. Ngọc kiếm chế tác vô cùng tinh xảo, mặt trên còn có lưu lại Ngô Minh ký tên, trên đó viết Ngô Minh chế tác vù mỗi nhật tháng nào đó chữ viết. Nếu nói là Dạ Minh Châu chính là bảo bối, này ngọc kiếm đang luyện vũ nhân trong tay càng là bảo bối bên trong bảo bối, hơn nữa này ngọc kiếm chỉ có dài hơn một thước, cực dễ mang theo, đặc biệt thích hợp nữ tử dùng để phòng thân. Tạ ơn sư phụ. Liên đến hai cái bảo vật, Khúc Phi Yên vui mừng khôn nguôi, không nhịn được liền nhón chân lên, ở Ngô Minh trên mặt kinh mộ một thoáng. Ngô Minh vô cùng bất ngờ, nhưng cùng với thời nhưng cũng đặc biệt hưng phấn, tiếu ngạo giang hồ, nhiệm vụ, nhất định bọn họ này thầy trò quan hệ cuối cùng hội hướng đi thân mật nhất phu thê quan hệ, lúc này có thể thu được Khúc Phi Yên cái kia hồn nhiên hôn môi, cũng mang ý nghĩa sau đó con đường hội đơn giản rất nhiều. Khúc Phi Yên thân xong sau khi, nhưng là mắc cỡ mặt đỏ, không dám nhìn nữa Ngô Minh, đồng thời trong lòng phanh phanh nảy loạn, chỉ lo sư phụ hội trách chửi mình đường đột. Ngô Minh đại khái biết tâm lý của nàng, liền lôi kéo tay của nàng mỉm cười nói, sư phụ thu được ngươi lòng biết ơn, đi thôi. Khúc Phi Yên thấy sư phụ không có trách tự trách mình, trong lòng nhất thời yên lòng, liền liền đi theo Ngô Minh tiếp tục hướng phía trước. Hai người đi tới trong động phòng khách, Ngô Minh liền từng cái nói rõ tình huống, cũng giới thiệu trên vách đá ghi chép các loại kiếm pháp. Bởi hiện tại ngay khi Hoa Sơn, Ngô Minh liền từ Hoa Sơn kiếm pháp bắt đầu, cùng Khúc Phi Yên một đạo, hai người liền ở trong động diễn luyện đứng dậy. Ngô Minh võ công tuyệt đỉnh, từ lâu đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, những này kiếm pháp hắn chỉ nhìn một lần, liền có thể hoàn mỹ diễn dịch. Ở Ngô Minh truyền thụ cùng giảng giải dưới, thông minh Khúc Phi Yên cũng rất dễ dàng liền nắm giữ trong đó bí quyết. Một bộ Hoa Sơn kiếm pháp, Khúc Phi Yên chỉ dùng một cái buổi chiều liền đại khái nắm giữ. Đương nhiên, nếu muốn thông thạo sử dụng, còn phải luyện tập một quãng thời gian màu đỏ đại đạo diễn không đạt xong. Ngô Minh nhìn cái trán vi hãn, sắc mặt đỏ chót Khúc Phi Yên, trong lòng tất nhiên là vô cùng mừng rỡ, tên đồ đệ này tư chất còn ở không được đến địa tàng huyết long gen trước đó ra các toánh bên trên. Đương nhiên, ra các toánh đạt được địa tàng huyết long gen sau khi, không chỉ có thể chất đại biến, đồng thời lực lĩnh ngộ cũng chiếm được tăng cao, nhưng cũng không thấp hơn Khúc Phi Yên. Liên tiếp 3 ngày, Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên đều ở Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong tuyệt đỉnh trong hang đá diễn luyện ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp. Ngô Minh từ đó cũng chiếm được không ít tinh hoa đồ vật, trong lòng không khỏi thầm than, một môn phái có thể chuyển thừa xuống, quả nhiên tất có chỗ hơn người. 3 ngày nay bên trong, ngoại trừ diễn luyện kiếm pháp ở ngoài, Ngô Minh đương nhiên cũng không có quên quan tâm phái Hoa Sơn nhất cử nhất động. Ngày thứ nhất buổi tối, hắn liền từng trong bóng tối đi tới phái Hoa Sơn, thấy được lệnh hồ sùng sư mẫu Ninh Trung. Đối với Ninh Trung, Ngô Minh vẫn là tương đối bội phục, lúc đó chỉ thấy nàng già mà dê, phong vận dư âm, đặc biệt loại kia tao nhã hào hoa phú quý khí chất, xác thực không phải bình thường nữ tử có thể so với, chỉ tiếc gả cho Nhạc Bất Quần như vậy một cái ngụy quân tử. Mà trong môn phái lưu lại hơn 20 tên nam đệ tử cùng 6, 7 tên nữ đệ tử, Ngô Minh cũng đều thấy được, phát hiện bọn họ tư chất kỳ thực đều cũng không tệ lắm, chỉ là võ công nhưng đều vô cùng thấp kém, kém xa lệnh hồ sung này một nhóm hạ sơn đệ tử. Ngô Minh rõ ràng, thời cổ hậu thiên kiến bệ phái cực kỳ nghiêm trọng, các môn các phái đối với truyền thụ tài nghệ đều hết sức cẩn thận, có lúc quả thực đạt đến hà trách mức độ, có chút đệ tử thậm chí nhập môn 10 năm cũng không chiếm được một môn gia dáng võ học. Đến ngày thứ tư, Ngô Minh liền cùng Khúc Phi Yên đồng thời diễn luyện ma giáo trưởng lao tận phá ngũ nhạc kiếm phái chiêu thức. Khởi điểm do Khúc Phi Yên triển khai ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp, Ngô Minh triển khai ma giáo trưởng lao chiêu thức, phi thường ung dung liền đặt thành ma giáo các trưởng lao ý tưởng. Nhưng mà, đem hai người vị trí trao đổi, biến thành do Khúc Phi Yên đi phá Ngô Minh triển khai ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp thời gian, hình thức liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Đây đương nhiên là cùng Ngô Minh võ công muốn cao hơn nhiều Khúc Phi Yên có quan hệ. Từ điểm đó cũng không thể nghi ngờ nói rõ, bất kể là kiếm chiêu vẫn là quyền pháp, ngoại trừ bản thân chiêu thức tinh diệu ở ngoài, là trọng yếu hơn chính là sử dụng người thể ngộ. Khúc Phi Yên công liên tiếp hơn 10 chiêu, lại không có thể phá tan sư phụ bất kỳ một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp, không nhịn được hỏi: "Sư phụ, vách đá này trên không phải rõ ràng viết ta sử dụng chiêu thức có thể phá người chiêu thức sao? Vì sao bây giờ lại vô hiệu cơ chứ?" Khúc Phi Yên hỏi do thời điểm, Nô Minh chợt nghe hang đá ở ngoài có một trận nhỏ bé vang động. Loại này vang động rõ ràng là cao thủ cất bước vết tích, hơn nữa loại này sinh lợi dĩ nhiên hướng về nơi này mà đến, có thể thấy đối phương khẳng định là phát hiện chính mình thầy trò hai người. Có thể đem sinh lợi khống chế giỏi như vậy, tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ, mà Ngô Minh rất nhanh liền đoán được hắn hẳn là Phong Thanh Dương. Cho tới đến tột cùng có phải là hắn hay không, Ngô Minh tin tưởng rất nhanh thì sẽ có phần hiểu. Ở bề ngoài không chút biến sắc, Ngô Minh cười nhạt nói: "Phi Phi, trước đó ta liền từng nói với ngươi, kiếm chiêu là tử, người là hoạt, ngươi không thấy chiêu thức của ta thời điểm xuất thủ hội theo ngươi chiêu thức mà có nhỏ bé biến hóa sao? Đừng xem biến hóa nhỏ bé, nhưng cũng vừa vặn đột xuất người chiêu thức hạn chế." Chương 289, Độc Cô Cửu Kiếm. Ở bề ngoài nói những câu nói này, trong bóng tối Ngô Minh nhưng là thông qua thiên độn chuyện âm nói cho Khúc Phi Yên hắn muốn tìm cái kia Phong Thanh Dương đến, lúc này chính lặng lẽ hướng về bên trong động mà đến, gọi nàng chờ sau đó không kinh ngạc hơn. Mấy ngày nay, Ngô Minh vô tình hay cố ý nhắc tới Phong Thanh Dương kiếm pháp, Khúc Phi Yên tự nhiên đối với người này vô cùng hiếu kỳ, không biết kiếm pháp của đối phương đến tuột cùng đạt đến cỡ nào độ cao, dĩ nhiên hội để cho mình sư phụ coi trọng như vậy. Phong Thanh Dương tựa hồ đối với cái này động hết sức quen thuộc, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động giống như đi tới trong động phòng khách, cũng ẩn ở chỗ tối. Ngô Minh nội lực khi chiếm được linh mạch sau khi hầu như thiên hạ vô song, lúc này Phong Thanh Dương cũng không biết tung tích của mình đã sớm bị đối phương phát hiện. Đương nhiên, Ngô Minh lúc này cũng không chút biến sắc, kế tục cùng Khúc Phi Yên diễn luyện, cũng vạch ra trong đó các loại cái hở. Phong Thanh Dương ẩn ở trong bóng tối, nhìn thấy hai người diễn luyện kiếm thuật, hoàn toàn là bên trong động trên vách đá tinh hoa, đồng thời hai người xuất kiếm bất phàm, đạt đến cực cao trình độ, đặc biệt là cái tiên nam, để hắn quả thực có chút nhìn không thấu. Ngô Minh ở cùng Khúc Phi Yên sách chiêu thời điểm, ánh mắt nhưng là thời khắc chú ý Phong Thanh Dương nhất cử nhất động, lúc này thấy hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi có chút âm thầm đắc ý. Phong Thanh Dương càng xem trong lòng càng là kinh ngạc, không biết hai người này là ai, võ công dĩ nhiên cao minh như thế. Lúc này, Ngô Minh tà đâm bên trong đống nhiên hướng về hắn đứng thẳng phương hướng đâm ra một chiêu kiếm, chính là Hoa Sơn kiếm pháp bên trong một chiêu Vô Biên Lạc Mục. Vô Biên Lạc Mục tiêu tiêu dưới, bất tận trường giang cuồn cuộn. Này một chiêu kiếm thức biến hóa rất nhiều, đồng thời một khâu sáu một khâu, chính là Hoa Sơn kiếm pháp bên trong sát chiêu. Phong Thanh Dương đột nhiên nhìn thấy đối phương một chiêu kiếm kéo tới, nhưng là không chút hoang mang, triển khai Độc Cô Cửu Kiếm bên trong phá kiếm thức, lấy không chiêu phá có chiêu, một thoáng liền loại bỏ Ngô Minh vong kiếm. Ngô Minh cười ha ha nói: "Phong tiền bối, đây chính là Độc Cô Cửu Kiếm bên trong phá kiếm thức sao? Quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn làm sao biết những này? Phong Thanh Dương cả người chấn động, không nhịn được trầm giọng hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Ngô Minh cười nhạt, chắp tay nói: "Tại hạ ở trong chốn giang hồ bừa bãi vô danh, cho dù nói ra tên Phong tiền bối nói vậy cũng sẽ không biết. Bất quá, vì lấy đó tôn trọng, tại hạ vẫn là giới thiệu một chút, ta tên Ngô Minh, khẩu Thiên Ngô, Nhật Nguyên Minh. Mà này một vị nhưng là đồ đệ của ta Khúc Phi Yên." Khúc Phi Yên lúc này cũng chắp tay nói: "Khúc Phi Yên thấy quá Phong tiền bối, sư phụ vẫn rất ngưỡng mộ ngươi, lần này đi tới nơi này Hoa Sơn đỉnh, chính là vì các loại chờ sự xuất hiện của ngươi." Phong Thanh Dương càng ngày càng ngạc nhiên, không nhịn được liền hỏi: "Phong Mộ ẩn cư nhiều năm, đã rất lâu chưa ở giang hồ lộ diện, các ngươi thầy trò làm sao sẽ biết Phong Mộ nội tình?" Ngô Minh mỉm cười nói: "Này hay là đó là ta cùng Phong tiền bối trong lúc đó duyên phận. Tại hạ vẫn muốn một mình sáng tác một môn kiếm pháp, chỉ là bị vướng bởi kiến thức có hạn, chưa từng toàn nguyện. Chính sở vị Nhật có suy nghĩ giả có ngộng, đêm đó liền giống như thần trợ, dĩ nhiên mơ tới tiền bối. Nguyên bản ta cũng vậy không quá tin tưởng, mãi đến tận ở Hối Lỗi Nhai nhìn thấy trên vách đá tiền bối lưu tự, giờ mới hiểu được nguyên lai trên đời thật có Phong tiền bối một thân." Phong Thanh Dương nghe được sửng sốt sững sờ, bất quá thời cổ hậu người đặc biệt mê tín, hắn thấy Ngô Minh nói có bài có bản, cũng liền tin tưởng báo ngộng câu chuyện. Đối với Ngô Minh công phu, vừa nãy hắn thông qua quan sát phát hiện sâu không lường được, mà vừa nãy chiêu kiếm này, nếu không có hắn phản ứng nhanh, vẫn đúng là suýt chút nữa bị đâm bên trong. Này không thể nghi ngờ nói rõ đối phương xác thực có tông sư một phái năng lực. Trong chốn võ lâm từ trước đến giờ lấy cường giả vi tôn, Phong Thanh Dương thấy Ngô Minh võ nghệ siêu quần, trong lòng liền có tỉnh táo nhung nhớ, lúc này lại nghe văn hắn cái kia giấc mơ kỳ quái, trong lòng càng cảm thấy từ nơi sâu xa, hình như có thiên ý. Phong Thanh Dương nói: "Ngươi lần này lại đây, là muốn kiến thức Phong Mộ Độc Cô Cửu Kiếm sao?" Ngô Minh cười gật đầu nói: "Không sai, ở trong mơ ta từng thấy tiền bối sử dụng tới phá kiếm thức, phá đao thức, quả thực gọi người vô bản tán dương. Nếu xưng là Độc Cô Cửu Kiếm, cái kia ngoại trừ này hai thức ở ngoài, hẳn là còn có cái khác thất thức, Phong tiền bối có thể hay không để vãn bối mở mang kiến thức một chút đây?" Phong Thanh Dương lặng lẽ nói: "Này liền muốn xem ngươi bản lãnh của mình, nếu như có thể làm cho Phong Mộ sử dụng, Phong Mộ tự nhiên không thể không dùng." Nghĩa bóng, tự nhiên là muốn thử Ngô Minh công phu. Ngô Minh lúc này cười và nói: "Như vậy rất tốt, đa tạ Phong tiền bối thành toàn, đêm đó bối liền không khách khí." Nói lúc này bước ra Thiên La bộ pháp, triển khai Hàng Long thập bát trưởng, một chiêu kháng long bĩu hối liền đánh về phía Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương nhìn thấy Ngô Minh bực này cương mãnh mạnh mẽ trường pháp, lúc này sắc mặt thay đổi biến đổi, nào dám có nửa điểm bất cẩn, vội vàng sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm bên trong phá trường thức. Nô Minh bàn tay tựa hồ chủ động đưa đến Phong Thanh Dương trên mũi kiếm, nếu như kế tục vô xuống, thế tất yếu bị trường kiếm đâm thủng bàn tay. Phá trưởng thức quả nhiên danh bất hư truyền. Nô Minh đại tán một tiếng, lúc này biến ảo chiêu thức, trong tay bỗng nhiên ảo thuật giống như có thêm một thanh cương đao, lấy loạn áo choàng đao pháp, nhanh chóng bổ về phía Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương sắc mặt lại là thay đổi biến đổi, tuyệt không nghĩ tới Ngô Minh biến chiêu tốc độ nhanh như vậy, mà càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là, trong tay đối phương đao dĩ nhiên như là bỗng dưng biến ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Phong Thanh Dương dù sao cũng là Phong Thanh Dương, lúc này vẫn như cũ đều đâu vào đấy, lùi lại hai bước sau khi, kiếm chiêu biến đổi, liền sử dụng tới phá đao thức. Phá đao thức vừa ra, Ngô Minh nhất thời cảm thấy tinh diệu cực kỳ, thật giống như chính mình bất luận từ đâu cái phương vị xuất đao, đối phương cũng giống như sớm báo trước. Đây là phá đao thức, được, trở lại. Ngô Minh đem cương đao thu hồi không gian, tay run lên, liền lấy ra một cái tam tiết côn, xoạt đánh về phía Phong Thanh Dương. Đối với tam tiết côn, Ngô Minh chỉ là thô hiểu, cũng không tinh thông, nhưng hắn bất luận công lực vẫn là tốc độ, cũng làm cho người khó có thể nhìn theo bóng lưng, lúc này tùy ý đánh, nhưng lại ám hợp không chiêu cảnh giới, càng ngày càng để Phong Thanh Dương khiếp sợ không thôi. Phong Thanh Dương trường kiếm trong tay vội vã biến chiêu, sử dụng phá tắc thức, lúc này mới miễn cưỡng phá giải Ngô Minh một roi. Ngô Minh tiếp theo lại liên tiếp thay đổi vài loại binh khí, Phong Thanh Dương mượn độc cô cửu kiếm, sử dụng phá thương thức, phá tiên thức các loại, chờ từng cái giúp đỡ phá giải. Ngô Minh thụ ích lương đa, đồng thời đối với độc cô cửu kiếm càng ngày càng trong lòng than thở không ngớt. Phong tiền bối, đón thêm một thoáng ta cuối cùng này vũ khí. Ngô Minh cười ha ha, từ trong không gian lấy ra Kinh Thiên Ngọc Cung. Này Kinh Thiên Ngọc Cung vô cùng lớn cực kỳ, liền ngay cả Khúc Phi Yên cũng chưa từng thấy, lúc này cùng Phong Thanh Dương như thế, vừa thấy bên dưới đều hết sức ngạc nhiên. Phong Thanh Dương dương kiếm trầm giọng nói, "Được, đến đây đi." Phong tiền bối chú ý. Ngô Minh nhắc nhở một câu sau khi, liền bắt đầu đáp cung bắn tên. Kinh Thiên Ngọc Cung uy lực khổng lồ biết bao, dù cho chính là Đường Hiểu Lan lúc đó thiếu chút nữa cũng bị bắn chết, lúc này Ngô Minh đương nhiên sẽ không kéo mãn cung, chỉ là lôi một nửa. Vèo, theo Ngô Minh tay một thả, Ngọc Tiễn gào thét giống như hướng về Phong Thanh Dương mà đi. Phong Thanh Dương lúc này sử dụng phá tiễn thức, nhưng bởi Ngọc Tiễn tốc độ thực sự quá nhanh, hắn vẫn là chậm một bước, chỉ có thể dùng trường kiếm trong tay đi chặn cái kia Ngọc Tiễn. Chương 290, ba cái điều kiện. Phá tiễn thức chính là độc cô cửu kiếm trung cấp môn loại bỏ các loại ám khí một thức kiếm chiêu. Đang luyện chiêu kiếm này thời, chỉ cần trước tiên học nghe phong biện khí thuật, không chỉ nếu có thể lấy một thanh trường kiếm đánh ra kẻ địch phóng ra đến các loại ám khí, vẫn cần mượn lực phản đánh, lấy kẻ địch phóng tới ám khí phản xạ đả thương địch thủ. Lấy Phong Thanh Dương võ công, nếu như bình thường ám khí cường độ, tự nhiên có thể mượn lực đả lực, đem phóng tới Ngọc Tiễn phản xạ trở lại. Nhưng mà Kinh Thiên Ngọc Cung chính là tà phái đệ nhất cao thủ Kiều Bắc Minh tỉ mỉ chế tác đại cung, nặng hơn vạn cân, dây cung càng là thủ tự đáy biển ngàn năm giao gân, đàn hồi có thể tưởng tượng được. Vân Hải một lá thư bên trong dù cho chính là được người gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chính trực tráng niên Đường Hiểu Lan cũng không dám trực tiếp cầm kiếm đi khái, mà là vứt ra trong tay Du Long bảo kiếm, lúc này mới miễn cưỡng đánh ra phóng tới Ngọc Tiễn, nhưng khi thời Ngọc Tiễn vẫn như cũ khí thế như cầu rồng, bắn vào băng nham bên trong. Lần này, Ngô Minh phân phối huyền cường độ tuy rằng so với lần trước nhỏ hơn, nhưng trong động khoảng cách muốn so với lần trước lánh phong tranh tài càng tiếp cận. Hơn nữa Phong Thanh Dương năm vượt qua 80 cao tuổi, từ lâu quá sảng khoái đánh chi niên, huống hồ thân thể hình như có bệnh trạng, lúc này Ngô Minh thấy hắn dĩ nhiên trực tiếp cầm kiếm đi khái, tự nhiên trong lòng kinh hãi, hoảng vội vàng kêu lên, "Tiền bối cẩn thận." Ngọc Tiễn thế đi như điện, Ngô Minh lời còn chưa dứt, Ngọc Tiễn đã cùng Phong Thanh Dương trường kiếm trong tay tới một cái tiếp xúc thân mật. Binh một tiếng vang dọn, Phong Thanh Dương trường kiếm trong tay trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, mà hắn tuy rằng sử dụng mượn lực đả lực công phu, thế nhưng Ngọc Tiễn tốc độ thực sự quá nhanh, lực đạo lại lớn, cái kia cường đại lực phản chấn nhất thời đem thân thể hắn chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, mãi đến tận đụng tới vết động, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Mà Ngọc Tiễn ở Phong Thanh Dương phá tiễn thức kiếm chiêu một khái dưới, tuy rằng cải biến phương hướng, nhưng vẫn như cũ khí thế như cầu rồng, đột nhiên bắn vào trong vết đá, mãi đến tận không đỉnh. Bởi vậy cũng có thể thấy, vừa nãy mũi tên này lực đạo cường hãn đến mức nào. Phong Thanh Dương tựa ở trên tường, thân thể vẫn rung động, ánh mắt thì lại không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Ngô Minh trên tay Ngọc Cung, kinh hãi nói, "Ngươi đây là cái gì cung? Dĩ nhiên có thể bắn ra khổng lồ như thế sức mạnh tiễn." Ngô Minh chính là cao thủ tuyệt đỉnh, từ đối phương nói chuyện khí tức, hắn liền biết Phong Thanh Dương vừa nãy tiếp tiễn bị nội thương, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, đối phương nguyên lai sắc mặt liền có cố bệnh trạng, tựa hồ là thân thể vốn là không phải rất tốt, lúc này trong lòng không khỏi có chút tự trách, ám tự trách mình không nên thể hiện lấy ra Kinh Thiên Ngọc Cung, liền vội va hay này nói, "Phong tiền bối, ngươi không sao chớ?" Phong Thanh Dương lắc đầu cười nói, "Ngươi mũi tên này tuy rằng lợi hại, nhưng còn không đả thương được ta. Chỉ là, ai, người lão, không còn dùng được, nếu như đổi thành 20 năm trước, lão hủ thật muốn đón thêm ngươi mấy mũi tên thử xem." Được rồi, nếu là có thể, vẫn là trước tiên là nói về ngươi cái này cung đi, lão hủ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy, mạnh mẽ như vậy mạnh mẽ cung." Nói đến cuối cùng thời điểm, lão nhân gia này ánh mắt lần thứ hai nhắm vào Ngọc Cung. Một bên Khúc Phi Yên đối với Ngọc Cung cũng tương tự hết sức tò mò, một đôi liếc nhìn đôi mắt sáng trước sau vây quanh cái này vô cùng lớn cực kỳ màu trắng Ngọc Cung. Ngô Minh thấy một già một trẻ đều đối với cái này cung thật tò mò, cũng không ẩn giấu, lúc này cười giải thích, cái này cung chính là một vị gọi Kiều Bắc Minh tà phái cao thủ dùng thải. Dung thải tự đáy biển vạn năm hàn ngọc chế tác mà thành, nặng hơn vạn cân, phổ thông mười mấy đại hán căn bản không nhấc lên nổi. Phong Thanh Dương nghe nói sau cả người đều rung rung, cái này Ngọc Cung dĩ nhiên nặng đến vạn cân. Chẳng trách vừa nãy lực đạo hội cường đại như thế, lấy công lực của hắn triển khai phá tiện thức cũng không thể mượn lực phản đánh thành công, còn hiểm trước tiên bị Ngọc Tiễn gây thương tích. Mà Khúc Phi Yên nghe xong thì lại căn bản không thể tin được, liền như thế một cái Ngọc Cung, dĩ nhiên nặng đến vạn cân. Làm sao có thể chứ? Liên nàng lúc này đi tới Ngô Minh bên cạnh nũng nịu cười nói, sư phụ, này cung thật có nặng như vậy sao? Không nếu như để cho Phi Phi kéo xuống thử xem. Nói, nàng liền muốn đưa tay đi bắt Ngọc Cung, Ngô Minh mau mau lắc đầu nói rằng, lấy ngươi hiện tại công lực, cầm lấy đến đều còn khó khăn, chớ nói chi là muốn bắt ở trên tay dương cung bắn tên. Nếu ngươi không tin, sư phụ đem cung để dưới đất, chính ngươi đem nó cầm lấy đến thử xem. Nói, Ngô Minh lúc này liền đem Ngọc Cung thả ở trên mặt đất. Liên nhẹ nhàng như vậy một thả, toàn bộ sơn động dĩ nhiên hơi lung lay loáng một cái, để Phong Thanh Dương cùng Khúc Phi Yên đều mạc danh hoảng sợ. Một cái Ngọc Cung dĩ nhiên có nặng như vậy, chuyện này quả thật vượt qua Khúc Phi Yên nhận thức. Lúc này thấy sư phụ đem Ngọc Cung để dưới đất, liền nóng lòng muốn thử đứng dậy. Khúc Phi Yên dịu dàng nói, sư phụ, cái kia Phi Phi liền thử xem được rồi, xem có thể hay không cầm được đứng dậy. Ngô Minh gật đầu mỉm cười nói, ngươi thì đi, bất quá chú ý ngàn vạn không thể thể hiện. Ta biết rồi. Khúc Phi Yên lè lưỡi một cái, lúc này không lưng, song tay nắm lấy không lưng, nhất thời một luồng lạnh lẽo truyền đến, làm cho nàng tinh thần vì đó chấn động. Sư phụ, này cung tốt băng, chất liệu với ngươi đưa ngọc của ta kiếm giống nhau như lúc. Khúc Phi Yên nói, đầu tiên là thử nghiệm tính cầm một thoáng, phát hiện ngọc cung dĩ nhiên vẫn không núc đích. Quả nhiên nặng nghề. Khúc Phi Yên kinh hô một tiếng, lúc này nơi nào còn dám có nửa điểm xem thường, lúc này vận lên nội lực, kình đạo thẳng tới hai tay, sau đó kiều quát một tiếng nói, lên cho ta. Này một vận công dùng sức, ngọc cung lại bị nàng nắm lên, chỉ là ngọc cung thực sự quá nặng, vừa nãy lại có lực quá mạnh, thân thể một cái nắm giữ không được, liền hướng về một bên lảo đảo xuất đi, đồng thời trong tay ngọc cung cũng tuột tay mà ra. Cẩn thận. May là Ngô Minh vẫn ở nàng bên cạnh người, lúc này mau mau đỡ lấy thân thể của nàng, cũng đem ngọc cung thuận lợi tiếp được, miễn cho tạp đến nàng chân. Ngô Minh động tác làm liền một mạch, tiếp được ngọc cung biến nặng thành nhẹ nhàng, giống như không có gì, thầy cho hai người này một phen khá lạ, trên lệch lập phái. Ngươi nha, lần này biết lợi hại chưa? Ngô Minh khinh trách một tiếng, nhưng trong lời nói nhưng tất cả đều là cương triều tâm ý. Khúc Phi Yên sắc mặt đỏ bừng, lè lưỡi một cái nói, tạ ơn sư phụ, vừa nay nếu là không có sư phụ trợ giúp, đồ nhi liền thảm. Biết là tốt rồi, lần sau nhưng không cho lỗ mãng. Ngô Minh cười nhạt, quay đầu hướng về Phong Thanh Dương nói, vãn bối mũi tên này, dựa vào chính là cái này ngọc cung lợi hại, kỳ thực không đáng giá được nhắc tới. Vừa nói chuyện, Ngô Minh một bên đi tới vừa nãy ngọc tiễn bắn vào vách đá bên cạnh, hầu như không chút biến sắc, đưa tay phát sinh lăng không nhiếp vật trưởng, cái kia nguyên bản không đỉnh ngọc tiễn liền từ trong vách đá lui đi ra. Này một tay công phu không lộ ra ngoài, nhưng rơi vào Phong Thanh Dương trong mắt, nhưng không thua gì một môn cường đại tuyệt kỹ, trong lòng đối với Ngô Minh người trẻ tuổi này càng là kinh thán không ngớt. Phong Thanh Dương lắc đầu cười nói, lão hủ con mắt không ngủ, ngươi cái này cung nếu là không có cường đại nội lực, đừng nói dương cung bắn tên, dù cho chính là muốn đem cung cầm lấy, đều căn bản không thể. Mà ngươi vừa nãy từ trong vách đá đem bắn vào ngọc tiễn hấp gian này một tay công phu, càng làm cho người vỗ bản tán dương, lão hủ sống 83 năm, lần này có thể xem chân chính mở mắt một lần. Có thể có được Phong Thanh Dương cao như thế đánh giá, Ngô Minh trong lòng vẫn là hết sức hài lòng, chỉ là ở bề ngoài nhưng còn chưa phải đến không khiêm tốn nói, phong tiền bối qua khen rồi, văn bối nội lực tuy rằng còn không có trở ngại, nhưng ở sử dụng kiếm một đạo trên, nhưng là trên lệnh rất nhiều, chỉ phán tiền bối có thể vui lòng chỉ giáo. Ngô Minh bất luận tướng mạo vẫn là hành vi, đều vô cùng tự nhiên dễ thân, hơn nữa không hề cao thủ kiêu căng cùng ngạo khí, Phong Thanh Dương nguyên bản trong lòng sẽ không có cảm giác bài xích, hiện nay lại tận mắt nhìn hắn cường đại công lực, càng cảm thấy đối phương chính là một cái có thể tạo tài năng, nếu như học độc cô cửu kiếm, nói không chắc sẽ là cái kế tiếp kiếm ma độc cô cửu bại. Liền Phong Thanh Dương cười nói, sử dụng kiếm chi đạo, thuần tử một lòng. Trước đó ngươi đã từng gặp qua độc cô cửu kiếm, phải làm đã rõ ràng kiếm thức là tử, người là hoạt, tương tự kiếm thức ở người khác nhau trong tay sử ra, uy lực hoàn toàn khác nhau. Công lực của ngươi đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh, phản phát quy chân cảnh giới. Nếu như có thể tìm hiểu độc cô cửu kiếm, hoặc có thể đạt tới đến thậm chí vượt qua năm đó kiếm ma độc cô cửu bại. Từ Phong Thanh Dương trong lời nói ý tứ, Ngô Minh nghe ra đối phương có ý định truyền thụ chính mình độc cô cửu kiếm, liền lúc này vui vẻ nói, tiền bối như chịu truyền thụ độc cô cửu kiếm, vãn bối vô cùng cảm kích. Phong Thanh Dương nói, ngươi như muốn học này độc cô cửu kiếm, cần phải đáp ứng lao hủ ba cái điều kiện. Ngô Minh trong lòng hơi kinh ngạc, không biết Phong Thanh Dương hội nhắc tới điều kiện gì, bất quá lấy đối phương nhẹ như mây gió, không cầu danh lợi, nghĩ đến cũng sẽ không đưa ra cái gì quá mức điều kiện, liền hắn lúc này cười nhạt nói, tiền bối mời nói. Phong Thanh Dương nói, số 1, ngươi học được độc cô cửu kiếm sau khi, không thể dùng nó lạm sát kẻ vô tội. Ngô Minh gật đầu nói, Phong tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ừm. Phong Thanh Dương gật đầu, kỳ thực lấy Ngô Minh công phu, nếu như thuần tâm bất lương, dù cho không học độc cô cửu kiếm, như thường có thể ở trong trốn giang hồ gây nên gió tanh mưa máu. Phong Thanh Dương tiếp tục nói, thứ hai, không thể đem thân phận của ta nói ra. Nói, đồng thời liếc Khúc Phi Yên một chút. Ngô Minh lúc này gật đầu nói, Phong tiền bối yên tâm, vạn bối không phải lắm miệng người, sẽ không đem tin tức về ngươi nói cho người khác biết. Khúc Phi Yên cũng nói, là à, tiền bối, ta cùng sư phụ ta đều là miệng rất kín người, sẽ không nói ra đi. Phong Thanh Dương gật gật đầu, lại nói, đệ tam, sau đó nếu như phái Hoa Sơn gặp phải cái gì trọng đại nguy nan, tính xin cần phải ra tay giúp đỡ. Ngô Minh trong lòng thầm than, Kiếm Tông Hỏa Khí Tông chi tranh chính là phái Hoa Sơn bên trong sự, Phong Thanh Dương tuy rằng thuộc về Kiếm Tông, nhưng vẫn như cũ đối với Khí Tông trưởng quản dưới phái Hoa Sơn tràn ngập nồng đậm ủng hộ tâm ý. Mặt khác, từ Phong Thanh Dương cầu khí, Nô Minh cũng đại khái suy đoán hắn khẳng định biết rồi Nhạc Bất Quần rất nhiều bí mật, dù sao hắn mấy chục năm qua vẫn ẩn cư Hoa Sơn, đang âm thầm quan sát, nếu nói là một điểm đều không nhìn ra Nhạc Bất Quần bản tính vậy căn bản liền không thể. Ngược lại Sung Linh Chi luyến nhiệm vụ vẫn cần ở Hoa Sơn dừng lại, hơn nữa bởi lệnh Hồ Sung duyên cớ, Nô Minh cũng chuẩn bị ở thời khắc nguy cơ, tá lệnh Hồ Sung tay, để Hoa Sơn một lần nữa tỏa sáng ánh sáng, này liền cũng là đạt thành Phong Thanh Dương điều kiện. Liền Ngô Minh lúc này gật đầu nói, Phong tiền bối yên tâm, nếu như phái Hoa Sơn gặp nạn, vạn bối nhất định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Phong Thanh Dương thấy Ngô Minh đáp ứng rồi chính mình ba cái điều kiện, lúc này liền nói, rất tốt, vậy thì nói như vậy định, bắt đầu từ ngày mai, lão hủ liền chuyển cho ngươi Độc Cô Cửu Kiếm, chúng ta lấy 3 ngày làm hạn định, trong vòng 3 ngày, ngươi có thể học được bao nhiêu, vậy thì xem ngươi ngộ tính của mình. Chương 291, tắc nghẽn rồi biến mất. Nếu như lúc trước mới vào thư bên trong thế giới Ngô Minh, 3 ngày thời gian nếu muốn học được Độc Cô Cửu Kiếm vậy căn bản liền không thể. Tới bây giờ, ở trải qua vị trí thứ 3 cái thư bên trong thế giới rèn luyện, Ngô Minh công phu đã sớm đạt đến một loại cảnh giới cực cao. Nếu không có trong cơ thể dương sát uy hiếp, nói không chắc hắn liền có thể tiến thêm một bước, đạt đến tiêu giao tử sau để đạt tới loại kia cảnh giới, đi hướng về một thời không khác. Chính sở vị một phát thông, vạn pháp minh. Ngô Minh bây giờ đối với ngộ tính của mình sớm đã có niềm tin tuyệt đối, hắn tin tưởng chính mình có thể ở 3 ngày lĩnh ngộ Độc Cô Cửu Kiếm. Lui 10.000 bộ nói, cho dù không học được Độc Cô Cửu Kiếm cũng không cái gì, Ngô Minh bản thân liền là muốn mượn học tập Độc Cô Cửu Kiếm cơ hội, sáng tạo ra kiếm ý cùng Độc Cô Cửu Kiếm không giống tiêu giao kiếm pháp. Độc Cô Cửu Kiếm, kiếm ý vô địch thiên hạ, độc cô cầu bại tâm ý. Mà hắn muốn sang tiêu giao kiếm pháp thì lại thủ thích làm gì thì làm, tiêu giao khoái hoạt tâm ý. Hai người vừa có liên hệ, lại có khác nhau, còn cái nào càng mạnh mẽ hơn, đối với Ngô Minh tới nói, nhưng cũng không quá để ý. Phong Thanh Dương sau khi nói xong, tựa như một cơn gió nhanh chóng rời đi. Từ đối phương rời đi phương hướng, Ngô Minh đại thể nhìn ra hắn ẩn cư địa điểm, nguyên lai dĩ nhiên là ở thạch động này phần cuối, mặt khác có một đạo cửa ngầm, có thể tới đến một cái khác hang đá. Ngô Minh khởi điểm không biết Phong Thanh Dương vì sao nhanh chóng rời đi tâm tư, đợi đến sau đó, nhìn thấy trên vách đá vết máu thời gian, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Nguyên lai, trước đó Phong Thanh Dương được nội thương dĩ nhiên không nhẹ, chỉ là vẫn cường trống, lúc này phòng trường là đi chữa thương. Ngô Minh trong lòng không nhịn được âm thầm tự trách, sớm biết đối phương thẳng thắn như vậy, chính mình cũng không cần phải sử dụng Kinh Thiên Ngọc Cung, nói như vậy, đối phương thì sẽ không bị thương. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết, lúc này hối hận đã chậm, chỉ phán đối phương thương thế có thể rất nhanh điểm chuyển biến tốt. Ngày mai, Phong Thanh Dương quả nhiên đúng hẹn mà tới đi tới bên trong động phòng khách. Cổ nhân đối với truyền thụ tài nghệ từ trước đến giờ đặc biệt coi trọng cùng cẩn thận, không cho phép người khác ở bên nghe trộm. Khúc Phi Yên mặc dù là đồ đệ của mình, nhưng Ngô Minh nhưng cũng rõ ràng, đối phương e sợ muốn đơn độc truyền thụ cho chính mình, liền rất sớm liền để Khúc Phi Yên tránh đến bên ngoài hối lỗi nhai thượng, đi luyện Cửu Âm Chân Kinh. Phong Thanh Dương đi tới sau khi, Ngô Minh lúc này chắp tay nói, "Phong tiền bối tốt. Hừ, chúng ta bắt đầu đi." Phong Thanh Dương gật gật đầu, không có nhiều lời phí lời, lúc này liền bắt đầu truyền thụ Ngô Minh Độc Cô Cửu Kiếm. Phong Thanh Dương đầu tiên giáo Ngô Minh đó là Độc Cô Cửu Kiếm đệ nhất kiếm tổng thể quyết thức. Tổng thể quyết thức là Độc Cô Cửu Kiếm cơ sở, Phong Thanh Dương theo khẩu quyết thứ tự, một câu cũ cùng Ngô Minh giải thích, lại chuyện lấy các loại phụ với khẩu quyết biến hóa. Ngô Minh tuy rằng chính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng Độc Cô Cửu Kiếm nhưng là thiên hạ lợi hại nhất kiếm pháp, trong đó mỗi một kiếm nhiều đến 365 loại biến hóa, muốn lập tức nắm giữ, căn bản là không có khả năng lắm. Ngô Minh đầu tiên là đem khẩu quyết ghi nhớ, sau đó ở Phong Thanh Dương chỉ điểm cho, chậm rãi lĩnh hội. Ngô Minh dù sao đã am hiểu sâu võ học chí lý, lúc này lại đến Phong Thanh Dương chỉ điểm giải thích, không tới thời gian nửa ngày liền nắm giữ cơ bản tổng thể quyết thức. Phong Thanh Dương vừa mừng vừa sợ, lúc này than tiếng nói, lĩnh ngộ của ngươi năng lực là ta đã thấy mạnh nhất, lão hủ nói 3 ngày, sợ vẫn là nói nhiều rồi. Ngô Minh khiêm tốn cười nói, kỳ thực này nhờ có Phong tiền bối giải thích có cách, bằng không thì Vãn bối cũng không thể nhanh như vậy lý giải, bất quá Vãn bối lý giải vẫn còn nằm ở mặt ngoài giai đoạn, như muốn hiểu thấu đáo, vẫn cần không ngừng nỗ lực mới được. Phong Thanh Dương gật đầu cười nói, ngươi có thể như thế muốn vậy ta liền yên tâm, chúng ta tiếp theo thức thứ hai. Một già một trẻ, liền ở này hối lỗi nhai mặt sau hang đá bên trong đại sảnh dạy và học Độc Cô Cửu Kiếm tinh diệu kiếm pháp. Bởi Ngô Minh một điểm liền thông, Phong Thanh Dương lão hoài ám ý, giao đến càng ngày càng tràn đầy phấn khởi. Liên tiếp 3 ngày, hai người từ tổng thể quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức đến phá thương thức, phá tiên thức, phá tác thức, phá trường thức, phá tiên thức, cuối cùng rốt cục học được kiếm thứ 9 phá khí thức. Trừ tổng thể quyết thức ở ngoài 7 vị trí đầu kiếm, Ngô Minh ở ngày ấy cùng Phong Thanh Dương lúc tỉ thí liền từng trải qua, nhưng lần này tự mình học tập, nhưng là càng ngày càng cảm nhận được trong đó tinh diệu. Phá kiếm thức cùng phá đao thức chính là phá các loại đao và kiếm, này chớ làm nhiều lời. Mà mặt sau phá thương thức, phá tiên thức, phá tác thức, phá trưởng thức cùng phá tiên thức nhưng là bao dung rất nhiều binh khí, quả thực để Ngô Minh nhìn mà than thở. Phá thương thức ngoại trừ phá giải trường thương ở ngoài, còn bao gồm phá giải đại kích, xà mâu, tề mi côn, lang nha đồng, thiền trượng, phương tiện sản các loại trường binh khí phương pháp. Phá tiên thức phá chính là không chỉ có là roi thép, đồng thời cũng bao hàm thiết giản, phán quan bút, nga mi đâm, truy thủ, lưỡi búa to, thiết bài, bát giác truy, thiết truy vân vân ngắn binh khí, quả thực là lợi hại phi thường. Mà phá tác thức phá chính là trường tác, nhuyễn tiên, tam tiết côn, dây xích thương, xích sát, lưới đánh cá, phi truy, lưu tinh vân vân nhuyễn binh khí. Ngô Minh đối với nhuyễn binh khí cũng không đặc biệt quen thuộc, lúc này càng cảm thấy Độc Cô Cửu Kiếm chi tượng tâm độc đáo, bao hàm rất rộng. Phá trưởng thức phá chính là quyền cước cùng chỉ trưởng trên công phu. Ngô Minh biết do kẻ địch đã dám dùng tay không đến đấu lợi kiếm, trên tay tự có thành tựu cực cao, trong tay có hay không binh khí, kỳ thực cách biệt đã là không miệng lớn. Thiên hạ quyền pháp, chân pháp, chỉ pháp, trưởng pháp phiền phức cực kỳ, chiêu kiếm này phá trưởng thức, đem trưởng quyền đoạn đả, bắt điểm huyệt, ma trảo hổ trảo, thiết xa thần trưởng, các loại công phu quyền cước hết mức bao quát bên trong. Cho tới phá tiễn thức bên trong cái này tiễn, kỳ thực cũng không đơn thuần chỉ tiễn, mà là bao quát thiên hạ các loại ám khí. Luyện chiêu kiếm này thời, chỉ cần trước tiên học nghe phong biện khí thuật, không chỉ nếu có thể lấy một thanh trường kiếm đánh ra kẻ địch phóng ra đến các loại ám khí, vẫn cần mượn lực phản đánh, lấy kẻ địch phóng tới ám khí phản xạ đả thương địch thủ. Ngô Minh học quá Mai Hoa Trầm, hơn nữa công lực thông huyền, này nghe phong biện khí thuật vô cùng cao minh, chiêu thức này học được ngược lại so với trước mấy thức phải nhanh, để Phong Thanh Dương càng là trong lòng kinh thán không ngớt. Cuối cùng ngày thứ 3 buổi chiều, Ngô Minh học chính là kiếm thứ 9 phá khí thức. Đối với này phá khí thức, Phong Thanh Dương chỉ là chuyện lấy khẩu quyết cùng tu tập phương pháp, cũng đối với Ngô Minh nói rằng, này thức là vì là đối phó có thượng thừa nội công kẻ địch mà dùng, thần mà minh chi, tổn tử một lòng. Độc Cô tiền bối năm đó mang kiếm này hoành hành thiên hạ, muốn tìm một bại mà không thể được. Người công lực vốn là thông huyền, nếu có thể nắm giữ kiếm này, ngày đó dưới sợ là không người có thể là đối thủ của ngươi, sau đó vượt qua Độc Cô tiền bối cũng không phải là không khả năng. Ngô Minh càng là học được nhiều, càng giác này Độc Cô Cửu Kiếm biến hóa vô cùng, muốn nắm giữ trong đó toàn bộ huyền bí, còn đến đồ cần dùng muốn thời gian dài nghiên tập. Nghe được Phong Thanh Dương khen chính mình, Ngô Minh lúc này khiêm tốn nói, Độc Cô tiền bối chính là bất thế gia cao nhân, vạn bối sợ là khó có thể nhìn theo bóng lưng. Phong Thanh Dương cười nhạt nói, quá mức khiêm tốn đó là kiêu ngạo, lấy võ công của ngươi cho dù không học này Độc Cô Cửu Kiếm, trên đời cũng đã rất ít người có thể địch. Hiện tại học này Độc Cô Cửu Kiếm, chẳng lẽ còn hội không sánh được những kia cao nhân tiền bối sao? Được rồi, sau đó chính mình cố gắng, ta có thể muốn đi tới. Đi tới? Ngô Minh trong lòng kinh hãi, dương mắt nhìn lại, phát hiện Phong Thanh Dương ngồi dưới đất, không nhúc nhích, đã khí tức hoàn toàn không có. Chương 292, nữ hiệp trung tắc. Ngô Minh quả thực không dám tin tưởng, liền vội vàng tiến lên thám thính Phong Thanh Dương hơi thở cùng tâm mạch, phát hiện hô hấp hoàn toàn không có, tâm mạch cũng ngừng nhảy lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đó còn đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên tạ thế đây? Ngô Minh trong lòng kinh ngạc không thôi, tuy rằng 3 ngày nay bên trong, hắn luôn cảm thấy Phong Thanh Dương trạng thái tinh thần tốt đến lạ kỳ, tựa hồ cùng 3 ngày trước lúc tỉ thí loại kia bệnh trạng có chút không giống, nguyên tưởng rằng là đã tọa chữa thương điều chỉnh sau kết quả. Hiện tại Ngô Minh nhưng là có chút hiểu được, 3 ngày nay Phong Thanh Dương hẳn là dùng cái gì phương pháp đặc thù cường để tinh thần, chẳng trách lúc đó hắn nói lấy 3 ngày làm hạn định, nguyên lai đối phương đã sớm toán được rồi tất cả. Ngô Minh hồi tưởng nguyên thư, Phong Thanh Dương tuy rằng chỉ ở truyền thụ lệnh hồ xung độc cô cựu kiếm thời điểm từng xuất hiện một quãng thời gian, nhưng tựa hồ không nhanh như vậy qua đời. Lẽ nào là 3 ngày trước chính mình cái kia một mũi tên mang cho hắn ảnh hưởng sao? Nếu thật sự là như thế, tự mình rốt là tội lỗi. Bởi có thể quan sát bên trong thân thể, Ngô Minh cũng có lòng muốn phải hiểu rõ Phong Thanh Dương nguyên nhân cái chết, liền hắn liền triển khai Xuân Dương Dung Tuyết Công, từ từ tiến vào trong cơ thể hắn, cũng thành lập quan sát bên trong thân thể liên hệ. Thông qua quan sát bên trong thân thể, Ngô Minh kinh ngạc phát hiện, Phong Thanh Dương kinh mạch dĩ nhiên héo rút đến hết sức lợi hại, mà cả người cơ năng từ lâu bước vào gần đất xa trời hoàn cảnh, dù lần này không chết, phòng trường cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn một quãng thời gian. Nhưng không còn sống lâu nữa, nhưng là hiển nhiên có thể dự kiến. Đương nhiên, thông qua tra xét Ngô Minh cũng rõ ràng, nếu là không có 3 ngày trước bị thương, thêm vào cường đề tình khí thần, lấy hắn nguyên bản tu vi, hẳn là vẫn có thể chống đỡ 1 năm nửa năm. Ngô Minh trong lòng âm thầm lắc đầu thán tiếng nói, ai, xem ra chính mình xuất hiện, đúng là để vị này Phong Thanh Dương tiền bối sớm rời khỏi nhân thế, thực sự là tội lỗi. Bất quá, chính sở vị nhân sinh thất thập cổ lai hy. Người cổ đại tuổi thọ hơn nhiều người hiện đại muôn ngắn, có thể sống đến 70 tuổi trở lên đó là cao thọ, phi thường ít đòi. Phong Thanh Dương trước đó chính mình từng nói là 83 tuổi, ở niên đại này tuyệt đối là có thể xưng tụng cao thọ. Nhưng mà đối với Phong Thanh Dương như vậy võ học cao thủ tới nói, nếu không có cái khác nhân tố, chiếu đạo lý cho dù sống đến 100 tuổi cũng không phải là không khả năng, làm sao hội nhanh như vậy thân thể cơ năng xảy ra vấn đề đây. Liên tưởng nguyên thư bên trong phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, Ngô Minh trong lòng không do âm thầm suy đoán, lẽ nào là nhân vì là nguyên nhân này sao? Kỳ thực, Ngô Minh suy đoán hoàn toàn chính xác. Nguyên lai, năm đó Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, Phong Thanh Dương làm kiếm tông một tên cao thủ mạnh mẽ, lại bị khí tông trong bóng tối triển khai âm mưu quỷ kế lừa gạt đi giang nam kết hôn, do đó bỏ qua trận này kiếm tông hòa khí tông đại bị bính, cuối cùng dẫn đến kiếm tông bị tức tông đánh bại. Từ đây Hoa Sơn liền chỉ có khí tông mà không có kiếm tông. Phong Thanh Dương sau đó điều tra rõ sự tình mọi nguồn, trong lòng ngày nay đồng thời đối với khí tông người đương nhiên là vô cùng oán hận, thế nhưng hắn cũng cân nhắc đến phái Hoa Sơn ở trải qua kiếm khí chi tranh sau thực lực suy yếu đến lợi hại, nếu như hắn lại đi tìm khí tông báo thù, phỏng chừng phái Hoa Sơn đem từ đây ở trong võ lâm xóa tên. Cuối cùng hắn suy nghĩ luôn mãi, liền từ bỏ báo thù, ẩn thân dâu rậm quá nhai sau sơn động, diện bích hối lỗi, chuẩn bị này cuối đời. Đều nói năm tháng là một cái vô tình giao mổ lợn, chớp mắt một cái qua mấy thập niên. Đi, Phong Thanh Dương cũng dần dần biến thành một cái gần đất xa trời lao nhân. Mấy tháng trước, Phong Thanh Dương liền cảm giác được thân thể của chính mình cơ năng nhanh chóng giảm xuống, biết mình hoạt không được bao nhiêu năm. Đối với sinh tử, hắn từ lâu coi nhẹ. Chỉ có không bỏ xuống được, đó là Độc Cô Cửu Kiếm thượng vô thích hợp truyền nhân. Vì để tránh khỏi Độc Cô Cửu Kiếm thất truyền, liền hắn hạ sơn chuẩn bị tìm kiếm thích hợp truyền nhân. Chỉ là, Độc Cô Cửu Kiếm đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, mà hắn tìm truyền nhân còn phải đôi mắt, tự nhiên là rất khó tìm đến. Nhiều lần trằn trọc, thất vọng mà về, vừa vặn gặp phải Ngô Minh, luận bàn sau khi, liền coi như người trời, toại nổi lên truyền công tâm ý. Cho nên nói, kỳ thực Ngô Minh dù cho không đề cập tới Độc Cô Cửu Kiếm, Phong Thanh Dương cũng sẽ chủ động đem Độc Cô Cửu Kiếm truyền thụ cho hắn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đối phương không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất. Đối với một cao thủ tới nói, kéo dài hơi tàn địa sống tiếp là rất khó chịu, liền Phong Thanh Dương lợi dụng như vậy một cái thể diện phương thức kết thúc sinh mệnh của mình, đến chết cũng không để Ngô Minh rõ ràng thân thể hắn kỳ thực đã không xong rồi chân tướng. Ngô Minh tuy rằng suy đoán không tới này cụ thể nhân tố, nhưng đại để cũng đoán được loại khả năng này. Một là thư một thế giới, một xuyên một luân hồi. Thư bên trong thế giới đối với Ngô Minh tới nói, chỉ bất quá là rèn luyện vật dẫn, ở thế Phong Thanh Dương cảm thấy đáng tiếc qua đi, Ngô Minh rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái, không quay lại nhiều tự trách. Phong Thanh Dương chỗ ở sơn động diện tích không lớn, ngay khi Phái Hoa Sơn phía sau núi cấm địa bên trong, nơi này Phái Hoa Sơn môn đồ là cấm chỉ đi vào, cái này cũng là Phong Thanh Dương có thể ẩn cư Ngọc Nữ Phong nhiều năm, trước sau không bị người biết đạo nguyên nhân. Ngô Minh đem Phong Thanh Dương thi thể ngay tại chỗ an táng ở hắn chỗ ở bên trong hang núi, cùng tồn tại bia đá. Thầy cho hai người mới vừa đem tất cả thu xếp thỏa đáng, Ngô Minh liền phát hiện Phái Hoa Sơn mọi người ở Nhạc Bất Quần người trưởng môn này người xuất linh dưới, đã trở lại Ngọc Nữ Phong dưới. Bởi hai cố quan tài cần vận tải, Phái Hoa Sơn mọi người hành trình so sánh chậm, từ Hành Sơn đến Hoa Sơn so với Ngô Minh thầy trò hai người đa dụng gần như 5-6 thiên. Ngô Minh ở trên đỉnh ngọn núi đầu tiên là xa xa thoáng nhìn Cao Căn Minh cùng Lục Đại Hữu Quan trên báo tấn, lưu thủ đệ tử nghe nói sư phụ trở về, đều mừng rỡ, dồn dập nên xuống núi đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Phái Hoa Sơn trở nên vô cùng náo nhiệt. Mà Ninh Trung thì lại đứng ở Phái Hoa Sơn cửa lớn ở ngoài, kiện chân lấy phán, chờ đợi phu quân con gái cùng một chúng đệ tử trở về. Ngô Minh đối với bên cạnh Khúc Phi Yến nói, "Phi Phi, khiến cho Hồ Hướng về cùng sư phụ hắn đã trở về." Lúc này chính đang hướng về trên núi đi. Khúc Phi Yên từ trước đến giờ thích xem náo nhiệt, lúc này nghe nói Ngô Minh đề cập lệnh Hồ Dung, lúc này làm nũng nói, sư phụ, không bằng chúng ta lén lút chạy qua xem một chút náo nhiệt, thế nào? Mấy ngày nay, Ngô Minh bởi học tập Độc Cô Cửu Kiếm quan hệ, đúng là có chút không lo nổi nha đầu này, bây giờ nghe nói nàng nghĩ tới đi xem trò vui, tự nhiên liền sẽ không phản đối, lúc này cười nói, tốt, bất quá sau đó sư phụ cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi có thể phải chú ý ngừng thở, không nên để cho người của Phái Hoa Sơn phát hiện. Khúc Phi Yên dịu dàng nói, nhân gia gần nhất cửu âm chân kinh tiến bộ rất nhiều, mới sẽ không để cho bọn họ phát hiện đây. Ngô Minh cười ha ha nói, được, đây chính là tự ngươi nói, nếu là bị người phát hiện, cũng đừng trách sư phụ chế nhạo ngươi nha. Thầy cho hai người cười đùa liền hướng về Phái Hoa Sơn mà đi. Bởi xuyên qua Hối Lỗi Nhai mặt sau sơn động sau khi, liền có thể đi thẳng tới Phái Hoa Sơn cấm địa. Chỉ cần lại xuyên qua cấm địa, liền có thể đến Phái Hoa Sơn hậu viện. Phái Hoa Sơn chúng đệ tử đều ra ngoài nên tiếp sư phụ sư huynh đi tới, hậu viện này vốn là ưu tĩnh, lúc này căn bản là không ai canh gác. Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên căn bản cũng không có leo tường, nên ngang từ hậu môn đi thẳng tới Phái Hoa Sơn. Nhưng thấy thế núi hiểm trở, cây cối thanh lù, chim hót ánh anh, nước chảy róc rách, bốn, năm tòa phấn tường nhà lớn theo sườn núi hoặc cao hoặc thấp cấu trúc, tuy rằng không tính xa hoa, ngược lại cũng cổ điển đại khí. Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên đi tới tiền viện sau khi, liền nhìn thấy nhạc phu nhân Linh Trung ở cửa lớn kiện chân lấy phán, đương nhiên không dám kinh thường, lặng yên tìm một cái chỗ cao, vươn mình mà trên cực phẩm tu chân cường thiếu. Đoàn người làm đến ngược lại cũng không tính quá chậm, Nhạc Linh San chạy ở đội ngũ phía trước nhất, sôi nổi, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Nhạc phu nhân Linh Trung nhìn thấy con gái, lúc này mừng rỡ kêu lên, "San Nhi." Nhạc Linh San thì lại chạy vội đi qua, nào vào trong ngực của nàng, dịu dàng nói, "Mụ, ngươi xem, lần này ta rốt cục có sư đệ, lấy hậu nhân ra cũng có thể khi làm sư tỷ." Nhạc Linh San một mặt đắc ý cười, một mặt duỗi tay chỉ vào phía sau không xa Lâm Bình Chi. Cái kia tính tình trẻ con lộ không bỏ sót, để Ngô Minh trong lòng không khỏi thấy buồn cười, đừng xem Nhạc Linh San tuổi so với Khúc Phi Yên phải lớn hơn, nhưng nếu nói đến từng trải, nhưng còn không Khúc Phi Yên phong phú. Lâm Bình Chi sớm nghe các sư huynh từng nói, sư nương nhạc phu nhân Linh Trung cùng sư phụ vốn là đồng môn sư huynh muội, kiếm thuật chi tinh, không ở sư phụ dưới, liền hoảng vội vàng tiến lên dập đầu hành lễ nói, đệ tử Lâm Bình Chi khấu kiến sư nương. Nhạc phu nhân cười tủm tỉm nâng dậy hắn nói, rất tốt. Đứng dậy, đứng dậy. Sau đó quay đầu hướng về Nhạc Bất Quần cười nói, ngươi hạ sơn một lần, nếu không vơ vét vài món bảo bối trở về, nhất định không đã nghiền. Lần này hành sơn đại hội, ta suy đoán ngươi ít nhất phải thu 3-4 đệ tử, làm sao chỉ lấy một cái. Nhạc Bất Quần cười nói, phu nhân ngươi không phải thường nói binh quý hồ tinh bất quý hồ đa, ngươi nhìn vi phu thu này một cái đồ đệ thế nào? Nhạc phu nhân liếc Lâm Bình Chi một chút, cười cười nói, rất tốt, chính là có được quá tuấn, không giống như là luyện võ ngầm. Không bằng sau này theo ngươi niệm tứ thư ngũ kinh, tương lai đi thi tú tài, bên trong trạng nguyên đi. Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên sau khi nghe xong, đều không do cười thầm. Bất quá, nhạc phu nhân nói đến đúng là một điểm đều không sai, Lâm Bình Chi có được cực kỳ tuấn tú, lại có vẻ vô cùng nhu nhược, có chút không giống như là luyện qua võ công dáng vẻ. Lâm Bình Chi mặt đỏ lên, thầm nói, sư nương gặp ta có được văn lược, liền có xem thường tâm ý ta không phải nỗ lực dụng công không thể, quyết không thể là hậu, khiến người ta xem thường. Nhạc Bất Quần dùng ánh mắt động viên một thoáng Lâm Bình Chi, cười nói, phái Hoa Sơn thật muốn là ra một cái quan trạng nguyên, vậy tuyệt đối là thiên cổ giai thoại. Lúc này, khiến cho Hồ Hướng Về cũng đi lên phía trước bái kiến sư mẫu. Nô Minh thấy lệnh Hồ Sung bước đi tư thế vẫn như cũ có chút lảo đảo, biết thương thế của hắn vẫn là hết sức nghiêm trọng. Nhạc phu nhân hướng về lệnh Hồ Sung chừng một cái nói, "Sung nhi, lại cùng người đánh nhau bị thương đúng hay không? Sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Bị thương có nặng hay không?" Tuy là trừng mắt trách cứ, nhưng trong lời nói cương triều tâm ý, không chỉ có Hoa Sơn mọi người nghe được, liền ngay cả ẩn ở một bên Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên đều có thể cảm thụ được. Lệnh Hồ Sung mỉm cười nói, "Đã khá, lần này nếu không phải mạng lớn, Sung nhi suýt nữa liền thấy không được sư nương." Nhạc phu nhân cũng trợn mắt nhìn hắn một cái nói, "Như vậy cũng tốt, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, người trên có người, lần này thua chịu phục sao?" Lệnh Hồ Sung cười nói, "Lần này Sung nhi thua đúng là tâm phục khẩu phục, Điền Bá Quang đứa kia khoái đao, Sung nhi chống đối không được, đang muốn thỉnh sư nương chỉ điểm." Nhạc phu nhân nghe nói Lệnh Hồ Sung là thương với Điền Bá Quang tay, nhất thời thoải mái, gật đầu nói, "Sung nhi, nguyên lai ngươi là cùng Điền Bá Quang này ác tặc đánh nhau bị thương cái nào, cái kia rất khỏe mạnh a, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi gây chuyện thị phi gặp rắc rối đây." "Đúng rồi, hắn khoái đao thế nào? Chúng ta suy nghĩ thật kỹ một chút, lần sau lại với hắn đánh qua." Chương 293, diễn luyện đao pháp. Điền Bá Quang, người giang hồ xưng vạn lý độc hành, đều nhân hắn khinh công chắc việt, đao pháp xuất chúng. Nhưng mà đồng thời hắn lại háo sắc thành tính, bị võ lâm chính phái bên trong người coi là hái hoa đạo tặc. Điền Bá Quang tuy rằng không phải tiếu ngạo dịt tờ đừng nhân vật trọng yếu, nhưng cũng là một cái có thể khiến người ta nhớ kỹ nhân vật. Nô Minh mỗi lần nghĩ đến Điền Bá Quang, đều có loại muốn cười cảm giác, người này đụng tới Lệnh Hồ Sung, có thể cũng coi như là gặp vận rủi lớn, nhận nghi lâm sư phụ không nói, sau đó càng bị không giới hòa thượng ép buộc làm hòa thượng, bảo vệ nghi lâm. Nô Minh mỗi lần nghĩ đến, đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, cũng không biết hắn này hái hoa đạo tặc tên tuổi là làm sao đến, nhìn thấy nghi lâm cấp độ kia mỹ nữ, bị Lệnh Hồ Sung như vậy một quấy nhiễu liền mơ mơ hồ hồ nhận nghi lâm sư phụ, quả thực có chút xin lỗi hái hoa đạo tặc cái này danh hiệu. Đương nhiên, Nô Minh kỳ thực cũng biết đây chính là Điền Bá Quang mặt khác tốt một mặt, bằng không thì Lệnh Hồ Sung cũng sẽ không với hắn kết giao, cũng sẽ không để cho người nhớ ký hắn. Nô Minh trong lòng âm thầm trầm ngâm thời điểm, phái Hoa Sơn đoàn người thì lại đi vào Nhạc Bất Quần cư có việc không nên làm hiên bên trong. Khúc Phi Yên liếc Nô Minh một chút, Nô Minh lúc này hiểu ý, liền chớp mắt nở nụ cười, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, triển khai lăng ba vi bộ, nhẹ nhàng liền tới đến có việc không nên làm hiên nóc nhà, nhìn thấy hiên bên trong có cái bình phong, liền Ngô Minh từ nóc nhà xoay chuyển mà xuống, nhanh như tia chớp trốn trong đó sống lại huy hoàng một đời. Lúc này, phái Hoa Sơn mọi người nhưng là không chút nào biết Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên cũng đi vào nơi này, liền ngay cả Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung cũng đều không có phát hiện. Hoa Sơn mọi người ở trong sảnh hô nói lời từ biệt đến các loại tao ngộ. Lục Đại Hưu hướng về các sư đệ đại thổi Lệnh Hồ Sung làm sao lực đấu Điền Bá Quang, làm sao chính tay đâm La Nhân Kiệt, kinh hắn một phen nỗ lực lên thiêm tường, ngã, cũng giống như Điền Bá Quang bị Lệnh Hồ Sung đánh bại, mà không phải là bị đối phương đánh cho thất bại thảm hại. Nghe được Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên cũng không nhịn được suýt chút nữa thấy buồn cười. Mọi người ăn qua điểm tâm, uống trà, Nhạc phu nhân liền để Lệnh Hồ Sung biểu thị Điền Bá Quang đao pháp, cũng hỏi dò lúc đó hắn là làm sao hóa giải. Lệnh Hồ Sung lắc đầu than thở, Điền Bá Quang kẻ này đao pháp thực sự tuyệt vời, lúc đó đệ tử nhìn hoa cả mắt, chỉ lo liều mạng chống đối, nơi nào còn nói lên được hóa giải. Nhạc phu nhân cười nói, ngươi tiểu tử này nếu hóa giải không được, cái kia nhất định là chơi xấu hoặc là khiến quỷ kế lừa gạt đi qua, ta nói tới nhưng đối với. Lệnh Hồ Sung thở nhỏ là nàng nuôi nâng lớn lên, tính cách của hắn bản lĩnh, há có không biết. Lệnh Hồ Sung mặt đỏ lên, liền bắt đầu giới thiệu chính mình làm sao lợi dụng sư nương kiếm pháp đến lừa gạt Điền Bá Quang, cũng hoang xưng đối phương học trộm phái Hoa Sơn Ngọc Nữ Kim Châm Thập Tam Kiếm. Lệnh Hồ Sung khẩu tài từ trước đến giờ rất tốt, lúc này nói tới rất sống động, sinh động thú vị, hắn một phen nói còn chưa dứt lời, Nhạc Linh San cùng một đám nữ đệ tử đều đã khanh khách nở nụ cười. Liền ngay cả Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên ở sau tấm bình phong đều nghe được hết sức buồn cười. Nhạc Bất Quần trách mắng, hồ đồ, hồ đồ. Nhạc phu nhân thì lại phi một tiếng nói, Sung Nhi, ngươi muốn nói lung tung vậy cũng thôi, làm gì đem sư nương cũng lôi kéo trên, quả thực nên đánh. Nói nên đánh, nàng nhưng là không hề động thủ, đơn giản là cố làm ra vẻ mà thôi. Lệnh Hồ Sung cười nói, sư nương ngươi có chỗ không biết, cái kia Điền Bá Quang thật là tự phụ, cho nên ta liền cố ý đem hắn so sánh nữ tử, còn đem hắn bộ kia đao pháp nói thành là sư nương sáng chế, hắn đương nhiên phải cùng Sung Nhi biện cái rõ ràng, sẽ không lập tức liền giết ta, Sung Nhi đây là kéo dài kế sách, bất đắc dĩ mà thôi, mong rằng sư nương thứ tội. Lúc này, Nhạc Linh San chen miệng nói, mụ, bực này vô liêm sỉ ác tặc, đại sư ca trêu đùa hắn một phen, nguyên là đáng đời. Lệnh Hồ Sung trong lòng cảm động, liếc tiểu sư muội một chút tiếp tục nói, lúc đó tình huống nguy cấp, ta nếu không đem bộ này bịa đặt Ngọc Nữ Kim Châm Kiếm thí diễn một phen, e sợ diễn ra liền có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể mô phỏng theo đao pháp của hắn, lung tung thêm vào chút nữu nhăn nhó nắm hoa chiêu, diễn đi ra. Nhạc Linh San nghe vậy cười nói, đại sư ca, ngươi những này nữu nhăn nhó nắm hoa chiêu, có thể khiến cho như không giống. Lệnh Hồ Sung cười nói, mỗi ngày đều nhìn ngươi luyện kiếm, lại sao có không giống lý lẽ. Nhạc Linh San sáng giọng, hừ, ngươi dám cười nhân ra sử dụng kiếm nữu nhăn nhó nắm, cẩn thận ta ba ngày không để ý tới ngươi. Nhạc phu nhân vẫn trầm ngâm không nói, lúc này mới nói, San Nhi, ngươi trước tiên đừng địch, đem bội kiếm cho đại sư ca. Há, tốt. Nhạc Linh San rút ra trường kiếm, đảo ngược chuôi kiếm, giao cho Lệnh Hồ Sung, cười nói, đại sư huynh, mụ muốn nhìn ngươi nữu nhăn nhó nắm sử dụng kiếm cái kia phó quỷ răng rớp. Nhạc phu nhân mỉm cười cười nói, Sung Nhi, đừng để ý tới San Nhi hồ đồ, lúc đó ngươi là làm sao triển khai, hiện tại liền dùng lại một lần tảng lớn thời đại toàn văn xem. Lệnh Hồ Sung biết sư nương muốn nhìn chính là Điền Bá Quang đao pháp, lập tức tiếp nhận trường kiếm, hướng về sư phụ, sư nương không mình hành lễ nói, sư phụ, sư nương, đệ tử thí diễn Điền Bá Quang đao chiêu. Nhạc Bất Quần cùng nhạc phu nhân song song gật gật đầu. Nô Minh biết rõ cổ nhân nhiều quy củ, đặc biệt danh môn chính phái, đệ tử ở sư trưởng trước mặt khiến quyền động kiếm, cũng phải xin chỉ thị một phen. Lúc này, chỉ thấy Lệnh Hồ Sung mặt lộ mỉm cười, đột nhiên cổ tay phải đột một chấn động, liên tiếp bổ ra ba kiếm, coi là thật nhanh giống như thiểm điện. Chúng đệ tử nhìn ra đều lấy làm kinh hãi, vài tên nữ đệ tử càng là kêu ra tiếng, hiển nhiên là bị Lệnh Hồ Sung ba kiếm kinh sợ. Nô Minh nhìn ra nhưng là không khỏi lắc đầu, ba kiếm này nhìn rất nhanh, nhưng giống thật mà là giả, kẽ hở rất nhiều, đối với bình thường cao thủ tựa hồ rất có uy lực, nhưng đối với hắn như vậy cao thủ tuyệt đỉnh tới nói, nhưng là không đáng nhắc tới. Lệnh Hồ Sung kế tục sử dụng còn lại 10 chiêu, chỉ thấy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trạng thái cũng càng ngày càng tốt, đợi đến sau đó, Nô Minh cũng không nhịn được âm thầm gật đầu khen ngợi, rồi mới hướng mà. Lệnh Hồ Sung khiến xong 13 thức, thu kiếm mà đứng, hướng về sư phụ, sư nương không mình hành lễ. Nhạc Bất Quần cùng nhạc phu nhân võ công so với Lệnh Hồ Sung muốn cao hơn không ít, tự nhiên thấy rõ. Nhạc Linh San nhưng bởi vì công lực có hạn, nhìn hoa cả mắt, cau mày nói, quá nhanh. Nhạc phu nhân cười gật đầu nói, chỉ cần nhanh như vậy mới tốt. Này 13 thức khoái đao, mỗi thức có 3, 4 loại biến hóa, ở này trong khoảnh khắc liền tương đương với khiến cho hơn 40 chiêu, coi là thật là thế gian ít có khoái đao. Lệnh Hồ Sung than thở, sư nương, Điền Bá Quang đứa kia sử dụng đao pháp này thời gian, có thể so với đệ tử nhanh hơn nhiều. Nhạc phu nhân và Nhạc Bất Quần nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi âm thầm chấn động. Lúc này, Nô Minh chợt thấy nhạc phu nhân nghiêng người từ một tên nữ đệ tử bên hông rút ra một thanh trường kiếm, hướng về Lệnh Hồ Sung nói, Sung Nhi, ngươi khiến khoái đao, sư nương đến thử xem. Lệnh Hồ Sung gật đầu nói, là. Lúc này rút kiếm xì một tiếng, trường kiếm vòng qua nhạc phu nhân thân thể, mũi kiếm hướng về nàng hậu vệ câu chuyển đâm tới. Nhạc Linh San kinh hô, mụ, cẩn thận. San Nhi, không có chuyện gì. Nhạc phu nhân bắn người nhảy ra, cũng không để ý tới Lệnh Hồ Sung từ sau tức đến một chiêu kiếm, trường kiếm trong tay đến thẳng Lệnh Hồ Sung ngực, cũng là cấp tốc cực kỳ. Nhạc Linh San nhìn ra không nhịn được lại là kinh hô, đại sư ca, cẩn thận. Lúc này, khiến cho Hồ Hướng Về cũng không đỡ giá, phản phách một chiêu kiếm nói, sư nương, Điền Bá Quang còn thực sự nhanh hơn nhiều. Nhạc phu nhân xoạt 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 liền đâm ba kiếm, khiến cho Hồ Hướng Về đồng thời còn ba kiếm. Hai người lấy mau đánh nhanh, tất cả đều là tiến vào tay chiêu số, cũng không một chiêu chặn giá phòng thân. Trong nháy mắt, hai thầy trò đã hủy đi hơn 20 chiêu. Nô Minh trong lòng thầm khen, này Hoa Sơn nữ hiệp Ninh Trung quả nhiên không sai, từng chiêu từng thức đều có này một loại mày liêu không nhường mày dâu khí thế. Chương 294, chuyện kiếm Lệnh Hồ. Nhạc phu nhân và Lệnh Hồ Sung hai người càng đánh càng nhanh, đến sau đó, khiến cho Hồ Hướng Về căn bản là hoàn mỹ mở miệng nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu ra hiệu, cho thấy sư mẫu chiêu kiếm này vẫn cứ không cách nào hạn chế Điền Bá Quang. Đỉnh điểm tiểu thuyết 23 US. Trở lại, nhạc phu nhân đánh cho hứng khởi, đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, trường kiếm trong tay vũ lên vô số kiếm hoa, mũi kiếm lấp loe không yên, Hoa Sơn chúng đệ tử nhìn ra mắt đều bỏ ra. Lúc này, nhạc phu nhân đột nhiên một chiêu kiếm đĩnh ra, đâm thẳng Lệnh Hồ Sung trong lòng, coi là thật là nhanh vượt qua thiểm điện, thế dường như sẽ đánh. Sư nương, Lệnh Hồ Sung giật nảy cả mình, lúc này nhạc trong tay phu nhân trường kiếm mũi kiếm đã đâm thủng hắn bên ngoài quần áo. Nhưng mà, khiến cho người kinh ngạc chính là, lúc này nhạc phu nhân dĩ nhiên không có thu tay lại, tay phải vẫn như cũ về phía trước nhanh đưa, trong nháy mắt trường kiếm phần che tay đã đụng tới Lệnh Hồ Sung lồng ngực, nhìn lại như chiêu kiếm này là ở Lệnh Hồ Sung trên người đối với xuyên mà qua, chứ không đến chui thế giới ma thú chi dịu nỉ ạt vương tử. Nhạc Linh San không nhịn được kinh hô, mẹ. Mà phái Hoa Sơn chúng môn nhân thì lại tất cả đều choáng váng, liền ngay cả Khúc Phi Yên cũng không nhịn được muốn thở nhẹ ra thanh, may là Ngô Minh tay mắt lanh lẹ, bưng kín môi anh đảo của nàng, lúc này mới không có làm cho nàng đều ra tiếng. Lúc này, chỉ nghe len ken không ngừng bên tai, từng mảng thốn dài đoạn kiếm rơi xuống Lệnh Hồ Sung bên chân. San Nhi đừng sợ, ngươi đại sư cả không có chuyện gì. Nhạc phu nhân cười ha ha, rút tay về, chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng lúc này chỉ còn dư lại một cái chuôi kiếm. Tiểu sư muội, ta thật sự không có chuyện gì. Lệnh Hồ Sung cười giải thích một câu. Lúc này nhìn lòng đất từng đoạn đoạn kiếm, trong lòng ngơ ngác, mới biết sư nương không chỉ có kiếm pháp tinh xảo, nội kinh vận dụng xảo diệu, cũng đạt đến cực cao trình độ, thán phục sau khi, không nhịn được nói rằng, Điền Bá Quang đứa kia đao pháp nhanh hơn nữa, cũng quyết định chạy không thoát sư nương chiêu kiếm này. Nô Minh công phu là mọi người tại đây bên trong cao nhất, nhạc phu nhân triển khai ngón này tuyệt diệu công phu thời điểm, hắn nhìn ra là nhất tỉ mỉ, lấy nội công của hắn cùng thân thủ, nếu muốn làm được điểm ấy, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Mà nhạc phu nhân muốn làm đến như vậy, nhưng là thủ vì là không dễ, dựa cả vào bản thân kỹ xảo. Nàng đâm ra thời nếu như không để đủ toàn lực, nội lực không tới, xuất kiếm khó có thể mau lẹ, nhưng mũi kiếm đụng tới da thịt, muốn lập tức đem này một luồng chất pháp nội lực thu rút về, đem trực kính hóa thành hành kính, đánh gãy trường kiếm, này trung gian nội kình vận dụng chi xảo, đúng là đạt đến cực cao trình độ. Nô Minh lúc này cũng không khỏi không bội phục này Hoa Sơn Ngọc Nữ Ninh Trung, quả nhiên vẫn có một cái bàn trải. Nhạc Bất Quần cười nói, sư muội, nội lực của ngươi dĩ nhiên tinh tiến như này, trước đây nhưng là ngay cả ta đều bị chẳng hay biết gì. Nhạc phu nhân cười nói, đại sư huynh quá khen, trò mèo, không đáng nhắc tới. Lời tuy như vậy, Nhạc phu trong lòng người nhưng cũng thật là đắc ý, quay đầu cười nói, "Sung Nhi, ngươi nếu nói này một chiêu có thể hạn chế Điền Bá Quang, người sư nương kia liền đưa nó chuyển cho ngươi." Lệnh Hồ Sung chắp tay hành lễ nói, "Đa tạ sư nương." Ngô Minh nhưng là thầm nói, không giống công phu ở người khác nhau sử ra uy lực tự nhiên không giống, liền lấy vừa nãy chiêu này làm thí dụ, ở Nhạc trong tay phu nhân, phòng trường Điền Bá Quang là không chống đỡ được, nhưng mà nếu như Lệnh Hồ Sung lai sứ, vậy thì căn bản chế không được Điền Bá Quang. Vấn đề mấu chốt vẫn là hai công lực của người ta có khác biệt một trời một vực. Trừ phi là Lệnh Hồ Sung có thể học được Độc Cô Cửu Kiếm, như vậy không dựa vào nội lực cũng có thể khắc địch chế thắng tuyệt thế kiếm pháp. Chính nghĩ tới đây, Ngô Minh chợt phát hiện trong đầu dĩ nhiên lại vang lên lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Leng keng. Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, chuyển kiếm Lệnh Hồ. Nhiệm vụ nội dung: đem học tự Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm ủy nhiệm Lệnh Hồ Sung. Nhiệm vụ thời gian: trong vòng 1 năm. Cất thưởng: thư tiên linh thạch, thư tiên điểm tạm, vô cùng. Trước đây đọc sách thời điểm, Ngô Minh vẫn là rất yêu thích Lệnh Hồ Sung loại này cá tính, vô cùng hào hiệp. Nguyên bản khi chiếm được Phong Thanh Dương truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm thời điểm, trong lòng hắn liền nghĩ tới cái vấn đề này, hiện tại thư tiên hệ thống nếu ra nhiệm vụ, vậy hắn càng là sẽ không giấu làm của riêng. Lúc này, chỉ nghe Nhạc Linh San nũng nịu nói rằng, "Mụ, San Nhi cũng muốn bắt trước." Nhạc phu nhân lắc đầu cười nói, "San Nhi, nội công của ngươi còn không luyện đến hòa hầu, chiêu kiếm này sợ là học không được." Nhạc Linh San sau khi nghe xong không nhịn được nổ lên miệng nhỏ, không phục nói, "Hừ, đại sư ca nội công so với ta cũng không khá hơn bao nhiêu, làm sao hắn có thể học, ta liền không thể học." Ngô Minh nhìn Nhạc Linh San này làm nũng dáng dấp, ngược lại cũng đúng là xinh đẹp đáng yêu, cũng không chọc người chẳng ghét, nhưng nếu chỉ bằng vào tướng mạo cùng tính cách, nhưng không kịp Nghi Lâm đẹp đẽ ôn nhu. Bất quá, nếu Lệnh Hồ Sung yêu thích Nhạc Linh San, mà thư tiên hệ thống lại có Sung Linh chi luyến, nhiệm vụ, Ngô Minh nói không chừng cũng chỉ có thể làm cái này giật dây hồng nương. Thấy con gái làm nũng, Nhạc phu nhân biết rõ nàng tính nết, nhưng là mỉm cười. Nhạc Linh San bó tay hết cách, chỉ được kéo phụ thân ống tay áo, dịu dàng nói, "Cha, ngươi chuyển cho ta một môn phá giải chiêu kiếm này công phu, tránh cho đại sư ca học được chiêu kiếm này sau đến bắt nạt ta." Lệnh Hồ Sung nghe được thấy buồn cười, nhưng hắn biết tiểu sư muội tính nết, chỉ có thể hướng sư phụ sư nương nhún vai làm vô tội hình, trêu đến phái Hoa Sơn một chúng đệ tử trong lòng đều âm thầm cười. Kỳ thực, bọn họ đối với Lệnh Hồ Sung yêu thích Nhạc Linh San một chuyện, đã sớm rõ ràng trong lòng. Nhạc Bất Quần lắc đầu cười nói, "San Nhi, ngươi mụ chiêu kiếm này gọi là vô song vô đối, chữ thị một chiêu kiếm, có thể nói vô địch thiên hạ, cha làm sao có khả năng sẽ có phá giải pháp môn." Lô Minh nghe được âm thầm nở nụ cười, này Nhạc Bất Quần rất được ngàn xuyên không mặc, định nói không xuôi tinh túy, định hót lên người đến quả nhiên có một bộ. Nhạc phu nhân cười nói, "Ngươi nói mỏ cái gì? Cho ta đái cao mũ không quan trọng, nhưng nếu như chuyển ra ngoài, vậy coi như phải cho võ lâm đồng đạo cười rơi hàm răng." Kỳ thực, chiêu kiếm này Nhạc phu nhân chính là cương mới lâm thời phát động tâm tình mà sáng chế, trong đó bao hàm phái Hoa Sơn nội công cùng kiếm pháp, đồng thời còn thêm vào bản thân nàng kỳ tư diệu tưởng, thật là hết sức lợi hại. Nhạc phu trong lòng người vốn là có chút tự đắc, lúc này trong miệng nàng oán trách trượng phu nói bậy, trong lòng đối với vô song vô đối, chữ thị một chiêu kiếm này tám chữ nhưng thực tại yêu thích, trong lòng không nhịn được thầm khen trượng phu không hổ là người đọc sách, thực sự là biết rõ nàng tâm. Lúc này, Nhạc Linh San cười nói, "Cha, ngươi chừng nào thì cũng sang cái cực kỳ vô địch, Nhạc gia 10 kiếm, sau đó chuyển cho con gái, tốt để người ta cùng đại sư ca so với biện, xem ai càng thêm lợi hại." Lệnh Hồ Sung nghe được lại là nhún vai nở nụ cười, biết tiểu sư muội không phải thật muốn vượt quá chính mình, đơn giản là làm nũng trêu ghẹo mà thôi. Nhạc Bất Quần lắc đầu cười nói, "Không được, cha không kịp ngươi mụ thông minh, chế không được cái gì tân chiêu." Nhạc Linh San đem miệng tiến đến phụ thân bên hai, thấp giọng cười nói, "Ngươi không phải chế không được, ngươi là sợ lão bà, không dám sang đi." Nhạc Bất Quần nghe vậy cũng không tức giận, trái lại cười ha ha, đưa tay ở con gái trên gương mặt nhẹ nhàng ngốn một cái, cười nói, "Ngươi lại nói hưu nói vượng." Nhạc phu nhân liếc trượng phu một chút, trong lòng ấm áp, vội va sáng giọng, "San Nhi, không nên hồ nháo." Tiếp theo quay đầu phân phó nói, "Đức Nặc, ngươi đi sắp xếp hương đến, cho ngươi Lâm sư đệ túi chào bản phái liệt đại tổ sư linh vị." "Là." Lao Đức Nặc theo tiếng mà đi. Ngô Minh nhìn Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân và Nhạc Linh San này một nhà ba người Nhạc Dung Dung cảnh tượng, trong lòng không do thầm than, người tham dục thực sự là hại người, nếu như Nhạc Bất Quần không ham muốn tịch tà kiếm phổ, cố gắng làm hắn một phái trưởng môn, nói không chắc lại là mặt khác một phen cảnh tượng tổng giám đốc chống trước, lao bà theo ta về nhà toàn văn xem. Bất quá chính sở vị tính cách quyết định vận mệnh, chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Nhạc Bất Quần đa mưu túc trí, bụng dạ cực sâu, có chút kết cục sợ là từ lâu số mệnh ngăn bài, Ngô Minh là sẽ không cứu hắn. Chúng đệ tử cũng rất nhanh vội mở, chỉ trong chốc lát sắp xếp đã thỏa đáng, liền Nhạc Bất Quần liền dẫn một chúng đệ tử đi vào hậu đường. Từ đầu đến cuối, chúng đệ tử cũng không phát hiện sau tấm bình phong trốn Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên, chỉ có Khúc Phi Yên lúc đó suýt chút nữa thì kêu sợ hai thời điểm, Nhạc Bất Quần tựa hồ hơi có hoài nghi, từng hướng về bình phong liếc mắt một cái, may là Ngô Minh đúng lúc dùng khí tường phong tỏa Khúc Phi Yên khí tức, đối phương tự nhiên liền không cảm giác chút nào. Lúc này, thấy Hoa Sơn mọi người đi sau này đường, nơi đó nhưng là không nơi nào tốt đoá, Ngô Minh liền để sát vào Khúc Phi Yên bên hai, nhẹ giọng nói, "Được rồi, nhìn đủ chứ, chúng ta hay là đi mau đi." Khúc Phi Yên nhưng là tiểu cười nói, "Sư phụ, ngược lại ngươi công lực thông huyền, không bằng tiếp tục nghe bọn họ nói cái gì, sau đó sẽ dùng thiên độn chuyện âm nói cho nhân ra được rồi." Ngô Minh cười cười nói, "Tiếp theo đơn giản chính là một ít rườm rà lễ tiết, lại có cái gì tốt nghe." Khúc Phi Yên ôm Ngô Minh làm nũng nói, ngược lại về trong sơn động cũng không có chuyện gì, sư phụ, chúng ta liền tiếp tục nghe nghe mà. Khúc Phi Yên tính cách từ trước đến giờ nhí nha nhí nhảnh, đây là Ngô Minh biết rõ, lúc này thấy nàng cùng chính mình làm nũng, Ngô Minh liền cũng không có phản đối, cười nói, đều nói lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo, ta nhìn ngươi nha chính là cái kia con mèo nhỏ mễ. Câu nói này vốn là nước ngoài ngạn ngữ, người cổ đại tự nhiên chưa từng nghe tới, Khúc Phi Yên nghe được vô cùng mới mẻ, không nhịn được tiểu tiếng cười khẽ nói, sư phụ, nhân gia mới không phải con mèo nhỏ đây. Hai người ở trong đại sảnh nhỏ giọng cười đùa thời điểm, hậu đường bên trong, Nhạc Bất Quần nhưng là bắt đầu rồi thu đồ đệ nghi thức. Ngô Minh tính giác vô cùng nhạy bén, đem nghe được tình huống hầu như một chữ không rơi xuống đất nói cho Khúc Phi Yên. Bản phái thủ giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. Hai giới thị cường bắt nạt yếu, thiện thương vô tội. Ba giới gian dâm háo sắc, đùa giỡn phụ nữ. Bốn giới đồng môn đấu kỵ, tự giết lẫn nhau. Năm giới thấy lợi quên nghĩa, ăn cắp tài vật. Sáu giới tự cao tự đại, đắc tội đồng đạo. Bảy giới rồ bậy bạ, cấu kết yêu tà. Đây là Hoa Sơn bảy giới, đệ tử bốn môn, một thể thi hành theo. Lệnh Hồ Sung nói đến Hoa Sơn bảy giới thời điểm, Khúc Phi Yên không nhịn được le lưỡi một cái nói, này Hoa Sơn quy củ thật nhiều. Ngô Minh mỉm cười nói, không có quy củ, không toa thuốc viên. Nhưng trong lòng là cười thầm, quy củ nhiều hơn nữa, như chỉ là làm mặt ngoài công phu, không đi thi hành theo, cái kia thì có ích lợi gì đây? Khúc Phi Yên nói, vậy ta bái sư thời điểm, sư phụ ngươi cũng không nói với người ta quá cái gì quy củ. Ngô Minh cười hắc hắc nói, vậy ta hiện tại liền bù đắp. Ân, bản môn quy củ chỉ có một cái, vậy thì là nhất định phải nghe lời của sư phụ. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, sư phụ, nhân gia tối nghe lời ngươi thoại. Ngô Minh mỉm cười cười nói, liền ngươi còn nghe lời. Vừa nãy sư phụ nói phải đi, ngươi nhưng là không chịu, cảm tình cái này kêu là nghe lời nha. Khúc Phi Yên hơi đỏ mặt nói, cái này không tính, nhân gia vừa nãy không phải trừng cầu sư phụ ý của ngài thấy sao? Được rồi, sư phụ, Phi Phi sau đó bảo đảm nghe lời ngươi thoại. Chương 295, diện bích hối lỗi. Khúc Phi Yên lúc nói chuyện, toàn bộ thân thể mềm mại tựa ở Ngô Minh người sư phụ này trên người, nhu để lôi kéo cánh tay của hắn, làm như nỉ non vừa giống như là làm nũng. Ngô Minh hơi thở nghe thấy được một luồng như có như không nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thân thể càng là có thể cảm nhận được Khúc Phi Yên thân thể mềm mại nhuyễn miên linh lung. Âm rượu, thân nhuyễn, dịch đầy ngã. Ngô Minh tuy rằng không phải lọ lì không chế, nhưng từng có ra các đánh tiền lệ, nhưng là sẽ không từ chối đây cơ hội là từ trên trời giáng xuống diễm phúc. Thích làm gì thì làm, tiêu dao khoái hoạt. Cho dù thần tiên cũng chỉ đến như thế đi. Ngô Minh trong lòng cảm thán, nhìn về phía Khúc Phi Yên ánh mắt càng nhiều một tầng yêu thương, bất quá chính sở vị nóng ruột ăn không hết nhiệt đậu hũ, tuy rằng trong lòng sản sinh một luồng giữa nam nữ niệm nghĩ, nhưng chỉ cần không phải dương sát phát tác, lấy khống chế của hắn năng lực, vẫn là chút nào không có vấn đề gì. Lúc này, chỉ nghe Nhạc Bất Quần nói, "Sung Nhi, ngươi lần này hạ sơn, phạm vào Hoa Sơn bảy giới bao nhiêu điều cấm?" Lệnh Hồ Sung nói, "Đệ tử biết tội, đệ tử không nghe sư phụ, sư nương giáo huấn, ở hành sơn về nhạn trên lầu, giết phái Thanh Thành La Nhân Kiệt. Phạm vào thứ 6 giới tự cao tự đại, đắc tội đồng đạo điều cấm." Lệnh Hồ Sung mới vừa nói xong, Nhạc Linh San lúc này giúp hắn biện giải đứng dậy, trêu đến Nhạc Bất Quần có chút tức giận, mà nàng nhưng vẫn như cũ không tha thứ. Mãi đến tận Nhạc Bất Quần phát hỏa sau khi, nàng lúc này mới hoa nước địa khóc thành tiếng ngang dọc Tam Quốc Thiết Huyết Kỵ binh không đạt xong. Những này biểu hiện cũng không có nghi nói rõ nàng đối với Lệnh Hồ Sung giữ gìn là toàn tâm toàn ý. Ngô Minh đem những câu nói này thuật lại cho Khúc Phi Yên, Khúc Phi Yên nhẹ giọng than thở, cái này sao xem ra, Lệnh Hồ đại ca yêu thích tiểu sư muội của hắn tựa hồ cũng không sai, chỉ là đáng tiếc Nghi Lâm tỷ tỷ. Ngô Minh biết rõ nàng là muốn thúc đẩy Nghi Lâm cùng Lệnh Hồ Sung, liền cười nói, được rồi, ngươi nếu là thật quan tâm ngươi Nghi Lâm tỷ tỷ, không bằng sau đó cho nàng lại tìm cái như ý lang quân được rồi. Khúc Phi Yên vừa nghe sau khi, lúc này than thở, Nghi Lâm tỷ tỷ cùng Lệnh Hồ đại ca thật sự rất xứng, nhưng đáng tiếc Nghi Lâm tỷ tỷ là cái ni cô. Lại nói thiên hạ tuy lớn, muốn tìm cái xứng với Nghi Lâm tỷ tỷ, sợ là chẳng phải dễ dàng. Sau khi nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Ngô Minh, đột nhiên con mắt tỏa sáng, nhẹ giọng cười nói, sư phụ, ta nhìn ngươi ngược lại không tệ ứng cử viên, không bằng Phi Phi sau đó giúp ngươi làm mai mối nha. Nghi Lâm tỷ tỷ như vậy ôn nhu đẹp đẽ, ai cưới đến nàng khẳng định là thiên đại phúc khí. Ngô Minh chỉ trỏ cái trán của nàng giả vờ cả giận nói, hồ đồ. Được rồi, chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi không phải muốn nghe bọn họ nói cái gì không, ta kế tục cho ngươi truyền lời. Ồ. Khúc Phi Yên gật gật đầu, nhưng trong lòng là âm thầm rào hoạt nở nụ cười, càng phát giác hai người chính là tuyệt phối. Trong lòng nàng, sư phụ đương nhiên muốn so với Lệnh Hồ đại ca tăng thêm một bậc, chỉ là nàng hiện tại còn hồn nhiên không nghĩ tới bản thân nàng. Lúc này, Nhạc Bất Quần lại nói, Sung Nhi, ngươi ở quần ngọc trong viện dưỡng thương, còn có thể nói là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng ngươi đem Nghi Lâm sư điệt cùng ma giáo bên trong cái kia tiểu ma nữ giấu ở trong chăn. Đối với phái Thanh Thành dư quan chủ nói là hành sơn khói hoa nữ tử, ngươi cũng biết việc này liệu lĩnh bao lớn phiêu lưu. Nếu sự tình bại lộ, ta phái Hoa Sơn thanh danh quét rác, vẫn là thứ yếu, nếu như mệnh đến hàng sơn phái mấy trăm năm danh dự hủy hoại trong một ngày, chúng ta như thế nào xứng đáng được nhân ra. Lệnh Hồ Sung run giọng nói, chuyện này đệ tử sau đó nhớ tới, cũng là nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh. Nguyên lai sư phụ sớm biết. Nhạc Bất Quần nói, ma giáo Khúc Dương đưa ngươi đưa đến quần ngọc viện dưỡng thương, ta là sau đó mới biết, nhưng ngươi mệnh cái kia hai cái bé gái chui vào ổ chăn thời điểm, ta nhưng vừa lúc ở ngoài cửa sổ. Lệnh Hồ Sung than tiếng nói, may là sư phụ biết đệ tử cũng không phải là không hành lãng tử, bằng không thì. Nhạc Bất Quần trầm giọng nói, thử, nếu ngươi thật ở kỹ viện bên trong làm sàng làm bậy, sư phụ từ lâu thủ ngươi trên gáy đầu người, há có thể cho ngươi sống đến hôm nay. Khúc Phi Yên nghe xong Ngô Minh thuật lại, đầu tiên là cùng Ngô Minh giải thích một thoáng nguyên nhân, tiếp theo le lưỡi một cái nói, lúc đó, chúng ta không có chút nào biết hắn ngay khi ngoài cửa sổ. Lúc này, Nhạc Bất Quần lại nói, ngươi biết rõ cái kia tính Khúc thiếu nữ là người trong ma giáo, sao không một chiêu kiếm đưa nàng giết, tuy nói hắn tổ phụ cho ngươi có ân cứu mạng, nhưng mà này rõ ràng là người trong ma giáo cô ân thị nghĩa, gây xích mích ta Ngũ Nhạc kiếm phái thủ đoạn, ngươi lại không phải người ngu, sao không biết. Nghe đến đó, Ngô Minh nhất thời liên tục cười lạnh. Kỳ thực từ những câu nói này cũng có thể thấy được Nhạc Bất Quần hiệp nghĩa cũng không phải là chân chính hiệp nghĩa, bởi vì hắn không có một viên nhân người chi tâm, hắn hiệp nghĩa đơn giản chỉ là một loại mặt ngoài công phu. Nghe nói những câu nói này sau, Khúc Phi Yên cắn răng nghiến lợi nói, này Nhạc Bất Quần quả thực nói hưu nói vượng, ta cùng ra ra cứu lệnh Hồ đại ca, cùng ma giáo nhưng là không hề có một chút quan hệ, nếu không là xem ở lệnh Hồ đại ca chính là trí tình trí nghĩa phần trên, chúng ta làm sao sẽ tốt như thế tâm đây. Buồn cười này Nhạc Bất Quần vẫn là một phái trưởng môn, lời nói ra nhưng là không bằng chó má. Lô Minh cười hắc hắc nói, Phi Phi ngươi không nên tức giận, sau đó ngươi chờ xem đi, hắn sẽ không có kết quả tốt. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, sư phụ ngươi thật giống như có biết trước năng lực, cái kia Đổ Nhi sẽ chờ nhìn. Lúc này, chỉ nghe Nhạc Bất Quần lại nói, Sung Nhi, việc này quan hệ đến ta Hoa Sơn một phái hưng suy vinh lục, cũng quan hệ đến ngươi một đời an nguy thành bại, ngươi không nhưng đối với ta có chút ẩn giấu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, sau này nhìn thấy người trong ma giáo, có hay không ghét cái ác như kẻ thù, giết chết không cần luật tội. Nhạc Bất Quần sau khi hỏi xong, Ngô Minh nửa ngày cũng không nghe thấy lệnh Hồ Sung trả lời chắc chắn. Có thể thấy được trong lòng hắn là không đồng ý cái quan điểm này, chỉ là bởi vì đối phương là sư phụ, hắn không thể phản bác mà thôi. Ngô Minh đem điểm ấy nói cho Khúc Phi Yên thời điểm, Khúc Phi Yên không nhịn được thán tiếng nói, ông nội ta quả nhiên không nhìn lầm lệnh Hồ đại ca, cũng không hưởng công cứu hắn một mạng. Lúc này, chỉ nghe Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng nói, lúc này sư phụ cho dù miễn cưỡng muốn ngươi trả lời, xem ra cũng là vô dụng. Ngươi lần này hạ sơn, tổn thất lớn ta phái Hoa Sơn danh dự, phạt ngươi diện bích một năm, đem chuyện này từ đầu đến cuối cố gắng suy nghĩ một chút. Lệnh Hồ xung về đáp, vâng. Đệ tử cung lĩnh trách phạt. Lúc này, Nhạc Linh San cả kinh nói, cái gì, muốn đại sư ca diện bích một năm. Như vậy trong năm đó, mỗi ngày diện bích mấy cái canh giờ. Nhạc Bất Quần hồi đáp, cái gì mấy cái canh giờ. Nào có như vậy nhẹ. Mỗi ngày từ mới đến muộn, trừ ăn cơm ngủ ở ngoài, cũng phải diện bích hối lỗi. Nhạc Linh San vội la lên, như vậy sao được. Này chẳng phải là đem người muộn cũng muộn chết rồi. Lại nói, lẽ nào liền đại tiểu tiện cũng không thể được sao. Câm miệng. Nhạc phu nhân khiển trách, con gái ra, nói chuyện há có thể không nửa điểm nhã nhặn. Nhạc Bất Quần nói, diện bích một năm, có chuyện gì ngạc nhiên? Năm đó ngươi sư tổ phạm sai lầm, liền từng ở này Ngọc Nữ Phong mặt trên bích 3 năm 6 tháng, chưa từng xuống núi một bước. Khúc Phi Yên nghe nói sau khi, cười nói, sư phụ, ngươi từng nói hối lỗi nhai là phái Hoa Sơn phạm sai lầm người diện bích hối lỗi địa phương, cái kia lệnh Hồ đại ca hẳn là cũng là đến chỗ đó chứ? Ngô Minh gật đầu cười nói, không sai, chính là nơi đó. Hai người nhẹ giọng lúc nói chuyện, Nhạc Linh San vẫn như cũ muốn giúp đại sư ca một tay, chỉ nghe nàng nói rằng, kỳ thực đại sư ca nói vừa thấy Nico, gặp đánh cược phải thua. Tất cả đều là xuất phát từ cứu người hảo tâm, lại không phải cố ý mắng người, cha ngươi liền không thể từ khinh xử lý sao? Nhạc Bất Quần nói, chính là bởi vì xuất phát từ hảo tâm, lúc này mới phạt hắn diện bích một năm, nếu như xuất phát từ ác ý, ta không xóa sạch hắn miệng đầy hầm răng, cắt hắn đầu lưỡi mới là lạ đây. Lúc này Nhạc phu nhân nói, San Nhi, ngươi không lại muốn phiền cha ngươi rồi. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi đại sư ca ở Ngọc Nữ Phong trên diện bích hối lỗi, ngươi có thể đừng đi với hắn tán gẫu nói chuyện, bằng không cha tắc thành cho hắn một phen ý tốt, nhưng là cho ngươi làm hỏng. Nhạc Linh San kinh ngạc nói, cái gì? Phật đại sư ca ở Ngọc Nữ Phong ngồi lao, lại vẫn là thành toàn. Ngô Minh trong lòng cười thầm, điểm ấy kỳ thực Nhạc phu nhân đúng là không có nói sai, khiến cho Hồ Hướng về tâm tính linh động, hành vi hào hiệp, trầm không xuống tâm đến nỗ lực tu luyện, lần này diện bích hối lỗi nếu như có thể nỗ lực lên luyện công, tình huống dĩ nhiên là sẽ khác nhau. Đây là Nhạc phu nhân đối với lệnh Hồ Sung chờ đợi, chỉ bất quá đối với Sung Linh Chi Liên tới nói, lần này diện bích hối lỗi, đó là đối với giữa bọn họ to lớn nhất thử thách. Chương 296, đưa cơm tới. Nguyên trong sách khiến cho Hồ Sung vào này trong khi một năm diện bích hối lỗi bên trong tuy rằng thu được Phong Thanh Dương truyền thụ độc cô cửu kiếm, nhưng cũng mất đi trong lòng hắn chí ái, tiểu sư muội. 23 US. Nghiên cứu nguyên nhân, tuy rằng có rất nhiều ngoại tại nhân tố, nhưng là cùng giữa bọn họ tình cảm mơ hồ có quan hệ. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, khiến cho Hồ Hướng về đảm đường ca ca nhân vật, đối với tiểu sư muội cưng chiều cực kỳ, đều là nói gì nghe nấy, khuyết ít đi một phần nam nhân trầm ổn cùng bá đạo, quan hệ của hai người rất dễ dàng thì sẽ bị hình ảnh ngắt quãng vì là tình huynh muội. Dựa theo tình hình bây giờ đến xem, Ngô Minh cảm thấy Nhạc Linh San đối với lệnh Hồ Sung thích cùng giữ gìn là không thể nghi ngờ, nhưng tựa hồ còn chưa lên tới giữa nam nữ loại kia mãnh liệt yêu thương, sau đó bị Lâm Bình Chi thừa cơ mà vào, kỳ thực thua cũng không oan uổng. Kỳ thực, ở diện bích hối lỗi sơ kỳ, Nhạc Linh San mấy lần lên núi tham viếng trong lúc, khiến cho Hồ Hướng về là có cơ hội cùng Nhạc Linh San xác lập quan hệ, chỉ là hắn nhưng không nắm chắc được cơ hội, đồ hoán làm sao? Ngô Minh nghĩ những này, trong lòng dần dần có chủ ý. Có sự tồn tại của hắn, Nhạc Linh San muốn di tình biệt luyến, cái kia hầu như là không thể. Ngô Minh trong lòng cười hì hì. Tiếu ngạo tiểu sư muội, ngươi vẫn là ngoan ngoãn gả cho đại sư ca đi, đây mới là ngươi kết quả tốt nhất, còn tiểu lâm tử, liền để hắn an tâm khi, làm, thái giám được rồi. Nô Minh trong lòng cân nhắc, Sung Linh chi luyến, thời điểm, Nhạc Linh San nhưng là vẫn như cũ không tha thứ, muốn cùng cha mẹ có kẻ mặc cả, lấy giảm bất đại sư huynh trách phạt. Chỉ là Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân cũng không chịu nhả ra, Nhạc Linh San cũng không có cách nào, chỉ có thể bĩu môi bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực này. Nhạc Bất Quần nói, được rồi, liền nói như vậy định, tất cả mọi người tán đi đi. Sung Nhi, chính ngươi về đi thu thập một thoáng, đợi lát nữa liền lên sơn diện bích hối lỗi. Lệnh Hồ Sung nói, vâng, sư phụ. Nghe Hoa Sơn mọi người sắp sửa đi ra, Nô Minh lúc này lôi kéo Khúc Phi Yên chuẩn ra có việc không nên làm hiên, cũng từ phía sau núi cấm địa, rất nhanh trở lại hối lỗi nhai. Mấy ngày này, Nô Minh cùng Khúc Phi Yên thường thường ở hối lỗi nhai thượng thiêu đốt làm cơm, lưu lại không ít vết tích, vì để tránh cho Lệnh Hồ Sung khả nghi, Nô Minh về tới đây sau khi liền bắt đầu thu thập. Khúc Phi Yên kinh ngạc nói, sư phụ, lẽ nào ngươi không muốn để cho Lệnh Hồ đại ca biết chúng ta sao? Nô Minh mỉm cười nói, cái này tự nhiên. Phi Phi, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, khiến cho Hồ Hướng về tại sao lại bị phạt diện bích hối lỗi một năm, còn không phải là bởi vì sư phụ hắn cảm thấy hắn cùng người trong ma giáo cấu kết sao? Mà ngươi là ma giáo trưởng lão tôn nữ, xuất hiện ở Hoa Sơn đỉnh với hắn gặp mặt, hắn lại nên làm gì tự xử đây? Khúc Phi Yên lẹ lưỡi một cái nói, này ngược lại cũng đúng là. Ngược lại trở nên một mặt phiền muộn, bĩu môi ra. Nô Minh lôi kéo tay của nàng khẽ cười nói, ngươi miệng nhỏ lại đô, cũng có thể quải quả cân. Được rồi, tuy rằng dùng thân phận ban đầu ở đây cùng Lệnh Hồ Sung gặp mặt không thích hợp, nhưng đổi một cái thân phận, vậy thì không thành vấn đề. Khúc Phi Yên nghe được sững sờ, hỏi vội, đổi một cái thân phận. Làm sao đổi? Nô Minh cười cười nói, ngươi biết thuật dịch dung sao? Đương nhiên là phân thành người khác. Khúc Phi Yên nhất thời hưng phấn cực kỳ, nũng nịu kêu lên, hoa, nguyên lai sư phụ ngài còn có thể thuật dịch dung cái nào, thực sự là quá lợi hại. Nô Minh ha ha cười nói, sư phụ có loại bà bối, dịch dung thực sự là thật đơn giản, không nhắm rượu âm thay đổi, nhưng là cần hệ thống học tập một phen, đợi lát nữa sư phụ hội dạy ngươi. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, quá tốt rồi, sau đó ta muốn ở trong chốn giang hồ phân thành các loại người, sau đó đi trêu đùa những cái được gọi là danh môn chính phái. Nô Minh cười ha ha nói, liền biết ngươi quỷ tâm tư nhiều, bất quá vẫn là chờ ngươi nắm giữ thuật dịch dung rồi hay nói. Khúc Phi Yên lôi kéo Nô Minh tay làm nũng nói, sư phụ, vậy không bằng ngươi hiện tại sẽ dạy Phi Phi thuật dịch dung. Hả, sư phụ? Nô Minh mới vừa nói xong, Khúc Phi Yên liền cười nói, sư phụ, cái kia Phi Phi cho ngươi nện nện. Nói xong, nàng quả nhiên liền cho Nô Minh nện nổi lên phía sau lưng. Không thể không nói, Khúc Phi Yên cái kia tay nhỏ nện ở trên lưng mềm nũng, đặc biệt được lợi. Nô Minh vốn là nói đùa nàng, hiện tại thấy nàng đánh trúng không sai, liền liền cũng dầm gì bắt đầu rồi hưởng thụ. Sư phụ, Phi Phi đánh trúng còn có thể đi, trước đây. Khúc Phi Yên bỗng nhiên nghẹn ngào đứng dậy, bởi vì nàng nghĩ tới rồi chết đi ra ra, trước đây liền từng khen nàng rất hội đấm lưng. Nô Minh về xoay người lại, nhẹ nhàng ôm nàng thân thể mềm mại nói, được rồi, Phi Phi, không muốn khổ sở, ra ra ngươi ở trên trời nhất định hy vọng ngươi khoái khoái lạc lạc, chỉ cần ngươi vui sướng, hắn thì sẽ vui sướng, biết không? Khúc Phi Yên gật đầu nói, hừm, Phi Phi nhất định sẽ rất vui vẻ, bởi vì Phi Phi đụng phải ngài tốt như vậy sư phụ, Phi Phi đồng ý cả đời theo ngươi, chỉ phán sư phụ không nắp khí quản đáng ghét ra. Nói, một đôi mắt đẹp liền nhìn Ngô Minh, tràn ngập cảm kích cùng thần sắc vui mừng. Ngô Minh trong lòng cảm động, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu nói, Phi Phi ưu tú như vậy, sư phụ làm sao nắp khí quản phiền ngươi đây, chỉ cần ngươi đồng ý, vậy thì cả đời theo sư phụ được rồi. Thầy cho hai người nói không phải lời tâm tình, lẫn nhau trái tim tựa hồ cũng sản sinh một luồng mạc danh tình cảm. Đương nhiên, loại này tình cảm hiện tại vẫn chưa thể dùng ái tình đến định nghĩa, nhưng cũng ở lẫn nhau trong lòng lưu lại tươi đẹp nhất trong ngáy mắt. Hai người ở bên cạnh vách núi thân mật địa nói một hồi thể kỳ thoại sau khi, Nô Minh liền bắt đầu cùng Khúc Phi Yên giới thiệu thuật dịch dung cùng biến thanh pháp môn. Kỳ thực, Khúc Phi Yên tuy rằng không có hệ thống đã học thuật dịch dung, nhưng trước đó cùng ra ra hành tẩu giang hồ thời điểm, cũng thỉnh thoảng hội cải trang phục một thoáng, chỉ là cũng không tinh thông thuật dịch dung. Lúc này, nghe xong sư phụ Nô Minh cái kia gần như thần kỳ dịch dung chi thức sau khi, trong lòng không chỉ có khiếp sợ, đồng thời càng ngày càng đối với sư phụ của mình cảm thấy sùng bái cùng yêu thương. Khúc Phi Yên là một cái vô cùng thông minh cô gái, ở Ngô Minh khuynh lực truyền thụ giảng giải dưới, chỉ một lát thần liền đại khái rõ ràng đạo lý trong đó. Đương nhiên, nếu muốn đem biến thanh luyện được, đồng thời thông thạo nắm giữ thuật dịch dung, nhưng không phải chuyện đơn giản như vậy. Phải biết, Ngô Minh là bằng vào thư tiên hệ thống nhiệm vụ mới có thể nhanh chóng nắm giữ thuật dịch dung, sau đó lại đạt được A Chu chỉ điểm, lúc này mới đem thuật dịch dung cùng biến thanh thuật thông hiểu đạo lý, chỉ là nhưng không có cơ hội dùng qua mấy lần. Lần này hắn chuẩn bị mượn dùng Phong Thanh Dương thân phận đến ủy nhiệm Lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm, mà Khúc Phi Yên dĩ nhiên là đã biến thành Phong Thanh Dương thu dưỡng một cái tôn nữ. Khúc Phi Yên từ trước đến giờ yêu thích trêu cả người, khi làm Nô Minh nói cho nàng ý đồ này thời điểm, nàng lúc này liền cười đáp ứng rồi. Lại nói Lệnh Hồ Sung, ngày đó chặt vạng, hắn thu thập xong tất cả, bái biệt sư phụ, sư nương, cũng cùng các sư đệ, sư muội chia tay, về một thanh trường kiếm, một thân một mình đi tới Ngọc Nữ Phong tuyệt đỉnh hối lỗi nhai bên trên. Lúc này Nô Minh cùng Khúc Phi Yên hai người tự nhiên là trốn vào nhai sau bên trong hang núi. Lệnh Hồ Sung trên ngai sau, khởi đầu tâm tình vô cùng phiền muộn, sờ sờ cái kia bóng loáng vết đá, lại duỗi thân tay vô vô tảng đá lớn, tự đủ, tảng đá a tảng đá, ngươi cô quạng nhiều năm, hôm nay Lệnh Hồ Sung lại tới cùng ngươi làm bạn. Sau khi nói xong, hắn liền ngồi xuống, ngơ ngác sững sờ, giống như đang trầm tư. Nô Minh lúc này từ lâu vẫn thành Phong Thanh Dương dáng vẻ, lặng yên đi tới phía sau hắn, nhìn ánh mắt của hắn chính nhìn cái kia trên vách đá có khắc Phong Thanh Dương ba chữ, không do trong lòng cười thầm, trong miệng thì lại cố ý ho nhẹ một tiếng. Lệnh Hồ Sung nhất thời kinh giác, vội rút kiếm đứng dậy, quay đầu liền thấy cửa động khoảng một trượng ở ngoài đứng một cái nam tử, thân hình cao gầy, xuyên một bộ thanh bảo. Lệnh Hồ Sung quát lên, các hạ là ai? Lập tức rút ra trường kiếm. Nô Minh cười nhạt nói, ngươi không phải nhìn chằm chằm trên vách đá ba chữ kia xem sao? Vừa nãy trong lòng là không phải đang tìm Tư Phong Thanh Dương là ai, là không phải phái Hoa Sơn tiền bối. Thấy Ngô Minh dĩ nhiên chuẩn xác đoán đúng chính mình ý nghĩ trong lòng, khiến cho Hồ Hướng Về giật nảy cả mình, hỏi vội, lẽ nào ngươi chính là khắc chữ Phong Thái Sư Thúc? Ngô Minh cười ha ha nói, thật 100%, ta chính là Phong Thanh Dương. Nếu ngươi không tin, không bằng liền tiếp ta mấy chiêu. Nói, Ngô Minh khỏi bày giải, lấy chỉ đại kiếm, nghiêng người mà lên, sử dụng đó là hắn đến bên trong động phái Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy một luồng tật phong lao thẳng tới mà tới, kính tập mặt mũi, hắn không kịp suy tư, vung kiếm tức ra, ngay khi vào lúc này, vai trái hơi đau xót, đã bị Ngô Minh bàn tay bắn trúng. Chỉ là hắn vẫn chưa dùng sức, bằng không thì Lệnh Hồ Sung có thể tuyệt đối không chịu được nổi. Lệnh Hồ Sung kinh hãi cực điểm, vội vàng hướng về tả tránh thoát vài bước. Ngô Minh nhưng không truy kích, lấy trưởng làm kiếm, trong khoảnh khắc, đem Hoa Sơn kiếm pháp làm liền một mạch khiến cho đi ra, này mấy chục chiêu một chiêu liền với một chiêu, thủ pháp nhanh chóng, quả thực để Lệnh Hồ Sung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, càng làm cho Lệnh Hồ Sung cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, trong đó rất nhiều chiêu thức, thậm chí ngay cả sư phụ hắn cũng không từng dùng tới, chớ nói chi là hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người này nhất định là bản môn phong tự bối cao nhân tiền bối, chính là với hắn tổ sư ra một cái bối phận, liền hắn lúc này một mực cung kính nói, vạn bối Lệnh Hồ Sung thấy quá Phong Thái Sư Thúc. Nô Minh cười nhạt nói, Lệnh Hồ Sung, ngươi không cần đa lễ. Biết ta tại sao lại đột nhiên xuất hiện sao? Lệnh Hồ Sung lắc đầu nói, đệ tử ngu muội, kính xin Phong Thái Sư Thúc báo cho. Lúc này, Nô Minh chợt nghe bên dưới ngọn núi có người hướng về bên này mà đến, nghe khí tức là cái nữ, phỏng chừng là Nhạc Linh San đến cho Lệnh Hồ Sung đưa cơm tới, liền hắn nói rằng, có người tới, lão hủ bất tiện ở trước mặt người lộ diện. Việc này sau này hay nói. Đúng rồi, ngươi ngàn vạn nhớ tới không thể đem chuyện của ta báo cho bất cứ người nào, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Nói, Nô Minh triển khai Lăng Ba Vi Bộ, đúng là như một cơn gió hướng về nhai sau tung bay đi, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Lệnh Hồ Sung nhìn nhanh tựa như tia chớp biến mất bóng người, trong lòng trừ khiếp sợ ra, còn có cố mạc danh thán phục, nếu như sẽ có một ngày chính mình cũng có thể luyện đến như vậy tuyệt diệu khinh công, vậy thì tốt rồi. Đương nhiên, bên dưới vách núi truyền đến một tiếng nữ tử hô hoán, đại sư ca, ngươi ở đâu? Nghe được là tiểu sư muội âm thanh, khiến cho Hồ Hướng Về mừng rỡ trong lòng, đi ra nhai động, hướng dưới nhìn xung quanh, chỉ thấy Nhạc Linh San trong tay nhấc theo một con cơm lam, chính hướng về hối lỗi nhai mà đến. Lệnh Hồ Sung vội vã phất tay kêu lên, "Tiểu sư muội, ta ở đây." Nhạc Linh San triển khai khinh công, nhảy lên, rơi vào bên cạnh vách núi, cười dài mà nói, "Đại sư ca, ta cho ngươi đưa cơm tới rồi." Chương 297, bí mật quan sát. Kỳ thực, Nô Minh vẫn chưa rời đi, chỉ là đâu xoay chuyển một thoáng, liền đến nguy nhai sau khi. Tuy rằng lén lút quan sát người khác không phải cái kia yêu địa đạo, nhưng vì đúng bệnh hút thuốc, hoàn thành xung linh chi luyến nhiệm vụ, Nô Minh vẫn là làm cái này bằng quang, chỉ là làm Hồ Hướng Về cùng Nhạc Linh San đều không hề hay biết mà thôi. Tiểu sư muội tới đưa cơm cho hắn, khiến cho Hồ Hướng Về trong lòng vô cùng vui mừng, chỉ là hắn nhưng cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi, "Tiểu sư muội, sư phụ sư mẫu làm sao sẽ làm ngươi cho ta đưa cơm đây?" Nhạc Linh San lườm hắn một cái nói, "Bọn họ đương nhiên sẽ không, bất quá nhân ra lẽ nào thì sẽ không nghĩ biện pháp sao?" "Ồ." Lệnh Hồ Sung cười hỏi, "Ngươi nghĩ cái gì biện pháp, lẽ nào là cùng sư nương làm nũng sao?" Nhạc Linh San lè lưỡi một cái nói, ta mụ tính khí ngươi cũng không phải không biết, ta cùng với nàng làm lũng vô dụng. Đống nhiên nàng hì hì nở nụ cười, giải thích, mụ mụ vốn là phái sáu hầu nhi cho ngươi đưa cơm, sau đó ta đối với sáu hầu nhi nói lục sư ca, mỗi ngày đưa cơm muốn ở hối lôi trong vách núi bò lên trên bò dưới, tuy rằng ngươi là hầu nhi, nhưng là rất khổ cực, không nếu như để cho ta đến làm giúp chứ, cái kia sáu hầu nhi dĩ nhiên nói đó là sư nương phái cho ta làm sự, ta cũng không dám lười biếng. Lại nói, đại sư ca đợi ta tốt nhất, cho hắn đưa một năm cơm, mỗi ngày nhìn tới hắn một lần, trong lòng ta mới yêu thích đây, có cái gì khổ cực? Đại sư ca, ngươi nói sáu hầu nhi xấu hay không? Nhạc Linh San thuật lại thời điểm, còn học Lục Đại Hữu nói chuyện giọng điệu, vô cùng đẹp đẽ đáng yêu, Nô Minh nhìn ra đều có chút không nhịn được cười. Lệnh Hồ Sung trong lòng vui mừng, cười cười nói, hắn nói đều là lời nói thật, làm sao hỏng rồi? Nhạc Linh San sáng giọng, làm sao không xấu, hắn biết rõ ràng ta muốn nhiều thấy ngươi mấy mặt. Nhạc Linh San sau khi nói đến đây, sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó le lưỡi một cái nói, còn có à, sáu hầu nhi lúc đó còn nói, bình thường ta muốn hướng về đại sư ca nhiều lĩnh giáo mấy tay công phu, ngươi vừa đến liền lại đây đem ta cản mở, không cho ta cùng đại sư ca nói nhiều. Đại sư ca, ngươi nói lời của hắn nói có tức hay không người? Sáu hầu nhi coi là thật nói hưu nói vượng. Tiếp theo hắn còn nói, sau này trong năm đó, có thể chỉ có ta có thể trên hối lỗi nhai đi gặp đại sư ca, ngươi nhưng không thấy được hắn nghe xong lời này, ta khởi sướng tính khí đến, hắn nhưng không để ý tới ta, sau đó. Lệnh Hồ Sung kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi sau đó rút kiếm dọa hắn sao? Mới không phải đây. Nhạc Linh San lắc đầu chu mỏ nói, sau đó ta đều giận đến khóc. Sáu hầu nhi mới lại đây năn nỉ ta, để ta đưa cơm tới cho ngươi. Nô Minh ánh mắt biết bao nhạy cảm, tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng nhìn Nhạc Linh San khuôn mặt nhỏ, vẫn như cũ có thể phát hiện nàng hai mắt tựa hồ hơi sưng lên, hiển nhiên là khóc tới được, trong lòng không khỏi cảm thán, từ này không thể nghi ngờ có thể thấy được, Nhạc Linh San đối với lệnh Hồ Xung thị phi thường có cảm tình, tại sao lại để Lâm Bình Chi thừa cơ mà vào đây. Ngô Minh nhìn xa xa lệnh Hồ Xung, phát hiện trong mắt hắn tất cả đều là cảm động, muốn biểu đạt chút gì, nhưng là không có nói ra, mà cặp kia tay có chút nhớ nhung muốn mở ra, tựa hồ có ôm ấp tiểu sư muội kích động, chỉ là hơi chấn động một chút, liền lại kẹp chặt. Như Ngô Minh là lệnh Hồ Xung, phòng trưng lúc này đã sớm ôm lấy Nhạc Linh San, sau đó đem trong lòng đối với tiểu sư muội yêu thương nói ra, chỉ là đáng tiếc lệnh Hồ Xung không có. Liên quan với điểm ấy, Ngô Minh ngược lại cũng đúng là lý giải, người cổ đại cùng người hiện đại tư duy hoàn toàn khác nhau, lại tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ chi phòng, mà lệnh Hồ Xung đối với tiểu sư muội lại ái đến trong lòng, rất sợ chính mình lô mãng dẫn tới đối phương mất hứng. Tố không biết, chính sở vị nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, lúc này lệnh Hồ Xung nếu như miệng điểm một ít, da mặt dày một điểm, nói không chắc liền có thể đem tiểu sư muội lấy xuống. Đáng tiếc a đáng tiếc, tốt như vậy cắt vào biểu lộ cơ hội liền không duyên cớ bị hắn cho lãng phí. Ngô Minh trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài, nhưng nếu lệnh Hồ Xung không có nắm lấy cơ hội, hắn đúng là cũng không nóng nảy, ngược lại cơ hội còn nhiều chính là, dù cho không có cơ hội cũng có thể sáng tạo cơ hội. Nhạc Linh San mở ra cơm lam, lấy ra hai đĩa thức ăn, lại đem hai phó bát đũa lấy ra, đặt ở tảng đá lớn bên trên. Lệnh Hồ Xung kinh ngạc nói, làm sao chuẩn bị hai phó bát đũa? Lẽ nào ngươi cũng còn không ăn sao? Nhạc Linh San cười nói, là a, ta muốn cùng ngươi một khối ăn, ngươi nhìn, đây là cái gì? Nhạc Linh San lúc nói chuyện từ cơm lam dưới đáy lấy ra một cái tiểu hồ lô rượu. Lệnh Hồ Xung viền rượu như mạng, nhìn thấy tiểu sư muội dĩ nhiên cho hắn dẫn theo tiểu, lúc này mừng rỡ cực kỳ, đứng lên hướng Nhạc Linh San sâu sắc vái chào nói, đa tạ tiểu sư muội. Sư ca đang lo một năm này muốn không uống rượu đây. Ngô Minh mặc dù sẽ uống rượu, nhưng không có rượu ẩn, lúc này thấy hắn cái kia phó thèm tiểu dáng vẻ, trong lòng cười thầm, lần sau nếu thật sự hết cách rồi, hay là có thể dùng tiểu qua chén hắn, nhìn hắn say rượu có gan hay không cùng tiểu sư muội biểu lộ. Lúc này, Nhạc Linh San đã kéo ra nút hồ lô tử, đem hồ lô đưa tới kim hồ hướng về trong tay, cười nói, như thế điểm phòng trường không đủ ngươi uống. Bất quá ta mỗi ngày chỉ có thể thâu như thế một tiểu hồ lô cho ngươi, nhiều hơn nữa chỉ sợ phải cho nương phát hiện. Lệnh Hồ Xung viền rượu như mạng, lúc này đã không lo nổi cái khác, cầm rượu lên hồ lô, chậm rãi đem một tiểu hồ lô uống rượu làm thịt, lúc này mới bắt đầu cùng tiểu sư muội cùng nhau ăn cơm. Ngô Minh xem cái kia hai món ăn là một đại hoàn rau xanh cùng một đại hoàn đậu hũ, phi thường đơn giản. Nguyên lai, y theo phái Hoa Sơn quy củ, môn nhân ở hối lỗi nhai thượng diện bích thời gian chỉ cần giới hơn ăn chay, bởi vậy nhà bếp cho Lệnh Hồ Xung chuẩn bị liền chỉ có này hai đạo thức ăn chay. Ngô Minh phát hiện Nhạc Linh San đúng là cũng không chê, cùng Lệnh Hồ Xung đồng thời ăn được say sưa ngon lành. Có tình nước uống bão, tiểu sư muội chính là bởi vì yêu thích cùng đại sư huynh cùng nhau, lúc này mới hội ăn chay cũng có thể ăn được thơm như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Nhạc Linh San lại cùng Lệnh Hồ Xung có một đáp, không một đáp hàn huyên nửa canh giờ, mắt thấy sắc trời đã tối, lúc này mới thu thập bát đũa xuống núi. Kỳ thực, tán gẫu lời nói, Ngô Minh thỉnh thoảng có thể nghe ra Nhạc Linh San mới biết yêu tình cảm, chỉ tiếc Lệnh Hồ Xung tuy rằng bình thường nói chuyện lanh lợi, nhưng mỗi khi đến này mấu chốt trên, nhưng là đã biến thành hũ nút, không dám cùng sư muội biểu đạt tâm ý của chính mình. Hay là này đó là hắn sau đó bại bởi Lâm Bình Chi nguyên nhân. Khoảng cách sản sinh đẹp, nhưng là hội sản sinh tâm linh ngăn cách, thêm vào tiểu tâm tính của cô bé vẫn không có ổn định, rất dễ dàng chịu đến cái khác mê hoặc, nếu như phát sinh nữa một ít đặc thù nguyên nhân, như vậy tình cảm phát sinh chuyển biến liền cũng không phải như vậy khó có thể lý giải được. Nhạc Linh San sau khi xuống núi, Ngô Minh cũng lặng yên rời đi hối lỗi nhai, trở lại lòng núi trong động. Sư phụ, thế nào? Lệnh Hồ đại ca không nhìn ra kẽ hở đến đây đi. Khúc Phi Yên cười khanh khách mà nhìn về phía Ngô Minh trang phục thành phong thanh dương dáng dấp. Ngô Minh cười ha ha nói, điều này có thể sao? Sư phụ thuật dịch dung đó cũng không là thổi. Lúc nói chuyện, hoàn toàn mô phỏng theo chính là phong thanh dương âm thanh. Khúc Phi Yên lẹ lưỡi một cái nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, ngươi thanh âm mới vừa rồi cùng phong thanh dương tiền bối giống nhau như lúc, nếu như trước đó không biết là sư phụ giả trang, ta khẳng định cho rằng hắn khởi tử hoàn sinh đây. Đúng rồi, ta lúc nào có thể lấy Phong Như Yên thân phận xuất hiện đây? Phong Như Yên, là Ngô Minh cho Khúc Phi Yên định ra giả thân phận, đến thời điểm chuyển thụ độc cô cựu kiếm thời điểm. Ngô Minh thì sẽ để Khúc Phi Yên dùng thân phận này cùng Lệnh Hồ Xung đồng thời diễn luyện. Ngô Minh cười nói, Lệnh Hồ Xung mới vừa mới lên đến diện bích, ngươi gấp cái gì? Khúc Phi Yên cười hì hì nói, gần nhất ở sư phụ giáo dục dưới, nhân gia công phu tiến rất xa, muốn cùng Lệnh Hồ đại ca luận bàn một thoáng, xem ai lợi hại. Khúc Phi Yên công lực đã vượt qua Lệnh Hồ Xung, nhưng ở sử dụng kiếm một đạo trên, tựa hồ nhưng còn kém một chút Lệnh Hồ Xung như vậy một điểm, nhưng nếu là cái khác như là trưởng pháp khinh công loại hình, cũng đã ở Lệnh Hồ Xung bên trên. Suốt đêm không nói chuyện, khiến cho Hồ Hướng về trời vừa sáng đứng dậy liền bắt đầu đả tọa luyện công. Ôn tập sư phụ chuyển thụ khí công cùng kiếm pháp, càng yên lặng suy tính điển bá quang khoái đao đao pháp, cùng với ngày hôm qua sư nương sáng chế chiêu kia vô song vô đối, chữ thị một chiêu kiếm. Chữ thị một chiêu kiếm tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng cũng bao hàm phái Hoa Sơn khí công cùng kiếm phổ thành tựu cực cao. Lệnh Hồ Xung ở bên cạnh vách núi cân nhắc, cũng sử dụng kiếm khoa tay một thoáng, chợt cảm thấy chính mình hữu tâm vô lực, nếu như công lực không có tiến bộ, sợ là rất khó sử dụng như vậy một chiêu kiếm. Hắn không nhịn được tự nhủ, sư nương này một chiêu quả nhiên là vô song vô đối, lợi hại đến mức hẳn. Lúc này không ngờ phía sau một thanh âm nói, ngươi sư nương khiến chính là không phải chiêu này. Lệnh Hồ Xung về đầu, phát hiện là hôm qua lão giả, cũng chính là Phong Thái sư thúc. Lúc này không mình hành lễ nói, đệ tử thấy qua Phong Thái sư thúc. Ngô Minh cười ha ha nói, không cần đa lễ, ngươi nhìn rõ ràng rồi. Nô Minh nói xong, lúc này y hồ lô hòa biểu, sử dụng tới hôm qua nhạc phu nhân sáng chế chiêu kia kiếm thức. Nô Minh võ công đương nhiên không phải nhạc phu nhân có thể so với, chiêu kiếm này ở trong tay hắn sử dụng, coi là thật là nhanh vượt qua thiểm điện, xảo diệu vô song, hơn nữa tự nhiên mà thành, căn bản không có nhạc phu nhân như vậy nghiêm nghị. Lệnh Hồ Sung nhìn ra khiếp sợ cực kỳ, trong lòng càng đối với cái này Nô Minh giả mạo phong thái sư thúc bội phục không thôi. Phong thái sư thúc, nguyên lai ngươi cũng sẽ này một chiêu a? Nô Minh cười nhạt nói, ta đương nhiên không biết, chỉ bất quá vừa nãy nhìn ngươi ở mô phỏng này một chiêu, cho nên liền biểu thị một thoáng. Lệnh Hồ Sung càng kinh hãi hơn thất sắc, này phong thái sư thúc quả thực quá lợi hại, chỉ là nhìn chính mình diễn luyện, liền có thể mô phỏng ra chân chính kiếm thức, quả nhiên không hổ là chính mình thái sư thúc. Nô Minh nhìn thấy Lệnh Hồ Sung vẻ mặt, trong lòng âm thầm buồn cười, hắn muốn đó là hiệu quả như thế này, bằng không thì lại làm sao có thể làm cho Lệnh Hồ Sung tín phục đây. Nô Minh nhàn nhạt nói, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi một nơi. Là. Lệnh Hồ Sung theo tiếng sau, ở Nô Minh dẫn dắt đi, liền đi vào nhai sau sơn động. Ồ, nơi này tại sao có thể có cái sơn động đây? Nô Minh mỉm cười nói, hang núi này là cái bí mật, liền ngay cả sư phụ ngươi cũng không biết, sau đó cần phải nhớ kỹ không thể tùy tiện nói cho bất luận người nào, bao quát ngươi người tiểu sư muội kia. Phong thái sư thúc, đây là vì sao? Nô Minh cũng không giải thích, nhàn nhạt nói, ngươi tiến vào tới xem một chút liền biết rồi. Lệnh Hồ Sung vào động sau khi, Nô Minh đem trước đây bên trong động phát hiện các loại chữ viết từng cái chỉ cho hắn xem, khiến cho Hồ Hướng Về chỉ nhìn ra trong lòng khiếp sợ cực kỳ, đương nhiên cũng thật là khâm phục. Nô Minh học Phong Thanh Dương khẩu khí thán tiếng nói, ngươi biết những này khắc chữ người đều là ai sao? Lệnh Hồ Sung lắc đầu nói, đệ tử không biết. Nô Minh nhàn nhạt nói, những này có thể đều là năm đó uy trấn giang hồ ma giáo trưởng lão, động này bên trong bị nhốt tổng cộng có 10 tên ma giáo trưởng lão, bọn họ bị nhốt trong động không ra được, liền ở đây khắc xuống phá giải ngũ nhạc kiếm phái chiêu thức, ngươi xem. Chương 298, luận kiếm chi đạo. Nô Minh từng cái chỉ vào trên vách đá hình người hình vẽ, khiến cho Hồ Hướng Về thấy thế càng ngày càng khiếp sợ không thôi, đợi đến nhìn thấy bản môn Hoa Sơn kiếm pháp bị hết mức phá vỡ đồ hình thời, sắc mặt kinh hãi đến biến sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, này, sao có thể có chuyện đó? Nô Minh chỉ vào trên vách đá phái Hoa Sơn kiếm pháp đồ hình, nói rằng, những này chiêu số, xác thực là bản phái kiếm pháp tuyệt chiêu, trong đó hơn nửa đã thất truyền, liền sư phụ ngươi cũng không biết. Chỉ là chiêu số tuy diệu, từng chiêu tách ra lai xứ, chung quy có thể cho người bên ngoài phá. Lệnh Hồ Sung nghe đến đó, trong lòng mạc danh hơi động, mơ hồ nghĩ đến một tầng kiếm thuật chí lý, không do mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, bật thốt lên, ta hiểu được. Nô Minh cười hỏi, ngươi rõ ràng cái gì? Nói nghe một chút. Lệnh Hồ Sung nói, thái sư thúc ngươi vừa nãy ý tứ là không phải nói, nếu như các chiêu hồn thành, kẻ địch liền không cách nào có thể phá. Nô Minh trong lòng thầm khen Lệnh Hồ Sung tâm tư nhanh nhẹn, gật đầu cười nói, ta không nhìn lầm tư chất của ngươi, ngươi quả nhiên ngộ tính cực cao. Kỳ thực, những này ma giáo trưởng lão cũng xác thực đều là nhân vật rất giỏi, lại đem ngũ nhạc kiếm phái bên trong biện pháp hay phá đến như vậy sạch sẽ triệt để. Chỉ bất quá hắn muôn không biết, trên đời lợi hại nhất chiêu số, không ở võ công bên trong, mà là âm mưu quỷ kế cùng cơ quan cả bẫy. Nô Minh nghĩ đến nguyên thư bên trong Phong Thanh Dương ở phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh trước bị lừa gạt đến Giang Nam đi đón dâu cứ thế bỏ qua thời đó thịnh hội, để nguyên bản có hy vọng thắng lợi kiếm tông thua thất bại thảm hại, mà bản thân hắn càng bởi vì ấy nấy mà một đời hợp vực. Như nhiên lúc đó hắn không có rút lui, tình huống kia đều sẽ hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, nếu như vậy vừa đến, hiện tại Hoa Sơn trưởng môn cũng liền sẽ không là nhạc bất quần. Lệnh Hồ Sung nghe được sửng sờ một chút, nhưng là không thể nào hiểu được Nô Minh trong lời nói ý tứ. Hãn, ta nói với hắn những chuyện này làm gì? Nô Minh âm thầm lắc đầu nở nụ cười, lại nói, kỳ thực, chỉ riêng lấy võ học mà nói, những này ma giáo trưởng lão cũng không có thể nói chân chính đã dòm ngó thượng thừa võ học cánh cửa. Bọn họ không hiểu chiêu số là tử, người nhưng là hoạt. Từ chiêu số pha đến lại rượu chỉ có thể là lý luận xuống, nếu như gặp gỡ hoạt chiêu số, đến lúc đó nhất định miễn không được trói chân trói tay, mặc người sâu xé. Lệnh Hồ Sung vốn cũng không phẫn ma giáo mọi người phá hết Hoa Sơn kiếm pháp, lúc này nghe Ngô Minh nói như vậy, lúc này liền gật đầu phụ họa nói, thái sư thúc nói tới quá hợp, bọn họ phá chính là tử chiêu số, nếu là chân chính đánh thời điểm, nhưng là không đơn giản như vậy. Ngô Minh chính là cao thủ tuyệt đỉnh, những ngày qua luyện độc cô cửu kiếm, từ lâu nộ đã hiểu trong đó chân lý, lúc này tiếp tục nói, đúng rồi, cái này hoạt tự, ngươi cần phải vững vàng nhớ kỹ. Không chỉ có học chiêu thời muốn hoạt học, khiến chiêu thời càng muốn hoạt dùng. Nếu câu nệ không thay đổi, vậy cho dù luyện được tuyệt chiêu nhiều hơn nữa, gặp gỡ cao thủ chân chính, chung quy hay là muốn bị người ta phá đến sạch sành sanh. Vâng, là chỉ cần hoạt học hoạt dùng. Lệnh Hồ Sung nghe được đại hỉ, liên thanh xưng là, hắn trời sinh tính phi dương nhảy ra, Nô Minh mấy câu nói này coi là thật nói đến hắn tâm khảm bên trong đi tới. Nô Minh nói, hoạt học hoạt dùng nói đơn giản, bắt tay vào làm nhưng là không như vậy dễ dàng. Những năm này, ngũ nhạc kiếm phái bên trong các có vô số xuẩn mới, cho rằng đem sư phụ chuyển xuống kiếm chiêu học được thông thạo, một cách tự nhiên liền có thể trở thành là cao thủ thượng vị. Hừ hừ, quen thuộc đường thơ 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Quen thuộc nhân gia câu thơ, làm mấy thủ vẻ là có thể, nhưng nếu không thể muốn nổi bật, có thể trở thành là đại thi nhân sao? Nô Minh lời nói này, khiến cho Hồ Hướng Về nghe cảm thấy vô cùng có lý, tuy rằng trong lời nói đem phái Hoa Sơn cũng cùng chửi, nhưng hắn vẫn như cũ gật đầu liên tục. Nô Minh nhàn nhạt nói, hoặc học hoặc dùng, còn chỉ là bước thứ nhất. Như có thể làm được ra tay không chiêu, đó mới thật xem như là bước vào cao thủ cảnh giới. Trước ngươi nói các chiêu hồn thành, kẻ kẻ địch liền không cách nào có thể phá, câu nói này kỳ thực còn chỉ nói đúng rồi gần một nửa. Không phải hồn thành, mà là căn bản không chiêu. Kiếp của ngươi chiêu làm cho lại hồn thành, chỉ cần có dấu vết để lần theo, kẻ địch liền có kẽ hở để lợi dụng. Nhưng nếu ngươi căn bản cũng không chiêu thức, kẻ địch thì lại làm sao đến phá ngươi chiêu thức đây? Những ngày gần đây, Nô Minh vẫn đang suy tư vô chiêu thắng hữu chiêu chí lý, lúc này lấy võ học của hắn bản lĩnh, tự nhiên là từ lâu khám phá trong đó hàm nghĩa, nhưng lúc này chính mồm nói sắp xuất hiện đến, nhưng trong lòng càng ngày càng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, này đó là cái gọi là dạy và học cùng tiến bộ, ở truyền thụ người khác đồng thời đối với mình vô hình chung cũng phải nhận được tăng cao. Lệnh Hồ Sung càng nghe càng si mê, một trái tim phanh phanh nhảy loạn, lòng bàn tay tỏa nhiệt, trong miệng lẩm bẩm nói, căn bản không chiêu, làm sao có thể phá? Căn bản không chiêu, làm sao có thể phá? Đột nhiên trong lúc đó, trước mắt hắn phảng phất xuất hiện một cái cuộc đời từ không thấy, liền có nằm mơ cũng chẳng ngờ tân thiên địa. Tuy rằng lúc này kiếm pháp của hắn cũng không hề tăng cao, nhưng kiếm ý nhưng là vô hình trung chiếm được tăng lên, này ở sau đó luyện kiếm bên trong liền có thể thể hiện ra. Nô Minh nhìn Lệnh Hồ Sung như có ngộ ra dáng vẻ, trong lòng không do âm thầm gật đầu khen ngợi, chẳng trách Phong Thanh Dương sẽ chọn Lệnh Hồ Sung làm truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm đối tượng, tư chất của hắn quả nhiên bất phàm, chính thích hợp Độc Cô Cửu Kiếm, bằng không thì nếu như những người khác, sợ là rất khó để ý tới loại này võ học chí cao đạo lý. Vì cho hắn tiến một bước dẫn dắt, Nô Minh nhàn nhạt nói, muốn thiết nhục, thế nào cũng phải có nhục có thể thiết, muốn bổ tuổi, thế nào cũng phải có xài có thể phách, kẻ địch muốn phá kiếm của ngươi chiêu, chỉ cần ngươi sử dụng kiếm chiêu làm cho người ta ra đến phá mới được. Một cái chưa bao giờ luyện qua võ công người thường, cầm kiếm e sợ chỉ có thể loạn vùng múa tung, cho dù ngươi hiểu biết lại bác, cũng đoán không được hắn dưới một chiêu kiếm muốn đâm hướng về nơi nào, khảm tới đâu. Cho nên coi như là kiếm thuật đến tinh người, cũng sợ là phá không được chiêu thức của hắn, chỉ vì cũng không chiêu thức, phá chiêu hai chữ, liền cũng không thể nói là. Nói tới chỗ này, Nô Minh chuyển đề tài nói, đương nhiên, chưa từng học quá võ công người, xuất kiếm tuy không chiêu thức, nhưng tốc độ thật chậm, nhưng hội làm cho người ta dễ như ăn cháo đánh bại. Chân chính thượng thừa kiếm thuật, nhưng là có thể chế nhân mà quyết không thể làm người làm ra. Nô Minh nói vung kiếm tiện tay quay về Lệnh Hồ Sung cười nói, ngươi như thế nào phá này một chiêu? Lệnh Hồ Sung sững sờ một chút, lắc đầu nói, này thật giống không phải chiêu thức, đệ tử không cách nào có thể phá. Nô Minh cười ha ha nói, có thế chứ. Người luyện võ khiến binh khí, động quyền cước, đều là có chiêu thức, ngươi chỉ cần biết phá pháp, vừa ra tay liền có thể khắc địch chế thắng. Lệnh Hồ Sung nói, nếu như kẻ địch cũng không chiêu thức đây. Nô Minh cười nói, có thể hiểu rõ cái này võ học chí lý, như vậy hắn cũng khẳng định là cao cấp nhất cao thủ, hai người đánh tới làm sao liền ra sao, nói không chắc là ngươi cao chút, cũng khó nói là hắn cao chút, này liền xem cá nhân thực lực. Lệnh Hồ Sung than thở, người xưa nói, nghe quân một tịch ngôn, thắng đọc 10 năm thư, hôm nay đệ tử nghe xong thái sư thúc đối với kiếm một trong đạo giải thích, liền dường như tự nhiên hiểu ra, rộng mở sáng sủa. Nô Minh khẽ mỉm cười nói, lý giải sử dụng kiếm chi đạo chỉ là bước thứ nhất, chỉ có chân chính nắm giữ sử dụng kiếm chi đạo, đó mới là trung cực mục tiêu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đem phái Hoa Sơn 30, 40 chiêu dung hợp quán thông, thiết muốn như thế nào làm liền một mạch, sau đó toàn bộ đưa chúng nó đã quên đến sạch sành sanh, một chiêu cũng không thể lưu ở trong lòng. Chương 299, có hoa kham chiết. Là. Lệnh Hồ Sung trong lòng vừa mừng vừa sợ, đang chờ ngưng thần quan sát trên vách đá đổ hình thời, phía sau bỗng nhiên chuyển đến phù phù tiếng cười, sau đó lúc này gián đoạn, tựa hồ là che đi miệng. Nô Minh không cần nhìn cũng biết là Khúc Phi Yên, lúc này mỉm cười nói, Yên Nhi, đi ra đi. Vâng, ra ra. Khúc Phi Yên lúc này le lưỡi một cái, khẽ cười đi ra. Nguyên lai, Nô Minh vừa nãy phân thành Phong Thanh Dương cho Lệnh Hồ Sung giảng giải sử dụng kiếm chi đạo thời điểm, Khúc Phi Yên đã sớm ẩn ở trong động phòng khách một cái kẽ hở vách đá bên trong. Đối với Ngô Minh giảng giải võ học chí lý, nàng tự nhiên là cực kỳ bội phục, chỉ là đối với hắn giả mạo Phong Thanh Dương biểu hiện ra loại kia tuổi già sức yếu, nhưng là trong lòng không nhịn được buồn cười, cuối cùng sơ ý một chút liền cười ra tiếng. Nguyên lai Phong Thái Sư thúc còn có tôn nữ. Lệnh Hồ Sung trong lòng kinh ngạc, lúc này quay đầu lại, phát hiện hôn ám trong động, chẳng biết lúc nào có thêm một cô gái. Chỉ thấy nàng trải lên hai cái bím tóc, tuy rằng bởi hôn ám quan hệ, xem không rõ lắm khuôn mặt, nhưng toàn bộ ngoại hình nhưng đại thể có thể thấy được đối phương là một cái tuổi tác không lớn cô nương, hơn nữa còn hẳn là một cái đẹp đẽ cô nương. Nô Minh cười nhạt nói, vị này chính là ta thu dưỡng tôn nữ, tên là Phong Như Yên. Yên Nhi, lại đây với ngươi Lệnh Hồ sư huynh nhận thức một thoáng. Yên Nhi thấy quá Lệnh Hồ sư huynh. Khúc Phi Yên học biến thanh thuật sau, thanh âm này tuy rằng như thế dễ nghe, nhưng cũng thay đổi một cái dáng vẻ, liền ngay cả Nô Minh đều nghe không hiểu nguyên bản khẩu âm, chớ nói chi là Lệnh Hồ Sung. Mặt khác, Khúc Phi Yên bên ngoài đã trải qua một phen trang phục, tuy rằng không có trước đây tinh xảo đẹp đẽ, nhưng cũng vô cùng thanh thuần đáng yêu. Lệnh Hồ Sung vội vã đáp lên nói, Như Yên sư muội, không cần khách khí. Sở dĩ để Khúc Phi Yên xuất hiện, ngoại trừ đây là Khúc Phi Yên chính mình tố cầu ở ngoài, kỳ thực Ngô Minh cũng là muốn để Khúc Phi Yên có cái rất tốt bồi luyện, khiến cho hồ hướng về không thể nghi ngờ là cái lựa chọn không tồi. Ngô Minh bỗng nhiên nghiêm túc nói, Lệnh Hồ Sung, có liên quan với hang núi này tất cả, bao quát ta cùng Yên Nhi hành tung, ngươi đều không được để lộ ra đi, không sau đó quả rất nghiêm trọng. Tiếu Ngạo Nguyên thư bên trong, khiến cho hồ hướng về là cái rất trọng cam kết người, Ngô Minh đối với hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. Đương nhiên, nếu như vạn nhất Lệnh Hồ Sung không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, kỳ thực Ngô Minh cũng không thể gọi là, chỉ là tựa hồ đối với Phong Thanh Dương nhưng là không tốt lắm. Lệnh Hồ Sung vội vàng trả lời, thái sư thúc yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không đem nơi này tất cả nói ra. Nô Minh mỉm cười gật đầu nói, "Ừm, như vậy cũng tốt. Đón lấy khoảng thời gian này, liền do Yên Nhi cùng ngươi diễn luyện động này bên trong để lại kiếm pháp, đợi được thích hợp thời điểm, ta lại chuyển cho các ngươi một bộ tuyệt thế vô song kiếm pháp." Trước đó lệnh Hồ Sung từng gặp Phong Thanh Dương, Nô Minh sử dụng kiếm, biết hắn chính là một vị siêu gia bản thân sư phụ sư nương rất nhiều sử dụng kiếm cao thủ, lúc này nghe hắn nói đến tuyệt thế kiếm pháp, cái kia nhất định là hết sức lợi hại, lúc này trong lòng cũng không do hiếu kỳ đứng dậy, đến cùng là ra sao kiếm pháp mới có thể bị chính mình thái sư thúc như vậy xưng đạo đây. Lệnh Hồ Sung chính trầm ngâm thời điểm, Khúc Phi Yên đã kiểu cười nói, "Lệnh Hồ sư huynh, chúng ta đi tới nhiều lần kiếm pháp, xem ai lợi hại." Nói, không nói lời gì, giơ kiếm liền hướng về Lệnh Hồ Sung khi, làm, ngực đâm tới. Lệnh Hồ Sung kinh hãi, mau mau lùi lại hai bước, vung kiếm triển khai Hoa Sơn kiếm pháp bắt đầu cùng Khúc Phi Yên đọ sức. Khoảng thời gian này, Khúc Phi Yên đã đem trong hang đá Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp sơ học một lần, lúc này sử ra, coi là thật là kiếm hoa bay lượn, huyễn người hai mắt, bất quá ở Ngô Minh trong mắt xem ra, nhưng là kẽ hở rất nhiều. Cũng may Khúc Phi Yên thân pháp học được không sai, đúng là che giấu kiếm pháp không đủ. Tuy rằng ở Ngô Minh trong mắt, Khúc Phi Yên sử dụng kiếm pháp khắp nơi là kẽ hở, nhưng Lệnh Hồ Sung không phải là Ngô Minh, võ công cảnh giới thấp thật nhiều, lúc này lại là âm thầm hoảng sợ, này Phong Như Yên còn nhỏ tuổi, kiếm pháp trình độ dĩ nhiên vượt xa chính mình tiểu sư muội, coi như là hắn tựa hồ cũng có chỗ không bằng. Bởi vậy cũng có thể thấy, chính hắn một phong thái sư thúc võ công, coi là thật là đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Lệnh Hồ Sung chỉnh thể tuy rằng không sánh được Khúc Phi Yên, nhưng đối với trận kinh nghiệm nhưng không thấp hơn đối phương, hơn nữa ở sử dụng kiếm chi đạo trên, hắn rõ ràng muốn cao hơn đối phương một bậc. Lúc này mặc dù vội vàng ứng đối, nhưng thoát khỏi vừa bắt đầu bị động sau khi, liền dần dần bắt đầu ổn định lại. Hai người ngươi tới ta đi, cùng dùng có khả năng. Lệnh Hồ Sung triển khai trước sau là phái Hoa Sơn kiếm pháp, mà Khúc Phi Yên nhưng là từ Hoa Sơn kiếm pháp đến Tung Sơn kiếm pháp, sau đó đến Hàng Sơn kiếm pháp, hầu như là đem Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp hòa lẫn sử dụng. Đối với Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp, khiến cho Hồ Hướng về tự nhiên hết sức quen thuộc, ứng đối đứng dậy cũng không khó khăn. Người tới ta đi, hai người rất nhanh liền ở trong động đánh mười mấy hiệp, không phân cao thấp. Khúc Phi Yên thấy đánh mại không xong, lúc này hơi nhướng mày, nảy ra ý hay thành thành kiếm tiên. Trước đây, Nô Minh đã từng truyền thụ cho nàng Ngọc Nữ kiếm pháp, nàng đầu tiên là triển khai một chiêu phái Hoa Sơn có phượng đến nghi, tiếp theo đông nhiên kiếm chiêu biến đổi, liền sử dụng Ngọc Nữ kiếm pháp bên trong cổ tay trắng ngần vào ngọc. Bởi vào trước là chủ quan hệ, thêm vào Khúc Phi Yên biến chiêu cực nhanh, khiến cho Hồ Hướng về lập tức không biết như thế nào phá giải, liền như thế sửng sốt quan cảnh, thủ đoạn huyệt vị liền bị đâm trúng, tay phải tê dần, trường kiếm trong tay rơi xuống trên đất. Kỳ hỉ, ta thắng. Khúc Phi Yên hưng phấn gọi lên, suýt chút nữa bộc lộ ra nguyên bản âm thanh. Lệnh Hồ Sung than tiếng nói, như Yên sư muội kiếm pháp cao siêu, ta không phải là đối thủ. Nô Minh khẽ mỉm cười nói, kỳ thực chỉ là kiếm pháp trình độ, ngươi cũng không ở Yên Nhi dưới, vừa nãy sở dĩ sẽ bị nàng đâm trúng, ngoại trừ Yên Nhi xuất kỳ bất ý ở ngoài, còn ở chỗ trong đầu của ngươi trưởng kỳ hình thành lý niệm, nhìn thấy chiêu thức, đều là nghĩ làm sao loại bỏ, như vậy tốc độ liền chậm. Lệnh Hồ Sung mừng lớn nói, ta hiểu được, đa tạ thái sư thúc chỉ điểm. Sau đó, ở Ngô Minh an bài xuống, hai người bắt đầu xem xét tỉ mỉ trên vách đá kiếm pháp cùng với ma giáo trưởng lao phá pháp, cũng một vừa bắt đầu diễn luyện. Đến trưa, Ngô Minh lấy ra rượu ngon cùng đồ ăn chiêu đãi Lệnh Hồ Sung, khiến cho Hồ Hướng về vui vô cùng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn ăn ngày hôm qua còn lại lạnh cơm đồ ăn thừa, lần này không những không cần ăn, vẫn còn có rượu ngon, khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Lệnh Hồ Sung viền rượu như mạng, lần này liền quên phái Hoa Sơn diện bích hối lỗi không thể ăn huân quy củ, cùng Ngô Minh một đạo, uống ngực đứng dậy. Ngô Minh tiểu lượng vậy cũng tuyệt đối không phải Lệnh Hồ Sung có thể so với, lần này Ngô Minh cũng không muốn quá chén đối phương, liền liền cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Đến chặng vạng, Nhạc Linh San đúng hẹn mà tới, kế tục đến cho Lệnh Hồ Sung đưa cơm. Bởi Ngô Minh tính giác bén nhạy dị thường, dù cho là ở trong động cũng có thể được biết ngoài động tất cả. Hắn khẽ cười nói, ngươi tiểu sư muội đến đưa cơm, mau đi ra đi, cơm tối ta liền không chiêu đãi ngươi. Vâng, đa tạ thái sư thúc. Lệnh Hồ Sung không người trí tạ sau, mau mau xuất động, sau đó đem cửa đá điểm được, túi đầu hướng về bên dưới vách núi nhìn tới. Quả nhiên phát hiện tiểu sư muội nhấc theo cơm lam bóng người. Lệnh Hồ Sung trong lòng chấn động, càng ngày càng đối với Ngô Minh cái này giả mạo thái sư thúc Phong Thanh Dương kính nể không thôi, phải biết vừa nãy ở trong động hắn nhưng là một chút cũng không nghe được bên ngoài âm thanh, còn đối với Phương dĩ nhiên nghe được, hơn nữa còn nghe ra là ai. Nhạc Linh San đưa cơm vẫn như cũng là song phần, hai người ở nguy nhai thượng vừa ăn vừa nói chuyện, lẫn nhau trong lòng đều vô cùng vui mừng. Lệnh Hồ Sung tuy rằng trong lòng yêu tha thiết tiểu sư muội, nhưng cũng đều là cố này cố cái kia, có rất nhiều có thể cùng tiểu sư muội tiếp xúc thân mật cơ hội, thậm chí là tiểu sư muội có ý định thăm dò động tác đều bị hắn cho hưởng phí hết, vẫn bí mật quan sát Ngô Minh trong lòng đều có chút âm thầm thổ huyết cảm giác. Xem ra, kỳ thực không phải Nhạc Linh San biến tâm, mà là Nhạc Linh San đã từng ám chỉ quá nhiều thứ, chỉ là làm Hồ Hướng về là cái đầu gỗ, từ đầu đến cuối không có dành cho chính xác đáp lại, cho tới làm cho nàng hiểu lầm, đối phương đối với nàng tốt chỉ là một loại tình huynh muội. Cũng may, Ngô Minh có thể thấy, lúc này Nhạc Linh San đối với Lệnh Hồ Sung hứng thú dày vô cùng, trong thời gian ngắn nhiệt độ sẽ không giảm bớt. Hơn nữa hắn hồi tưởng lại nguyên thư bên trong một cái vô cùng tốt tình tiết, vậy hẳn là Lệnh Hồ Sung bắt tiểu sư muội tốt nhất cơ hội, liền hắn cười nhạt, không lại quan sát, trở lại bên trong động. Khúc Phi Yên ý cười dịu dàng nói, sư phụ, ngươi lão lén lút xem Lệnh Hồ đại ca cùng Nhạc gia tỷ tỷ là vì sao? Lẽ nào ngươi coi thật muốn cho bọn họ làm mai mối sao? Bất quá như ta thấy, bọn họ lang có tình, thiếp có ý định, sớm muộn cũng sẽ là một đôi, chỉ là đáng tiếc Nghi Lâm tỷ tỷ một lòng say mê. Nô Minh lắc đầu nói, thế sự vô thường, này có thể không hẳn, trước ngươi nhìn thấy cái kia Lâm Bình Chi sao, người này có lẽ sẽ trở thành ngươi Lệnh Hồ đại ca uy hiếp lớn nhất. Khúc Phi Yên ngưng mắt nhìn Nô Minh nói, sư phụ, ta phát hiện ngươi thật giống như thật sự có biết trước năng lực. Nô Minh cười ha ha nói, sư phụ cũng chỉ là suy đoán, không thể coi là thật, được rồi, cả ngày ngốc ở trong động, quái tẻ nhạt, hôm nay sư phụ mang ngươi hạ sơn đi kiếm điểm ăn ngon. Khúc Phi Yên lúc này vỗ tay cười nói, tốt tốt, vậy chúng ta đi nhanh đi. Từ xưa Hoa Sơn một con đường, mà Ngô Minh mang theo Khúc Phi Yên đi cũng không phải tầm thường lộ. Dựa vào tuyệt diệu thân pháp, siêu cao nội công cùng kỹ thuật như thần lăng không nhiếp vật trưởng, Ngô Minh trực tiếp đi vách núi treo leo, một đường tung bay mà xuống, quả thực để phục ở sau lưng Khúc Phi Yên đem Ngô Minh nghi vì là thần tiên nhân vật, trong lòng đối với hắn yêu thương càng ngày càng nồng nặng. Hai người ở dưới chân núi một hộ nông gia mua mới mẻ rau dưa, còn loại thịt, đối với Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên tới nói, chuyện này quả là dư thủ dư đoạn, ở trong núi không một hồi liền thu hoạch khá dồi dào. Hai người hiện tại đều nóng lòng với mỹ thực, đồng thời động thủ rất nhanh liền làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Sau khi ăn cơm xong, ở Khúc Phi Yên theo đề nghị, hai người bắt đầu rồi cầm tiêu cùng reo vang, biểu diễn đều là một ít thời cổ hậu danh khúc. Tiếu ngạo giang hồ khúc cần cực cao nội lực, Khúc Phi Yên tu luyện cửu âm chân kinh thời gian ngắn ngủi, Nô Minh ngược lại cũng không nóng nảy hợp tấu nên khúc. Mỗi ngày hoàng hôn, Nhạc Linh San đều sẽ đến đỉnh núi đưa cơm, mà Nô Minh cùng Khúc Phi Yên cũng đại để hội hạ sơn đi diễn luyện bọn họ cầm tiêu cùng reo vang. Cho tới ba ngày, khiến cho Hồ Hướng Về cùng Khúc Phi Yên thì lại ở Ngô Minh giáo dục dưới ở trong sơn động diễn luyện ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp. Đương nhiên, Ngô Minh tình cờ cũng sẽ lén lút lẻn vào phái Hoa Sơn, kiểm tra mọi người nhất cử nhất động. Lâm Bình Chi tiểu tử này bởi vì mới vừa gia nhập môn phái, có vẻ cẩn thận chặt chẽ, sẽ không hết sức đi đón gần Nhạc Linh San, ngược lại là Nhạc Linh San thường thường rắc đến phát chán, thêm vào lại có sư tỷ Uy Phong có thể phát huy, thỉnh thoảng đi tìm Lâm Bình Chi luyện kiếm. Bất quá, lúc này Nhạc Linh San đối với Lâm Bình Chi rõ ràng không có phương diện kia ý tứ, càng nhiều tâm tư vẫn là ở Lệnh Hồ Xung trên người. Nhưng mà, Ngô Minh cũng biết, rất nhiều thứ là bất chi bất giác, lượng biến gây nên biến chất, huống chi Lâm Bình Chi tiểu tử này xác thực là vô cùng anh tuấn, đặc biệt thảo cô gái yêu thích. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đó là hơn hai nguyệt. Ngày này, trên trời rơi ra tuyết lớn, Ngô Minh nhớ tới ngày này Nhạc Linh San vẫn như cũ hội cho Lệnh Hồ Xung đưa cơm, đồng thời bởi tuyết động nguyên nhân, ở trên núi cùng Lệnh Hồ Xung ở một đêm. Có hoa kham chết trực cần chết, mặc chờ hoa thất bại chết cảnh. Ngô Minh trong lòng cười hắc nói, Lệnh Hồ Xung, đêm nay ta liền giúp ngươi một tay. Chương 300, tình định tuyết dạ. Ngô Minh tuy rằng còn không thấy kết quả, nhưng lúc này chỉ mới nghĩ Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San hai người tình định tuyết dạ sự đẹp đẽ hình ảnh, thì có loại mạc danh mừng rỡ. Tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương, trợ giúp người khác, vui sướng chính mình. Xem ra những câu nói này vẫn có nhất định đạo lý. Nhìn trên trời lông lông giống như không ngừng bay là tả mà xuống tảng lớn hoa tuyết, Ngô Minh khỏe miệng nổi lên độ cong. Khúc Phi Yên hỏi, sư phụ, người cười cái gì? Ngô Minh cười cười nói, Yên Nhi, những này hoa tuyết đẹp không? So với Phi Phi, Ngô Minh càng yêu thích Yên Nhi xưng hô. Hơn nữa đối với phương giả trang phong như Yên quan hệ, liền hắn thẳng thắn liền thống nhất cách gọi. Khúc Phi Yên thở dài nói, đương nhiên mỹ nha, cũng không biết chúng nó là làm sao hình thành. Nô Minh cười ha ha nói, ngươi muốn biết chúng nó là làm sao hình thành. Người sư phụ kia sẽ nói cho ngươi biết đi. Từ hiện đại mà đến, Nô Minh đương nhiên biết hoa tuyết là làm sao hình thành, lúc này liền cùng Khúc Phi Yên giải thích đứng dậy. Khúc Phi Yên là cổ đại cô gái, tuy rằng thông minh cực kỳ, nhưng Nô Minh giải thích một trận, cũng chỉ là để trong lòng nàng đại khái biết rồi là chuyện gì xảy ra, còn nguyên lý, nàng đương nhiên là không hiểu. Hãn ta cùng với nàng giải thích những thứ này làm gì? Nô Minh trong lòng thấy buồn cười, lúc này nói rằng, được rồi, không nói những này, chúng ta đi trồng cái tuyết lớn người có được hay không? Khúc Phi Yên cười khanh khách nói, tốt, ngoại trừ trồng người tuyết, ta còn muốn ném tuyết đây, đợi lát nữa sư phụ không cho phép ngươi hoàn thủ. Nô Minh cưng chiều cười một tiếng nói, kha kha, sư phụ cho dù không hoàn thủ, ngươi cho rằng liền có thể bắn trúng sư phụ sao? Khúc Phi Yên gắt giọng, cấp độ kia dưới chúng ta liền thử xem. Hai người ở phái Hoa Sơn hậu viện cấm địa bên trong, rất nhanh sẽ chất lên một cái tuyết lớn người, còn Lệnh Hồ Sùng lúc này thì lại vẫn còn đang trong động khổ luyện nội lực. Kỳ thực, Nô Minh đã từng nghĩ tới đem tiểu vô tướng công truyền thụ cho Lệnh Hồ Sung, nhưng hắn suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá thích hợp, ngược lại phái Hoa Sơn Tử Hà thần công cũng không tồi, liền hắn cũng là chỉ là cho hắn đập huyệt xong việc, xem như là trợ hắn một chút sức lực, để công lực của hắn chiếm được tăng lên cực lớn. Trông xong người tuyết, hai người lại đánh tới tuyết trượng. Nô Minh quả nhiên không có hoàn thủ, chỉ là mặc cho Khúc Phi Yên làm sao tạm, những kia tuyết cầu chỉ lát nữa là phải đến Nô Minh trên người thời điểm liền tránh thoát. Nô Minh cười ha ha nói, như thế nào, ta nói tạm không tới đi. Khúc Phi Yên chu mỏ nói, sư phụ ngươi chơi xấu, nhân gia không đùa với ngươi. Nói giảo hoạt nở nụ cười, lén lút ở trong tay ngắt một cái quả cầu tuyết nhỏ, sau đó chậm rãi đi đem đi qua, một thoáng đem tuyết cầu ném vào Ngô Minh trong cổ. T. Tốt băng. Ngô Minh cố ý hú lên quá dị, kỳ thực Khúc Phi Yên thủ đoạn lại há có thể giấu giếm được hắn, đơn giản là làm cho nàng vui vẻ một thoáng thôi. Khúc Phi Yên cười to nói, ha ha, ta đập chúng, ta tạm bên trong. Ngô Minh cố ý vẻ mặt đau khổ nói, còn nói ta chơi xấu, ngươi đây mới thực sự là chơi xấu đây. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, cái này gọi là có sư tất có danh đồ, ta là theo ngươi học. Hoa Tuyết kêu gọi Ngô Minh tính trẻ con, hai người ở trắng xóa trong thế giới, vui sướng chơi, rất nhanh liền đến chạm vạng. Lúc này, khiến cho Hồ Hướng Về đứng ở nguy nhai bên trên, nhưng trong lòng là thập phần lo lắng, rất sợ tiểu sư muội còn biết được đưa cơm, nếu như trên đường có cái sơ suất, tội của hắn quá cái kia nhưng lớn hơn rồi. Khoảng thời gian này, Nhạc Linh San mỗi ngày đều hội lên núi đưa cơm, khiến cho Hồ Hướng Về biết đây tuyệt đối là không gạt được sư phụ cùng sư nương, theo như cái này thì bọn họ hẳn là cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lệnh Hồ Sung nhìn khắp núi trang xóa một mảnh, tự đủ, chỉ phán sư phụ sư nương đứng ra ngăn cản, nhỏ như vậy sư muội liền sẽ không lên sân tới. Nô Minh nghe được trong lòng cười thầm, Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân nếu còn ở Hoa Sơn, tất nhiên là sẽ không để cho con gái mạo hiểm, chỉ là bọn hắn lúc này từ lâu hạ sơn đi tới Tung Sơn đến hẹn, nơi nào còn có người có thể hạn chế Nhạc Linh San đây. Bất quá, Nô Minh đối với Lệnh Hồ Sung cùng dại cùng thiện lương, nhưng là nổi lòng tôn kính. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng Lệnh Hồ Sung mỗi quá chốc lát nhưng đều muốn hướng về bên dưới vách núi nhìn xung quanh, mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, trong lòng hắn cực kỳ trấn an, xem ra tiểu sư muội quả nhiên không đến. Trấn an đồng thời, khiến cho Hồ Hướng Về lại không khỏi có chút mơ hồ thất vọng, tuyết này dưới đến to lớn như thế, hay là phải có mấy ngày không thấy được tiểu sư muội. Lệnh Hồ Sung lắc đầu thở dài, đang chờ nhân động, chợt nghe đến bên dưới vách núi sơn đạo gì rào tiếng vang, sau đó truyền đến Nhạc Linh San kêu gọi, "Đại sư ca, đại sư ca." Lệnh Hồ Sung vừa mừng vừa sợ, vội vã hội xoay người cướp được bên cạnh vách núi. Chỉ thấy lông ngỗng to bằng tuyết bay rừng dưới, Nhạc Linh San một bước trượt đi địa đi tới nhai. Lệnh Hồ Sung bởi vì sư mệnh có hạn, không dám dưới nhai một bước, lúc này không thể làm gì khác hơn là túi người xuống đưa tay đón nàng. Nhạc Linh San tay trái rất nhanh đụng tới tay phải của hắn, khiến cho Hồ Hướng Về nắm lấy sau lúc này mới đưa nàng lăng không để trên nhai. Hoàng hôn trong cơn mông lung, Nhạc Linh San toàn thân là tuyết, liền ngay cả tóc cũng đều ướt. Lệnh Hồ Sung cho nàng vỗ tới hoa tuyết, nhưng nhìn thấy hắn bên trái cái trán đánh vỡ lao một khối to, như cái con gà con trứng giống như sưng lên thật cao, máu tươi hay còn ở lưu. Lệnh Hồ Sung đau lòng nói, "Tiểu sư muội, chuyện gì thế này?" Nhạc Linh San vốn đang không cái gì, lúc này Lệnh Hồ Sung vừa hỏi, lúc này liền nhẹ giọng khóc thút thít nói, "Đây là lên núi thời điểm xuất, còn đem cơm của ngươi làm rơi đến trong sơn cốc đi rồi, ngươi đêm nay có thể muốn chịu đói." Lệnh Hồ Sung trong lòng vừa là cảm kích, lại là thương tiếc, cũng quýt nhấc lên ống tay áo ở nàng cái trán trên vết thương nhẹ nhàng xoa bóp mấy lần, ôn nhu nói, "Tiểu sư muội, còn đau không? Sơn đạo như thế hoạt, ngươi thực sự không nên tới." "Không đau." Nhạc Linh San lắc lắc đầu, thâm tình thoáng nhìn nói, "Nhân gia mong nhớ ngươi không cơm ăn, lại nói, ta muốn gặp ngươi." Một trái tim, thả lộ không thể nghi ngờ. Nếu như Ngô Minh, lúc này tuyệt đối là hội đem tiểu sư muội ôm vào trong ngực, vừa bãi chịu mến. Chỉ là làm Hồ Hướng Về nhưng hiển nhiên không có, chỉ nghe hắn thán tiếng nói, "Tiểu sư muội, ngươi thực sự không nên tới, nếu ngươi bởi vậy rớt xuống thung lũng, để ta sao xứng đáng sư phụ, sư nương." Tuy rằng không có thuận thế mà làm, biểu lộ tâm ý, nhưng Ngô Minh nhưng cũng nghe ra hắn đối với tiểu sư muội thực sự là quan tâm tới cực điểm. Chỉ là hắn dù sao cũng là người cổ đại, thiếu hụt đối với ái tình nắm chặt, lúc này nhiều cơ hội tốt ta, làm sao liền để nó bỏ qua đây. Nô Minh lắc đầu cười thầm, thôi, xem tới vẫn là muốn sử dụng tuyệt chiêu, bằng không thì Lệnh Hồ Sung cái này đầu gỗ là không lá gan đó biểu lộ. Lúc này, chỉ nghe Nhạc Linh San cười duyên nói, "Nhìn ngươi cấp, ta không phải đang yên đang lành sao? Đáng tiếc ta không còn dùng được, sắp tới bên cạnh vách núi thời, đem cơm lam cùng hồ lô đều xuất rơi mất, làm hại ngươi không cơm ăn." Lệnh Hồ Sung mau mau lắc đầu an ủi, "Chỉ cần ngươi bình an vô sự, sư ca liền 10 ngày không ăn cơm cũng không cần thận." Nhạc Linh San hồi tưởng tình cảnh lúc trước, hay còn có chút nghĩ mà sợ nói, tuyết rơi phía sau núi lộ không chỉ có hoạt, còn không thấy rõ, ta lúc đó để khí nhảy vọt mấy lần, lại nhảy lên 5 cây tùng cái khác cái kia đừng dốc, khi đó ta thật sợ rơi đến phía dưới trong cốc. Lệnh Hồ Sung nói, "Tiểu soái muội, ngươi đáp ứng ta, lần sau ngàn vạn không thể làm ta mạo hiểm, nếu ngươi thật ngã xuống, ta thị phi bồi tiếp ngươi nhảy xuống không thể." Nhạc Linh San trong đôi mắt toát ra mừng rỡ ánh sáng, ngượng ngùng nói, "Đại sư ca, kỳ thực ngươi không cần phải gấp, ta vì ngươi đưa cơm mà trượt chân, là chính mình không cẩn thận, ngươi cần gì phải trong lòng bất an." Lệnh Hồ Sung chậm rãi nói rằng, "Tiểu sư muội, ta không phải trong lòng bất an, nếu là lục sư đệ đưa cơm đi xuống vách núi nộp mạng, ta khi làm tận lực phụng dưỡng cha mẹ hắn, chăm sóc hắn người nhà, nhưng sẽ không vì vậy mà khiêu nhai tuấn hữu." Nhạc Linh San run lên trong lòng, thấp giọng nói, "Như thế ta chết rồi, ngươi liền không muốn sống?" Lệnh Hồ Sung gật đầu nói, "Chính là." Nhạc Linh San trong lòng mừng rỡ và phần, cầm thật chặt hai tay của hắn, nhu tình vô hạn, trầm thấp kêu lên, "Đại sư ca." Lô Minh là người từng trải, lúc này nhìn thấy Nhạc Linh San trong đôi mắt mừng rỡ, liền biết nàng lúc này sớm đã có chút động tình, liền lúc này triển khai truyền âm siêu hồn đại pháp, trong phút chốc liền đã khống chế Lệnh Hồ Sung tâm thần. Kỳ thực, khiến cho Hồ Hướng Về trong lòng bản liền muốn ôm chặt Nhạc Linh San, chỉ là không dám mà thôi. Lúc này ở Ngô Minh truyền âm thúc đẩy dưới, đột nhiên liền giống như thả ra miệng cống, rồi hai tay ra, đem Nhạc Linh San ôm vào trong ngực, động tình nói, "Tiểu sư muội." Chương 301, nảy sinh công phu. Tuy rằng triển khai truyền âm siêu hồn, nhưng Ngô Minh cảm giác được này bản thân liền là Lệnh Hồ Sung trong lòng tố cầu, chỉ là đối phương khuyết thiếu một tia dũng khí mà thôi. Mà hắn vừa nãy phát sinh truyền âm, càng như là một loại vô hình dẫn dắt, một thoáng liền để Lệnh Hồ Sung tự động tiến vào loại kia động tình trạng thái. Nô Minh trong lòng nhất thời âm thầm nở nụ cười, xem ra tiếp theo không cần chính mình tham gia. Đột nhiên bị Lệnh Hồ Sung lâu vào trong ngực, Nhạc Linh San vừa là ngượng ngùng lại là kinh ngạc, một tấm mặt ngọc nhất thời liền đỏ lên, trong miệng thì lại run giọng nói, "Đại sư ca, ngươi..." Lệnh Hồ Sung cũng không biết chính mình vừa nãy vì sao gan to như vậy, trực tiếp ôm tiểu sư muội. Nhưng nếu đều kéo đi, hắn lúc này cắn răng một cái cũng liền không thèm đến sửa, chỉ thấy hắn thâm tình ngưng mắt nhìn Nhạc Linh San, không nhịn được liền động tình nói rằng, tiểu sư muội, ta yêu thích ngươi, lẽ nào ngươi không cảm giác được sao? Nhạc Linh San trong lòng vừa mừng vừa sợ, ngoài miệng thì lại ngượng ngùng nói, trước đây ngươi lại chưa nói, ai biết ngươi nghĩ như thế nào, nhân gia làm sao sẽ biết đây? Lệnh Hồ Sung đối với Nhạc Linh San vốn là trong lòng ái rất, lúc này nghe nàng trong giọng nói tựa hồ cũng không phản đối, lúc này hưng phấn nói, vậy ngươi hiện tại biết rồi chứ?
Hừm.
Nhạc Linh San gật gật đầu. Hai người bốn mắt giao đầu, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau trong con ngươi đều cảm nhận được một loại nồng đậm tình nghĩa. Nhạc Linh San sắc mặt đỏ hồng, ở Lệnh Hồ Sung cái kia bao hàm ánh mắt thâm tình nhìn kỹ, dần dần nhắm lại hai con mắt. Kỳ thực, có vài thứ là không cần người giáo. Thí dụ như hôn môi. Lệnh Hồ Sung nhìn tiểu sư muội cái kia xinh đẹp dung nhan, đặc biệt một tấm hồng hào kiểu diễm miệng nhỏ, đặc biệt là để hắn mặc danh động lòng, lúc này trong lòng rung động, liền cũng không khống chế mình được nữa tâm thần, không nhịn được túi đầu tới gần, hôn lên. Nhạc Linh San cả người run lên, trong miệng phát sinh nhiều tiếng, nhưng cũng là không có từ chối, mặc cho Lệnh Hồ Sung hôn nàng đôi môi. Đây đối với nam nhân mà nói giống như với một cái nhất làm cho người kích động tín hiệu, khiến cho Hồ Hướng Về lúc này nơi nào còn khống chế được, lúc này liền ôm tiểu sư muội hôn môi đứng dậy. Bất quá, hắn là lần đầu hôn môi, hôn kỹ không cần thiết nói, chuyện này quả là cực kém, nhìn ra Ngô Minh em thầm cười. Bất quá, tình trạng ý thiếp, đó là đẹp nhất hình ảnh. Nhìn thấy hai người ngọt ngào, Ngô Minh lúc này cũng không khỏi nghĩ tới chính mình lần đầu cùng tiểu long nữ hôn môi thời tình cảnh, loại kia mỹ diệu mỗi khi nhớ tới cũng làm cho người kích động không thôi. Long Nhi, chung có một ngày, ta hội trở về, đến thời điểm chúng ta liền vĩnh viễn hạnh phúc hài lòng cùng nhau. Trong lòng nói thầm câu nói này, Ngô Minh không khỏi lại nghĩ đến Tôn bà, chính mình nghĩa mẫu, sau đó tiếp theo nhớ tới Thiên Long bên trong Vương Ngự Yên cùng A Chu, Vân Hải bên trong Lệ Thắng Nam, Lý Thấm Mai cùng Gia Cát Oánh, trong lòng đông nhiên lại cảm thấy rất loạn. Cuộc sống tương lai nên làm gì sắp xếp, cuối cùng các nàng còn có thể hay không thể với hắn cùng đi xuống đi đây. Ngô Minh thật sự không cách nào bảo đảm, cũng không biết tương lai ở thư bên trong thế giới sẽ đụng phải cái gì. Thế nhưng hắn tin tưởng, chính mình là sẽ không bỏ qua các nàng bên trong tùy ý một cái. Như thế thứ nhất, Ngô Minh biết rõ chỉ có thu thập càng nhiều thư tiên linh thạch, mở ra mới tinh một cái thế giới thuộc về mình, hay là liền có thể đưa nàng môn đều hội tụ đứng dậy. Đến vào trong đó quá trình, tuyệt đối là dài dằng dặc mà lại khó khăn tầng tầng, thế nhưng Ngô Minh không sẽ sợ, từ nhỏ đã vẫn cùng tử thần làm đấu tranh hắn, lại há sẽ sợ một chút khó khăn. Dùng một câu rất tục tới nói, vậy thì là con đường là khúc chiết, tiền đồ là quan minh. Trong lòng âm thầm nghĩ những này, Ngô Minh đối với tương lai lộ bỗng nhiên dần dần minh lên. Chỉ là, đúng là đơn giản như vậy sao? Tương lai sẽ như vậy, thư tiên hệ thống lại hội mang theo hắn đi tới đâu, này ai lại biết đây? Lại nói Ngô Minh trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, khiến cho Hồ Hướng Về cùng Nhạc Linh San nhưng là kết thúc lướt qua tức dừng hôn môi. Đây đối với lần đầu thử nghiệm bọn họ tới nói, tuyệt đối sẽ là suốt đời khó quên ký ức. Nhạc Linh San mặt ngọc hàm xuân, nguyết Lệnh Hồ Sung một cái nói, đại sư huynh, nguyên lai ngươi cũng như thế phôi. Lệnh Hồ Sung vốn là cái hào hiệp người, chỉ là bởi vì vẫn bị phong kiến lễ giáo tư tưởng ràng buộc, lúc này thả ra sau, nhưng cũng không có hối hận. Lúc này ôn nhu cười nói, tiểu sư muội, vậy ta liền lại phôi một lần. Nói, liền lại túi đầu hôn xuống. Lần thứ hai hôn môi, cùng lần thứ nhất tự nhiên không giống. Lần này hai người đều có kinh nghiệm, đối với hôn môi liền càng ngày càng tập trung vào. Lúc này trên trời tuyết lớn vẫn như cũ không ngừng lại, rất nhanh hai người tóc cùng trên y phục đầu rơi không ít tuyết động, bọn họ cũng hồn nhiên không để ý. Một niệm thành ma, một niệm thành tiên. Rất nhiều lúc, lựa chọn thường thường liền trong một ý nghĩ. Đặc biệt như sung linh trong lúc đó loại này thanh mai trúc mã, cảm tình xen vào thần tình cùng ái tình trong lúc đó, càng là cần phải có người trước tiên đánh vỡ loại này cương cục, thả ra ái đốm lửa, bằng không thì liền dễ dàng cuối cùng chết trẻ. Bất quá, Ngô Minh cũng biết, đây đối với sung linh chi luyến, nhiệm vụ này tới nói, hiện tại còn chỉ là bắt đầu, muốn để Lệnh Hồ Sung thuận lợi cưới Nhạc Linh San, nhưng là không như vậy dễ dàng. Nhạc phu nhân Linh Trung hẳn là còn nói được, dù sao lao thẳng đến Lệnh Hồ Sung coi cùng kỳ ra, cái kia nhạc bất quần nhưng là khó nói, nói không chắc hai người hái tình còn sẽ nhờ đó mà chịu đến khúc chết. Bất quá, nếu tiếp nhận rồi thư tiên hệ thống tuyên bố, sung linh chi luyến, nhiệm vụ đã có tâm tác hợp hai người bọn họ, Ngô Minh đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngô Minh tin tưởng, có sự tồn tại của hắn, bất kể là Lâm Bình Chi vẫn là Nhạc Bất Quần, đều sẽ không cách nào ngăn cản đoạn này sung linh chi luyến, hai người hái tình nhất định sẽ hướng đi viên mãn. Nhìn lén người khác thân thiết dù sao cũng là không đạo đức, hơn nữa Ngô Minh cũng sợ bị hai người động tác làm nổi lên trong lòng nhiệt liệt, liền rất nhanh liền lặng yên rời khỏi. Mà Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San nhưng là hồn nhiên không biết, hai người vận mệnh ở Ngô Minh người trong bóng tối này dưới sự giúp đỡ, nhưng là xảy ra biến hóa kỳ diệu. Hôn thôi, khiến cho Hồ Hướng Về nói, tiểu sư muội, ta là không phải đang nằm mơ. Nhạc Linh San e thẹn sang giọng, đứng đốc. Lệnh Hồ Sung khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, nhu tình vô hạn nói, tiểu sư muội, ngươi biết không, những này tình cảnh dĩ vãng đã từng vô số lần ở ta trong ngộng xuất hiện. Ta sợ lần này thì cũng thôi. Nhạc Linh San trong lòng càng mừng rỡ, nghịch ngợm cười nói, ngươi nếu như không tin, không nếu như để cho ta ninh dưới được rồi. Nói, lúc này liền ở hắn trên mu bàn tay ninh một thoáng, nũng nịu hỏi, cảm giác được đau đớn sao? Lệnh Hồ Sung gật đầu cười nói, cảm giác được, lần này ta biết không phải nằm mơ, tiểu sư muội, cảm tạ ngươi. Nhạc Linh San cười duyên nói, đại sư ca, ngươi nhà, thật là một đứa ngốc. Hai người cười đùa một trận sau khi, khiến cho Hồ Hướng Về nhìn sắc trời, lo lắng nói, sắc trời như thế hắc, lộ lại như thế hoạt, xem ra ngươi không thể tự kiểm chế một người hạ sơn.
Đúng rồi, sư phụ sư nương biết ngươi tới cho ta đưa cơm sao?
Tốt nhất là có thể phái người tới đón ngươi xuống. Nhạc Linh San nói, bọn họ không biết, cha sáng nay đột nhiên thu được phái Tung Sơn Tả Minh chủ gửi thư, nói có chuyện khẩn yếu thương nghị, đã cùng mụ mụ hạ sơn đi rồi.
Lệnh Hồ Sung lại hỏi, cái kia còn có ai biết ngươi lên núi tới?
Nhạc Linh San lắc đầu cười nói, ta lén lúc tới, cũng không ai biết.
Cuối cùng lại giải thích nói, nhị sư ca, tam sư ca, tứ sư ca cùng sáu hầu nhi bốn người cùng cha mụ mụ đi Tung Sơn, không ai biết ta trên ngai đến hội ngươi.
Nếu không thì, sáu hầu nhi nhất định phải theo ta tranh nhau đưa cơm, vậy cũng phiền phức rồi.
À, đúng rồi, Lâm Bình Chi tiểu tử này gặp ta tới, nhưng ta dặn dò hắn, không cho lắm mồm, bằng không Minh Nhi ta liền đánh hắn.
Lệnh Hồ Sung mỉm cười nói, a nha, ngươi người sư tỷ này uy phong không nhỏ a.
Nhạc Linh San hì hì cười nói, cái này tự nhiên, nhân gia thật vất vả khi làm một hồi sư tỷ, đương nhiên muốn uy phong một thoáng, bằng không thì chẳng phải oan uổng.
Dáng vẻ này ngươi vẫn luôn là đại sư mình, vậy thì không cái gì hiếm có, yêu thích.
Nói tới chỗ này, hai người cũng không nhịn được nhìn nhau nở nụ cười.
Lúc này, Nhạc Linh San hơi đỏ mặt nói, đại sư mình, ngươi bình thường buổi tối đều thụy nơi nào?
Lệnh Hồ Sung chỉ vào Hối Lỗi Nhai thượng ngọn núi nhỏ kia động nói, ta bình thường liền thụy ở trong đó.
Đúng rồi, ngày hôm nay quá muộn, ta không yên lòng một mình ngươi hạ sơn, không bằng ngươi hãy cùng ta đồng thời ở trong động ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi.
Nhạc Linh San run lên trong lòng, gật đầu một cái nói, hừm, bất quá ngươi nhưng không cho lại bắt nạt người ta.
Nghĩ đến hôn môi kiểu diễm cảm động, khiến cho Hồ Hướng về trong lòng nóng lên, suýt chút nữa lại ôm nàng hôn môi đứng dậy, chỉ là hắn cũng biết, ngày sau còn dài, cũng không thể quá mức nóng ruột, làm sợ tiểu sư muội.
Liền hắn mau mau nói rằng, tiểu sư muội yên tâm, ta sẽ không sảng bậy.
Nhạc Linh San lườm hắn một cái nói, ngươi nếu như dám sảng bậy, cẩn thận nhân gia không để ý tới ngươi.
Không dám, tuyệt đối không dám.
Lệnh Hồ Sung mau mau bảo đảm, sau đó lôi kéo Nhạc Linh San tay nhỏ, đi vào trong động.
Hang đá nhỏ hẹp, một người đúng là gần như, hiện tại đi vào hai người, liền tương đương chen, dù cho chính là không lên đường, chuyển động thân thể hai người cũng đã gần như dựa vào nhau.
Hai người đã vừa mới xác lập quan hệ, lúc này bởi trong động điều kiện nhân tố, liền cũng làm cho bọn họ lẫn nhau đều có một hợp lý cớ, bất chi bất giác liền ôm nhau ở cùng nhau.
Lệnh Hồ Sung ôn nhu hỏi, tiểu sư muội, lạnh không?
Nay trên núi nhiệt độ vốn là thấp, thêm vào cái này hang đá thỉnh thoảng có gió lạnh thổi nhân, nói không lạnh đó là giả, chỉ là ở đối phương trong lòng, Nhạc Linh San nhưng trong lòng là cảm thấy một mảnh hứng vực, lập tức e thẹn lắc đầu nói, đại sư ca, ta không lạnh.
Giai nhân trong ngực, vẫn là trong lòng vẫn yêu tha thiết tiểu sư muội, khiến cho Hồ Hướng về lúc này mặc dù vẫn tự nói với mình không thể loạn tưởng, nhưng càng là như vậy, trong lòng hắn nhưng càng là hừng hực một mảnh.
Tuổi trẻ tâm lại có cái nào có thể chống cự sắc đẹp hấp dẫn chứ?
So với Lệnh Hồ Sung, kỳ thực Nhạc Linh San lúc này lại càng là không thể tả. Đại sư ca trên người cái cỗ này hơi thở của đàn ông không ngừng trùng kích thần kinh của nàng, làm cho nàng cảm giác thân thể vẫn ở vào một loại miệng làm lưỡi khô hừng hực ở trong.
Hai người đều không lên tiếng, rất sợ vừa nói chuyện thì sẽ ức chế không được trong lòng động tình.
Cũng may, hai người đều chịu qua cổ đại phong kiến lễ giáo tư tưởng giáo dục, tuy rằng trong lòng dâng trào, nhưng cũng đều nhịn xuống không có phạm sai lầm.
Sau đó, vẫn là Lệnh Hồ Sung chủ động đông lạp tây xả, giảm bớt lẫn nhau trong lòng loại kia dị dạng cảm thụ, hai người hàn huyên nửa ngày, sau đó lúc này mới dần dần ngủ.
Khi một tia nắng sớm chiếu xạ lúc tiến vào, khiến cho Hồ Hướng về tránh mở rộng tầm mắt tỉnh, nhìn trong lòng đáng yêu mỹ lệ tiểu sư muội, hắn không nhịn được ở gò má nàng trên hôn một cái, cũng lẩm bẩm nói, tiểu sư muội, ta này sinh đều sẽ không phụ ngươi.
Chương 302, trêu bờ Bình Chi.
Sáng sớm, tuyết lớn ngừng.
Nô Minh lén lút đi tới Hối Lỗi Nhai thời điểm, đúng dịp thấy hai người khó bỏ khó phân tình cảnh.
Chỉ nghe Nhạc Linh San làm nũng nói, đại sư ca, ta phải ở chỗ này nhiều chơi một lúc, cha mụ mụ đều không ở nhà, nhân gia muộn cũng muộn chết rồi.
Tuy rằng cùng Nhạc Linh San trong âm thầm xác lập quan hệ, nhưng Lệnh Hồ Sùng chỉ lo sư đệ các sư muội phát hiện không gặp Nhạc Linh San, nếu có tin đồn chuyện nhảm, đôi kia với tiểu sư muội tới nói, nhưng là vô cùng bất lợi, liền hắn lúc này ôm nàng ôn nhu an ủi, ngoan sư muội, mấy ngày nay ta lại muốn ra mấy chiêu sung linh kiếm pháp, chờ ta diện bích sau khi kết thúc, cùng ngươi đến thác nước bên trong đi luyện kiếm.
Lệnh Hồ Sung nói tốt một trận thoại, lại hôn môi nàng một thoáng, lúc này mới đưa nàng hướng hạ sơn đi.
Chỉ là nhìn tiểu sư muội dần dần rời đi bóng lưng, khiến cho Hồ Hướng về trong lòng nhưng cũng là đồng dạng không nỡ bỏ.
Lúc này, phía sau Ngô Minh khẽ cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu.
Sung Nhi, ánh mắt của ngươi không sai, sau đó có thể đem trong hang đá kiếm pháp truyền thụ cho ngươi tiểu sư muội, đương nhiên, chú ý làm cho nàng bảo mật.
Vâng, thái sư thúc.
Lệnh Hồ Sung vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là thái sư thúc dĩ nhiên biết rồi hắn cùng tiểu sư muội quan hệ, thì chính là thái sư thúc tựa hồ cũng không phản đối, trái lại chủ động để hắn truyền thụ trong động kiếm pháp cho tiểu sư muội.
Ngày này, Ngô Minh thấy Lệnh Hồ Sung cùng Khúc Phi Yên đã đại thể rèn luyện trong động ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp, liền liền bắt đầu giảng giải độc cô cựu kiếm đệ nhất kiếm tổng thể quyết thức. Hai người không phải là Ngô Minh như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ là lĩnh ngộ này tổng thể quyết thức liền phi thường khó khăn.
Bất quá, Ngô Minh ngược lại cũng không nóng nảy, bình tĩnh lại, tinh tế với bọn hắn giải thích huyền bí trong đó.
Khi nhận hoàng hôn, khiến cho Hồ Hướng về kiện chân lấy phán, nên đón nhưng là Cao Minh Can.
Nguyên lai hôm qua Nhạc Linh San mạo tuyết lên núi, lại té lộn mèo một cái, bị phong hàn, ban ngày sau khi xuống núi liền bắt đầu nóng dần lên không lùi, bị bệnh liệt giường,
tự nhiên liền không thể trên núi cho hắn đưa cơm. Bất quá Nhạc Linh San nhưng trong lòng nhớ đại sư ca, để Cao Minh Căn đưa cơm thời điểm, còn cố ý dặn hắn đừng quên mang rượu tới. Từ Cao Minh Căn trong miệng biết được Nhạc Linh San bệnh tình sau, khiến cho Hồ Hướng Về trong lòng liền lo lắng và phần, hận không thể lưng mọc hai cánh, bay xuống sân đi. Chỉ là hắn là chịu tội thân, diện bích hối lỗi trong lúc, dựa theo phái quy không thể rời đi hối lỗi ngay một bước, quả thực để hắn có chút đứng ngồi không yên. Cao Minh Căn tự nhiên biết đại sư huynh đối với tiểu sư muội cảm tình, hắn mau mau quên lơn, đại sư ca ngươi không cần phải lo lắng, hôm qua tuyết rơi, tiểu sư muội khẳng định là ham chơi cho tới phong hàn. Bất quá, chúng ta đều là người luyện võ, nói vậy tiểu sư muội thân thể rất nhanh thì sẽ tốt. Lệnh Hồ Sung trong lòng không nhịn được thầm thở dài nói, ngươi làm sao biết, tiểu sư muội không phải là ham chơi tạo thành, mà là vì cho ta đưa cơm, trong lòng ta lại có thể nào thờ ơ không động lòng đây. Chỉ là những câu nói này, khiến cho Hồ Hướng Về nhưng không cách nào cùng Cao Căn Minh giải thích, chỉ có thể gật đầu nói, hy vọng như thế chứ. Ngày thứ hai, bởi trong lòng tưởng nhớ tiểu sư muội, khiến cho Hồ Hướng Về cùng Khúc Phi Yên đối luyện thời điểm đều là nằm ở trạng thái thất thần. Khúc Phi Yên công phu đã ở trên hắn, lúc này liền càng ngày càng bị nàng cho áp chế gắt gao. Liên tiếp mấy chiêu, Khúc Phi Yên đều điểm trúng hắn huyệt đạo, nếu là thật đối địch, sợ là tử quá mấy lần. Khúc Phi Yên nói, lệnh Hồ sư minh, ngươi làm sao, ngày hôm qua không cao hứng lắm sao, ngày hôm nay làm sao liền hồn bất thủ xá. Lệnh Hồ Sung nói quanh có nói, ta. Ngô Minh ở một bên nhìn ra âm thầm lắc đầu, lúc này liền nói, Sung Nhi, ngươi đã có chuyện trong lòng, vậy hôm nay liền tạm thời luyện tới đây đi, đến, ta có lời nói cho ngươi. Vâng, thái sư thúc. Lệnh Hồ Sung theo Ngô Minh đi ra sơn động, đi tới hối lỗi bên cạnh vách núi. Ngô Minh cười nhạt nói, là vì ngươi người tiểu sư muội kia thân thể lo lắng sao? Lệnh Hồ Sung thất kinh nói, thái sư thúc, thật giống chuyện gì đều không gạt được lão nhân ra ngươi. Ngô Minh trong lòng cười thầm, lấy tu vi của hắn, này trên đỉnh ngọn núi phạm vi chỗ động tĩnh, làm sao giấu giếm được thái mắt của hắn? Húng chi bản thân hắn quen thuộc tiếng ngạo, đối với đại đa số tình tiết đều rõ ràng trong lòng, thì càng thêm không gạt được hắn. Ngô Minh cười nhạt nói, ngươi biết liền tốt. Thôi, tiểu nha đầu kia đúng là vô cùng đáng yêu, ta liền giúp ngươi một tay. Buổi tối đi giúp nàng trị liệu một thoáng phong hàn được rồi, bảo đảm ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Lệnh Hồ Sung mừng lớn nói, thái sư thúc, cái kia quá tốt rồi, chỉ là quá phiền phức lão nhân ra ngài, đệ tử thực sự có chút thật không tiện. Nô Minh mỉm cười nói, nếu ngươi cùng Yên Nhi có thể sớm ngày đem Độc Cô Cửu Kiếm học được, cái kia đó là đối với ta tốt nhất báo đáp. Lệnh Hồ Sung mau mau không mình hành lễ nói, thái sư thúc yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực luyện tập, không phụ lòng ngài đối với ta kỳ vọng. Khi nhật chạm vạng, Nô Minh liền lén lút lẻn vào phái Hoa Sơn, Khúc Phi Yên tiểu nha đầu này tự nhiên cùng đi theo. Lúc này, bởi Nhạc Bất Quần vợ chồng mang theo vài tên đệ tử nóng cốt rời đi đi Tùng Sơn đi gặp, toàn bộ phái Hoa Sơn liền không cái gì cao thủ, đối với Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên tới nói, nơi này càng là dường như chính mình hậu viện như vậy ung dung như thường. Ngô Minh trước đây nhiều lần lẹn vào phái Hoa Sơn, đối với Nhạc Linh San nơi ở tự nhiên đã sớm rõ ràng trong lòng. Còn chưa tới đến Nhạc Linh San được nơi, Ngô Minh liền phát hiện một bóng người, chính là Lâm Bình Chi. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một hộp điểm tâm, hiển nhiên là đến xem Nhạc Linh San. Đối với Lâm Bình Chi, bởi vào trước là chủ quan hệ, căn bản là không có hảo cảm gì. Lúc này thấy hắn lén lút đi đưa điểm tâm, tự nhiên biết tâm tư của hắn là muốn thảo Nhạc Linh San niềm vui. Kỳ thực khoảng thời gian này Ngô Minh cũng từng bí mật quan sát quá, phát hiện Lâm Bình Chi khởi đầu cảnh ngộ kỳ thực cũng không được tốt lắm, ngoại trừ Nhạc Linh San ở ngoài, những sư huynh đệ khác đối với hắn biểu hiện đều là vô cùng lạnh nhạt. Bất quá hắn sinh ra với tiêu cục thế gia, mưa dầm thấm đất dưới, đối với tặng lễ cùng làm người yêu mến nhưng là có một bộ. Những ngày gần đây sư huynh đệ đối với hắn rõ ràng có đổi mới, chỉ có Lục Đại Hưu đối với hắn trước sau vô cùng đề phòng. Ngô Minh trong lòng cười hắc hắc nói, ngươi không phải muốn đưa điểm tâm sao? Vậy ta liền để ngươi điểm tâm đến lúc đó không cánh mà bay. Len keng. Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, trêu đùa Bình Chi. Nhiệm vụ nội dung, đem Lâm Bình Chi trêu đùa một phen. Nhiệm vụ thời gian, đêm nay. Cất thưởng, thư tiên linh thạch thư tiên điểm tạm, vô cùng. Lúc này, Khúc Phi Yên dùng tiên độn chuyện âm nói, sư phụ, phía trước cái kia người thật giống như là ngươi rất đáng ghét Lâm Bình Chi. Ngô Minh cười ha ha nói, không sai, hắn phỏng chừng là đi cho Nhạc Linh San đưa điểm tâm, đến thời điểm sư phụ liền để hắn ra cứu. Thầy cho hai người bí mật truyền âm thời điểm, Lâm Bình Chi nhưng là không hề hay biết, gõ cửa nói, sư tỷ, ngươi khá hơn chút nào không? Ta cho ngươi đưa điểm tâm tới. Trong môn phái Nhạc Linh San âm thanh truyền đến, tiểu Lâm tử, không sai nha, còn biết sư tỷ không ăn cơm tối. Sát theo đó, cửa mở, Nhạc Linh San đi ra, Ngô Minh thấy nàng biểu hiện tiểu tụy, quả nhiên là bị bệnh. Chương 303, dọa gần chết. Nhạc Linh San chính là phái Hoa Sơn trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, ở phái Hoa Sơn tương đương với công chúa giống như tồn tại. Tuy rằng Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân đều không ở trên núi, nhưng sinh bệnh sau nhưng là hứng chịu đông đảo sư ca sư tỷ ân cần chiếu cố. Liên lúc trước vài tên sư tỷ trả lại cho nàng đưa một chút ăn ngon, nhưng đáng tiếc thân thể nàng không thoải mái, lại muốn niệm đại sư ca, nhưng là cái gì cũng ăn không vô. Vốn là một tên trong đó sư tỷ là muốn lưu lại chiếu cố nàng, có thể nàng lại không muốn người khác chiếu cố, người sư tỷ kia đúng là biết tính tình của nàng, liền cũng chỉ đành đi. Lâm Bình Chi vô cùng thông minh, chính là các loại chờ những sư tỷ kia đều đi sau khi, lúc này mới lặng lẽ cho Nhạc Linh San đưa tới điểm tâm. Sinh bệnh sau Nhạc Linh San có vẻ so với bình thường mảnh mai không ít, càng khiến người ta lòng sinh mạc danh thương tiếc. Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng, nếu như lệnh Hồ Sung nhìn thấy nàng hiện tại bộ này dáng vẻ, nói vậy hội vô cùng đau lòng. Nữ hài ra khuê phòng tự nhiên là không làm cho Lâm Bình Chi đi vào, Nhạc Linh San mở rộng cửa sau đứng ở cửa nói, "Tiểu Lâm tử, ngươi cho ta đưa cái gì điểm tâm nha?" Lâm Bình Chi nói, "Sư tỷ, đây là ta ngày hôm nay cố ý hạ sơn mua mức táo cao, ăn thật ngon, ngươi nếm thử." Tuy rằng không quá muốn ăn, nhưng Nhạc Linh San nghĩ tới đây là sư đệ tấm lòng thành, nàng người sư tỷ này ngã, cũng không tiện cự tuyệt, liền hì hì cười nói, "Tiểu Lâm tử, coi như ngươi hữu tâm, biết sư tỷ thích ăn nhất mức táo cao, lấy tới đi." "Vâng, sư tỷ." Lâm Bình Chi vội vàng đem thịnh mức táo cao hộp đưa tới. Chỉ là hắn mới vừa đưa tới thời điểm, liền cảm thấy dường như không đúng, túi đầu vừa nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người, nguyên lai chẳng biết lúc nào bên trong mức táo cao không gặp, thay vào đó dĩ nhiên là mấy tảng đá. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào có ma sao? Mức táo cao làm sao sẽ ở hắn dưới mí mắt đã biến thành tảng đá? Trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời, Nhạc Linh San đưa tay nhưng là cực nhanh, một thoáng liền tiếp tới, cho tới hắn liền thu hồi cơ hội đều không có. Nhạc Linh San lại không phải người mù, há có thể không nhìn ra tảng đá cùng mức táo cao khác nhau, lúc này không nhịn được cáu giận nói, "Hay lắm, Tiểu Lâm tử, ngươi là không phải xem sư tỷ sinh bệnh dễ ức hiếp nha, dĩ nhiên nắm tảng đá đến lừa gạt ta." Lâm Bình Chi trong lòng khiếp sợ, trên mặt nhưng là lúng túng cực kỳ, mau mau giải thích, "Sư tỷ, không phải như vậy, ngươi nghe ta nói, ta vừa nãy nắm thực sự là mức táo cao." Thấy hắn còn dám ngụy biện, Nhạc Linh San giận quá mà cười nói, "Mức táo cao sẽ biến thành tảng đá? Lẽ nào có ma hay sao?" Thời cổ hậu người kỳ thực đại để đều là sợ quỷ, Lâm Bình Chi tự nhiên không thể ngoại lệ. Nghĩ đến ở chính mình dưới mí mắt xảy ra như thế thần quái một màn, Lâm Bình Chi run lên trong lòng, có chút mạc danh sợ sệt, hoảng hốt vội nói, "Sư tỷ, ta không biết, hay là thật sự có quỷ cũng có nói." Nhạc Linh San nhưng là không tin, đem hộp hướng hắn ném một cái, quát lên, "Có quỷ, có ngươi cái đại đầu quỷ nha, Tiểu Lâm tử, ngươi cút cho ta." Nói xong, phịch một tiếng đóng cửa lại, hiển nhiên là hết sức tức giận. Lâm Bình Chi lúc này vừa hoan ức vừa sợ, nhìn trên đất hộp một chút, nghĩ đến cái kia quỷ hay là còn bên trái hữu, nhất thời càng ngày càng sợ mất mật, cuống quýt cướp đường mà đi. Đổi đi mức táo cao tự nhiên là Ngô Minh, lấy hắn cái kia tuyệt diệu thân thủ, tự nhiên là dễ như ăn cháo có thể làm được, tạm thời khiến người ta không chút nào sẽ có phát giác, lại như thật là có quỷ quái phá như thế. Phải biết, thân thủ của hắn liền ngay cả Vân Hải một lá thư bên trong đệ nhất thiên hạ thần thâu Cơ Hiểu Phong đều muốn bái phục chịu thua. Huống hồ Ngô Minh sau đó còn học được thần thâu môn tài nghệ, thủ pháp so với lúc đó còn muốn tăng thêm một bậc, Lâm Bình Chi hội xem là có quỷ đó là không thể bình thường hơn được. Khúc Phi Yên vừa ăn mức táo cao, một bên hì hì cười nói, "Sư phụ ngươi rất xấu rồi." Cái này Lâm Bình Chi phòng trường bị dọa đến không nhẹ. Đáng tiếc, Ngô Minh phát hiện, chê bừa Bình Chi, nhiệm vụ dĩ nhiên không có được hoàn thành nhắc nhở, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trình độ như thế này trêu đùa còn chưa đủ, liền hắn cười cười nói, "Mức táo cao ăn ngon chứ? Sư phụ chuẩn bị cho ngươi ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi còn dám trêu chọc sư phụ, còn lại mấy khối ta tự mình giải quyết quên đi." Khúc Phi Yên Chu mỏ nói, "Nhân ra mới ăn khối thứ nhất đây, tốt xấu sư phụ ngươi cũng muốn lại cho nhân ra một khối chứ?" Ngô Minh cười hắc hắc nói, "Vậy ngươi nói sư phụ tốt hay xấu?" Khúc Phi Yên hì hì cười nói, "Sư phụ tốt nhất, mau đem tới đi." Ngô Minh mỉm cười nói, "Này còn tạm được, đều cho ngươi được rồi, sư phụ có thể ăn không quen như thế điểm tâm." Khúc Phi Yên tiếp nhận mức táo cao, cười nói, "Sư phụ, ngươi vẫn đúng là đừng nói, này Lâm Bình Chi chuẩn bị mức táo cao xác thực là ăn thật ngon, ngươi thường một cái liền biết rồi." Nói, Nhu Đề nắm bắt một khối mức táo cao, hướng về Ngô Minh trong miệng đưa tới. "Thật có ăn ngon như vậy?" Ngô Minh cười cợt, cũng không từ chối, liền há mồm cắn một cái. "Như thế nào, còn có thể chứ?" Khúc Phi Yên cười hỏi, không nhịn được chính mình cũng cắn một cái. Cắn sau khi lúc này mới tựa hồ phát hiện, đây là vừa nãy sư phụ cắn qua khối này, lúc này một tấm mặt ngọc liền đỏ lên. Đây là không phải gián tiếp hôn môi đây. Nhìn thấy Khúc Phi Yên thẹn thùng nhưng lại, Ngô Minh trong lòng không khỏi mỉm cười, bất quá ở bề ngoài nhưng trang làm cái gì cũng không biết, cười gật đầu nói, mùi vị thật không tệ, xem ra này Lâm Bình Chi hay là dùng tâm. Thấy Ngô Minh tựa hồ không có dị dạng, Khúc Phi Yên lúc này mới yên lòng lại, lúc này đem còn lại mức táo cao lại nhét vào trong miệng của hắn nói, "Ăn ngon, vậy ngươi ăn thêm một chút." Ngô Minh đem khối này cắn quá mức táo cao ăn xong, sau đó liền lắc đầu cười nói, tuy rằng ăn thật ngon, nhưng ngươi cũng biết, sư phụ ăn không quen đồ ngọt, còn lại vẫn là ngươi để giải quyết đi. Mức táo cao cũng không nhiều, Khúc Phi Yên lại vốn là rất thích ăn đồ ngọt, lúc này Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị đem nguyên bản Lâm Bình Chi dùng để lấy lòng Nhạc Linh San mức táo cao ăn sạch sành sanh. Nếu như lúc này Lâm Bình Chi biết chân tướng của sự tình, phòng trường hội tức giận đến thổ huyết chứ. Đáng tiếc, lúc này hắn nhưng là hồn nhiên không biết, còn tưởng rằng đụng phải quỷ, trở lại nơi ở trên đường, thân thể vẫn như cũ run, thậm chí đụng tới Cao Minh căn thời điểm, còn dọa đến kinh hô một tiếng. Cao Minh căn hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn đương nhiên sẽ không nói ra đi, chỉ là nói quanh co một thoáng, liền trở lại gian phòng của mình. Lâm Bình Chi nằm ở trên giường, tinh tế hồi tưởng tình cảnh lúc trước, ngoại trừ nghĩ đến là quỷ ở ngoài, lúc này tĩnh hạ tâm sau, hắn không nhịn được nghĩ đến Phúc Uy Tiêu cục lúc đó bị phái Thanh Thành trong bóng tối tàn sát tình cảnh, khi đó bọn họ liền từng hoài nghi là đụng phải quỷ, sau đó nhưng chứng thực là người giết. Lẽ nào là có cao thủ võ lâm ở nói đùa ta sao? Lâm Bình Chi nghĩ đến điểm này, nội tâm nhưng là không nhịn được lại lắc đầu nói, chính mình võ công tuy rằng không tính là cao minh, nhưng khi thời cái hộp kia là chính mình cầm, mà còn có cái nắp, muốn đổi đi đồ vật bên trong không để cho mình phát hiện, cái kia võ công đến cao bao nhiêu. sợ là chính mình sư phụ cùng sư nương cũng không làm nổi chứ. Mà trong chốn võ lâm công phu so với sư phụ sư nương cao, chuyện này quả là chính là hiếm như lá mùa thu, hẳn là cao nhân tiền bối, như vậy người này là ai đây? Sát theo đó, Lâm Bình Chi lại nghĩ đến, nếu như võ lâm tiền bối cao thủ, thì lại làm sao hội với hắn như vậy một cái vô danh tiểu tốt mở như vậy vui đùa. Điều này hiển nhiên lại không hợp tình lý. Lâm Bình Chi lúc này nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đụng tới quỷ độ khả thi khá lớn, tâm tình liền lại mạc danh kinh hoàng đứng dậy. Đồng nhiên, một trận dường như quỷ khiếu giống như âm thanh từ từ truyền vào lỗ tai của hắn, hắn sợ đến cả người chấn động, không nhịn được lớn tiếng kinh hô, quỷ a, có quỷ a. Lâm Bình Chi kêu sợ hãi một thoáng đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Ở tại hắn phụ cận Cao Căn Minh đầu tiên chạy tới, hỏi, Lâm sư đệ, ngươi làm sao? Chúng ta Hoa Sơn nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đụng phải quỷ đây, ngươi có hay không nghe lầm? Cao sư huynh, ta không có nghe thác, vừa nãy có quỷ tiếng kêu, ngươi nghe, quỷ kêu thanh lại tới nữa rồi. Lâm Bình Chi sợ đến trực tiếp trốn vào Cao Minh căn trong lồng ngực, để Cao Minh căn cảm giác dở khóc dở cười, ngoại trừ Lâm Bình Chi tiếng kêu ở ngoài, hắn căn bản là không nghe bất kỳ khác thường gì âm thanh. Lâm sư đệ, ngươi chúng ta sao? Mau tỉnh lại, nơi nào đến quỷ kêu thanh? Cao sư huynh, thật sự có quỷ, ngươi nghe, ngươi tỉ mỉ nghe, thật nhiều quỷ kêu. Lúc này chung quanh sư huynh cũng chạy tới, Cao Căn Minh trước mặt mọi người hỏi bọn họ có từng nghe được cái gì kỳ quái tiếng kêu, tất cả mọi người nói không có. Chỉ có Lâm Bình Chi nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được cái kia quỷ kêu tiếng, kinh hô không ngừng, mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi sư phụ sư nương lại không ở, bọn họ lập tức ghi, làm, thật không biết bây giờ nên làm gì. Cao Minh căn bất đắc dĩ nói, Lâm sư đệ khẳng định là chúng ta, nhìn dáng dấp tựa hồ còn rất nghiêm trọng, như vậy đi, chúng ta đem hắn suốt đêm đưa xuống sơn đến xem lang trùng, bằng không thì vạn nhất dọa sinh ra sai lầm, vậy thì không tốt. Mọi người dồn dập thở dài nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Liên ở Cao Căn Minh cùng mấy cái sư huynh hộ tổng dưới, Lâm Bình Chi một đường kinh hô bị đưa xuống sơn đến xem lang trùng. Nhạc Linh San kỳ thực cũng nghe được Lâm Bình Chi kêu gọi thành, chỉ là lúc đầu nàng còn tưởng rằng hắn là cố ý, chờ đến lúc sau muốn qua nhìn thời điểm, mấy vị sư tỷ nhưng là lại đây nói cho nàng, Lâm Bình Chi chúng ta đã bị mấy vị sư huynh đưa đi xem lang trùng. Nhạc Linh San trong lòng hết sức kinh ngạc, nhưng nàng thân thể của chính mình hết sức yếu ớt, nếu không nàng ngược lại thật sự là muốn đồng thời cùng qua xem một chút, cái kia Lâm sư đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bình Chi tại sao lại nghe được tiếng quỷ hú đây? Tất cả những thứ này tự nhiên là Ngô Minh làm quái, Kiều Bắc Minh để lại thần công bên trong, có một loại công phu gọi lớn tiếng quỷ khiếu, có thể phát sinh tương tự với quỷ kêu âm thanh, có thể dùng đến nhiễu loạn tâm thần của người ta, quả thực là lợi hại phi thường. Ngô Minh lợi dụng thiên độn truyền âm, trực tiếp hướng về Lâm Bình Chi bên thai phát sinh loại này lớn tiếng quỷ khiếu, người bên ngoài tự nhiên là không cách nào nghe được, mà Lâm Bình Chi võ công còn, ở lớn tiếng quỷ khiếu ảnh hưởng, tâm thần hoàn toàn bị nhiễu loạn, tự nhiên càng ngày càng cho rằng là thật sự có quỷ. Loại thủ pháp này liền ngay cả vẫn đi theo Ngô Minh Khúc Phi Yên đều không phát hiện được, chớ nói chi là Cao Căn Minh những người này. Bất quá, Khúc Phi Yên thông minh nhanh trí, nghe được Lâm Bình Chi kêu sợ hãi có quỷ thời điểm, nàng liền rõ ràng, này nhất định là sư phụ dở trò quỷ. Len keng. Đợi đến trong đầu nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở truyền đến thời điểm, Ngô Minh lúc này mới kết thúc lớn tiếng quỷ khiếu, lúc này Lâm Bình Chi đã ở mọi người nâng đỡ đi tới trên đường xuống núi. Chương 304, làm về Lôi Phong. Trong đêm tối, Khúc Phi Yên một đôi mắt đẹp chớp chớp nói, sư phụ, ngươi thật là lợi hại. Thần không biết quỷ không hay liền để này Lâm Bình Chi dọa gần chết, ngươi là làm sao bây giờ đến? Nhân gia cũng muốn học. Nô Minh cười nói, sư phụ tuyệt kỹ nhưng là rất nhiều, sau đó chậm rãi sẽ nói cho ngươi biết. Khúc Phi Yên lôi kéo Nô Minh tay làm nũng nói, không mà, sư phụ, ngươi liền nói cho Yên Nhi, ngươi đến cùng là làm sao làm được, có được hay không vậy? Khoảng thời gian này, Khúc Phi Yên hầu như trở thành một cái khác gia cắt toánh, để Nô Minh trong lòng vô cùng tương triều. Lúc này đối phương như thế một làm nũng, hắn cũng liền nhả ra nói, kỳ thực nói đến là rất đơn giản. Đơn giản chính là lợi dụng thiên độn truyền âm cùng lớn tiếng quỷ khiếu, nhưng muốn làm đến hai người hợp nhất, nhưng là không có đơn giản như vậy, cần tu vi của ngươi đạt đến rất cao trình độ. Khúc Phi Yên nghe xong le lưỡi một cái nói, há, đã vậy còn quá khó cái nào, xem ra nhân gia muốn dùng cái phương pháp này hù dọa người khác, trong thời gian ngắn là đừng đùa rồi. Nô Minh nghe xong thấy buồn cười, nghiêm mặt nói, Tiên Nhi, đừng xem sư phụ tựa hồ có hơi tùy ý làm vậy, nhưng trong đó nhưng đều là có nhất định nguyên nhân, ngươi sau đó học công phu của ta, có thể thiết mạc dùng để làm chuyện xấu, biết không? Khúc Phi Yên xưa nay không gặp Ngô Minh như vậy nghiêm túc, lúc này cũng thu hồi cười hì hì thần thái, nghiêm nghị hồi đáp, sư phụ, ngươi yên tâm đi, Yên Nhi sẽ không sảng bậy. Ngô Minh gật đầu nói, hừng, kỳ thực ta cũng biết ngươi sẽ không sảng bậy, nhưng chính là sợ ngươi yêu thích trêu cận người điểm ấy, vạn nhất nếu như ngộ thương rồi người tốt, vậy thì không tốt. Khúc Phi Yên lẹ lưỡi một cái nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, Yên Nhi hội có chừng mực. Trêu bởi Lâm Bình Chi sau khi, Ngô Minh nghĩ đến còn có một cái chuyện quan trọng nhất không có làm, vậy thì là thế Nhạc Linh San chữa bệnh. Ngô Minh tuy rằng không phải bác sĩ, nhưng đối với phong hàn loại này tối xấu vật nhưng là không có vấn đề gì, chỉ cần dùng nội lực bức ra xâm nhập trong cơ thể hàn khí liền có thể. Đương nhiên, muốn dùng nội lực bức ra hàn khí, không có nhất định nội công trình độ nhưng là không được, phái Hoa Sơn e sợ ngoại trừ Nhạc Bất Quần vợ chồng ở ngoài, còn lại mọi người đều không có thực lực này. Lô Minh ngưng thần lắng nghe, phát hiện mới vừa đi Nhạc Linh San gian phòng vài tên Hoa Sơn nữ đệ tử cũng đã lục tục rời đi, mà Nhạc Linh San cũng thổi tắt đăng, hiển nhiên là trên giường chuẩn bị ngủ. Lô Minh không muốn bại lộ thân phận, như vậy giúp đối phương bức ra hàn khí thời điểm tất nhiên không thể để cho nàng biết. Đây đối với Ngô Minh tới nói, ngược lại cũng đúng là vô cùng chuyện dễ dàng. Chỉ thấy trong miệng hắn phát sinh một trận vô thanh vô tức truyền âm, thẳng tới Nhạc Linh San bên tai. Thanh âm kia mang theo thổi miên tác dụng, chính là truyền âm siêu hồn thuật nhẹ nhàng bản. Nhạc Linh San vốn là không ngủ được, lúc này nghe xong loại thanh âm này, nhưng là dường như lập tức cảm thấy vô cùng cơn buồn ngủ, lúc này liền ngủ say sưa. Quyết định tất cả sau khi, Ngô Minh nhẹ giọng nói, "Tiên Nhi, đi, chúng ta làm chính sự đi." Sở dĩ mang theo Khúc Phi Yên, Ngô Minh đương nhiên là muốn cho nàng làm chứng, bằng không thì có một số việc liền không tốt lắm nói rõ, dù sao hắn có thể không phải chân chính Phong Thanh Dương, mà là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, nửa đêm tiến vào nữ tử khuê phòng, muốn để cho người khác không hiểu lầm cũng không được. Khúc Phi Yên băng tuyết thông minh, đại thể cũng minh bạch sư phụ tâm ý, càng cảm thấy sư phụ dụng tâm lương khổ. Hai người chân đạp lăng ba vi bộ, ở trong màn đêm còn như quỷ mị, rất nhanh liền tới đến Nhạc Linh San được nơi. Bên trong xuyên tốt cửa phòng, đối với Ngô Minh tới nói, đương nhiên là thùng rông kêu to, phải biết, hắn nhưng là học được thần tâu môn tài nghệ, dù cho chính là hoàng gia quốc khố, hắn cũng như thường có thể như nhân không cửa cảnh giới. Nhạc Linh San khuê phòng có một loại cực kỳ dễ ngửi khí tức, Ngô Minh trong lòng cũng không khỏi trong bóng tối rung động, thầm nghĩ, nếu là không có Khúc Phi Yên đồng thời theo, ở loại này kiểu diễm trong hoàn cảnh, hắn có thể hay không nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi đây. Kỳ thực, này đều là rất khó nói sự tình, nhân tính là phức tạp, ở không giống trong hoàn cảnh sẽ làm ra không giống lựa chọn. Đơn giản là xem chịu đến mê hoặc lớn bao nhiêu. Đương nhiên, tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng Ngô Minh nhưng cũng biết chính mình hẳn là vẫn là sẽ không dễ dàng làm ra loại chuyện như vậy, để Khúc Phi đi theo, tác dụng to lớn nhất là vì làm chứng mà thôi. Lúc này, Nhạc Linh San nhưng là lặng lặng mà nằm ở trên giường, hồn nhiên không biết bên trong phòng đi vào nam nhân xa lạ. Nhìn trong ngủ mê Nhạc Linh San, Khúc Phi điên hì hì cười nói, "Sư phụ, kỳ thực Nhạc gia tỷ tỷ cũng rất đẹp đẽ đáng yêu, lệnh hồ đại ca có thể thu được nàng lọt mắt xanh, phòng trường đời trước gõ phá không biết bao nhiêu mõ." Ngô Minh gật đầu cười nói, ngươi không phải vẫn cảm thấy Nghi Lâm cái kia tiểu ni cô thích hợp hơn lệnh hồ sung sao? Làm sao xuất hiện ở thay đổi chủ ý? Khúc Phi Yên cười duyên nói, dưa hái xanh không ngọt, lệnh hồ đại ca yêu thích chính là tiểu sư muội của hắn, ta làm sao khổ từ đó làm khó dễ đây, lại nói, bây giờ người ta có tân chủ ý, hì hì. Nàng sẽ không coi là thật là muốn tác hợp mình và Nghi Lâm chứ? Nô Minh nhớ tới lần trước Khúc Phi Yên đã từng lái qua vui lùa, trong lòng âm thầm cô một thoáng, ngoài miệng nhưng là cười nói, chỉ cần ngươi không loạn điểm viên ương phổ là được. Được rồi, ngươi đem nàng nâng dậy đến, chúng ta làm xong hoạt tốt về sớm một chút. Vâng, sư phụ. Khúc Phi Yên le lưỡi một cái, sau đó đem trong ngủ mê Nhạc Linh San phủ lên. Ngô Minh mắt nhìn thẳng, song trưởng chống đỡ ở Nhạc Linh San trên lưng, từ từ đưa vào Xuân Dương Dung Tuyết Công. Xuân Dương Dung Tuyết Công chính là hàn khí khắc tinh, Ngô Minh chỉ là vận hành một chu thiên sau khi, liền đem Nhạc Linh San trong cơ thể hàn khí trừ sạch. Tiên Nhi, được rồi, ngươi đem nàng thả xuống che lên chăn đi. Ngô Minh buông tay nói rằng, nhanh như vậy là tốt rồi sao? Khúc Phi Yên có chút khó có thể tin, tốc độ này quả thực quá nhanh. Ngô Minh cười nói, cái kia ngươi cho rằng phải bao lâu? Sư phụ thật là lợi hại. Khúc Phi Yên le lưỡi một cái, lúc này đem Nhạc Linh San thả xuống, sau đó một lần nữa che lên chăn. Làm xong tất cả những thứ này, Ngô Minh lúc này mới cùng Khúc Phi Yên lặng yên rời đi. Bởi truyền âm siêu hồn thôi miên tác dụng, mãi đến tận trời lờ mờ sáng, Nhạc Linh San lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào nắng sớm, Nhạc Linh San nhưng trong lòng là có chút ngờ vực đứng dậy, kỳ quái, này vừa cảm giác làm sao thụy đến như thế trong đây. Lập tức, nàng lại cảm thấy đến chính mình nguyên bản không khỏe thân thể bây giờ lại đã hoàn toàn được rồi. Lại như nguyên bản sẽ không sinh quá bệnh giống như vậy, thậm chí so với sinh bệnh trước còn muốn làm đến thư thích. Chuyện này là sao nữa đây? Lẽ nào là cùng mình làm mộng có quan hệ sao? Nguyên lai, tối hôm qua ngủ thời điểm, nàng mơ một giấc mơ, mộng thấy mình ngâm mình ở ấm áp nước suối bên trong, giặt sạch một cái vô cùng thư thích áo. Kỳ thực, ở lúc đó chính là Ngô Minh dùng Xuân Dương Dung Tuyết Công cho nàng loại bỏ hàn khí thời gian. Đương nhiên, tất cả những thứ này Nhạc Linh San nhưng là không biết, còn tưởng rằng có thần linh che chở, làm cho nàng sớm loại bỏ hàn khí. Ngày hôm đó buổi chiều, còn chưa tới hoàng hôn thời điểm, Nhạc Linh San liền chạy đến Hối Lỗi Nhai. Một ngày không gặp, như cách tam thu. Hai người ở bên cạnh vách núi tế thuật tâm sự, khi làm, Nhạc Linh San nói đến chính mình trong một đêm bệnh liền toàn được rồi thời điểm, khiến cho Hồ Hướng Vệ nhưng trong lòng là rõ ràng, này nhất định là phong thái sư thúc Ngô Minh trong bóng tối giúp đội. Chương 305, Kim Đao vô địch. Sát theo đó Nhạc Linh San còn nói đến Lâm Bình Chi chúng ta sự tình, khiến cho Hồ Hướng Vệ sau khi nghe thật là kỳ quái, bất quá hắn nhưng là vạn vạn không nghĩ tới này kỳ thực cũng là Ngô Minh giở trò. Lâm Bình Chi bị Ngô Minh như thế một dọa, liên tiếp chừng 10 ngày, đều là nói mớ liên tục, liền ngay cả làng trùng cũng là bó tay toàn tập, mãi đến tận Nhạc Bất Quần trở về, ở hắn vận công trị liệu dưới, lúc này mới chậm rãi có chuyển biến tốt. Mà này chừng 10 ngày bên trong, Nhạc Linh San cùng lệnh hồ sung mật bên trong điều dầu, có hơn nửa thời gian đều ở tại Hối Lỗi Nhai thượng. Bởi Ngô Minh trước đây từng nói có thể truyền thụ trong động Hoa Sơn kiếm pháp cho tiểu sư muội, khiến cho Hồ Hướng về nhàn đến không có chuyện gì, liền ở những ngày qua chuyện một chút kiếm pháp cho nàng. Nhạc Linh San tự nhiên hết sức tò mò, hỏi lai lịch thời điểm, khiến cho Hồ Hướng về không thể làm gì khác hơn là nói đó là chính mình sáng chế kiếm pháp, gọi nàng không muốn dễ dàng ở trước mặt người hiện lộ, cũng không cần nói cho người khác. Nhạc Linh San vô cùng mừng rỡ, lúc này biểu thị đây là bọn hắn giữa hai người bí mật, liền ngay cả cha mẹ cũng sẽ không báo cho. Nhạc Bất Quần vợ chồng sau khi về núi, Nhạc Linh San liền chỉ có hoàng hôn đưa cơm thời mới có thể lặng lẽ tới cùng Lệnh Hồ Sung gặp gỡ, nhưng tình cảm của hai người nhưng là càng ngày càng tăng, tuyệt sẽ không dễ dàng bị Lâm Bình Chi cho thừa cơ mà vào. Nô Minh ở Hoa Sơn ở lại, sững sờ như thế chút tiên, cũng có chút chẳng án, mà Lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm trong khoảng thời gian này bên trong cũng cơ bản học đủ, đương nhiên hỏa hầu nhưng là căn bản không đủ, vẫn cần muốn lâu dài tập luyện lĩnh ngộ. Tuy rằng bởi Sung Linh Chi Luyến, nhiệm vụ này quan hệ, Nô Minh ra tay giúp đỡ Lệnh Hồ Sung, nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng, bất kể là ái tình vẫn là nhân sinh, đều cần chính hắn đi kinh doanh, bằng không thì liền thiếu hụt ý nghĩa. Huống chi Ngô Minh cũng biết, trong thời gian ngắn phái Hoa Sơn hẳn là sẽ không phát sinh đại sự gì. Liên ngày này sáng sớm, hắn liền cùng Lệnh Hồ Sung nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, thái sư thúc đã đem độc cô cửu kiếm toàn bộ dạy cho ngươi, sau đó ngươi có thể luyện đến cảnh giới gì liền dựa cả vào chính ngươi cân nhắc lĩnh ngộ. Lệnh Hồ Sung nghe được trong lòng cả kinh, vội hỏi, thái sư thúc, lẽ nào ngươi muốn rời khỏi sao? Ngô Minh khẽ mỉm cười gật đầu nói, là à, thiên hạ không có không tiêu tan đến hội, người ta có thể ở này hối lỗi nhai thượng gặp gỡ, cái kia đó là duyên phận, cũng không cần quá mức lập dị, sau đó có cơ hội còn có thể gặp mặt. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, Lệnh Hồ sư huynh, ngươi có thể muốn nỗ lực luyện kiếm nga, sau đó ta hội lại tìm ngươi tỉ thí. Cáo biệt Lệnh Hồ Sung sau, Ngô Minh mang theo Khúc Phi Yên bắn như điện mà đi, đảo mắt liền biến mất ở trong núi, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện. Lệnh Hồ Sung nhìn Ngô Minh bóng lưng, trong lòng thầm thở dài nói, này phong thái sư thúc thực sự là thần tiên nhân vật, tới vô ảnh đi vô tung, nếu như có một ngày ta có thể luyện đến hắn như vậy thân thủ, vậy thì tốt. Rơi xuống Hoa Sơn, Khúc Phi Yên cười hỏi, sư phụ, chúng ta đi cái nào? Nô Minh cười nhạt nói, chúng ta trước tiên đi Tây An, lại đi Lạc Dương. Lần này, Nô Minh trong lòng tự nhiên là có mục đích, cái kia đó là đi tìm Lục Trúc Ông, thám thính Nhâm Doanh Doanh tâm tích, nếu như có thể đụng tới nàng tự nhiên tốt nhất, cho dù không đụng tới, sau đó cũng còn có thể lại đi. Hai người rơi xuống Hoa Sơn, một đường liền đi Tây An mà đi. Tây An chính là Lục Triều cố đô, phồn hoa tự nhiên không phải nơi khác có thể so với. Khúc Phi Yên vô cùng mừng rỡ, Nô Minh liền bồi tiếp nàng khắp nơi du ngoạn, xem lướt qua mỹ cảnh, thưởng thức mỹ thực tiên điểm, thật là vui vẻ. Ngày hôm đó, hai người liền tới đến Lạc Dương. Lạc Dương mẫu đơn chính là nhất tuyệt, Nô Minh bồi tiếp Khúc Phi Yên xem xét các nơi mẫu đơn, thuận tiện hỏi thăm Lục Trúc Ông được nơi. Thành Lạc Dương rất lớn, muốn tham tính Lục Trúc Ông tâm tích cũng không phải là chuyện dễ, chủ yếu là hắn cũng không phải rất nổi danh nhân vật. Nô Minh cùng Khúc Phi Yên hai người hầu như đi khắp hơn một nửa cái thành Lạc Dương, cũng không có tìm được chỗ ở của hắn. Nô Minh chợt nghĩ đến, Tiếu Ngạo Nguyên thư bên trong, khiến cho hồ hướng về đám người là ở Vương gia trướng phòng dịch sư ra dẫn dắt đi mới tìm được Lục Trúc Ông, liền tới đến Vương gia. Kim Đao vô địch Vương Nguyên Phách, uy trấn Trung Nguyên, vô cùng có danh tiếng. Vương gia hùng cứ Lạc Dương, ở lại địa điểm tự nhiên hết sức tốt tìm. Chờ chiếm được Vương gia phụ cận, Nô Minh nhưng thấy phòng xá cao to, đỏ thắm tất cửa lớn, trên cửa hai cái đại khuyên đồng, lao đến khi tinh quang sáng như tuyết, tám tên tráng hán khoanh tay ở ngoài cửa lớn bảo vệ, có vẻ thật là uy vũ. Nô Minh cùng Khúc Phi Yên đi tới trước cửa, những này tráng hán lúc này để phòng mà nhìn về phía hai người, Nô Minh cười nhạt nói, tại hạ có việc muốn tìm Quý Trang trướng phòng dịch sư gia, phiền phức thông báo một chút. Một tên trong đó tráng hán hỏi, các ngươi tìm dịch sư gia để làm gì, là thân thích của bọn họ sao? Nô Minh gật đầu cười nói, không sai, chúng ta là thân thích của hắn. Lúc này, trong cửa lớn đi ra một cái công tử ca dáng dấp người trẻ tuổi, sau khi nghe xong nhất thời lạnh lùng nói, lớn mật, càng dám giả mạo dịch sư gia thân thích, các ngươi muốn làm gì? Nô Minh không biết mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, lúc này cười hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta là giả mạo? Người trẻ tuổi kia cười ha ha nói, dịch sư gia thân thích ta cơ bản đều gặp, cũng không ngươi như thế anh Tuấn. Cười thôi, lúc này sầm mặt lại, quát lên, người đến a, đem hai người này cho ta nắm lên. Vâng, nhị thiếu gia. Tám tên thủ vệ trả lời một tiếng, lúc này hướng về Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên nào tới. Khúc Phi Yên cười hì hì hơi động không nhúc đích, mà Ngô Minh càng là như người không liên quan bình thường, tương tự đứng ở bất động. Nhưng mà, khi, làm, tám cái tráng hán vụ tới thời điểm, còn không đụng tới Ngô Minh thân thể, liền tựa hồ bỗng dưng hứng chịu cái gì ám kình, đống nhiên bay lên, bốn phía té ra ngoài, rơi trên mặt đất hai thanh gọi đau. Nguyên lai, Ngô Minh sử dụng chính là tương tự với chiêm y 18 hạ công phu, chỉ là so với người trước càng hơn một bậc, không cần người dính vào trên người liền có thể triển khai. Này nhị thiếu gia chính là Kim Đao vô địch Vương Nguyên Phách thứ hai tôn tử, tên là Vương Gia Câu. Tuy rằng bình thường không thế nào cố gắng, nhưng dù sao chính là sinh ra võ học thế gia, lúc này nhìn ra Ngô Minh chính là cao thủ, liền hắn khinh rên một tiếng nói, không ngờ rằng các ngươi dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ cao thủ, đúng là ta coi khinh các ngươi. Ngô Minh cười nhạt nói, chúng ta không phải là lại đây đánh nhau, ngươi nhanh lên một chút đem dịch sư gia gọi ra, ta tìm hắn hỏi một ít chuyện liền đi. Vương Gia Câu cười lạnh nói, muốn gặp được dịch sư gia, vậy sẽ phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, vậy nói như thế đến, ngươi tựa hồ rất có bản lĩnh. Vương Gia Câu rút đao lạnh lùng nói, ngươi tiểu nha đầu này nếu không tin, đều có thể trở lên đến thử xem. Khúc Phi Yên cười nói, thí liền thí, thua cũng không nên khóc nhẹ nha. Vương Gia Câu tức giận nói, ta thất bại cho ngươi tiểu nha đầu này, nằm mơ. Lúc này múa đao liền hướng về Khúc Phi Yên bổ tới. Vương Gia đao pháp thật là không tầm thường, nhưng Vương Gia Câu chỉ là học cái dáng vẻ, so với Khúc Phi Yên, đó là kém xa. Khúc Phi Yên dễ như ăn bánh, một cái phượng gật đầu, tránh thoát lưỡi đao, sau đó dưới chân một phan, hắn liền ngay tại chỗ quăng ngã chó gầm nê. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, nguyên lai ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh nha. ngươi. Vương gia câu bò lên sau, gương mặt trở thành chư căn sắc, vài tên tráng hán liền vội vàng tiến lên hỏi, nhị thiếu gia, ngươi thế nào rồi? Lúc này, Vương gia mọi người đã nghe tin mà đến, nhìn thấy bộ này tình cảnh lúc này liền múa đao công hướng về phía Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên. Ngô Minh biết rõ trong chốn võ lâm từ trước đến giờ là cường giả vi tôn, ai quyền đầu cứng, ai chính là đạo lý, cũng không khách khí, tùy ý, không tới 10 giây thời gian, liền đem những người này đều điểm ở huyệt đạo. Ngô Minh cái kia tùy ý như ý công phu để tất cả mọi người lập tức choáng váng, càng làm cho nghe tin mà đến Kim Đao vô địch Vương Nguyên Phách âm thầm hoảng sợ, công phu như vậy, dù cho chính là hắn e sợ cũng không phải đối phương địch thủ. Người này là ai đây? Kim Đao vô địch Vương Nguyên Phách trong lòng không dám khinh thường, xa xa chắp tay nói, lão hủ Vương Nguyên Phách, không biết các hạ là ai, vì sao phải đến ta Vương gia gây sự? Ngô Minh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia Vương Nguyên Phách đã có 70 đến tuổi, mặt đỏ lừ lừ, ngạc dưới một tùng thật dài râu bạc trắng tung bay ở trước ngực, tinh thần quắc thước, tay trái thưởng thức hai viên to bằng trứng ngông kim đảm. Ngô Minh khẽ mỉm cười chắp tay đáp lên nói, Vương lão gia tử khách khí, tiểu tử Ngô Minh chính là trong chốn giang hồ vô danh tiểu tốt, lần này là muốn tìm Quý Trang trướng phòng dịch sư ra hỏi dò một chuyện, mà Quý Trang nhưng là không chịu thông báo, cho nên lúc này mới nổi lên hiểu lầm. Kim Đao vô địch Vương Nguyên Phách vội vàng hỏi thủ vệ cái kia vài tên tráng hán nói, là như vậy phải không? Một tên trong đó tráng hán hồi đáp, lão gia tử, bọn họ là nói đến tìm dịch sư gia, nhưng bọn họ nói là dịch sư gia thân thích, nhị thiếu gia nói bọn họ giả mạo, lúc này mới nổi lên xung đột. Ngô Minh hơi mỉm cười nói, điểm ấy cũng thực sự là ta không đúng, bất quá, nói như vậy nguyên nhân đều chỉ là vì thuận lợi nhìn thấy dịch sư gia mà thôi, kính xin Vương lão gia tử lượng giải. Ngô Minh lúc nói chuyện, Vương Nguyên Phách vốn định trước tiên cho hai cái tôn tử giải huyệt, chỉ là thử vài loại thủ pháp, căn bản không giải được, lúc này hắn trong lòng càng khiếp sợ cực kỳ. Vương Nguyên Phách nói, dễ bàn, người tới là khách, đều do nhà ta Câu Nhi không hiểu khiêm tốn chi đạo, nếu có mạo phạm, tính xin lượng giải. Ngô Minh trong lòng thầm khen, Khương không hổ là lão cay, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, chí ít có lý tự trên sẽ không để cho người chọn mắt lỗi. Ngược lại lần này là thật sự tới hỏi sự, không phải đến gây sự, liền Ngô Minh lúc này mỉm cười nói, Vương lão gia tử quá khách khí, tại hạ làm sao dám đảm đương. Nói, không đợi Vương Nguyên Phách mở miệng, lúc này triển khai Lăng Ba Vi Bộ, nhanh như tia chớp tiến lên mở ra mọi người huyệt đạo. Vương Nguyên Phách khởi đầu còn tưởng rằng đối phương là muốn động thủ, đợi đến phát hiện đối phương chợt lóe lên, hai tên tôn tử dĩ nhiên tay chân năng động sau, liền biết hắn là cho mọi người giải huyệt. Vương Nguyên Phách trong lòng kinh thán không ngớt, trong chốn võ lâm khi nào ra bực này thiếu niên cao thủ, cũng không biết là môn nào phái nào, giả làm cho người ta nhìn mà than thở. Ngô Minh cho mọi người giải xong huyệt sau, lúc này mới chắp tay nói, lão gia tử, bọn họ đã không có chuyện gì, còn làm phiền thỉnh dịch sư ra đi ra một thoáng. Vương Nguyên Phách chắp tay đáp lên nói, đa tạ Ngô thiếu hiệp, lão hủ này cũng là người ta đi gọi dịch sư ra đi ra. Sau khi nói xong, liền dặn dò một tên gia đình đi tìm dịch sư ra. Trong chốn võ lâm đó là như vậy, bắt nạt nhược sợ mạnh, nếu như Ngô Minh không có bực này công phu, nói không chắc thì sẽ bị người Vương gia bắt nạt, Vương Nguyên Phách lại không biết như thế liền coi như. Mà hiện tại, Vương Nguyên Phách tự cho mình tuyệt đối không phải Ngô Minh chi địch, nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch muốn được, huống chi hắn cho rằng Ngô Minh phía sau nhất định sẽ có một cái môn phái cường đại, tự nhiên càng thêm kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng đắc tội. Dịch sư gia rất nhanh xuất hiện, Ngô Minh liền nói rõ ý đồ đến. Chương 306, lần đầu gặp gỡ Doanh Doanh. Dịch sư gia kinh ngạc nói, ngươi là muốn tìm Đông Thành Lục Trúc ông sao? Ngô Minh cười nhạt nói, không sai, bản thân yêu thích cầm tiêu loại hình nhạc khí, ngẫu nhiên nghe nói Lục Trúc ông là cái bên trong năng thủ, chỉ là lập tức không tìm được chỗ ở của hắn, lại văn dịch sư gia cũng tốt đạo này, liền muốn hay là các ngươi nhận thức, liền mạo muội đến đây tương tuân, mong rằng bao dung. Dịch sư gia than thở, Đông Thành Lục Trúc ông, hắn vừa hội đánh đàn, lại hội thổi tiêu, bản lĩnh hết sức lợi hại. Hắn thổi ống tiêu, có thể so với ta cao minh hơn nhiều lắm, không, thực sự là cao minh quá nhiều, không thể giống nhau, không thể giống nhau. Vương Nguyên Phách nghe đến đó, lúc này cười ha hả nói, nguyên lai Ngô thiếu hiệp là cái nhã người, lão hủ thất kính thất kính. Nếu không tốt như vậy, dịch sư gia, ngươi phái người dùng cô kiệu đi đón vị này Lục Trúc ông. Dịch sư gia lắc đầu nói, ông già này ra tính tình cổ quái vô cùng, người khác có việc cầu hắn, nếu hắn không muốn hỏi đến, đó là tới cửa dập đầu, cũng đừng hòng hắn để ý tới. Nhưng như hắn muốn đúng tay, liền thôi cũng thôi không ra. Ngô Minh gật đầu cười nói, này Lục Trúc ông đúng là chúng ta bên trong người. Nếu như vậy, vậy còn là ta tự mình đến nhà bái phòng được rồi, chỉ là muốn làm phiền dịch sư gia dẫn đường. Vương Nguyên Phách cười nói, Ngô thiếu hiệp, lập tức liền muốn buổi trưa, không bằng ở ta Vương gia ăn đốn cơm rau dưa, bằng không thì liền hiện ra cho chúng ta lễ nghi bất chu. Không ăn trắng không ăn, ăn cũng ăn không ai không ăn. Nơi này là Lâm Bình Chi ông ngoại hắn trong nhà, Ngô Minh đương nhiên sẽ không khách khí, liền chắp tay cười nói, như vậy liền lại nhải. Ngô Minh còn trẻ anh tuấn, võ công bất phàm, Vương Nguyên Phách thông qua trò chuyện, càng cảm thấy hắn ăn nói cử chỉ có cao nhân tiền bối mới có thể dạy dỗ đi ra, không khỏi lại xem trọng mấy phần, chỉ là hỏi đến Ngô Minh thân phận thời điểm, Ngô Minh chỉ nói mình chính là thở nhỏ tùy tùng một ông già võ, còn người lao giả kia là ai, liền ngay cả hắn cũng là không rõ ràng. Tiến vào Vương gia sau đại môn, Ngô Minh dương mắt chỉ thấy lương trên lơ lửng một khối sơn đen đại biển, dân thư thấy việc nghĩa hăng hái làm bốn cái màu vàng đại tự, phía dưới là khoản là Hà Nam tỉnh tuần phủ người nào đó, cho thấy tại Trung Nguyên một vùng uy danh là cỡ nào hiển hách. Cơm trưa vô cùng phong phú, Ngô Minh cùng Khúc Phi Yên ăn được không cũng nhạc, trong bữa tiệc Vương gia hai cái tôn tử cùng một đám người Vương gia, đối với Ngô Minh khởi xướng chúc rượu thế tiến công, nỗ lực ở tiệc rượu quá chén Ngô Minh tìm về chút mặt mũi. Tố không biết, Ngô Minh ở Thiên Long bên trong cùng Tiêu Phong đồng thời thường thường uống rượu, từ lâu luyện thành ngàn chén không say bản lĩnh, vương gia những người này không những chưa hề đem hắn quá chén, trái lại chính bọn hắn từng cái lần lượt say ngất ngây, này liền để Vương Nguyên Phách càng thêm trong lòng thán phục. Cơm nước no nê sau, Ngô Minh cáo biệt vương gia lão gia tử, ở Dịch sư gia dẫn dắt đi, trước đi tìm Lục Trúc ông. Trên đường, Dịch sư gia thao thao bất tuyệt, cùng Ngô Minh giới thiệu Lục Trúc ông tình huống. Nguyên lai, này Lục Trúc ông là Đông Thành một cái miệt tượng, ngoại trừ hội biên Trúc Lam, đánh miệt tịch ở ngoài, đối với Cẩm Tiêu càng là xâm dâm nhiều năm, đồng thời còn biết hội họa, chính là một cái vô cùng có tài người. Dịch sư gia ở trước dẫn đường, trải qua mấy cái con đường nhỏ, đi tới một cái hẹp hẹp trong ngõ hẻm. Ngô Minh dương mắt chỉ thấy cuối ngõ hẻm, có một đám lớn lục rừng trúc, đón gió chập chờn, nhã trí thiên thành, thực sự là mỹ diệu vô cùng. Ba người mới vừa bước vào ngõ nhỏ, liền nghe được cầm vận len keng, hiển nhiên là có người chính đang đánh đàn, tiếng đàn tao nhã êm tai, khiến người ta vô cùng say sưa, mà hẻm nhỏ bên trong một mảnh mát mẻ yên tĩnh, càng cùng bên ngoài thành Lạc Dương giống như là hai cái thế giới. Khúc Phi Yên nhẹ giọng nói, "Sư phụ, nơi này thực là không tồi, vị này Lục Trúc ông đúng là đỉnh hội hưởng phúc nha." Ngô Minh nhưng là âm thầm ngưng thần yên lặng nghe, phát hiện trong rừng trúc có hai người, hơn nữa từ khí tức đến xem, đều là không kém cao thủ, phòng trưng ngoại trừ Lục Trúc ông ở ngoài, một người khác đó là Nhâm Doanh Doanh. Nghĩ đến sắp nhìn thấy nàng bộ mặt thật, Nô Minh trong lòng cũng không khỏi tràn ngập chờ mong. Đang lúc này, chỉ nghe chênh một tiếng, một cái dây đàn đống nhiên đoạn tuyệt, tiếng đàn cũng liền đột nhiên ngừng lại. Một tiếng nói giàn mua nói rằng, quý khách hưởng cố nhà nhỏ, không biết có gì chỉ giáo. Dịch sư gia mau mau nói rằng, "Chúc ông, có hai vị nhã sĩ yêu thích Cẩm Tiêu, cố ý quá đến bái phòng ngươi." Lục Trúc ông nói, "Hai vị nhã sĩ đến bái phòng ta." Kha kha, có thể quá coi trọng lão miệt tự rồi. Dịch sư gia đang muốn giải thích, Nô Minh đã cười và nói, "Chúng ta kỳ thực không tính là nhã sĩ, chỉ là yêu thích Cẩm Tiêu mà thôi. Tại hạ nơi này có một khúc phổ, nói vậy tiền bối khẳng định chưa từng thấy." Lục Trúc ông lạnh lùng nói, "Thiên hạ khúc phổ biết bao nhiêu, lão hủ chưa từng thấy vô cùng bình thường." Nô Minh cười nhạt nói, "Nhưng này khúc phổ không giống, tiền bối nhìn một chút liền biết rồi." Lục Trúc ông sau khi nghe xong, tựa hồ bị Nô Minh nhắc lên hứng thú, lúc này liền nói, "Được, vậy ngươi nắm vào đi." Nô Minh tiến vào rừng trúc sau, rất nhanh liền nhìn thấy một tên tuổi chừng 70, 80 tuổi lão giả, đang ngồi ở trong rừng trúc, trước mặt hắn bày đặt một cái cổ kính đàn ngọc. Lục Trúc ông cũng không hề dương mắt xem Nô Minh, nhàn nhạt nói, "Đem cầm phổ để xuống đi." Nô Minh đem cầm phổ thả xuống sau, cười nhạt nói, "Vạn bối lắng nghe tiền bối giáo huấn." "Dễ bàn." Lục Trúc ông mở ra cầm phổ, sắc mặt nhất thời thay đổi biến đổi, lúc này đánh đàn biểu diễn lên. Tiếng đàn vang lên, u nhã êm tai. Chỉ là Ngô Minh nghe qua Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hợp tấu sau khi, phân chia cao thấp liền lập phái, này Lục Trúc ông hiển nhiên không sánh được hai vị kia cao nhân. Lục Trúc ông không đạn bao lâu, đột nhiên tiếng đàn cao đi tới, càng ngày càng cao, âm thanh sắc bén cực điểm, sau đó chênh một thanh âm vang lên, đứt đoạn mất một cái dây đàn. Lục Trúc ông khẽ ồ lên một tiếng nói, "Ngươi đàn này phổ rất quái lạ, khiến cho người khó có thể rõ ràng. Lão hủ lại thử này tiêu phổ." Lục Trúc ông cầm lấy ống tiêu liền thổi lên, lúc đầu tiếng tiêu du dương êm tai, hứng thú triền miên, nhưng sau đó tiếng tiêu rũ chuyển rũ thấp, mấy không nghe thấy được, lại thổi đến mức mấy cái âm, tiếng tiêu nhưng là ách, ba 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 vô cùng khó nghe. Lục Trúc ông lắc đầu nói, "Này tiêu phổ nửa phần sau thấp như vậy trầm, thì lại làm sao có thể thổi?" Lô Minh cười nhạt nói, "Này khúc phổ gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, tại hạ từng chính thai nghe có người đã từng hợp tấu quá, vô cùng êm tai." Lục Trúc ông cả kinh nói, "Thật sao?" Lúc này, rừng trúc sau một nữ tử nghe tiếng đi ra, Lục Trúc ông kêu lên, "Cô, ngươi sao lại ra làm gì?" Nô Minh dương mắt vừa nhìn, phát hiện nữ tử tư thái ôn nhu, bước đi tư thế là lướt yêu kiểu, nhưng đáng tiếc trên mặt khăn che mặt, không thấy rõ dung nhan. Bất quá, nàng là Nhâm Doanh Doanh, khuôn mặt đẹp vẫn còn nhạc linh san bên trên, khẳng định là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, điểm ấy Nô Minh đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi. "Ừm." Nữ tử trầm thấp đáp một tiếng, còn nắm đôi mắt đẹp liếc Nô Minh một chút, Nô Minh về lấy nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng đáng tiếc đối phương lại tựa hồ như không để ý chút nào. Lục Trúc ông nói, cô mời xem, đàn này phổ thật có chút quái lạ." Nhâm Doanh Doanh khinh nga một tiếng, lúc này đi tới cầm bên, Lục Trúc ông mau để cho mở. Cầm âm vang lên, nàng điều huyền, đem đứt đoạn mất dây đàn đổi đi, lại điều huyền, liền liền cầm phổ tấu lên. Lúc đầu tấu cùng Lục Trúc ông đúng là nghe không ra cao thấp, đến lúc sau càng chuyển càng cao, cái kia tiếng đàn dĩ nhiên không sợ nguy hiểm, biến nặng thành nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào liền xoay chuyển đi tới, có thể thấy được tài nghệ muốn rõ ràng cao hơn Lục Trúc ông. Chương 307 Nguyên là quen biết. Này một khúc khi thì rõ ràng, khi thì ôn nhu nhã trí, thực sự là êm tai đến cực điểm. Nô Minh vốn là hiểu được đàn ngọc, lại quen thuộc này khúc mục, nghe xong chỉ cảm thấy Nhâm Doanh Doanh biểu diễn cùng Khúc Dương tấu làn điệu tuy cùng, hứng thú nhưng rất nhiều khác biệt, này ngoại trừ trai gái khác nhau ở ngoài, cùng hai người không giống tuổi tác cấp độ cùng đối với làn điệu không giống lý giải cũng có quan hệ lớn lao. Nhâm Doanh Doanh tấu làn điệu bình thản công chính, nghe khiến người ta cảm thấy giai điệu vẻ đẹp, nhưng không Khúc Dương đạn tấu loại kia nhiệt huyết sôi trào giống như sục sôi phấn khởi. Bất quá, ở Nô Minh nghe tới, hai người tài nghệ nhưng là mỗi người mỗi vẻ, cắt chiếm thắng chẳng. Đương nhiên, nếu nói là đối với Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc lý giải, hiện tại Nhâm Doanh Doanh là tuyệt đối so với không lên sáng tác này khúc Khúc Dương. Nhâm Doanh Doanh gậy sau một hồi lâu, Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc bên trong cầm phổ liền có một kết thúc, chỉ là cái kia cầm bận dần đỉnh sau khi, âm thanh tựa hồ còn đang không ngừng hướng về xa xa chuyển đi, cũng như là đánh đàn người dần dần đi xa, mãi đến tận không thể lại văn. Tiếng đàn giống như rừng không phải rừng thời khắc, Ngô Minh nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh nhanh chóng cầm lấy một bên ống tiêu, một trận cực thấp cực nhỏ tiếng tiêu nương theo biến mất tiếng đàn đống nhiên hưởng lên. Tiếng tiêu lớn dần, quay về huyền chuyển, đúng như thổi tiêu người một mặt thổi, một mặt chậm rãi đến gần. Ngô Minh chỉ cảm thấy tiếng tiêu thanh lệ trong suốt, chợt cao chợt thấp, hốt khinh thường hưởng, thấp đến rất nơi thời khắc, mấy cái xoay quanh sau khi, lại thấp hơn chìm xuống. Tuy rằng âm điệu cực thấp cực nhỏ, nhưng mỗi cái âm tiết nhưng vẫn cứ rõ ràng có thể nghe. Ngô Minh trong lòng không nhịn được âm thầm than thở, hắn cùng Khúc Phi Yên đều từng thử một đoạn này, nhưng mỗi khi thổi tới đây thời điểm liền cũng không còn cách nào thổi xuống, nhân làm căn bản thấp đến không phát ra được thanh âm nào. Bởi vậy có thể thấy được, Nhâm Doanh Doanh bất kể là đánh đàn vẫn là thổi tiêu tài nghệ đều đạt đến cực cao trình độ, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Ngô Minh nghe được thật là say sưa, dần dần chỉ cảm thấy giọng thấp bên trong tựa hồ chợt có châu ngọc nhảy lên giống như, loại kia lanh lảnh ngắn ngủi, này phục đối phương lên, lại như cái kia nước suối tung tóe. Sát theo đó phồn âm dần tăng, lại như sắc màu rực rỡ, hoa thơm cỏ lạ tranh diễm, trong đó một đoạn càng giống như bách điểu hướng vượng, đối phương minh ta cùng. Dần dần, bách điểu lặng yên rời đi, xuân tàn hoa lạc, tựa hồ từ xuân thiên đi tới mùa hè. Một trận tiếng mưa rơi tiêu tiêu sau khi tiếng tiêu lại là biến đổi, sau đó nghe được một mảnh thê lương nghiêm túc chi tượng, tiến tới mưa phùn kéo dài, như có như không, cuối cùng rốt cục rơi vào vạn lại câu tịch, không có một âm thanh. Tiếng tiêu dừng lại sau khi, Ngô Minh lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ngô Minh trong lòng thầm than, đơn tỷ cầm tiêu tài nghệ, Nhâm Doanh Doanh kỳ thực cũng không ở Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương bên dưới. Chỉ là này tiếu ngạo giang hồ khúc chính là muốn cầm tiêu hợp tấu, hai người đồng thời cùng reo vang mới được. Nhâm Doanh Doanh tuy rằng lấy một thân một người liền hoàn thành này khúc tiếu ngạo giang hồ, nhưng cầm tiêu vẫn chưa cùng reo vang, ý nghĩa cảnh tự nhiên liền cũng không cách nào đạt đến, dù cho tài nghệ cao minh đến đâu, cũng thiếu hụt tiếu ngạo giang hồ khúc bản ý, nghe tới dĩ nhiên là thiếu hụt loại kia mùi vị. Nhâm Doanh Doanh thả xuống ống tiêu, có cảm với này khúc mục đích ưu mỹ phức tạp, khó khăn kia là nàng từng gặp khúc phổ bên trong cao nhất, tựa hồ vẫn còn tuyệt thế danh khúc Quảng Lăng Tán bên trên. Mặt khác, ở biểu diễn bên trong, nàng cũng cảm giác được trong này bao hàm Quảng Lăng Tán một ít làn điệu, hẳn là sang khúc người hấp thu Quảng Lăng Tán bên trong giai điệu, lại gia nhập thêm chính mình đổi mới, hỗn hợp mà thành, ý nghĩa cảnh rộng rãi, tiêu sái như ý, khiến người ta vô cùng yêu thích. Không hổ là tiếu ngạo giang hồ khúc, quả nhiên ý cảnh sâu xa. Nhâm Doanh Doanh than thở một tiếng sau, không nhịn được ngẩng đầu liếc Ngô Minh một chút, nhẹ giọng hỏi, "Này khúc phổ là người phương nào sáng chế, ngươi biết không?" Nhâm Doanh Doanh khăn che mặt, cổ tay trắng ngần như ngọc, tóc dài phiêu phiêu, tuy rằng không thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng cũng càng làm cho người ta một loại mông lung vẻ đẹp, khiến lòng người sinh hiếu kỳ đồng thời càng ngày càng muốn tra tìm bộ mặt thật. Ngô Minh hồi tưởng nguyên thư bên trong lệnh hồ sung vẫn quản Nhâm Doanh Doanh gọi bà một màn, trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Nhâm Doanh Doanh âm thanh tiểu thúy sáng sủa, như hoàng oánh, làm sao có khả năng là thất lão 80 người đâu? Bất quá, Ngô Minh cũng biết, lúc đó lệnh hồ sung vẫn chưa nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh người, hơn nữa lại là vào trước là chủ, nghe 70, 80 tuổi lục trúc ông gọi cô nàng, tự nhiên lợi dụng bà tương xứng, này ngược lại cũng nói hắn thật sự có một viên xích tử chi tâm. Hỏi ngươi thoại đây, phát cái gì ngốc? Nhâm Doanh Doanh hờn dỗi tiếng nói nhất thời để Ngô Minh phục hồi tinh thần lại. Ngô Minh tuy rằng không phải duyệt nữ vô số, nhưng ở này mấy cái thư bên trong thế giới cũng chiếm được không ít giai nhân lọt mắt xanh, có thể nói tích lũy không ít kinh nghiệm, lúc này cũng không có hoảng hốt, cười nhạt nói, cô nương cầm tiêu tài nghệ giản làm cho người ta nhìn mà than thở, tại hạ nghe được đều mê say, thất lễ trô mong rằng lượng giải. Còn này khúc mục đích lai lịch, nói đến nhưng là có một đoạn khiến người ta chua xót cố sự. Nghĩ đến Lưu Chính Phong cửa nát nhà tan, nghĩ đến hắn cuối cùng cùng Khúc Dương hai người cộng phó hoàng tuyển, Ngô Minh lúc này trong lòng lại không khỏi thê đau thương. Nhâm Doanh Doanh tựa hồ cảm giác được Ngô Minh tâm tình biến hóa, ngừng lại một chút, vẫn chưa lên tiếng thúc hỏi. Lục Trúc ông than thở, mỗi một bộ tuyệt thế danh khúc sau lưng đều có một đoạn khiến người ta cảm thán cố sự, thí dụ như cái kia Quảng Lăng Tán, người trẻ tuổi, ngươi nói nghe một chút cũng tốt, có thể làm cho chúng ta đối với đàn này phổ ý cảnh càng thêm có hiểu biết, biểu diễn thời điểm liền có thể càng thêm tùy ý như ý. Ngô Minh vừa định nói thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Khúc Dương là ma giáo trưởng lão, mà Nhâm Doanh Doanh là ma giáo thánh cô, Khúc Phi Yên làm Khúc Dương tôn nữ, có thể hay không cùng Nhâm Doanh Doanh nhận thức đây. Trước đó Khúc Phi Yên vốn là cũng là muốn cùng vào, nhưng Ngô Minh không để cho nàng đi vào, hiện tại hắn đúng là muốn nhìn một chút, hai người đến tuột cùng nhận thức hay không, liền hắn liền hồi đáp, tiền bối, bên ngoài có người so với ta rõ ràng hơn đoạn chuyện cũ này, ta đi gọi nàng đi vào nói cho các ngươi nghe. Lục Trúc ông thấy Nhâm Doanh Doanh không có phản đối, lúc này nhẹ nhàng gật đầu nói, như vậy à, vậy ngươi đi gọi nàng đi vào. Ngô Minh gật đầu sau khi rất nhanh liền đem Khúc Phi Yên mang vào rừng trúc, còn dịch sư ra, hắn thì lại cảm tạ sau khi làm cho đối phương lời đầu tiên hành trở về. Khúc Phi Yên ở bên ngoài nghe xong tiếng đàn cùng tiêu âm, đối với bên trong biểu diễn người thật là bội phục, lúc này đi theo Ngô Minh tiến vào rừng trúc, phát hiện bên trong khăn che mặt Nhâm Doanh Doanh thời, nàng lúc này liền ngây ngẩn cả người. Mà Nhâm Doanh Doanh nhìn thấy Khúc Phi Yên, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói, người là Phi Phi sao? Ngô Minh thầm nghĩ, các nàng quả nhiên nhận thức. Khúc Phi Yên vốn là cảm thấy người trước mắt cùng với nàng khi còn bé thấy quá Doanh Doanh tỷ tỷ mười phần giống nhau, chỉ là vừa nãy đối phương khăn che mặt, làm cho nàng không dám xác định, lúc này nghe nàng gọi ra tên của chính mình, tiện lợi tức xác nhận thân phận của đối phương, không nhịn được gật đầu nói, ta thị Phi không phải, ngươi là Doanh Doanh tỷ tỷ sao? Nhâm Doanh Doanh khẽ cười nói, nguyên lai ngươi tiểu nha đầu này chưa quên ta nha, ta là ngươi Doanh Doanh tỷ tỷ, đúng rồi, gia gia ngươi đây, này khúc phổ sẽ không là gia gia ngươi sáng chế chứ?
Nguyên thư bên trong, Nô Minh nhớ tới Nhâm Doanh Doanh nghe xong lệnh Hồ Sùng có liên quan với Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương giới thiệu sau khi, ngoại trừ thở dài ở ngoài vẫn chưa làm thêm bình thuật, tự nhiên cũng là không thể nào biết được nàng cùng đối phương có hay không quen biết. Bất quá, Khúc Dương chính là ma giáo trưởng lão, mà Nhâm Doanh Doanh là ma giáo thánh cô, hai người đều là ma giáo cao tầng, cũng đều đam mê nhạc khí, nếu nói là không quen biết, vậy căn bản chính là không có khả năng lắm. Đương nhiên, Khúc Dương tuổi so với Nhâm Doanh Doanh muốn lớn hơn nhiều, lại đã sớm ẩn cư giang hồ, hai người như nhiên chưa từng gặp mặt, cái kết nhưng cũng là rất bình thường. Nhưng hiện tại nhưng không thể nghi ngờ nói rõ, hai người không chỉ có nhận thức, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ còn có chút giao tình, điều này cũng làm cho Khúc Phi Yên cùng Nhâm Doanh Doanh trong lúc đó quan hệ vô cùng không sai. Chợt nghe Nhâm Doanh Doanh nhắc tới Gia Gia, Khúc Phi Yên trong lòng bi thống lần thứ hai bị tỉnh lại, nhẫn khóc không ngưng nhào vào đối phương ôm ấp, lẩm bẩm nói: "Doanh Doanh tỷ tỷ, này khúc phổ xác thực là ông nội ta cùng Lưu Công Công sáng chế, chỉ là ông nội ta hắn đã chết rồi." Nhâm Doanh Doanh nhất thời cả kinh, vội vã an ủi: "Phi Phi, trước tiên đừng khóc, nhanh nói cho tỷ tỷ, Gia Gia ngươi hắn là chết như thế nào? Còn có Lưu Công Công là ai?" Khúc Phi Yên lau nước mắt, đầu đuôi đem Lưu Chính Phong làm sao chậu vàng rửa tay, phái Tung Sơn Tả Minh chủ làm sao há kỳ lệnh ngăn cản, Lưu Khúc hai người làm sao chúng rồi phái Tung Sơn cao thủ trưởng lực, làm sao vùng hoang vu hợp đấu, hai người lúc sắp chết làm sao đưa nàng cùng Khúc Phổ giao cho Ngô Minh người sư phụ này vân vân hình, từng cái chiếu thực nói ra. Khúc Phi Yên phương diện khác tự thuật đều rất giản lược, chỉ có nói đến Ngô Minh người sư phụ này thời điểm, nhưng là không nhịn được nói thêm vài câu, mà nhắc tới võ công của hắn thời điểm thì lại sinh động như thật, liên tục khen. Đúng là để một bên Ngô Minh nghe được có chút thật không tiện. Bởi Ngô Minh công lực từ lâu đạt đến phản phát quy chân cảnh giới, trước kia Nhâm Doanh Doanh tuyệt không nghĩ tới như thế anh tuấn tiêu sái một người trẻ tuổi sẽ là võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, lúc này nghe nói Khúc Phi Yên lời nói, trong lòng càng nổi lên lòng hiếu kỳ, lập tức liền có phải thử một chút Ngô Minh võ công ý nghĩ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nhưng không tìm được thích hợp cớ. Lúc này, Lục Trúc ông nhưng là tiến lên lôi kéo Ngô Minh tay nói rằng, nguyên lai Ngô công tử là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, lão hủ đúng là thất kính. Lục Trúc ông giỏi về nghe lời đoán ý, đồng thời biết Nhâm Doanh Doanh tính khí, lúc này liền lấy nội lực thử nghiệm. Nô Minh chợt cảm thấy trên tay một đạo cực cường nội lực truyền đến, hắn không chút biến sắc, cười cười nói: "Tiền bối quá khen rồi, văn bối chỉ là học một chút thô thiện công phu." Nô Minh người mang Xuân Dương Dung Tuyết công, Lục Trúc ông trên tay phát sinh nội lực nhất thời tựa như cùng nghe nhân biển rộng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nay kỳ thực vẫn là Nô Minh hạ thủ lưu tình, bằng không thì lấy Nô Minh công phu, Lục Trúc ông chân khí trong cơ thể thì sẽ quẩn quẩn không ngừng bị hắn cho hút vào trong cơ thể. Lục Trúc ông giật nảy cả mình, bất quá hắn đúng là có chút không tin tà, liền lại gia tăng cường độ. Ngô Minh trong lòng âm thầm lắc đầu nở nụ cười, cũng không khách khí, chiếu đan toàn thu, một thoáng lại đem cái cỗ này tử chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lục Trúc ông lần này biết Ngô Minh lợi hại, vội vã buông tay, đang chờ nói chịu thua thời điểm, lúc này một bên Nhâm Doanh Doanh thì lại kinh hô: "Hấp tinh đại pháp, ngươi làm sao biết loại công phu này?" Lục Trúc ông lúc này cũng không khỏi biến sắc, lúc này phụ hòa nói: "Cô cô, nội lực của ta chuyển tới trên tay của hắn nhất thời liền bị hắn hút vào trong cơ thể, cũng thực sự cùng sư thúc tổ hấp tinh đại pháp rất giống." Khúc Phi Yên lắc đầu nũng nịu cười nói: "Doanh Doanh tỷ tỷ, vị này lao ra, này không phải hấp tinh đại pháp, mà là sư phụ ta Xuân Dương Dung Tuyết công." Chương 308, Thanh Tâm Phổ Thiện. Ba người lúc nói chuyện, Nô Minh nhưng là liên tục biến sắc, trong cơ thể yên tĩnh nhiều ngày dương sát dĩ nhiên vào lúc này lại có phát tác dấu hiệu. Nghiên cứu nguyên nhân, ngoại trừ vừa nãy bỗng nhiên hấp thu Lục Trúc ông nội lực dụ nhân ở ngoài, to lớn nhất nhân tố nhưng là Nô Minh đã cấm dục một quãng thời gian rất dài, trong cơ thể dương sát đạt đến một cái phát tác điểm giới hạn. Nguyên lai ở Vân Hải thời điểm, Nô Minh bên người lúc nào cũng đều cực kỳ người làm bạn, đúng là căn bản không cần lo lắng cái này. Tới này thiếu ngạo, Nô Minh bên người tuy rằng có Khúc Phi Yên, nhưng một cái đối phương tuổi còn nhỏ quá, thứ hai cảm tình hỏa hầu cũng chưa tới, hắn cũng không muốn gấp gáp như vậy hái đối phương hồng hoàn. Còn có một cái phương pháp chính là dùng trước đây nhiệm vụ đạt được, Thanh Tâm Hoàn. Bất quá, Thanh Tâm Hoàn chỉ có 2 viên, trước đó ở Vân Hải bên trong đã dùng rơi mất 1 viên, lần này nếu như lại dùng 1 viên, như vậy nếu như lại đối mặt cái vấn đề này, sẽ bó tay toàn tập. Là dùng Thanh Tâm Hoàn đây. Vẫn là mau mau đến Thành Lạc Dương bên trong, tìm cái khói hoa nữ tử giải quyết. Cổ đại nhưng là không có biện pháp, các loại yên liễu bệnh tràn lan, Nô Minh thực sự là không muốn dính dáng tới những cô gái này, hơn nữa nhìn quen rồi mỹ nữ tuyệt sắc, những kia dòng chi tục phấn thì lại làm sao có thể làm cho hắn xuống tay được. Nô Minh trong lòng thời điểm do dự, lại nghe Nhâm Doanh Doanh nói: "Ta xem sắc mặt ngươi tựa hồ có hơi không đúng." "Chính là khô nóng khí." Nô Minh trong lòng cả kinh, chợt nhớ tới Nhâm Doanh Doanh hội biểu diễn, Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, này khúc mục nhu hòa cực kỳ, ngoại trừ có thể thôi miên ở ngoài, còn có thể điều trị chân khí trong cơ thể. Hơn nữa càng trùng hợp chính là, này khúc mục đích tên cùng, Thanh Tâm Hoàn, như thế đều có thanh tâm hai chữ, hay là nắm giữ hiệu quả như nhau tuyệt diệu cũng khó nói. Nô Minh mới vừa nghĩ tới đây, trong đầu liền nghe đến lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Leng keng. Chúc mừng ngài may mắn địa phát động thư tiên hệ thống nhiệm vụ, Thanh Tâm Phổ Thiện. Nhiệm vụ nội dung: nghĩ cách để Nhâm Doanh Doanh biểu diễn Thanh Tâm Phổ Thiện chú, giảm bớt trong cơ thể dương sát phát tác, đồng thời còn đồ cần dùng từ Nhâm Doanh Doanh trong tay học được cái này khúc mục, để ngày sau thỉnh thoảng biểu diễn, áp chế trong cơ thể dương sát. Nhiệm vụ thời hạn: trong vòng 1 tháng. Cất thưởng: thư tiên linh thạch thư tiên điểm tạm, vô cùng.
Nhìn thấy nhiệm vụ này, Ngô Minh trong lòng không do thầm than, ở thư bên trong thế giới, quả nhiên tất cả đều có thể. Ngô Minh trong lòng âm thầm hưng phấn đồng thời, ngoài miệng nhưng là hồi đáp, cô nương ánh mắt sắc bén, thực sự là để tại hạ bội phục vạn phần. Không sai, ta trước đây luyện công thời từng chịu qua nội thương, ở trong người lưu lại bệnh kín, vừa nãy cùng vị tiền bối này tranh tài thời điểm, quá mức hiếu thắng, cho tới bệnh kín phát tác, cũng thật là tự làm tự chịu. Khúc Phi Yên không rõ ý tưởng, lúc này thất kinh nói, sư phụ, ngươi nguyên lai vẫn có nội thương à, vậy làm sao bây giờ? Ngươi không có sao chứ? Ngô Minh lắc đầu nói, Yên Nhi ngươi yên tâm, sư phụ không có việc gì. Lúc này, Nhâm Doanh Doanh đột nhiên nói, Ngô công tử, ta chỗ này có một khúc, hay là có thể tạm thời giảm bớt bên trong cơ thể ngươi bệnh kín. Nhâm Doanh Doanh nói xong, chỉ nghe tiếng đàn nhất thời vang lên, một luồng thanh âm ôn hòa từ từ chuyển vào Ngô Minh bên tai. Tiếng đàn bên trong phảng phất mang theo một luồng ma lực, Ngô Minh kinh ngạc phát hiện, nguyên bản dục giả dục dịch dương sát, dù cho chính là tầng thứ 9 tu la âm sát công đều muốn áp chế không nổi, lại bị tiếng đàn này cho giảm bớt, đồng thời bắt đầu chậm rãi ẩn vào trong kinh mạch, lần thứ 2 ngủ đông đứng dậy. Này một khúc, thanh tâm phổ thiện chú, nhu hòa cực kỳ, khác nào một người nhẹ nhàng thở dài, vừa giống như là sương mai ám nhuận cánh hoa, hiểu phong thấp phất liêu sao, khiến lòng người bên trong nhẹ như mây gió. Một khúc kết thúc, Ngô Minh chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, trong cơ thể hừng hực khí cùng không khỏe cảm giác không còn sót lại chút gì, không nhịn được khẽ thở dài, đa tạ, cô nương tài đánh đàn thực sự cao siêu, dĩ nhiên chỉ bằng vào một cái khúc mục liền đem tại hạ bệnh kín áp chế xuống. Chỉ là chẳng biết có được không báo cho, này khúc mục tên gọi là gì? Dễ như ăn cháo, Ngô công tử không cần đa lễ, còn này khúc mục chính là gọi thanh tâm phổ thiện chú. Nhâm Doanh Doanh nghe được đối phương tán thưởng, trong lòng cũng là âm thầm đắc ý, này thanh tâm phổ thiện chú là nàng kết hợp một quyển đàn cổ phổ bên trong không chọn vẹn giai điệu, một mình sáng tác mà thành, công năng thanh tâm tinh thể, sắp xếp hỗn loạn chân khí. Khúc Phi Yên nhìn thấy Ngô Minh nguyên bản mặt đỏ bừng sắc dần dần khôi phục bình thường, một viên nỗi lòng lo lắng cũng dần dần để xuống, lúc này cũng là không nhịn được tán dương, Doanh Doanh tỷ tỷ, đàn của ngươi nghệ coi là thật là thiên hạ vô song, cũng không biết sau đó có cái nào may mắn nam tử có thể đạt được ngươi thôi thanh. Nhâm Doanh Doanh tôi nói, ngươi tiểu nha đầu này khoa liền khoa đi, lại vẫn tới lấy cười tỉ tỉ, cẩn thận tỉ tỉ đánh cái mông ngươi. Khúc Phi Yên hì hì cười nói, ngươi nếu như dám đánh ta, ta liền nói cho sư phụ ta. Nói, nhất thời nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh nhún vai cười nói, không nên nhìn ta, ai kêu ngươi nói lung tung, bị đánh đòn cũng là đáng đời. Khúc Phi Yên giả vờ ủy khuất nói, sư phụ, xem ra Yên Nhi mị lực không có Doanh Doanh tỉ tỉ đại a. Nhâm Doanh Doanh hơi đỏ mặt, gắt giọng, tiểu nha đầu, ngươi lại nói lung tung, ta có thể thật muốn đánh cái mông ngươi a. Hai nữ tuổi tác kỳ thực cũng không lớn. Lúc này cười đùa dáng vẻ tràn ngập xinh đẹp đáng yêu, Ngô Minh nhìn ra trong lòng âm thầm cười. Hai nữ cười đùa qua đi, Ngô Minh liền nhẹ giọng dò hỏi, cô nương này khúc, thanh tâm phổ thiện chú, nhu hòa êm tai, tại hạ thực sự là lòng sinh say mê, chẳng biết có được không truyền thụ. Ngô Minh ánh mặt trời đẹp trai, cho Nhâm Doanh Doanh cảm giác đầu tiên vô cùng thân thiết tự nhiên, hơn nữa Khúc Phi Yên quan hệ, vô hình chung lại thân cận một bước, lúc này nghe hắn khen chính mình sáng chế nhạc khúc, lúc này trong lòng vui mừng, gật đầu nói, ngươi nếu là thật muốn học, vậy ta liền dạy ngươi được rồi. Đúng rồi, không biết đàn của ngươi nghệ làm sao? Có thể hay không biểu diễn một, hai, cũng tốt để ta trong lòng hiểu rõ. Ngô Minh tài đánh đàn chỉ có thể nói cũng tạm được, so với Khúc Phi Yên đều vẫn còn có không bằng, càng không cần phải nói cùng Nhâm Doanh Doanh so với. Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là chắp tay cười nói, tại hạ chỉ là mới vừa mới nhập môn, nếu như có đạn đến không chỗ tốt, tính xin cô nương vui lòng chỉ giáo. Nhâm Doanh Doanh cười nhạt nói, dễ bàn dễ bàn. Liền Ngô Minh liền ngồi vào cầm một bên, ngưng thần biểu diễn lên. Bởi trước đây luyện cầm thời điểm, Ngô Minh biểu diễn nhiều nhất đó là Phượng Cầu Hoàng, lúc này tự nhiên liền lựa chọn này khúc. Một khúc Phượng Cầu Hoàng, ở Ngô Minh biểu diễn dưới, đúng quy đúng củ, ngược lại cũng để Lục Trúc ông cùng Nhâm Doanh Doanh cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Đợi đến Ngô Minh đạn xong cái cuối cùng âm phủ, Khúc Phi Yên đã cười khanh khách nói, "Doanh Doanh tỷ tỷ, ngươi cho sư phụ ta lợi bình một chút đi." Nhâm Doanh Doanh nói, "Sư phụ ngươi biểu diễn này khúc ý cảnh vẫn còn có thể, chỉ pháp nhưng hơi chút mới lạ, phòng chừng là bình thường thiếu hụt luyện tập gây nên." Khúc Phi Yên hì hì cười nói, "Doanh Doanh tỷ tỷ ngươi nói quá hợp, sư phụ ta hắn luyện cầm cũng không bao lâu, hơn nữa luyện tập thời gian cũng rất ít, nếu không là ta thường xuyên quấn quýt lấy hắn, hắn còn chưa chắc chắn sẽ tiếp tục luyện tập đây." Ngô Minh trong lòng âm thầm buồn cười, những ngày qua thật giống đều là hắn gọi Khúc Phi Yên luyện tập khúc đàn, bất quá hắn lại tựa hồ như rõ ràng này tinh linh quái lạ nha đầu tâm ý, nàng là tốt rồi tác hợp này một cái. Chương 309, học đàn trúc hạ. Ngô Minh nhìn về phía Khúc Phi Yên thời điểm, đối phương chính cười hướng về hắn trước mắt, phảng phất đang nói, không cho vạch trần. Ngô Minh nhún vai nở nụ cười, đương nhiên cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình đang học đàn phương diện lười biếng.